Chương 111. Phi Lôi Huyên Giả truyền thành giáo 2. Chương 111. Phi Lôi Huyên Giả truyền thành giáo 9. Một đêm trước, vì không kiêng nể gì cả, vì sáu đường phát vận còn lại, Hàn Cương đã phá hỏng tâm tình của hắn trong một buổi tối. Ngày kế tiếp, Hàn Cương ở ngoài Tuyên Đức môn nhìn thấy Hàn Giáng, sắc mặt vị tể tướng này cũng khó coi. Bởi vì phải áp ban, Hàn Giáng khó có được một chút tới sớm, bất quá bên cạnh vị tể tướng này, chỉ có một trường hợp nói chuyện cùng hắn. Hai vị tể phụ sóng vai đứng, nhưng không có người định nọ, hoàn toàn khác với tình huống bình thường. Còn biết nhìn phong cảnh đấy. Hàn Cương nghĩ vậy, đi lên phía trước, hành lễ vân an Hàn Giáng. Ngọc Côn. Hàn Giáng trông thấy Hàn Cương, thậm chí cũng không có đáp lễ, liền vội vàng hỏi, tấm tấu chương của Lục Lộ phát vận ti hôm qua có xem hay không? Hàn Giáng lớn tuổi, địa vị cao, tâm tình cũng không cần che giấu nhiều, chi tiết cũng không cần chú ý như vậy. Là bản tấu chương kia. Hàn Cương cũng thấy được. Một tháng hơn 30 thuyền hư hao, hơn 2 vạn thạch cương lương tổn thất, cũng may có 6 đường phát vận ti dám báo lên. Hàn Giáng cười lạnh nói, tiết tử chính không còn nữa, dám lừa gạt người ta. Hắn lại nói với Trương Quân, Tưởng Chi Kỳ đến nhậm chức cũng được mấy tháng rồi, nhưng tình huống càng ngày càng tệ, rốt cuộc hắn đã làm gì? Giang đương nhiệm, Tưởng Chi Kỳ của phát vận sử hoài là Trương Quân đề cử, bị Hàn Giáng chất vấn, Trương Quân cũng cảm thấy khó chịu. Trong triều, Tưởng Chi Kỳ luôn lấy danh nghĩa là lão luyện, bất luận là thủy lợi hay là lý tài, đều có sở trường. Mặc dù hắn bởi vì vạch tội tiến cử Âu Dương Tu mà màn che không tu luyện, ở trong triều luôn luôn được coi là gian nhân, nhưng chưa từng có ai nghi ngờ tài cán của hắn. Chính bởi vì có phần tài cán này, cho nên Tưởng Chi Kỳ mới có thể sừng sững không ngã ở trong triều. Lại nói tiếp vị phát vận sử đương nhiệm này, cũng giống như Thẩm Quát, đều thuận gió đảo ngược, còn luôn cắn ngược lại một cái. Âu Dương Tu ở phương Nam buồn bực sầu não mà chết, cũng may mà có Tưởng Chi Kỳ bóc trần sự xấu xí của nhà Âu Dương Tu. Từ trên người Tưởng Chi Kỳ nhớ tới Thẩm Quát, Hàn Cương lại tiện thể nhớ tới một chuyện khác, anh em họ của Thẩm Quát là nhạc phụ của Tưởng Chi Kỳ, đây có thể nói là không phải người một nhà không vào một cửa. Nhưng cháu gái họ của Thẩm Quát gả cho Tưởng Chi Kỳ là đi làm kế thất, lại không giống sư tử Hà Đông nhà Thẩm Quát, có thể khiến trượng phu quay tròn loạn chuyện. Nhưng lần này biểu hiện của Tưởng Chi Kỳ, thật sự xin lỗi đánh giá của hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này, Hàn Cương và Trương Huyên hợp tác vui vẻ, liền ở bên giúp hắn giải vây, thật ra cũng không thể trách Tưởng Dĩnh Túc, hắn là ném chuột sợ vỡ bình. Quy tắc tiết hướng lưu lại, hắn tuân theo không phải, không tuân theo cũng không phải. Không biết nên làm gì bây giờ, nên lấy công sự làm trọng. Nếu không thì triều đình đặt hắn ở vị trí 6 đường phát vận làm gì? Tưởng Chi Kỳ lấy lý tài và vận chuyển nổi danh trong triều, sao lại hồ đồ như vậy? Hàn Giáng tức giận hừ hừ nói. Trong phát vận ti vừa mới đổi một nhóm người mới, Tưởng Dĩnh Thúc muốn quản lý tốt nội bộ, còn cần một ít thời gian. Kỳ thực từ trong tấu chương của phát vận ti 3 tháng, cũng có thể thấy được chút manh mối. Đó là tháng đầu tiên sau khi sông biển giải Đông Cương vận khởi động lại, tỷ lệ hao tổn của thuyền cương vượt qua trình độ cùng kỳ trong mấy năm qua, chỉ là vượt qua không nhiều, không khiến cho quá nhiều chú ý, nhưng từ đó về sau, tỷ lệ tổn thất của thuyền cương một tháng so với một tháng càng nhiều hơn, cho dù ba vị tể phụ trong chính sự đường có trì độn đến đâu, cũng rất nhanh nhìn ra không đúng. Tuy nhiên lúc ấy tưởng rằng một đám quan viên quan trọng tiết hướng từng đề bạn, kết quả bị điều đi và giáng chức quan dẫn tới, chỉ cần phái người đắc lực đi trưởng quản phát vật ti, là có thể giải quyết vấn đề nhỏ này. Tưởng Chi Kỳ chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới bị phái đi làm phát vận sứ. Chỉ tiếc chính sự đường đã phụ lòng kỳ vọng của hắn, tình hình trong phát vận ti cũng không trở nên tốt hơn, mà càng hỏng bét hơn. A, nếu Ngọc Côn ngươi nói như vậy, vậy tiếp theo nên làm cái gì? Nô Chính Thúy Minh nói thế nào? Hàn Cương ném quả bóng trở về, hắn nói giúp Trương Huyên chứ không phải là đang giúp Tưởng Chi Kỳ. Còn lại là chuyện của Trương Huyên. Chuyện này phải hỏi tướng công rồi. Trương Huyên hỏi lại Hàn Giáng, quy định mà tiết hướng trước đây để lại trong phát vận ti nên nói như thế nào? Người từng có, sách lược không có lỗi. Tội lỗi của tiết hướng không liên quan gì đến hành vi của hắn trong ban phát vận ti lục lộ. Hàn Giáng khẳng định thành tích của tiết hướng trong quá khứ. Ngọc Côn. Trường hợp lại quay đầu hỏi Hàn Cương. Hàn Cương nói, trước đây tiết hướng đã định ra quy định trong 6 ban phát vật ti, để cho hàng năm triều đình có thể bất tổn thất mấy chục vạn thạch lương thực. Nếu là thiện pháp, đương nhiên nên lưu lại. Đã như vậy, cứ báo cho Tưởng Chi Kỳ biết, để hắn xử trí trong nha môn một chút, cương vận sang năm nhất định phải hồi phục lại tình huống trước đó. Lại cho Tưởng Chi Kỳ một cơ hội, nếu hắn vẫn không thể sắp xếp xong cương vận, hắn vẫn là đi giám tiểu thuế đi. Tốt nhất là xác định rõ một điểm, tỷ lệ tổn thất cương lương sang năm không cao hơn tiêu chuẩn trung bình 5 năm trước, nếu không 6 đường phát vận ti tiếp theo sẽ bị ma sát thêm 1 năm, nếu số lượng tổn hại vượt xa bình quân năm cũ, như vậy đừng trách triều đình dùng dao chém người. Ngọc Côn này tốt. Lúc này Hàn Giáng nói ra. Trương Quân cũng gật đầu. Hắn bây giờ cũng không ngại đem 6 đường phát vận ti đều tẩy một lần. Vậy năm nay làm sao bây giờ? Hàn Cương lại hỏi một câu, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lúc này Tô Tụng cũng đã đến, nhưng y thấy ba vị tể phụ của chính sự đường đang vây quanh, sắc mặt nghiêm túc nói chuyện, không tiến lên chào hỏi mà đứng ở một bên xa xa. Đối với một đám gian xảo tặc tử kia, nhất định phải nghiêm trị không tha. Hàn Cương nghe thấy thanh âm sát khí đằng đằng của Hàn Giáng, cũng khó trách Hàn Giáng tức giận. Sau khi tiết hướng rơi đài, tỷ lệ tổn thất lương thực từ phía Nam lập tức tăng lên, bên phát vận ti muốn chứng minh cái gì, không có tiết hướng thì không có cách nào. Điều này làm cho mặt của tể tướng đương triều để vào đâu? Không có Long Miêu, đám chuột nhắt đích sắc đắc ý, nhưng đây chẳng phải là nói, mèo còn lại không biết bắt chuột sao? Rõ ràng là đang bên vực kẻ phản địch. Quan viên tham ô không thể không nghiêm trị. Trường hợp cũng phụ họa theo. Quan viên trong phát vận ti cũng không tính là sĩ phu. Hơn nữa hắn cũng đối với quan lại phát vận ti không biết sống chết mà nổi giận. Vậy thì đưa hết toàn bộ đến Tây vực đi. Hàn Cương đề nghị. Toàn bộ. Trường hợp lập tức lắp bắp kinh hãi. Trên biển hà có liên quan đến cương vận, tính cả xương quân của Lạc Tiêm cũng chẳng qua mấy vạn người. Nhưng đưa mấy vạn người đi Tây vực, điều này vẫn không có khả năng. Nhưng một mặt kêu đánh kêu giết, đối với quan viên tầng dưới chốt cũng không nhất định hữu dụng. Nghĩ cũng biết, triều đình sao có khả năng thật sự giết nhiều quan lại như vậy, chỉ là điều đi biên cương mới là xử phạt tốt nhất. Đem một nhóm vận chuyển lương thực cuối cùng đến Thượng Kinh, sĩ tốt của trưởng quân đội cũng được, dân phu cũng được, đều bắt lại, hỏi ra rốt cuộc ai là chủ mưu, ai đang thu mua lương thực. Tặc tử thu mua tăng vật, tịch thu chém đầu. Phạm nhân còn lại, để bọn họ ở trong vấn trạm và lưu vong chọn một người. Như vậy rất tốt. Hàn Giáng lập tức gật đầu. Ngọc Côn, tội phạm không thể lưu đầy tất cả Tây vực, các nơi đều thiếu người. Biên cương thiếu hộ khẩu, bất luận là đông nam tây bắc, đều thiếu người. Tây vực, Giao Châu thì không nói, chính là Hà Bắc nhân khẩu nhiều nhất, Thương Châu các nơi ven biển, đồng dạng là thưa thớt người. Thương Châu to lớn, phía bắc Thương Châu thành, phía nam sông danh giới, nam bắc trăm dặm, trên đất đai hơn trăm dặm đông tây, ngay cả một huyện thành cũng không có. Tuy nói nơi này là cửa biển Hoàng Hà, có nhiều lao đầm, địa chất lại thiên về mối kiểm, không thích hợp trồng trọt, nhưng tây bắc càng không thích hợp trồng trọt, vẫn có rất nhiều người sinh trưởng sinh sôi nảy nở ở nơi đó. Bắc bộ Thương Châu xa xôi không có người ở, liền tỏ ra quá mức lãng phí, không thể trồng lương thực, còn có thể trồng đông. Lúc này quan viên đi tới cửa thành càng ngày càng nhiều, mà Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương ba người đứng ở trước cửa nghị luận phát vận sự biện thủy càng ngày càng trở thành tiêu điểm chú ý trong lòng Hàn Cương có chút ý nghĩ đùa dai, nếu bọn họ nghĩ lầm ba vị tể phụ Đông phủ ở trên triều đình có động tác lớn hơn gì, vậy thì thú vị rồi. Lý Minh huynh nói đúng. Hàn Cương cũng không chỉ hoan nói chuyện, chiếu theo Hàn Cương thấy, trọng pháp địa cũng nên sửa đổi, có lưu đày, cũng không cần hỏi tội chết, cũng miễn cho tam pháp ti phiền phức. Cái gọi là trọng pháp địa chính là tội phạm đối với các vụ án quan trọng như trộm cướp, hết thảy đều phán xét nặng, bình thường xử phạt ở những khu vực có hạn mức cao nhất. Mà chế độ trọng pháp địa là do hoàng đế Nhân Tông bắt đầu. Lúc ấy vì bổ sung quân phí đối kháng Tây Hạ, thuế phú đề cao rất nhiều, đạo tặc các nơi chen chúc mà lên, theo cách nói của Âu Dương Tu là quá một đám người, cho nên ở kinh sư đối với phạm nhân bản về trọng pháp để ngăn chặn hung hăng ngang ngược của phạm tội. Bởi vì chế độ trọng pháp địa được phổ biến, càng ngày càng nhiều Lộ Châu bị đưa vào hàng ngũ trọng pháp địa, số người bị phán tử hình cũng tăng lên trên diện rộng, đến nay đã sắp 40 năm. Đồng chí mỗi năm đều có mấy nghìn người bị câu kết, cũng chính là 2 năm qua, số người bị câu kết ít đi. Năm ngoái là lấy danh nghĩa cầu phúc cho Thái Thượng Hoàng, năm nay chính là đức chính của Thái Hậu. Năm đó đều là 3-5 ngàn, 2 năm gần đây là 5-600, trừ phi là tội thập ác, hoặc là tội giết người trọng tội, còn lại tất cả đều đổi thành lưu vong, chủ yếu là Tây Bắc, cũng có lĩnh Nam. Bình thường chính là xem tình tiết nặng nhẹ, mà quyết định lộ trình xa gần, hơn nữa biến thành ngộ xá không thể về, chỉ có thể lưu vong cả đời. Trong pháp địa đã là danh thực vong, đương nhiên có thể hủy bỏ, chỉ cần không giết người, thì đều sửa lưu lại. Hàn Giáng rất sảng khoái đồng ý với ý kiến của Hàn Cương, ít một chút phạm nhân bị xử quyết, ở trên trị chính, coi như là một điểm sáng. Tựa như ngục không ngục giam, chính là điểm lành, bất giết người, ở trong mắt nho giả trùng quy là một chuyện tốt, mà ở Phật đạo hai nhà mà nói, coi như là tích tâm đức. Sớm nên như thế này rồi. Cũng không biết Trương Huyên là có qua có lại hay là thật sự nghĩ như vậy, vỗ tay nói với Hàn Cương, nói là lưu đày thì vẫn có thể phân chia ruộng đồng, trừng phạt như vậy thật sự quá nhẹ. Cũng may là có một cái được ân xá không trở về. Đúng vậy. Bất luận là quan tây nơi nào, chỉ cần phạm nhân lưu đày qua đó, đều sẽ để bọn họ thành thành thật thật trồng trọt, ngoại trừ được xá không được quy một đầu ra, những phương diện khác đều quá mức rộng rãi. Ngọc Côn, chuyện này ngươi trước tiên nhắc tới như thế nào? Tiếng pháo đúng hạn vang lên, che giấu vấn đề của Hàn Giáng. Tiếng nổ trong nòng pháo thay thế tiếng chuông trong quá khứ, trở thành tín hiệu mở cửa hoàng thành đã gần một năm, từ trên xuống dưới đều đã quen. Sắp vào thành, Hàn Giáng cũng không nói thêm gì nữa, để Nguyên Tùy dắt ngựa tới, sau đó xoay người lên ngựa, chỉ có tể tướng có thể cưỡi ngựa tiến vào Tuyên Đức Môn. Nhìn bóng lưng Hàn Giáng, trong mắt Trương Hợp toát ra vẻ hâm mộ nhàn nhạt, lập tức lại ẩn giấu đi. Hàn Cương thu hồi ánh mắt của mình, mỉm cười, chờ đợi cửa thành mở ra. Chương 112. Truyền Thanh Giáo Phi Lôi Mân Dã. Chương 112. Truyền Thanh Giáo Phi Lôi Mân Dã. 10. Thương triều ở Thủy Cung Điện, Thái Hậu căn bản là không đến, do Hàn Giáng áp ban, xuất lĩnh triều thần không biết làm việc tế bái. Mà ở trên Thủy Cung Điện thường sinh hoạt thường ngày, Thái Hậu liền dẫn tiểu hoàng đế Triệu Hú ngồi nghiêm chỉnh, nhìn quần thần phía dưới thăm viếng. Thường khởi cư là nội triều, đều là văn võ đại thần có nhiệm vụ thực tế, cũng là nghị luận sự vụ trong ngoài triều đình. Quân quốc trọng sự, không thể mưu hại mọi người. Quốc gia đại sự chân chính, vẫn là thảo luận quyết định ở trong sùng chính điện. Nhưng hôm nay bất luận là ở trên Thủy Cung Điện hay là ở trên sùng chính điện, đều không có đại sự gì lấy ra nghị luận đồng chí, trước ngày Tết cũng không có việc gì có thể tấu báo. Chuyện của sáu đường phát vận tim mà ba vị tể chấp Đông phủ bàn tán trước đó, ở bên trong chính sự đường là có thể giải quyết, không cần phải kinh động đến Thái Hậu. Mà hôm qua Hàn Cương tấu trương sự vụ lớn nhỏ của Thái Hậu, cũng không cần ở trên triều đình lặp lại lần nữa. Cho dù là vấn đề giáo dục quan trọng như thiên tử Triệu Hú, cũng có thể đợi sang năm rồi nói cũng không muộn. Nhìn thoáng qua hoàng đế so với trẻ con 7 tuổi bình thường nhỏ hơn một vòng, Hàn Cương cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên sớm nhắc đến chuyện kinh yến như vậy. Ngược lại Lữ gia hỏi thuế muối Tây Bắc một trận. Muối là độc quyền của triều đình, các lộ ăn muối ở đâu, triều đình đều có quy định. Hà Nam và Hà Bắc một bộ, còn có liên quan Tây ăn là muối giải, ba thuộc bốn lộ, cũng chính là lợi, lợi, tử, ủy, là khu bán muối giếng. Hà Đông là muối đất, còn lại tất cả đều là muối biển. Trong đó cũng phân ra muối Quảng, muối Phúc, muối Hòa Chiết, muối Đông Bắc các phân khu. Muối không thuộc về khu bán hàng ở địa phương, quyết không cho phép bán ở địa phương. Hơn nữa có nơi vì bán muối quan, các nhà các hộ khi nộp thuế, thậm chí phải mua lại số định mức muối nhà mình trên muối, cũng chính là cưỡng ép ức chế. Trên đường Lũng Hưu và Vĩnh Hưng Quân có rất nhiều hồ muối, ngoài hồ muối Giải Châu còn có hồ muối Thanh Bạch của Ngân Hạ, trên con sông Hy Hà cũ có rất nhiều hồ muối, muối tư rất nhiều, muối quan giá cao rất khó bán được. Hiện tại quan phủ áp dụng thủ đoạn ít lãi tiêu thụ, cũng bắt đầu chú ý chất lượng, muối quan lại còn rẻ hơn muối tư, thu nhập của triều đình lại không giảm bớt. Đây là chuyện công và tư, chỉ là hai lộ quan Tây giá muối thấp, khiến cho dân buôn muối lậu ở kinh Tây đều mua muối quan từ Thiểm Tây để bán. Lữ Gia Vân chính là thượng tấu, hoặc là Thiểm Tây nâng giá muối, hoặc là nhìn thấy thuế muối hai nơi kinh Tây, Hà Đông giảm nhiều đại thần đến từ Thiểm Tây đối với việc này cực lực phản đối, cũng không cần Hàn Cương ra mặt, ý kiến của Lữ Gia Vân đã bị đẩy trở về. Sau đó trên triều đình định ra phương lược, chính là trên đường xuất quan tăng thêm nhân thủ tiến hành kiểm tra, bắt được Diêm Tiêu Nhất Luật trọng trừng. Chỉ bất quá dựa theo kết quả thương nghị của ba gã tể chấp Đông phủ ngoài Tuyên Đức môn buổi sáng, trọng trừng với Diêm Tiêu cuối cùng chỉ biết lưu đày mà xử trí, mà không phải chém đầu quá khứ. Hàn Cương sớm đã bất mãn với luật muối hiện nay, đang suy nghĩ nên thay đổi như thế nào, trực tiếp rút vốn liếng của Tam Ti, cho nên đối với ánh mắt của Lữ Gia Vân lúc về lớp căn bản cũng không thèm để ý tới. Từ sau khi tranh cử thất bại, Lữ Gia Vân bị buộc tội vài lần, nhưng y ngồi ở vị trí Tam Ti không chịu rời chỗ. Vương An Thạch mặc dù không để ý tới, nhưng vẫn bảo vệ y, cho nên một đám ngự sử cũng không làm gì được y, Hàn Cương cũng không thèm để ý tới hắn. Tam Ti là vì phân chia quyền tài chính trong tay tể tướng mới thiết lập, nhưng hiện tại trong đường khố của chính sự đường, có các loại phương pháp miễn dịch pháp mới, cộng thêm vay mượn từ nội khố, Tam Ti không thể kẹt được cổ của chính sự đường đầu năm, quốc khố nghèo rất mùng tơi, tiện thể đem nội khố đều cạo một lần. Nhưng năm nay sau khi hai thuế thu vào kho, cộng thêm thuế đúc tiền của Tân Pháp và cục đúc tiền, tài kế triều đình cũng dư giả hơn rất nhiều, đặc biệt là đúc tiền, tiền sắt nhìn như rẻ, nhưng không chịu nổi nhiều sắt trong nước, năm nay các lộ tổng cộng đúc 500 vạn quan tiền sắt, chỉ là trong kinh đã có 200 vạn quan, đây còn là kết quả sợ tiền sắt mất giá cố ý thu liễm, nếu không lại tăng gấp đôi cũng được. Tiền sắt 500 vạn quan, đồng tiền đồng 5 văn cùng đồng tiền đồng 10 văn, từ giá trị mặt tiền tính toán lên, cũng có 500 vạn quan rồi. Chứ nguyên vật liệu cùng nhân công, lợi nhuận thuần vượt qua ba thành. Hơn nữa mua bán như vậy, không cần lo lắng sẽ làm không lâu dài, ngoại trừ tiền sắt phải thu liễm một chút, tiền đồng muốn đúc bao nhiêu cũng không có vấn đề. Một năm qua phát hành tiền đồng tao, ít nhất có 1/4 bị chôn vùi trong đất, trên thị trường sẽ chỉ ngại tiền ít, sẽ không ngại tiền nhiều. Chú tệ số lượng lớn, cũng ổn định rồi, thuế chú tệ cũng có thể bảo đảm hà đúng. Thu nhập này đưa vào nội khố, chính sự đường mở một tờ biên lai mượn tiền, liền cầm 60 vạn sâu tiền hiện có trong tay. Đây là nợ nước. Nếu cần, còn có thể mở tờ đơn cho nội khố, chẳng qua chỉ là các tể phụ ký tên đồng ý thôi, động bút liền có tiền, Hàn Giáng, Trương Quân, Hàn Cương, ai sẽ ngại viết chữ mệnh. Mà thái hậu bên kia, một bên là tiền đúc mới và tơ lụa mới được đưa vào nội khố, một bên là ban thưởng cho phó bách quan, tam quân, cùng với giấy nợ do chính sự đường đưa tới. Nhiều tiền lụa hơn nữa chỉ có thể nhìn qua. Nhưng chính sự đường cầm tiền, ít nhất còn có giấy nợ, hơn nữa chính sự đường cũng sẽ không mượn hết tiền, để lại cho thái hậu không ít. Nhìn thấy khố phòng đầy ắp, tốt xấu trong lòng không hoảng hốt, một năm liền nửa đầy, 2-3 năm sau liền muốn thêm tu sửa khố phòng. Nếu chính sự đường và nội khố giao lưu nhiều hơn một chút, tầm quan trọng của Tam Ti sứ trong lòng thái hậu cũng thấp hơn vài phần, Lữ Gia hỏi hôm nay, ngay cả một cái bọt cũng không bốc lên đã chìm vào đáy nước. Kết thúc nghị sự của Sùng Chính Điện, thái hậu cũng không có để lại người nói chuyện. Trở lại trong chính sự đường, Hàn Cương cùng với đám người Hàn Giáng, Trương Quân nhận được một bản tấu khẩn cấp, đây là một phần mật báo đến từ Hùng Châu. Chi Châu Hùng Châu tra xét được nội dung trong sách Trung Quốc do chính tay Liêu Quốc làm chủ, cùng với có sứ mệnh khác, cho nên sớm một bước phái người đưa tin tức đến kinh sư, chuẩn bị sẵn sàng. Tiền cống năm sau đổi 10 vạn quận lụa thành vải đông. Trương Quân cười lạnh nói, gia luật tất tân mặc quần áo tơ lụa chán rồi sao? Ngọc Côn, ngươi thấy thế nào? Hàn Giáng hỏi Hàn Cương. Nếu gia luật tất tân nguyện ý đem 20 vạn lượng bạc đổi thành ngân tệ tương ứng, vậy cũng không thành vấn đề. Tỷ giá bạc trắng đổi tiền, năm nay bởi vì nguyên nhân đúc tiền trở nên cao hơn một chút, vì cung cấp kim tệ, ngân tệ ngày sau, quốc khố đang chậm rãi chữ hàng vàng bạc, trên cơ bản đạt tới trình độ một lượng đổi bạc quan. Không chỉ là bạc trắng, giá đổi vàng cũng tăng lên. Hàn Cương nhắm chừng, đợi tới khi nào tiền bạc đúc thành công, tin tức sắp phát hành truyền ra, giá bạc cùng giá vàng còn có thể có một bước nhảy vọt. Thậm chí chỉ cần có một chút manh mối là có thể thấy lượng vàng bạc trên thị trường giảm bất lượng lớn, trên thủy bài vàng bạc các cửa hàng giao dẫn trong ngõ giao giới treo lên, con số lăn một vòng tăng lên. Hiện nay dùng ngân tệ 7 đồng 3 thay thế bạc trắng trong tiền thuế, nhất định có thể tiết kiệm được một khoản. Cục đúc tiền đã có thể tạo ra ngân tệ rồi sao? Hàn Giáng kinh ngạc nói. Hắn nhớ rõ, Hàn Cương năm đó nói chuyện đúc tiền, ngoại trừ 1 văn, 5 văn, 10 văn tiền, còn nhắc tới việc phải đúc một số tiền mệnh giá lớn, 100 văn tiền, 10 quan tiền. Nhưng y theo cách nói của Hàn Cương, vì đề phòng giả, cần thông qua đoán ép để cam đoan tiền tệ không thể mô phỏng. Cho nên một năm trôi qua, vẫn như cũ không cách nào đúc tiền, lấp đầy quốc khố, mà đúc tiền mới thì lại không có một chút tin tức. Nếu máy chế tạo ra được đoán thiết tạo kim tiền, cục chú kim có thể đổi tên thành cục tạo kim tiền. Hàn Cương lắc đầu, còn rất sớm. Vậy Ngọc Côn ngươi nói như thế nào? Chỉ cần ra luật tất tân chịu nhận, mở lò đúc tiền cho Liêu Quốc cũng không có gì, tạo một mẫu tiền cũng không tốn sức gì. Như vậy à? Hàn Giáng lắc đầu, Ngọc Côn ngươi thật sự là làm cho lão phu vui vẻ một hồi. Chỉ là trọng bảo của Nguyên Hữu, sợ là ra luật tất tân không muốn. Trương Hợp nói, chỉ cần là vàng thật bạc trắng, chính là niên hiệu in lên Đại Khang, hắn đều sẽ muốn. Nghe xong Hàn Cương chế giễu, Hàn Giáng, Trương Quân cười ha hả, Đại Khang chính là niên hiệu cuối cùng mà vị Tuyên Tông hoàng đế đã hại chết ra luật tất tân kia lưu lại. Cười vài tiếng ngồi tiếp, Hàn Cương thu liễm ý cười, nói cười dừng ở đây. Hắn nghiêm mặt nói, yêu cầu của người Liêu rất là vô lý, còn muốn cản trở về đi. Đương nhiên. Hàn Giáng nghiêm mặt gật đầu, lời nói trước đó tất nhiên là trò cười, nếu người Liêu muốn cái gì, bên này bất luận là một lời đáp ứng hay là có kẻ mặc cả, đều là mất mặt. Thanh nghị một chỗ, thể diện tể tướng để ở đâu? Trương Quân cũng lạnh lùng nói, nếu ra luật tất tân cho rằng lấy được hai tiểu quốc có thể đe dọa Trung Quốc, vậy thì không khỏi quá ngu xuẩn. Đã định ra hòa ước, nếu có thể dễ dàng thay đổi như vậy, lúc trước đại chiến mấy phen lại là vì cái gì? Liêu quốc muốn đổi tơ lụa thành vải đông, đích xác không phải chuyện lớn gì, lấy chất lượng tơ lụa trong tiền thuế cũng bù đắp được số lượng vải bông tương đương. Nhưng tể phụ nào cũng sẽ không đáp ứng, đơn giản đó là điều kiện Liêu quốc đưa ra. Bên Đại Tống động não lợi dụng sơ hở thế nào cũng không thành vấn đề, nhóm tể phụ cũng không thèm để ý, nhưng người Liêu muốn đổi, đánh trước một trận rồi nói sau. Ném lời điên khủng của gia luật tất tân ra sau đầu, Hàn Giáng nhắc lại câu chuyện cũ, chuyện phát vận ti làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào nghiêm hình và nghiêm hình để làm việc không phải là phương pháp trị tận gốc. Bởi vì tiết hướng, phát vận ti tổn thất rất nhiều quan viên có tài cán, đây không phải là chuyện có thể bù đắp được trong thời gian ngắn. Lẽ nào Thúy Minh muốn điều những người đó trở về? Tất nhiên không phải. Vậy ý của Thúy Minh huynh là gì? Quan lại phát vận ti càn rỡ như vậy, chỉ là vì nước biện chỉ có một, không thể thay thế. Cho dù có một tiết hướng nữa, có thể chưa khỏi phát vận sự, nhưng 10 năm sau thì sao, 100 năm sau thì sao? Khi đó sẽ như thế nào? Trương Quân nhìn Hàn Giáng, lại nhìn Hàn Cương, chúng ta chuẩn bị vị trí giúp đỡ, hẳn là kế trăm đời. Thì ra là thế. Hàn Giáng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía Hàn Cương, nhưng mà việc này phải hỏi Kế Ngọc Côn mới được. Hàn Cương chấn động trong lòng, hai mắt hơi nheo lại, từ trên mặt Hàn Giáng, Trương Ánh Ánh nhìn sang, đều là ánh mắt sáng rực nhìn mình. Thật sự là đồ nghèo trùy thấy rồi. Hàn Cương nghĩ, hai lão hồ ly này kẻ hát người hát, chính là chủ ý vào quỹ đạo. Chương 113. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. Chương 113. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. 11. Tăng tốc độ xây dựng quỹ đạo, sau khi sử dụng theo tuyến đầu tư, liền thành nhận thức chung của các tể phụ. Chỗ tốt của quỹ đạo đã sớm được núi Phương Thành chứng thực, trong mấy năm từ khi tu thành, chi phí đầu tư vào bảo trì và cập nhật là không ít, nhưng triều đình đạt được càng nhiều. Vận tải sông biển, hàng năm triều đình đều phải đầu tư phí bảo trì số lượng lớn, bảo trì thủy công thủy môn, tăng tu sửa đê đập, sửa chữa và tân tạo cương thuyền, chi tiêu hàng ngày của quân trị Hà Sương, cộng lại là một con số trên trời. Đây còn chưa bao gồm 6 đường nha môn khổng lồ mập mạp này, bám vào ngàn vạn con địa vận chuyển bằng thủy vận. Mà triều đình thu được, chính là hàng năm do chính phủ vận chuyển 700 vạn thạch cương lương, cùng với gần ngàn vạn lụa, tiền bạc thuế thu. Số lượng vận chuyển thương nghiệp dân gian nhiều hơn, chỉ là thu thuế, hơn nữa số lượng thu được còn không bằng số lượng bỏ sót. Mà vận chuyển quỹ đạo, ngoài thuế thu, chỉ riêng phí vận chuyển đã khiến triều đình thu đến mặt mày hớn hở. Cùng là chiều dài, phí bảo trì quỹ đạo sẽ không ít hơn biển thủy, nhưng đây là bất luận đông hạ, lúc nào cũng có thể vận chuyển. Không giống biển thủy, mùa đông phải cắt giảm, xe trượt tuyết cũng được, băng xe cũng được, chút sức vận chuyển đó đều chỉ có thể bổ sung. Nhưng Hàn Giáng, Trương Quân xem trọng quỹ đạo là vì Hàn Cương đã từng tiết lộ suy nghĩ của mình ra ngoài. Quốc gia khống chế tuyến căn chính, cường hào địa phương nắm giữ tuyến chi nhánh, bởi vậy hình thành một tấm lưới, bao phủ 400 con châu. Bất luận Hàn Giáng hay là Trương Quân đều thèm nhỏ dãi quỹ đạo, để lại cho con cháu một con đường, an ổn hơn vạn mẫu ruộng rất nhiều. Núi bạc thì sao? Núi luôn có lúc bị đào sạch, nước chảy mãi không thôi. Một đường dây đường sắt chính là chạy xuôi dòng sông vàng bạc. Có quỹ đạo, không có canh tác chi khổ, cũng không cần lo lắng, hàng năm nhất định có thu nhập, chỉ cần có thể đem quỹ đạo giữ thì tốt, đây là cả một đời. Càng quan trọng hơn là xây dựng quỹ đạo, hai bên quỹ đạo nhất định phải trưng dụng đất ngay. Lấy danh nghĩa triều đình, rất nhiều chuyện phạm hủy kiêng kỵ đều có thể làm một chút. Ngay từ đầu đã định kéo tất cả hào tộc các nơi xuống nước, Hàn Cương chỉ sợ Hàn Giáng, Trương Quân không động lòng. Hiện giờ thấy bọn họ rốt cuộc không nhịn được nữa, trong lòng vui sướng chiếm đa số. Ở đường dây đường sắt đã hoàn thành, cũng thành công đầu tư sử dụng, mau chóng bắt đầu xây dựng đường dây kinh đường, để đường dây đường sắt thay thế biển thủy trở thành chủ lực vận chuyển, chính là việc cấp bách trước mắt. Tướng công nói có phải là quỹ đạo không? Hàn Cương hỏi lại Hàn Giáng. Nhưng mà, lại nói tiếp, đây đích thực là phương pháp trị tận gốc, Hàn Cương gật đầu, trên quỹ đạo cũng không thiếu hạng gian xảo. Nhưng bọn họ muốn kiếm tiền, treo thêm một thùng xe là có lợi, không cần phải là xe. Ngã trên đường, không giống như trong nước, có thể báo một chiếc thuyền bị hư hỏng, hàng hóa trên đó có thể toàn bộ khô cạn. Lương thực cũng tốt, lụa cũng tốt, không thể nào rơi xuống đất không còn. Ngọc Côn nói đúng. Trương Viên Vô An nói, cho nên tình hình núi Phương Thành mới tốt như vậy, mà quỹ đạo từ Tịnh Châu đến Đại Châu cũng không kém. Nếu quỹ đạo kinh thành đến Củ Châu xây dựng lại, lại có thể như Ngọc Côn nói, Thái Hậu và chúng ta cũng không cần phải lo lắng ngày đêm vì chuyện biện thủy nữa. Đúng là nên xây dựng quỹ đạo từ kinh thành đến Củ Châu rồi. Hàn Cương nói, thật ra sau khi quỹ đạo vận hành ở Phương Thành không lâu thì đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Chỉ là bị các loại chuyện làm chậm trễ, nên để cho Tịnh Đại đường sắt cấp trước. Đang chân một chút cũng coi như là chuyện tốt. Vì Vương Tiền Khu có đường sắt hàng trăm dặm phía trước, kinh thành đến Lam Châu cũng chính là kinh giao đường sắt lát thành, cũng có thể sử dụng quen tay. Hàn Cương đặt tên đường dây rất đơn giản trực tiếp, Hàn Giáng ngược lại rất tán thưởng. Quỹ đạo Hà Đông bắt đầu sử dụng cũng được một đoạn thời gian rồi, mấy tháng này vấn đề nên ra đều đã có, giải quyết như thế nào đều có manh mối. Đây không phải là đường dây 60 dặm của Phương Thành có thể so sánh. Ngọc Côn, ngươi nói có phải hay không? Tướng công nói rất đúng. Hàn Cương gật đầu, Hàn Giáng đích xác nói không sai. Cũng thay đường sắt vận hành nửa năm qua, ngoại trừ đại thai đại loạn, vấn đề có thể xảy ra đều đã có. Nhưng mà tình huống vận hành của đường sắt cũng không thể tính là tốt, thường xuyên xảy ra chút ngoài ý muốn. Đến sớm, tối nay, trước sau chạm mặt, thoát quỹ đạo, đủ loại vấn đề, mỗi ngày đều đùn không hết. Còn có trộm cướp, từ quỹ đạo trên đường dây đến hàng hóa trong thùng hàng, đều có tập nhân thò tay. Ven đường Châu huyện giết rất nhiều người, treo ở trên cột hai bên đường sắt, cũng chỉ vẹn vẹn đem khí diễm của đạo tặc Hà Đông chen ép một chút, cần đầu nhập càng nhiều nhân lực tiến hành truy quét. Nhưng đội ngũ vận hành được điều từ quỹ đạo thành phố đến, cộng thêm thực tiễn hơn nửa năm, ngay từ đầu liên tiếp gặp phải những vấn đề, đã dần dần chuyển biến theo hướng tốt. Đây chính là nguyên nhân Hàn Cương có gan bắt đầu xây dựng đường sắt kinh huyễn. Chỉ là ý tưởng trước đó của Hàn Cương là kéo dài tuyến đường sắt ra phía nam, đi thẳng đến sông Hoàng Hà của phủ Hà Trung, đường sắt kinh kha còn dự định chờ một chút. Ngọc Côn nói là thượng thư Lý Giới lúc trước. Đúng vậy. Mới trải qua vài năm, sau khi tự mình chủ trì xây dựng đường dây Phương Thành, Lý Giới đã tích công chuyển thành quan trong triều, đây là tốc độ tiến sĩ đều xa xa không bằng. Phải biết rằng, trước khi đường dây phương thành hoàn thành, Lý Giới chỉ là phụ tá của Hàn Cương mà thôi. Sau khi xây dựng đồng thời hoàn thành và giao phó sử dụng, Lý Giới đã trở thành đại sư kiến tạo nổi tiếng trong triều, tính danh chống đỡ trực tiếp. Danh tiếng to lớn, so với phụ thân của hắn, kinh tây bắc lộ chuyển vận sứ Lý Nam Công đều không kém. Lần trước Lý Nam Công vào yết, Thái hậu còn khen ngợi Lý Giới là trò giỏi hơn thầy, thế nhân cũng đều cho rằng hắn là phượng non thanh hơn tiếng phượng già. Nếu không phải Lý Giới không có đủ văn danh và tác phẩm, một người xuất thân tiến sĩ đã sớm ban cho hắn. Nửa tháng trước, Lý Giới đã có tấu chương trình lên, thỉnh cầu triều đình cho phép thay thế đường sắt nối liền Đại Châu và phủ Thái Nguyên, kéo dài từ phủ Thái Nguyên về phía nam, đi qua cốc địa Kính Hà, thông tới phủ Hà Trung và Giải Châu của Quan Trung, thẳng đến bến Tân Phong. Ở chỗ này, có thể mượn đường thủy vị hạ, thẳng đến phủ Kinh Triệu của Trường An. Lý Giới đương nhiên rất coi trọng việc xây dựng quỹ đạo. Đường sắt này thật ra chính là đường sắt đồng bộ của đời sau, chỉ là tránh được một đoạn khó khăn nhất từ Đại Châu đi thông Đại Đồng. Thông qua đường sắt này, hai khu kinh tế lớn là Quan Trung và Hà Đông có thể nối liền. Tuy rằng không có xe hơi nước, nhưng lượng vận chuyển cũng sẽ tăng gấp 10 lần trước, đối với thương nghiệp và nhân viên hai nơi lui tới, có tác dụng khó có thể đánh giá. Hàn Giáng không thể biết hết được chỗ tốt của việc Quan Trung Hà Đông nối liền một đường, nhưng hắn hiểu được, Lý Giới sở dĩ đưa ra con đường sắt kéo dài về phía nam, tất nhiên được Hàn Cương cho phép, thậm chí chính là giữ tâm ý của Hàn Cương. Đề nghị của Lý Giới không phải là không tốt, chỉ là tăng thêm Thái Nguyên tới Hà Trung phủ, quỹ đạo này xuyên qua toàn bộ Hà Đông, thẳng đến Quan Trung, chiều dài không sai biệt lắm vượt qua 1500 dặm. Vận hành như vậy, chỉ sợ vẫn còn có chút vấn đề a. Tướng công nói chúng rồi. Hàn Cương thở dài một hơi, việc này không cần kiêng rẻ, lại nói tiếp, vẫn là thiếu nhân tài, cũng là thiếu đi lịch luyện. Thêm một con đường sắt kinh ngọc nữa, là có thể rèn luyện ra càng nhiều nhân tài hơn. Trương Hợp nói, từ tình huống của 6 đường phát vận ti hiện nay, có thể nhìn ra được nhân tài có tác dụng lớn bao nhiêu. Mới một năm, pháp luật của phát vận ti đã bại hoại đến mức độ như thế, không chỉ có tiết hướng, cũng có những quan viên có tài cán mà hắn để bạt được điều tới. Mà đời này điều nhiệm chính là chính lý, không thể chê trách, nhưng quan viên không đủ tư cách bổ sung vào, đủ thấy triều đình thiếu người. Hàn Giáng liên tục gật đầu đối với ý kiến của Hàn Cương, Ngọc Côn nói không sai. Quân sự, tài kế, hình danh, thủy lợi, vận chuyển, những sự vụ này đều cần chuyên tài đến quản lý. Tiến sĩ tầm thường chính là một sách, không có kinh nghiệm luyện tập, tùy tiện ngồi lên vị trí chính nha, không nói thành sự, cũng chỉ có chuyện xấu. Hàn Cương nói, tiến sĩ một bảng 400, đa số là đối sách minh kinh nghĩa, có thể ở trên thực vụ có sở trường tài, ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Trương Quân lắc đầu liên tục, lương tài hỗ trợ nào có nhiều như vậy. Một bảng cũng chỉ có 3 đến 5 người, có thêm 1-20 người có thể làm việc thật, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn lại đều là hạng tầm thường, làm con giả, có lẽ có thể tích lũy một chút trị tài. Triều đình tuyển chọn quan viên, tuy không thể nói là hành động đúng đắn, nhưng phàm là tiến sĩ có thể thăng lên làm kim tử trọng thần, tốt xấu gì cũng đều có một nghề thành thạo. Kém nhất cũng có chút trình độ văn học, về phần ở phương diện quân sự, tài kế các loại có kỹ năng, tốc độ tấn thăng, so với tiến sĩ tầm thường nhanh hơn nhiều. Không nói người khác, chỉ nói Thái Kinh hiện tại đã xong đời, hắn có thể ở trung học 5 năm thuận lợi chuyển quan, cũng tiến vào trung thư nhậm chức, 10 năm, liền làm tới chức thị ngự sử trong điện. Dựa vào cũng không phải là diện mạo cùng thư pháp, tài cán của hắn mặc kệ lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc bao nhiêu, đều là nhất đẳng. Ngọc Côn, triều đình gặp khó khăn, mọi người đều biết, không biết ngươi có ý nghĩ gì với chuyện này. Hàn Giáng không muốn vòng vo nữa, muốn Hàn Cương ngả bài. Theo một điểm thiện kiến của Hàn Cương, hiện giờ có khoa Minh Pháp, thời đường có khoa Minh Toán, ngày sau còn có thể thêm một khoa Minh Công. Tiến sĩ chính là tuyển chọn nổi bật, các khoa còn lại thì là tuyển nhận chuyên tài để triều đình dùng. Khoa Minh Công, dự định thi cái gì? Trương Thao hỏi. Mặc dù hiện tại không có khoa Minh Toán nhưng trong lịch sử có thì Hàn Cương không cần giải thích. Thủy lợi, Hà Phòng, Quỹ đạo, chủ yếu là do công bộ quản lý. Đây là môn học chế tạo cho khí học. Tranh tiến sĩ, người Tây tranh không lại người Nam. Khoa Minh Pháp, lấy giỏi tụng nổi tiếng, lấy Đặng Tư Hiền làm sách vỡ lòng người Giang Tây thi nhiều nhất, trẻ con 7 tuổi có thể trích dẫn luật trên công đường, đây không phải người Thiểm Tây có thể so sánh. Nếu là xây dựng khoa Minh Toán, Giang Nam khí tức buôn bán nồng đậm cũng mạnh hơn phương Bắc xa xa. Chỉ có các học sinh từ ngành công nghệ Minh, từ khí học dạy ra, ít nhất ở thủy lợi, phòng tuyến sông, quỹ đạo, không thua bất cứ ai, về mặt quân sự cũng không thua kém. Đây là cấp bậc tấn thân của người Tây, cũng là điều kiện trao đổi của Hàn Cương. Chỉ cần có thể làm quan, xuất thân đứng đắn, so với đặc tấu chi lưu, vẫn là mạnh hơn không ít. Mấy lần cống cử không trúng, là có thể đạt được cơ hội tham gia thi đặc tấu, sau đó lăn lộn một châu học, giáo sư huyện học, trợ giáo, thật ra ngay cả phẩm cấp cũng không có, chỉ là triều đình cho miếng cơm ăn. Nếu thông qua khảo thí các môn, tuy không so được quan viên xuất thân tiến sĩ, ở giai đoạn chọn người có thể nhảy cấp tấn thăng, nhưng tốt xấu gì thân ở hàng đầu có thể có quan phẩm lưu nội tới làm, mặc dù không thể nhập lưu phẩm, chỉ cần làm việc thực tế, cơ hội đạt được nhập lưu cũng sẽ không ít. Hàn Giáng khẽ cười một tiếng, Ngọc Côn thật đúng là một mảnh khổ tâm a. Hàn Cương hạ thấp người, việc này lợi nước lợi dân. Chương 144. Phi Lôi Mâu giã truyền thành giáo. Chương 144. Phi Lôi Mâu giã truyền thành giáo. 12. Tựa như tất cả sứ giả đại tống tiến vào lãnh thổ Liêu quốc, ra luật địch vượt qua bạch cầu, sau khi tiến vào Tống cảnh, liền bắt đầu dụng tâm ghi nhớ con đường trong lãnh thổ Tống quốc. Nhưng cũng đúng như những đồng liêu khác đã tới nước Tống làm sứ giả, người Tống tuyệt đối sẽ không dẫn mình đi con đường xuôi nam nhanh nhất, nhất định sẽ vòng tới vòng lui. Mấy ngày kế tiếp, chỉ ít có 2 lần, gia luật địch phát hiện phương hướng đi của mình đã hoàn toàn lệch khỏi hướng nam, mà là hướng đông hoặc là hướng tây đi tới. Mà những lúc khác, cũng không phải ổn định hướng nam, đồng dạng là lệch khỏi quỹ đạo trên diện rộng. Từ Nam Kinh đạo đến đô thành nước Tống, ngoại trừ sông ra, cũng không có hiểm trở gì khác. Hiện tại con đường đã được ghi nhớ, lại bốn lượn khúc chết như thế, có thể thấy được ngày sau xâm lấn Tống cảnh căn bản không có tác dụng. trực tiếp đi đường lớn không được sao? Thật sự cho rằng không có chúng ta không biết đường sao? Nếu không phải thượng phụ bận tâm phía sau, làm sao có thể kiếm lời cho người Tống? Chính Nam Triều cũng biết, nếu không cần gì run sợ như vậy. Khi lần thứ hai chuyển hướng đi về phía đông, sau lưng truyền đến tiếng nghị luận của quan lại đi theo, tiếp sứ nghe hiểu được lời của Khiết Đan sắc mặt khó coi, mà Gia Luật Địch thì càng cười thoải mái. Nhìn thấy tác phong của người Tống, Gia Luật Địch tràn đầy tự tin. Từ trước tới nay, người Đại Liêu sẽ không động tay động chân trên lộ trình. Sứ giả người Tống sau khi qua dịch Bạch Câu, một đường hướng bắc, cho đến Hồ Bắc Khẩu, tuyệt đối sẽ không đi vòng qua nửa đường. Lắm lời nhảm làm gì, đều câm miệng, cũng không nhìn xem trường hợp. Để cho bản thân truyền lời xuống, giống như là đang răn dạy hạ nhân, lại làm cho sắc mặt Tống quan nên đón càng ngày càng đen. Gia Luật Địch căn bản không quan tâm, thản nhiên tự đắc ngắm phong cảnh hai bên đường. Một mảnh ruộng kéo dài từ bên cạnh quan đạo đến chân trời. Những nơi có thể đưa mắt nhìn thấy đều có bờ ruộng giao thoa. Thôn trại tùy ý có thể thấy được, người đi đường qua lại không dứt. Người Tống giàu có đông đúc, lần đầu tiên lấy tình thế trực quan nhất hiện ra ở trong mắt Gia Luật Địch. Bình Nguyên Liêu Đông cũng rộng lớn như thế, nhưng bàn về nhân khẩu đông đúc lại thua thật xa. Theo Gia Luật Địch, chỉ có trung quanh Tích Tân phủ mới có thể so sánh. Nhưng dọc theo con đường này đều là rời xa châu thành, chỉ là nông thôn dưới huyện bình thường, cách trung tâm đại danh phủ Hà Bắc còn không biết bao xa. Dù vậy, đã có thể so sánh với Nam Kinh trị phồn hoa nhất trong ngũ kinh đạo, nếu như đến Bắc Kinh Nam Triều, sẽ phồn hoa như thế nào? Nhưng mãi đến bên Hoàng Hà, Gia Luật Địch cũng không thấy phủ đại danh. Bất kể trong hơn trăm năm qua, Liêu Quốc phái bao nhiêu mật thám, đã dò xét sâu hơn đường Hà Bắc, người Tống cũng sẽ không để trọng trấn đầu tiên ở phương Bắc bại lộ trước mặt sứ thần Liêu Quốc. Hoàng Hà của mùa đông, không có mãnh liệt như trong truyền thuyết, mà ngưng động trong một mảnh trắng xóa đứng dưới đê vàng sông, Gia Luật Địch hết sức cảm giác được sự nhỏ bé của chính mình. Bờ đê cao lớn nặng nề kéo dài về phía hai đầu, nhìn không thấy đầu, nhìn không thấy đuôi. Ngẩng đầu lên nhìn, phải đỡ mũ mới được. Đỉnh kim đê rộng hơn cả quan đạo dọc đường, mà độ rộng của đáy đê lại gấp 3-4 lần đỉnh. Nếu tường thành của thành trì nào của người Tống có thể có quy mô như đê Hoàng Hà, trong bất cứ tình huống nào, Gia Luật Địch cũng sẽ không có ý định tấn công thành trì đó. May là hơn trăm năm không ngừng xây dựng mà thành, Nam Triều hàng năm đều sẽ dày thêm Hoàng Hà kim đê một chút, nhưng chỉ có đối với Hoàng Hà mới như thế, cho dù là Đông Kinh, Nam Triều cũng sẽ không năm này tháng nọ xây dựng thêm. Nếu như Nam Triều chỉ trong vài năm ngắn ngủi xây dựng được đê quy mô mấy ngàn dặm như thế, như vậy mới đáng sợ một chút. Không. Gia Luật Địch dùng hai chân của mình đo đạc đê Hoàng Hà thì bỗng nhiên lắc đầu, Nam Triều nếu thật sự triệu tập nhân lực đi xây dựng đê sông, không đánh Nam Triều thì xong đời. Nghĩ tới đây, hắn liền thầm hận, nếu mấy chi nhân mã Nam xâm nhập Tống cảnh lần trước, có một chi có thể thoáng đánh bạo Nam hạ bờ Hoàng Hà, thúc đẩy người Tống đào đê thả nước, Nam Triều hai năm qua cũng đừng nghĩ có ngày lành, nhiệm vụ của mình cũng có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành. Qua Hoàng Hà, chính là tiến vào trung tâm Tống quốc. Gia Luật Địch cũng không biết có phải ảo giác hay không, chỉ cảm thấy sau khi qua sông, trời cũng tựa hồ ảm đạm xuống, không hề trong vắt cao xa, luôn tối tăm mờ mịt. Nhưng hai bên đường, đích sắc càng phồn hoa hơn, càng hơn Hà Bắc một bậc. Có tường thành là huyện thành, không tường thành là thị trấn, bất quá bất luận là huyện thành hay là thị trấn, đều là người ở đông đúc, người đi đường như dệt. Gia Luật Địch còn muốn so sánh với quốc nội, nhưng y suy nghĩ nửa ngày, thủy chung nghĩ không ra địa phương nào có thể so sánh với nơi này. Nhưng từ khi Gia Luật Địch tiến vào phủ đệ khai phong vẫn luôn phiền lòng, không rảnh đi ngắm phong cảnh xung quanh. Trước khi rời khỏi quốc cảnh, các thành viên trong đoàn sứ tiết đều đã trải qua cảnh cáo, không được mất thể diện của Đại Liêu, lúc ở Hà Bắc đều biểu hiện rất tốt, nhưng sau khi tiến vào phủ đệ khai phong, những hạ nhân kia giống như là đồ nhà quê chưa từng thấy việc đời, rũi cổ nhìn xung quanh, thiếu chút nữa cũng không biết nên đi như thế nào. Mà sau khi mình đi tới, người Tống trên đường chẳng qua là né tránh, nhưng không có chút sợ hãi nào, ngược lại cách thật xa chỉ trỏ. Tống quốc tiếp ứng sứ một mực không được Gia Luật Địch để ở trong mắt, rốt cuộc tìm được cơ hội, xem ra quý tộc thật sự yêu thích phong vật bản triều, nếu Lâm Nha cùng quý tộc có nhu cầu gì, nhưng có thể nói thẳng, chỉ cần có thể làm được, tại hạ tất hết sức đối đãi. Đợi Lâm Nha sau khi về nước sẽ khó gặp được. Tiếp sứ dường như có ý tốt, nhưng thái độ cao cao tại thượng của hắn, làm cho Gia Luật Địch nhìn rất không vừa mắt, để viên ngoại chê cười rồi, các con thấy ít rồi, ngày sau có cơ hội tới nhiều mấy lần, quen rồi là tốt rồi. Gia Luật Địch và tiếp bạn sứ mỉm cười liếc nhau một cái, đều thấy được chán ghét không che giấu được ở trong mắt đối phương. Quan hệ giữa hai nước chỉ là duy trì ở trên một tờ minh ước, lẫn nhau đều hận không thể mang đối phương phá thành diệt quốc, lúc này hữu hảo lui tới, chẳng qua là cho chiến trường máu chảy đầm địa đắp thêm một tầng vải trắng. Lại trải qua hai ngày, tường thành phủ khai phong Đông Kinh rốt cục xuất hiện trước mắt Gia Luật Địch. Nhìn đại thành hoàng hoàng kim chiếm cứ phía tây đường chân trời, Gia Luật Địch nhất thời khó hiểu, rõ ràng là từ bắc đến, lại từ đông tiếp cận khai phong. Rốt cuộc là làm sao vòng qua, Gia Luật Địch còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn ngược lại hiểu vì sao người Tống muốn che giấu ở phía bắc khai phong thành, có một nơi khói đen bốc lên cuồn cuộn. Sau khi đến khai phong phủ, Gia Luật Địch cảm thấy ngay cả hô hấp cũng không được tự nhiên, mà nơi khói đen này phát ra chính là một thiết trường khổng lồ. Nơi đó là nơi sản xuất sắt thép của Nam Triều, rất nhiều thần binh lợi khí như trảm mã đao, nguyên vật liệu của bản giáp đều được vận chuyển ra từ đó. Hàng năm sản xuất sắt và cân là gấp mấy lần sản lượng sắt của cả nước Đại Liêu, mà đây chỉ là một trong mấy trường sắt lớn của Nam Triều. Đáng tiếc người Tống tuyệt đối sẽ không để sứ giả Liêu Quốc đi vào trong đó dò xét một phen, cho nên không thể vào thành từ cửa bắc. Nhưng Gia Luật Địch cũng không có hứng thú đó, thiết trường Đại Liêu tuy nhỏ, nhưng trang bị tinh kỵ khiết đan đã đủ rồi. Cung phân quân, bị thất quân, thậm chí một ít đầu hạ quân đều trang bị thiết giáp, ma khải. Tinh nhuệ như vậy, chỉ cần mấy ngàn là có thể tiêu diệt một quốc gia trăm vạn đại quân, 10 vạn đại quân. Mà cảnh nội Đại Liêu có hơn 10 vạn kỵ binh giáp trụ, cùng với số lượng khinh kỵ binh nhiều hơn đây cũng không phải là chênh lệch có thể bù đắp được trong mười mấy năm ngắn ngủi của người Tống. Cùng là sát, trọng lượng lại tương đương, nhưng quốc trong tay nông phu chính là không sánh bằng cương đao trong tay dũng sĩ. Cách tường thành Đông Kinh còn một đoạn, chung quanh đã không còn thấy ruộng đồng. chỉ có thể nhìn thấy nhà cửa liên miên, nhà kho liên miên, còn có từng ngọn núi nhỏ màu đen do than đá xếp thành. Đó chính là bãi than đá. Gia Luật Địch chỉ vào ngọn núi nhỏ màu đen cách đó không xa, hỏi người bên cạnh.
Vâng.
Tiếp bạn sứ miễn cưỡng đáp một tiếng. Gia Luật Địch hiểu rõ, vị này nhất định là đoán được mình muốn nói cái gì. Cũng bởi vì trận hỏa hoạn ở Thạch Than, hoàng đế đời trước của Nam Triều mới bị con mình làm cho buồn bực đến chết. Đứa nhỏ mới 6 tuổi đương nhiên sẽ không vì hoàng quyền mà giết cha, thuần túy là ngoài ý muốn. Chuyện này truyền ra ở Liêu quốc, liền bị coi là kết quả do hoàng nghiệt kiếp trước tạo thành. Nhưng trong quốc thư mà Nam Triều phái tới để khóc lóc kể lể, chỉ đơn giản nói một chút vì bệnh mà chết, cũng không nói ra chân tướng. A Di Đà Phật. Gia Luật Địch niệm một tiếng Phật, tiên đế quý quốc đột nhiên nghiến giá, hoàng đế bị quốc và thượng phụ cũng đồng cảm, ngày nhận được tin tức, liền bắt đầu bỏ triều, cầu chúc 3 ngày, để cầu minh phúc. Tiếp bạn sứ cúi đầu cảm tạ một tiếng, chỉ là thanh âm trong ngoài đều lộ ra chỗ dạng. Lúc Hy Tông hoàng đế còn sống, thượng phụ cùng Hy Tông hoàng đế đều niệm tình hai nhà trăm năm liên minh, cho nên đối với Thượng Hải trên biên cảnh, dùng đại trí tuệ tiến hành hóa giải, lúc này mới bảo trụ được Trừ Huyền Chi Minh. Đối với Hy Tông hoàng đế lấy đại cục làm trọng, bị quốc từ thượng phụ cho tới bách tính đều là cảm niệm sâu đậm. Cũng đối với Hy Tông hoàng đế băng hà, cảm thấy tiếc hận không thôi. Sắc mặt tiếp sứ từ đỏ chuyển sang trắng, lại từ đỏ chuyển sang xanh, hắn muốn phản bác ngay mặt, nhưng sứ giả Liêu quốc mấy phen khiêu khích, tất có mưu đồ. Nếu bọn họ có lòng phá hư Minh nước, mình nếu nói chết, đó chính là phạm vào tối kỵ của triều đình. Trong lòng tuy là nghẹn một hơi, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Sau đó, Thạch Than chàng lại nói thêm vài câu về lý do, Gia Luật Địch không chú ý đến mỏ than đen tuyền, ánh mắt đảo qua một lượt. Sau đó, từng tòa lương thực được tích trữ càng khiến người ta chú ý hơn. Tường vây cao ngất, đã có trình độ tường thành ven đường đây thật ra chính là một cứ điểm kiên cố bên ngoài thành Khai Phong, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn đến bên thành Khai Phong, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp nhận quân Cần Vương các nơi. Bất quá đồ vật bên trong tường vây càng làm cho Gia Luật Địch chú ý, từ cửa chính nhìn vào, bên trong từng tòa lương chữ, thoạt nhìn đều là nhét tràn đầy. Vong nhân sao? Gia Luật Địch thấp giọng nói. Năm nay Nam Kinh đạo cũng là mùa phong phú, Tây Kinh bên kia cũng là mùa phong phú. Nhưng tình huống lương thảo chất đầy kho đồn trú cũng không có nhiều như vậy, đây là bởi vì triều đình Đại Liêu lấy kiềm bắt tuần thú đông nam tây bắc, đồng thời cũng là an bốn phương. Thuế phú các nơi trưng thu lên, chỉ cần đặt ở trung quanh thành thị ven đường, cung cấp cho đại quân ăn, không cần phải hội tụ ở kinh thành. Chỉ có tiền lương trên đường Nam Kinh mới cần vận chuyển đi phía bắc làm bổ sung. Giống như Nam Triều, tình huống tài phú thiên hạ tụ tập một thành, căn bản không có khả năng xuất hiện ở Đại Liêu. Nhưng cũng không cần thiết lưu lại nhiều kho lúa như vậy ở trung quanh kinh thành. Chương 115. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. Chương 115. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. 13. Đi qua kho chữ địa lợi lớn nhất ngoài Đông Môn Khai Phòng, liền nhìn thấy một đội nhân mã canh giữ ở ven đường. Là quán phối sứ tới. Tiếp phố sứ thở dài như giải thoát. Từ sau khi qua sông Hoàng Hà, người đưa tin đến đây thông báo và xác định hành trình liền nối tiếp nhau, nhưng chỉ cần không nhìn thấy người, người đưa tin trước sau vẫn phải nơm nớp lo sợ. Nhưng đến giờ phút này, công việc của tiếp bạn sứ coi như đã hoàn toàn kết thúc, tiếp đãi tiếp theo chính là chức trách của quán bạn sứ. Nếu chính đán sứ lần này là bạn cũ của người Tống Tiêu Hy, hắn nhất định sẽ nhận ra bộ tông mạnh trong đám người. Nhưng Gia Luật Địch lại không biết vị Hàn Lâm học sĩ nhãn hiệu lâu năm này, Tống quan không có danh tiếng gì, căn bản là không cần thiết nhớ kỹ. Đổi lại là vị Tiêu Hy từng gặp được kia đến đón ngược lại phải cẩn thận đối đãi, đáng tiếc người ta hiện tại đã là tham chi chính sự. Gia Luật Địch rất tản mạn dùng lễ tiết khiết đan hướng bộ tông mạnh đối diện đang chắp tay ân cần thăm hỏi hành lễ, làm phiền bộ học sĩ chờ lâu. Bộ tông mạnh ở ngoài cửa đông hiển nhiên đã đợi một lúc, đám tùy tùng của hắn đông lạnh co đầu rụt cổ, chính là hắn còn rất ưỡn ngực, nhìn có vài phần khí phái. Nhưng quay đầu nhìn bên đường, lại thả hai cái lò sưởi, một cái ghế ở giữa còn chưa thu hồi. Nếu trên dưới Nam Triều đều là loại người này, thật đúng là không có gì phải sợ. Hành trình của chính đán sứ Liêu quốc vẫn luôn nằm trong sự khống chế của Bộ Tông Mạnh, nhưng người đưa tin qua lại không nói cho hắn biết, vị quốc sứ này là một man tử không biết lễ nghĩa. Gia Luật Địch vô lễ, làm cho sắc mặt Bộ Tông Mạnh thoáng thay đổi một chút mới khôi phục như thường, trực tiếp chuyển hướng tiếp nhận sứ, hướng bảng nhãn 6 năm hướng Hy Ninh gật gật đầu, Chu giáo lý một đường vất vả. Vị quốc sự, không dám làm phiền. Chu Phục vội vàng không người đáp lễ. Chu giáo lý là đồng niên tham chính của Tiểu Hàn, đáng tiếc biết đã muộn, hôm trước mới nghe nói, nếu không càng thân cận hơn một chút. Gia Luật Địch từ bên cạnh chen vào. Hai ngày trước hắn mới biết được vị tiếp sứ luôn mặt mày ủ rũ này là tiến sĩ cùng thi chúng với Hàn Cương, hơn nữa thứ tự còn trên Hàn Cương. Nghe phiên dịch tức thời, Bộ Tông Mạnh không biết đây có phải là quốc sứ nước Liêu đã hiểu được hiện trạng trong triều hay không, cố ý kích thích mình như thế. Nhưng tầm mắt của Gia Luật Địch lúc này đã đuổi theo đám người trên tường thành cách đó không xa. Khai Phong đang tu sửa tường thành. Trên công trường phía đông thành, có thể nhìn thấy mấy trăm hơn 1000 dân phu dọc theo giá tường bốn đầu. Chỉ xây đến gạch đá đoạn giữa, để cho trên dưới tường thành hai đầu có phân chia cực kỳ rõ ràng. Tường thành Đông Kinh không phải là một đường thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu giống như sóng nước. Cho dù Gia Luật Địch không hiểu rõ chiến pháp thủ thành, nhưng sau khi nhìn nhiều vài lần, có thể hiểu được bố trí tường thành như vậy có chỗ tốt gì. Gần đây tường thành Khai Phong được xây dựng thêm, khiến cho mặt đất cũng lầy lội. Đổi lại ngày thường, bên tường thành này, sóng nước lan tan, dương liễu là lướt, cũng là một phen cảnh trí. Nhìn thấy Gia Luật Địch chú ý tường thành, Bộ Tông Mạnh rất nhanh liền thu lại tâm tình, chỉ vào trên dưới tường thành, mỉm cười giới thiệu với Gia Luật Địch. Tường thành này sợ là không cao 5 trượng nhỉ, có lẽ còn cao hơn một chút. Bộ Tông Mạnh cất giọng nói, xung quanh Khai Phong 50 dặm, chỉ là vì bao gạch thành cho tường thành ngoại thành, liền từ các lộ thiên hạ điều chuyển gạch đá đạt 3 vạn vạn khối. 3 vạn vạn. Nếu đổi thành tiền thì không biết sẽ có bao nhiêu. Gia Luật Địch cảm giác được Bộ Tông Mạnh và hắn từ trong ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên mặt mình. Có lẽ là muốn chờ xem biểu cảm kinh ngạc khi mình cắn ngón tay lẻ lưỡi. Tường thành cao 5 trượng, đã được coi là kiên cố, mà quý quốc còn xây thêm ở trên đó, không biết là muốn phòng bị ai. Gia Luật Địch Du tự nhiên hỏi. Nam nhân rốt cuộc sợ Đại Liêu đến mức nào? Nơi này cách biên cảnh có 1000 dặm, càng cẩn thận quan sát, càng có thể phát hiện Nam Triều đang sợ hãi. Gia Luật Địch hiện tại càng thêm khẳng định, trước đó không thể đánh bại Tống Quốc, bất quá là ngoài ý muốn, bởi vì không dám dốc hết toàn lực mà trói chân trói tay mới có thể sinh ra ngoài ý muốn. Thời gian 1 năm, không cần tốn nhiều sức đã tiêu diệt 2 quốc gia trăm vạn dân, Gia Luật Địch không chút nghi ngờ quốc thế Đại Liêu đang ở giai đoạn cường thịnh nhất, trấn áp đông tây nam bắc, xa vạn dặm, bằng không người Tống vì sao lại không tiếc món tiền khổng lồ bao cả thành trì? Không thể nói là phong bị, dù sao hiện tại cũng không có ngoại địch có thể vào Trung Nguyên ta nửa bước. Bất quá là vì tu tạo pháo đài đặt hỏa pháo, thuận tiện tăng thêm một chút, không coi là cái gì. Bồ Tông Mạnh Viễn so với tiếp nhận Chu Phục Sứ thoải mái hơn rất nhiều, hết sức thản nhiên, cũng không phải là không muốn tu sửa ở biên trại, nhưng hỏa pháo dù sao mới ra, pháo đài rốt cuộc tu thế nào mới tốt, ai cũng nói không rõ. Ở kinh thành trước tiên đều tu sửa các loại pháo đài một chút, đánh giá ưu khuyết cao thấp, là có thể mở rộng ra rồi. Hỏa pháo. Nghe được Bồ Tông Mạnh miệng phun ra từ này, Gia Luật Địch nhàn nhạt mỉm cười hiện lên trên mặt. Không cần tên nỏ, một dũng sĩ khiết đan có thể đánh 3 hán binh, đây là lời nói hùng hồn lưu truyền trong nước khiết đan, nhưng sau lời nói hùng hồn này chính là sự dè chừng sâu sắc đối với người Tống. Nhưng hiện nay, dù là người Tống dùng tên nọ cũng không sợ, bởi vì bên Đại Liêu cũng có vũ khí tầm xa uy lực lớn hơn. Cho dù không nghe được những tin đồn đó từ miệng của người bán hàng rong, cho dù không đến phủ Liêu Dương tận mắt nhìn, Gia Luật Địch cũng biết rõ rốt cuộc pháo nguy hiểm đến mức nào. Dù sao đó cũng là bút tích của Hàn Cương. Cho dù ở trên thảo nguyên thượng kinh đạo, danh tiếng của Hàn tướng công cũng như sấm bên tai, ai ai cũng biết. Trên thảo nguyên, thiếu hụt cuộc sống sung túc, cũng thiếu lương y chữa bệnh. Mà thiên hoa chính là một loại bệnh kinh khủng nhất khiến cho dân chúng thảo nguyên sợ hãi. Bọn họ có thể không biết ai là thái sư, có thể không biết đương kim thiên tử là ai, nhưng không thể không biết dược sư đệ tử dưới trướng vương Phật phát minh ra loại phương pháp gieo mụn. Cũng dựa vào chủng mục pháp, thượng phụ điện hạ lôi kéo một lượng lớn nhân tâm dị tộc. Chỉ cần thuận theo nghe lệnh, đúng hạn tiến cống, là có thể được triều đình ban thưởng đối với bất cứ một bộ tộc thảo nguyên nào, mạng người quý giá nhất. Ở lúc tranh đoạt đồng cỏ, bộ tộc Nam Đinh thưa thất chỉ có thể bị chen đến chú điệu bèo nhất của bèo, thậm chí còn có nguy hiểm bị thâu tóm. Có thể ở dưới hoa thiên nhiên bảo tồn Nam Đinh tiếp theo, liền ý nghĩa hán tử vài năm sau có thể cưỡi ngựa vung đao bắn tên, đến từ triều đình ban thưởng, là tộc trưởng bất cứ một bộ tộc nào cũng không thể cự tuyệt. Nhưng Gia Luật Địch tin tưởng, thượng phụ điện hạ sẽ không quên là ai mang đến tất cả những điều này, rốt cuộc là ai đã khiến ý có được phong quang như ngày hôm nay. Vị Nam Quốc tham chính mang đến cơ hội tốt trời ban kia, nói không chừng cũng có thể khiến ý mất đi tất cả. Hỏa pháo đã xuất từ tay Hàn Cương, lại có thể được Nam Triều nhìn chúng như thế, trên dưới Đại Liêu ai có thể làm như không thấy. Thiết trường ở Liêu Đông, Liêu Dương phủ cũng là lửa đêm không tắt. Nơi đó chẳng những có thể luyện sắt, đồng thời còn có thể chế tạo hỏa pháo. Một năm nay, thợ đồng trên Nam Kinh đạo, còn có thợ đúc trung, tất cả đều tập trung đi Liêu Dương. Y theo bản vẽ mật thám chuyển đến, để phòng chế hỏa pháo. Hỏa pháo chẳng qua là một cái trung đồng có ngoại hình đặc biệt mà thôi, hơn nữa không cần suy xét đến âm sắc, có bản vẽ, thậm chí còn có số liệu cụ thể, đối với thợ đúc trung mà nói không có bất cứ chỗ khó nào. Chỉ dùng chưa đến nửa năm, hỏa pháo đã chế tạo thành công, hơn nữa kích thước còn lớn hơn hỏa pháo của người Tống một chút. Mặc dù không có uy lực khoa trương như trong miệng thường nhân, nhưng khi bắn ra quả thật không phụ cái tên Hàn Cương. So sánh với trọng nỗ, hỏa pháo càng thích hợp với quân đội Đại Liêu, dùng để khắc chế quân trận người Tống, không có vũ khí nào ưu tú hơn hỏa pháo, hơn nữa thành trì trên Nam Kinh đạo cũng có thủ hộ giả mạnh mẽ nhất. Đạn pháo từ đầu tường cao cao bắn ra, hỏa pháo đặt trên mặt đất chẳng lẽ còn có thể so sánh tầm bắn sao? A, có lẽ Lâm Nha còn chưa nghe nói qua hỏa pháo. Bồ Tông Mạnh vụng về thăm dò khiến người ta cảm thấy rất buồn cười, Gia Luật Địch cười hỏi, nghe nói qua. Nghe nói lại là Tiểu Hàn phát minh ra tham chính, chỉ là hiểu biết không nhiều lắm, nghĩ đến lại là một kiện lợi khí. Hỏi thẳng quân tình, Bồ Tông Mạnh lại trả lời rất thản nhiên, đích thật là lợi khí, năm nay đã tạo 8000 khẩu hỏa pháo trực tiếp phát vào trong quân. Hắn tự biết Liêu Quốc có bao nhiêu gian tế ở trong nước, há lại không biết chi tiết hỏa pháo, Gia Luật Địch giả ngu giả dại, ngược lại chọc cho hắn cười thầm. Là 3000 cửa, hơn nữa còn là hổ ngồi pháo. Đây cũng là một con quốc muốn dựa vào khoác lác để hù dọa người. Gia Luật Địch cười lạnh trong lòng. Thật tình không biết bụng phồng lớn đến đâu, cũng vẫn là con quốc. Phủ Liêu Dương bên kia cũng đúc hổ ngồi pháo. Tầm bắn so với mã cung còn ngắn hơn, tốc độ so với trọng nấu còn chậm hơn, nói là thích hợp phòng thủ quân trận không bị kỵ binh tấn công, nhưng trên thực tế, có bao nhiêu hiệu quả còn phải lên chiến trận rồi nói sau. Người Tống trước khi trang bị đại quân, khẳng định cũng đã từng thử qua, nhưng người Tống nào biết được ứng dụng của kỵ binh tuyệt diệu, sau khi xem qua hiệu quả của hậu ngồi xuống pháo, bên Đại Liêu sớm đã có nhiều loại thủ đoạn ứng đối, nếu thật sự lên chiến trường, đủ để cho người Tống một bất ngờ. 8000 môn. Gia Luật Địch không ngại ở trước mặt người Tống nhíu mày nhiều hơn vài cái, để cho Nam Triều đắc ý một chút cũng không sao, vậy phải tốn không ít sắt. Chẳng qua là mấy ngàn vạn cân sắt, mấy trăm vạn cân đồng, lại thêm mấy ngàn vạn cân than đá, không tính là gì. Chúng ta chính là tài đại khí thô. Từ trong miệng của Hàn Lâm học sĩ của Nam Triều truyền ra chính là giọng điệu của nhà giàu mới nổi, đây chính là chỗ khiến người ta sợ hãi nhất của Nam Triều. Lần trước, Nam Triều chế tạo thiết giáp, không muốn liên lụy đến quốc kế, cho nên mới chế tạo ra 100 vạn thiết giáp, dùng thời gian 3 năm. Nhưng ở thời điểm chế tạo thiết giáp, các loại vũ khí sắc bén như trảm mã đao, thần thí cung, Nam Triều hoàn toàn không có trì hoãn. Lần này chính là 3000 khẩu hổ ngồi trong xe, cũng sẽ không trì hoãn việc sản xuất binh khí khác. May mắn Đại Liêu bên này có hơn 10 vạn kỵ binh, đồng dạng có thể trang bị giáp trụ, khi giao đấu, tuyệt đối sẽ không thua người Tống bao nhiêu. Hơn nữa kỵ binh hành động nhanh chóng, không muốn giao chiến với người Tống, trực tiếp có thể vòng qua. Đoạt lương thực, cướp nông thôn, chẳng lẽ nông dân vận lương làm ruộng, còn có thể trang bị thiết giáp hay sao? Gia Luật Địch tiếp tục trao đổi lời từ biệt với Bồ Tông Mạnh, nhưng lực chú ý vẫn đặt ở hai bên, cho đến sau khi tiến vào cửa thành cũng không có thay đổi. Tiến vào tòa thành lớn huy hoàng tráng lệ giáp thiên hạ Đông Kinh này, thành viên sứ đoàn Liêu quốc chỉ cần là lần đầu tiên nam tiến, cũng không khỏi vì cảnh phồn hoa thịnh cảnh trong thành mà trợn mắt há hốc mồm. Nhưng Gia Luật Địch trong đầu lại nghĩ, nếu xuất lĩnh 1000 kỵ binh xông vào, nên bên nào phóng hỏa, nên phóng ngựa bên đó. Rất nhanh hắn đã có tính toán, chiến đấu ở trong thành phố là điểm khó của kỵ binh, nhưng phóng hỏa chưa bao giờ khó. Tiến vào đô đình dịch nghỉ ngơi, sau giờ ngọ, Gia Luật Địch liền bị tuyên chiếu đến trong hoàng thành. Bình thường đều nên nghỉ ngơi 2-3 ngày, lần này lại có trường hợp không như bình thường, trong lòng Gia Luật Địch hoài nghi, nhưng không có đạo lý cự tuyệt ở ngoài tuyên đức môn không có chờ đợi, trực tiếp đi vào cổng to vò, sau đó Gia Luật Địch liền nghe thấy được tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng tiếng vọng của thông đạo đồng loạt vang lên bên tai. Trong hai ong long vang lên, sau khi đi ra, Gia Luật Địch vẫn là một trận choáng váng đầu óc, đang muốn hướng Bồ Tông mạnh phát tác, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Trên bệ đá hai bên cửa thành đặt 4 khẩu hỏa pháo thật lớn, chỉ nhìn nòng pháo chỉ xéo phía chân trời, thậm chí còn cao hơn cả đầu của Gia Luật Địch, so với thân thể của hắn còn to hơn, bánh xe thật lớn đều có đường kính 5 thước tròn, đây là loại hỏa pháo gì? Sợ không nặng mấy vạn cân, hơn 10 khẩu hỏa pháo mà phủ Liêu Dương vất vả tạo ra kia, so sánh với nhau, là chênh lệch giữa người lùn và người khổng lồ. Đây là pháo kim nộ vệ đại tướng của Thái Hậu cám mệnh. Giọng nói đắc ý của Bồ Tông mạnh hoàn toàn không truyền đến hai Gia Luật Địch, chính đán sứ Đại Liêu đã hoàn toàn ngây dại. Chương 16. Phi Lôi Mâu ra truyền âm dạy. Chương 16. Phi Lôi Mâu ra truyền âm dạy. 14. Trên Thanh Phong lâu, Tạ Vũ một mình ngồi. Trước bàn nhỏ gần cửa sổ, không có một người bồi rượu. Phố lớn dưới lầu, xe ngựa như nước chảy, người đi đường như dệt gửi, cảnh tượng náo nhiệt, mà trên lầu các, cũng chỉ có một bàn Tạ Vũ là đơn độc, vô cùng quẩn cung é. Tạ Vũ ở kinh thành, xem như là một thương nhân có chút thân phận. Mặc dù không có gia nhập công hội nào, nhưng hắn đi chính là thương lộ từ Hà Bắc đến kinh thành, chủ yếu là buôn bán dược liệu và da lông đến từ Bắc Quốc, giá cả hợp lý, cho nên cùng mấy công hội liên quan đến nhau cũng không tệ. Hàng năm đến trong thành khai phòng, luôn có thể được các phương mở tiệc chiêu đãi, không có tiệc chiêu đãi, liền ra mặt mời khách, ngoại trừ điểm tâm ra, hiếm khi có một người có thể một mình đối diện chén rượu đối với một người hành thương một năm chỉ có mấy chục ngày ở kinh thành mà nói, mỗi một bữa cơm đều là cơ hội kết giao hoặc làm sâu sắc quan hệ với người khác, lãng phí cơ hội như vậy, chính là đang lãng phí tiền tài. Hành thương như Tạ Vũ, cho dù là đi ngõ tiểu điểm thủy dập lửa, cũng sẽ mời thêm mấy bằng hữu cùng đi, để có thể làm sâu sắc tình nghĩa lẫn nhau. Có đôi khi, một câu từ kinh thành truyền đến, có thể khiến một hiệu buôn biến nguy thành an, khởi tử hồi sinh, bằng hữu là chưa bao giờ ngại nhiều. Chỉ là lúc này, Tạ Vũ hoàn toàn không muốn đối mặt với bất kỳ người quân nào, ngay cả người hầu đi theo cũng không mang theo, tìm một khách sạn không quen thuộc, ngồi xuống gần cửa sổ uống một mình. Nhưng cho dù cầm lấy chén rượu, thứ Tạ Vũ không muốn nghe, vẫn chui vào lỗ tai hắn. Có nghe nói gì chưa? Quốc sứ Liêu Quốc nhìn thấy pháo đại tướng quân trong hoàng thành, sợ tới mức hồn cũng không còn, đứng trước pháo chừng nửa khắc đồng hồ, bảo Thái Hậu đợi lâu một lúc. Không phải sợ nửa khắc đồng hồ, là sợ tới mức tè ra quần, không thể không thay một bộ quần áo mới lên điện đi gặp Thái Hậu. Những bác lỗ này, khiến cho trong kinh thành một cỗ cợt nhà không nói, còn đem hoàng thành đều ô uế. Chắc không phải Gia Luật Thái sư thấy đánh không lại, cầu pháp sư muốn làm, cố ý nhỉ? Sao lại cố ý? Nhất định là hủy tử không có kiến thức, cảm thấy hỏa pháo là pháp khí tiểu hàn tham chính làm ra, cho nên mới có ban ngày phóng lôi. Muốn phá thuật pháp, không mang được máu chó mực vào hoàng thành, cũng chỉ có thể dùng phân nước tiểu. Sứ giả nước Liêu vừa đến kinh thành đã bị dọa đến tè ra quần, điều này đương nhiên làm tăng sĩ khí của người Tống. Nhưng tương ứng, tất cả người Liêu tất nhiên là phẫn hận không thôi. Tiếng rượu chung quanh truyền vào trong thai càng nhiều, tay Tạ Vũ năm chén rượu liền thu lại càng chặt. Tuy rằng chén bạc chạm khắc rất đẹp mắt, nhưng tuyệt đối không tính là gián chắc. Hai bàn rượu khách ngồi cạnh cũng nói chuyện cùng chủ đề, bắt đầu cười lớn cùng nhau bắt đầu chúc rượu. Cuối cùng chén bạc cũng răng rắc một cái, bị bóp bẹp. Tạ Vũ vẫn luôn đối ngoại tự xưng là hành thương của Hương quán Bảo Châu, trên thực tế lại xuất thân từ Nam Kinh Tích Tân phủ của Liêu Quốc. Cho dù thông qua các con đường khác nhau tìm hiểu được chi tiết đều nói cho Tạ Vũ, quốc sứ Liêu Quốc bị hỏa pháo làm cho kinh sợ đến hồn phi phách tán hoàn toàn là lời đồn nghe nhầm đồn bậy. Nhưng khi hắn nghe được quốc sứ Liêu Quốc mất mặt xấu hổ như thế trong truyền thuyết, vẫn giống như mình bị vũ nhục, cảm xúc xấu hổ tràn ngập trong lòng. Bắt đầu từ năm Thạch Kính Huy hiến U Yến Trừ Châu cho Liêu Quốc, Tạ Vũ gia vẫn là con dân Liêu Quốc, luôn hành cử chỉ phong tục tập quán vẫn là bộ dáng người Hán, nhưng đối với bất kỳ vũ nhục nào cho Liêu Quốc vẫn là cảm động lây. Cho dù một mình uống rượu cũng không tránh khỏi bị chọc tức, Tạ Vũ nặng nề uống một ngụm rượu bị hư, chủ quán tính tiền. Bỏ xuống mấy đũa rượu và thức ăn, dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị, Tạ Vũ biết tiền, bồi thường chén rượu tiền, liền bước ra cửa đi đến trên đường cái, xe tới xe đi, Tạ Vũ nhất thời lại không biết đi về nơi nào. Quốc sứ mất mặt xấu hổ, làm cho Tạ Vũ phẫn hận không thôi. Nhưng điều khiến hắn phiền lòng không phải là Gia Luật Địch thất thố trong hoàng thành, mà là mệnh lệnh hôm nay nhận được, muốn hắn mau chóng tìm hiểu tình hình thực tế có liên quan đến hỏa pháo, thậm chí bản vẽ cụ thể của hỏa pháo, có thể tiến hành mô phỏng trong nước. Trong thành Đông Kinh không người nào biết được, thương nhân Hà Bắc có chút danh tiếng trong giới kinh doanh, chẳng qua chỉ là một mật thám, nguồn cung cấp khiến người ta hâm mộ trên tay, thật ra thì đến từ sự ủng hộ của nước Liêu. Tuy nói mật thám cũng không phải là nghề nghiệp vốn có, nhưng cha mẹ huynh đệ thậm chí trưởng tử đều ở trong nước, Tạ Vũ cũng không dám không tận tâm. Huống chi người ở dị quốc tha hương, Tạ Vũ ngày đêm lơm lớm lo sợ, chưa bao giờ dám cùng người thâm giao. Cũng không có chi kỷ hảo hữu gì, không có lòng trung thành quốc gia, để hắn thà rằng chọn nơi mình sinh trưởng. Nhưng mà mệnh lệnh đến từ phía trên ngu xuẩn, khiến cho Tạ Vũ tức giận đối với lời đồn, biến thành phẫn hận đối với các quan lớn hiển hoạn trong nước. Nếu là ngày xưa, Tạ Vũ luôn chọn tiểu lâu mời khách ở ngoài phủ khai phong và thập tự đường nội thành, không chỉ có cấp bậc cao, có thể đặt đủ nhân tình, hơn nữa quan lại xuất hiện nhiều nhất. Nghe được tin tức ngầm tỷ lệ cũng là cao nhất. Nhưng bây giờ hắn ta không muốn mời người. Tin tức cụ thể liên quan đến hỏa pháo khổng lồ, sớm nửa tháng trước, liền từ một nhóm mật thám khác xếp vào trong kinh thành liền chuyển trở về, chỉ là lần này sứ giả vận khí không tốt, không có thu được. Mà Tả Vũ sau khi đến kinh thành, cũng từ mấy đồng bạn làm ăn quen biết nghe được một chút. Không chỉ có nội tình liên quan đến pháo cỡ lớn đều dò xét được, còn có chân tướng, ở trên bàn rượu đều công bố không còn một mảnh. Mấy món hỏa pháo trên vạn cân đồng đúc thành kia, cũng chỉ là nghe tiếng vang mà thôi. Từ con đường khác nhau tổng kết ra kết luận, Tả Vũ đã không còn hoài nghi, nhưng hắn có biện pháp để cho quốc nội tin tưởng sao? Đương nhiên không có khả năng. Tả Vũ rất rõ ràng điểm này, hắn không có năng lực để cho thượng tầng trong nước tin tưởng lời mình nói. Trong mắt những quý nhân cao cao tại thượng kia, báo cáo về cái gọi là vạn cân hỏa pháo mới đúc không thể bắn đạn pháo, khẳng định là người Tống đã không thể tránh khỏi tin tức hỏa pháo này tiết lộ, cố ý giải ra lời đồn. Mà mật thám trong kinh thành bị lời đồn mê hoặc, càng quan trọng hơn là không dám đi điều tra. Hơn nữa cùng lúc đó, tin tức truyền bá trong kinh thành cũng có rất nhiều là bác bỏ những thuyết pháp này, cho rằng mấy khẩu hỏa pháo cố ý đặt ở trong hoàng thành, là thần binh lợi khí vượt xa tất cả hỏa pháo trước đó, có thể một pháo thối nát trăm dặm. Cho nên tình báo báo lên trước đó, hoàn toàn trở thành qua loa tắc trách cho quốc nội. Tạ Vũ âm thầm thở dài một tiếng, nếu mình cũng báo lên như thế, chỉ sợ sẽ không có ngày lành. Theo bản năng, hắn đi đến hội quán đặt chân. Tuy nói sau khi trở về sẽ không thiếu khách đến khách đi, nhưng hiện tại hắn cũng không có chỗ đi, hơn nữa bỏ lại người hầu một mình rời đi quá lâu cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ. Nhưng đi không bao lâu, Tạ Vũ đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm mình, đã đi qua hai giao lộ, nhưng vẫn bị nhìn chằm chằm, đã không thể nói là hiểu lầm. Bước chân theo tâm mạnh mẽ trầm xuống, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường. Người của Hoàng Thành Ti, tất cả đều nhìn chằm chằm Triều Thần Tống Quốc, nào có thời gian quản một hành thương, cho dù là mật thám khiết đan cũng mặc kệ bọn họ làm gì, nếu nói ra, khả năng mình bị tiểu tặc trong thành Khai Phong để mắt tới cũng lớn hơn một chút. Tạ Vũ sờ sờ túi tiền trong ngực, túi tiền trong túi vẫn còn. Nếu có bạn ở bên người, túi tiền nặng nề có thể đặt ở trên người hắn. Sau khi có đồng tiền lớn, tùy tiện mang theo mấy quan tiền đồng sắt ở bên người cũng không khó khăn. Nhưng Tạ Vũ một mình đi ra, liền mang theo không đến nửa quan. Ngồi trong tiểu lâu một lúc, chỉ còn lại mười mấy đồng tiền lớn, còn có một ít tiền lẻ. Không tính là nhiều, nhưng lại thêm hai thỏi bạc nhỏ tùy thời có thể đến tiệm vàng bắt đuổi, nếu cho tiểu tặc nào đó mò đi, mình liền thua lô lớn. Lại chuyển qua đường phố phía trước, đối diện mà đến là một chi đội ngũ nhân số đông đảo, cờ hiệu đều đủ, còn có một tấm dù mát mẻ cực kỳ dễ thấy. Tạ Vũ vừa thấy, liền cùng tất cả hành vi xung quanh đều khiêm tốn tối lui đến bên cạnh đường. Có lẽ lời đồn đãi nói xung không thể lấy lòng người ta, nhưng nếu có thể đạt được bản vẽ hỏa pháo, nói vậy trong nước sẽ không quá mức thúc giục đội ngũ tể chấp đại tống đi qua trước mặt. Tạ Vũ làm như không thấy, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Từ trong phủ của Vương An Thạch đi ra, Hàn Cương còn đang nhớ lại tranh chấp với nhạc phụ nhà mình trước đó. Tin đồn sứ giả Liêu Quốc chịu nhục ở hoàng thành truyền đi khắp nơi, Vương An Thạch bây giờ mặc dù không để ý tới, cũng không khỏi bắt đầu chú ý bất kể sau khi nhìn thấy hỏa pháo chấn kinh đến mức nào, cũng không đến mức khiến quốc sứ Liêu Quốc ngay cả thân thể của mình cũng mất khống chế. Theo hồi báo của tướng tá thần cơ quân thủ bên trong Tuyên Đức Môn, gia luật địch đích xác là chấn động, nhưng chờ đến khi hắn đi đến ngự tiền, hành lễ với Thái hậu, đã hoàn toàn không có khác thường. So sánh với nhau, ngược lại là Thái hậu thay đổi quá khứ thành lệ, quốc sứ Liêu Quốc vừa mới vào kinh liền chiêu kỳ bệ kiến, ở trên triều đình càng khiến người ta chê trách một chút. Thái hậu muốn xem náo nhiệt, cũng không phải chuyện lớn gì. Trước đây Hàn Cương còn nói với nhạc phụ nhà mình như thế đối với Liêu Bang giáo há có chuyện nhỏ. Vương An Thạch lập tức phản bác, ngoại giao đích xác không có việc nhỏ. Hàn Cương thừa nhận điểm này, nếu không triều đình cũng sẽ không yêu cầu sứ giả đi sứ ghi lại nhất cử nhất động của mình, cũng giám sát thành viên sứ đoàn bên cạnh. Nhưng quan hệ giữa hai nước Tống Liêu trước mắt, há lại là ngoại giao bình thường. Chẳng qua là thả mấy khẩu pháo, kết quả mặc dù khiến cho Liêu sứ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không tính là trái với lễ tiết ngoại giao. Theo Hàn Cương, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Có thái thường lễ viện nhìn chằm chằm trước sau, còn có một sấp lệ cũ, chuyện xưa phải tuân theo, thái hậu tiếp kiến quốc sứ Liêu Quốc, trên lễ số sẽ không đi sai bước. Mà bất động thanh sắc ra vai phủ đầu sứ giả đi quốc, việc này không ảnh hưởng toàn cục, về phần lời đồn đái trong kinh thành, đó chính là dân chúng vui mừng nghe ngóng, cho nên mới có tình huống như vậy. Hiện giờ còn chưa phải thời gian trở mặt với Liêu Quốc, triều thần sẽ không đồng ý thái hậu ra ngoài xem binh diễu võ, chẳng qua là bắn hai pháo, người trong hai phủ đều mắt nhắm mắt mở, cũng chỉ có Vương An Thạch cảm thấy không thích hợp. Trong công vụ Hàn Cương có ý kiến rõ ràng, Vương An Thạch không tranh lại Hàn Cương. Nói chính xác hơn là không tranh lại Hàn Cương và thái hậu sau lưng ông ta. Thái hậu luôn lựa chọn nghiêng về Hàn Cương, khiến cho ý kiến của Vương An Thạch cứ cách một khoảng thời gian lại trái ngược với Hàn Cương, cuối cùng không tránh khỏi bị người khác bỏ qua. Chỉ cần Hàn Cương không thúc đẩy đàn tranh, giành khơi mào sự cố trước, khi hắn tới đây oán giận một chút, cũng đã là toàn bộ những gì Vương An Thạch có thể làm được bây giờ. Chương 117. Phi Lôi Huyên Giã truyền giáo. Chương 117. Phi Lôi Huyên Giã truyền giáo. 15. Trong sảnh nhỏ hơi nóng bốc lên, trong hai cái nồi nước cùng ngục vang lên tiếng nước, toát ra hơi nước, khiến trong phòng trở nên sương khói lờ lờ. Hàn Cương cầm một cái kìm ngân hỏa nhỏ nhắn, từ đáy nồi hơi chế từ đồng đỏ gấp ra hai khối than tuổi, để cho lửa nhỏ hơn một chút. Hơi nước hơi nhạt một chút, nhưng mùi hương vẫn chưa tản đi, đây là một cỗ mùi vị rất đặc biệt, bây giờ đại khái chỉ có lao thao mới có thể tương đối dễ dàng phân biệt ra đây là mùi vị tươi đặc hữu của hải sản. Lúc trời đông ra rét, làm một nồi canh nóng, cùng ăn uống với bằng hữu. Từ vương công cho tới thứ dân đều là hành động bình thường. Hàn Cương cũng không ngoại lệ, hôm nay nghỉ, vừa vặn vương hậu không làm ngay, Hàn Cương liền mời hắn qua phủ, làm một nồi canh hải sản, lại âm nóng chút rượu, lại thích chí không chịu nổi. Hàn Cương gắp một miếng hải sâm từ trong nồi lên, nói với vương hậu, cuối cùng thứ này cũng có thể cho vào miệng rồi. Vương hậu cũng gắp một miếng từ trong nồi của mình ra, cũng không sợ bỏng mà bỏ luôn vào trong miệng, nhai vài miếng, đôi mắt liền híp lại, khẩu vị này so với trước kia ăn ngon hơn nhiều. Hành thiêu hải sâm càng là thượng phẩm, chỉ là phải xử lý. Lần trước dùng bình gốm kho thịt vẫn là Ngọc Côn giới thiệu cho ngươi, ở nhà ăn đến thịt dê cũng không muốn đụng vào. Vương Hậu chép miệng, nếu Ngọc Côn ngươi nói hành thái đốt hải sâm tốt, lát nữa ta sẽ để cho đầu bếp trong nhà tới đây học thêm một chút. Chuyện này dễ nói. Hàn Cương đơn giản đồng ý, Ngọc Côn lại gấp một miếng hải sâm ăn. Vương Hậu đột nhiên hạ thấp giọng, vẻ mặt cũng trở nên có chút quỷ dị, hải sâm này thật sự có thể.
Cái kia,
ngươi cũng biết.
Biết cái gì?
Khu, Ngọc Côn. Vương Hậu cất tiếng, dáng vẻ có mấy phần thẹn quá hóa giận. Hàn Cương lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, đạo lý này, cần biết ăn uống có thói quen, sinh hoạt có quy tắc, thói quen sinh hoạt tốt, so với thuốc bổ gì đó đều tốt hơn. Về phần dược vật nguyên liệu, đích xác có thể có hiệu quả nhất thời, nhưng mà lửa cháy vượng, tuổi cũng sẽ không còn, vẫn là làm đồ ăn bình thường mà ăn. Hàn Cương không dành y thuật, nhưng lại tinh thông y lý, đây là chuyện mà thế gian đều biết. Thấy Hàn Cương đứng đắn nói chuyện, Vương Hậu sợ hãi cùng kính nghe. Thấy vẻ mặt Vương Hậu nghiêm túc, Hàn Cương khẽ mỉm cười. Tuy nói đều là chính lý, nhưng có thể khiến người ta nghiêm túc ghi nhớ như vậy, vẫn phải dựa vào thanh danh của mình mà tăng thêm. Không chỉ có y lý mà Hàn Cương nói khiến người ta không dám coi nhẹ, ngay cả thực đơn của Hàn gia, đặt ra bên ngoài cũng là có bao nhiêu người tranh nhau nói theo. Giống như bữa ăn hôm nay, nếu truyền ra ngoài hôm nay Hàn Cương mời người ăn hải sản, bao gồm cả hải sâm, tất cả hải sản trong thành Đông Kinh đều tăng giá. Trời mới biết, nếu không phải thủ pháp xử lý hải sâm rốt cục tiến bộ, Hàn Cương quyết sẽ không động đũa. Hai năm trước, lần đầu tiên Hàn Cương ăn hải sâm ở thời đại này, kết quả rất tệ. Có thể nói, cho tới bây giờ hắn chưa từng ăn qua hải sâm khó ăn như vậy, toàn bộ tài liệu tốt đều bị trà đạp. Cũng không phải nói tay nghề của Nghiêm Tố Tâm không tốt, mà là ngư dân sau khi đánh bắt, sơ bộ xử lý hải sâm xảy ra vấn đề. Kỹ thuật làm hải sản chỉ đơn giản là phơi khô mà thôi, không có thủ đoạn bảo chế tiến thêm một bước. Thậm chí danh từ hải sâm cũng xuất phát từ Hàn Cương. Dù sao nhân sâm hiện tại cũng không có địa vị như mấy trăm năm sau, chỉ là một vị trong mấy chục loại thảo dược thượng phẩm trong Thần Nông Bản Thảo Kinh. Càng không có ai đem cái tên này giao cho sinh vật kỳ quái trong biển. Hàn Cương cũng không biết điểm này, lúc viết hải sâm vào trong Quế Song Tùng Đàm cũng không chú ý nhiều. Vì để điền vào số lượng từ, Hàn Cương đã xuất bản một cuốn sổ tay, không chỉ có nội dung y tế, thiên văn địa lý, vật lý, mà còn có phong cảnh, sơn chân hải vị ở các nơi. Đây cũng là vì muốn hấp dẫn độc giả mà cân nhắc. Nhưng có đôi khi, Hàn Cương cũng không khỏi có chút sơ sẩy, đem danh từ chỉ lưu truyền ở hậu thế rời đến thời đại này. Hải sâm cũng chỉ là một trong số đó. Nhưng điều này cũng không có gì, dù sao tốc độ tin tức lưu truyền ở thời đại này và độ rộng đều kém xa ngàn năm sau, cũng không ai nhìn ra Hàn Cương sai lầm. Ngược lại, bởi vì quyền uy của Hàn Cương, nên Hải Tham đã được định danh như vậy. Trong Luân Song Song Đàm, có loại phương pháp mùa hè xuất hiện, hải sâm liệt danh lập tức trở thành đối tượng được mọi người truy phủng, hơn nữa rất nhanh lại truyền ra lời đồn đại, nói là vật này đối với cơ năng của nam giới nào đó có thể làm cho người ta ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhưng giống như Hàn Cương báo cho Vương Hậu, loại công hiệu đặc biệt này của hải sâm cũng không phải xuất phát từ miệng hắn. Từ khi trên thị trường có thể nhìn thấy hải sâm, trong lễ vật thu được cũng có thể nhìn thấy hải sâm liền lên bàn ăn Hàn gia. Chỉ tiếc ngư dân xử lý hải sâm giống như xử lý hải ngư, phơi khô việc, mà Nghiêm Tố Tâm lần đầu tiên xử lý hải sâm là trực tiếp giống như cá mặn đốt, điều này đương nhiên khiến cho Hàn Cương sống an nhàn sung sướng hoàn toàn không động được bữa. Hai năm rồi, ngư dân Kinh Đông rốt cuộc học được cách xử lý hải sâm. Trước tiên thanh lý nội tạng, sau đó dùng nước biển đun sôi phơi khô, giống như phương Nam dùng phương pháp làm muối đỏ, phương pháp phơi nắng trắng xử lý các loại hoa quả như lệ chi, tuy nói khẳng định không sánh bằng thủ pháp xử lý của hậu thế, nhưng tốt xấu gì cũng có thể khiến cho nội địa nếm được hương vị đặc sản phương xa. Hiện nay tôm cua sò biển thậm chí còn có cá đều bắt đầu xử lý như vậy. Thủ đoạn xử lý như vậy rất hao tổn tuổi, nhưng so với đơn thuần ướp gia vị cùng phơi nắng, khẩu vị vượt qua không biết bao nhiêu lần. Nồi hải sản canh tươi ngon, ăn một miếng, nhấp một ngụm rượu nóng, Hàn Cương tùy ý hỏi Vương Hậu, vừa rồi có nói tình huống bên Đô Đình Dịch thế nào rồi? Đã bắt được mấy người, hai ngày nay đang khảo vấn. Tay chân nhanh thật. Hàn Cương cười nói, đi qua nhìn chằm chằm các nhà trạch viện trong nội thành, bây giờ đổi chỗ khác, xem ra cũng không kém. Vương Hậu đang muốn uống rượu, nghe Hàn Cương nói xong liền dừng lại, cười lạnh, người cũ hoàng thành ti nào có thể phát huy tác dụng? Người được điều từ trong nhà tới. Hàn Cương nhướng mày, bọn họ thế nào? Ở kinh thành có quen không? Đều là mèo tốt biết bắt chuột, có thể bắt ở Lũng Tây, ở Biện Lương cũng có thể bắt. Vương Hậu cười một cách trầm ổn, đây là một tướng quân chiến thắng trở về, cảm thấy kiêu ngạo vì các tướng sĩ đã lập nhiều công văn dưới trướng của mình. Vương Hậu vâng mệnh thống lĩnh hoàng thành thi, trong ngoài hoàng thành đều là phạm vi chức quyền của hắn. Sự an toàn của hoàng thành do mấy ngàn thân tổng quan dưới tay hắn phụ trách, mà làm hai mắt của thiên tử, nhiệm vụ còn lại của hoàng thành thi cũng có người chuyên phụ trách. Nhưng hai mắt này cũng là chỗ mà triều thần hoàng thành thi ghét nhất. Giao Du hàng ngày không biết lúc nào sẽ bị những ánh mắt này giấu trong bóng tối báo lên. Có những lời lúc nói không thèm để ý, ngẫu nhiên có phạm kỵ cũng là rất tầm thường, nhưng bình thường này truyền đến trong cung, cho dù thiên tử không có khả năng bởi vậy mà giáng tội, nhưng ở trong lòng ghi nhớ một bút, tiền đồ của mình có thể ảm đạm không ánh sáng. Nói đến thám sự ti phía dưới hoàng thành ti, còn có phía dưới thám sự ti tên là 40, kỳ thực gấp mấy lần sát tử, triều thần nào không phải hận không thể ngày nào đó thủ tiêu nha môn này. Thạch Đắc Nhất lúc trước khi đề cử hoàng thành ti liền bị triều thần kiên kỵ. Vương Hậu ngồi lên vị trí tương tự, cũng đội vàng ném quyền hành về phương diện này ra ngoài, chỉ nắm lấy hoàng thành ti tự mình làm quan. Nhưng có một việc là Hàn Cương giao phó, cũng là Thái Hậu khâm mệnh, Vương Hậu chối từ không xong, chính là bảo vệ cơ mật trong quân khí giám. Ngay từ đầu chỉ là phòng ngừa có người đánh cắp bản vẽ, số liệu, tìm hiểu tin tức trong giám, dần dần liền biến thành mật thám càn quét trong ngoài kinh thành. Lần này Liêu sứ vào kinh, cộng thêm mấy cố cự pháo trong hoàng thành, giống như một tảng đá lớn ném vào trong hồ nước, ngay cả bùn lầy dưới đáy hồ cũng bị đào ra. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàng thành ti thu hoạch lớn. Tuy nhiên, hiện tại bắt được, tuyệt đối không phải toàn bộ. Hàn Cương biết rõ Su Mật Viện và các quan viên các lộ duyên biên ở phía Bắc và Biên Châu đã phái bao nhiêu mật thám đi Liêu Quốc. Cái mũi cũng phải tốt mới được, chắc chắn còn có cá lọt lưới. Hàn Cương nói. Vương Hậu càng thêm tự đắc cười nói, Ngọc Côn yên tâm, đều là chó có mũi tính. Có hai người vẫn là lão nhân mở cửa, Ngọc Côn ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Hàn Cương nhớ lại những người đã từng nghe lệnh của mình, Trương Hiếu Tổ, Phong Giang, hay là Hồ Duệ. Lúc Hà Hoàng mở cửa, công việc của Hàn Cương thiên về y tế quân giới và tiền lương, y tế hậu cần, mà phụ trách nội vụ và đối ngoại chính là Vương Hậu. Tuy nhiên cũng không phân rõ ràng, công việc theo quân chuyển vận, trong mấy lần đại chiến ở Hy Hà Lộ, Vương Hậu đều chia sẻ một phần. Mà công việc điệp báo và phản điệp báo, Hàn Cương cũng nhiều lần thay Vương Hậu trưởng quản, hiểu biết rất sâu về mặt nhân sự. Những gì hắn nói, đều là mấy người đắc lực nhất dưới tay Vương Hậu lúc trước. Điều Phong Tam đến. Thiền Vân Hội cũng tới. Thiền Vân Hội. Hàn Cương hơi nhíu mày. Thiền Vân Hội là thân binh của Vương Thiểu, không phải thuộc hạ của Vương Hậu, là người có tính cách cực kỳ hung ác. Có một lần Cao Tuân Dụ bị người một nhà chém đầu, lại bị một đám người khác nhặt tới liều lĩnh. Thiền Vân Hội phụng mệnh Vương Thiểu đích thân độc thủ, băm vằm mấy binh sĩ nhà mình, chuyện trước đó, mặt không đổi sắc. Sao vậy? Vương Hậu nhìn vẻ mặt của Hàn Cương thì có chút không đúng, cũng không biết Hàn Cương có thành kiến gì với Thiền Vân hay không. Không có gì. Hàn Cương lắc đầu cười nói, trước mặt Vương Hậu và Thiền Vân Hội rất nghe lời. Bất kể phân phó chuyện gì, đều không có hai lời, có hai người này ở đây, ta cũng yên tâm, tin tưởng mật thám người Liêu phái ở kinh thành đều có thể đào ra cho bọn họ. Ngọc Côn ngươi yên tâm, đã có mấy kẻ khả nghi nhất được khoanh tròn rồi. Hiện tại đã có người đang nhìn chằm chằm vào, ăn cái gì, làm cái gì, liên lạc với ai, đều sẽ nhớ kỹ không sót một chút nào. Vương Hậu rất kiêu ngạo nói, những lao sát tử kia làm không được điểm này, bọn hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm vào gia môn tể phụ và tôn thất, sau đó dựng thẳng lỗ tai ngồi trong quán trà một ngày. Còn có báo chí. Đúng. Được Hàn Cương nhắc nhở, Vương Hậu lập tức đáp, bọn họ sẽ còn che báo. Hàn Cương cười gật đầu, mà từ trong ngàn vạn người, đem gián điệp đến từ địch quốc đào ra, kinh thành sát tử làm không tốt, mà người từ Lũng Tây điều tới làm thuận tay nhất đây là chênh lệch về kinh nghiệm. Chương 118. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. Chương 118. Phi Lôi Huyên Giã truyền thành giáo. 16. Khác với thống lĩnh Hoàng Thành Ti lấy nội thị và ngoại thích làm chủ quá khứ, hiện giờ người nắm quyền trong Hoàng Thành Ti là Vương Hậu đến từ Lũng Tây. Nội thị, ngoại thích sinh trưởng trong kinh thành, chỉ biết nhìn chằm chằm triều thần, cùng với những ngôn luận như có dị tâm trong phố phường. Nhưng đổi lại là quan Tây, hệ thống giám sát tương tự với Hoàng Thành Ti, toàn bộ mục đích tất cả đều là đối ngoại. Tình hình giữa Đại Tống, Liêu Quốc và Tây Hạ phái mật thám đi theo nhau là chuyện quá bình thường, nhất là khu vực quan Tây thường xuyên giao chiến, mỗi thời mỗi khắc đều có thám tử vượt qua biên cảnh, hoặc là nói, chỉ cần lui tới biên cảnh, tất cả đều là thám tử. Nhất là những thương đội đã qua lại, 7 tuổi ở biên cảnh đều biết, từ trên xuống dưới tất cả đều là mật thám. Người từ Lũng Tây đều tới, vân mệnh lùng bắt mật thám trong thành, dẫn đầu là đi dò xét chi tiết thương nhân và thương đội hai nơi Hà Bắc, Hà Đông. Vương Hậu nói khiu giác của bọn họ rất tốt, đó là một chút cũng không tệ. Mùi vị trên người mật thám của người Liêu hoàn toàn không thể gạt được mấy người tâm phúc của Vương Hậu, trong nháy mắt đã bắt được mấy người. Tiếp theo phải thẩm vấn, đào sâu như thế nào, cũng không phải là chuyện Hàn Cương và Vương Hậu quan tâm, bọn họ chỉ cần người phía dưới đưa ra đáp án. Nhưng mà lần này đào mật thám, Đô Đình Dịch cũng phái người đi qua, Su Mật Viện bên kia làm sao bây giờ? Tô Su Mật có thể cảm thấy Hoàng Thành Ti thủ dỗi quá dài hay không? Vương Hậu cầm chén rượu hỏi. Chuyện liên quan đến chức quyền, ông ta không khỏi lo lắng cho những người phía dưới. Ngoại giao với Liêu, do Nam Bắc cùng lập, luôn luôn là đất riêng của Su Mật Viện, thuộc quyền quản lý của lễ phòng trong mật viện. Mà các quốc gia khác xung quanh Đại Tống, bất kể là Tây Hạ hay là Cao Ly, đều thuộc hệ thống triều cống của Đại Tống, xương thần với triều đình Đại Tống. Cùng với quan phương lui tới, trong thể chế của ba tỉnh lục bộ đương nhiên thuộc về Hồng Lư Tự, đương nhiên là nằm trong sự nắm giữ của chính sự đường. Động tác lần này của Hoàng Thành Ti là phụng mệnh lệnh của Hàn Cương, cũng chính là chính sự đường, từ góc độ của Su Mật Viện mà xem, không phải là xâm chiếm chức quyền sao? Không cần lo lắng. Hàn Cương lắc đầu nói, Tô Tử Dung sao có thể để ý chuyện nhỏ như vậy? Trong Tây phủ lại không chỉ có một mình Tô Su Mật. Mặc dù Tô Tụng và Hàn Cương có quan hệ không tệ, Trương Hàm cũng nên có chút giao tình, nhưng đó là tư nghị, mà Hoàng Thành Ti xâm chiếm lại là công quyền. Năm đó khi đảng cũ mới tranh đấu kịch liệt, Đông phủ là đảng mới do Vương An Thạch cầm đầu nói chuyện, mà Tây phủ thì là Ngô Sùng các đảng cũ chiếm cứ, ngự sử đài có danh sách ngự sử thư thiên tử, yêu cầu Su Mật Viện đều nghe theo chính sự đường, mà trong triều đình cũng có lời đồn nói thiên tử đang cân nhắc như vậy. Vương Thiểu tuy không muốn trở mặt với Vương An Thạch, nhưng cũng theo Ngô Sùng cùng nhau phong ấn về nhà, toàn bộ Su Mật Viện đều bỏ công, chuyện này là Vương Hậu tự mình trải qua. Tây phủ có thể cho phép Hoàng Thành Ti xâm đoạt công quyền. Hàn Cương cười ha ha nói, Hoàng Thành Ti cũng không phải Đông phủ quản hạt, ngươi lo lắng cái gì? Cũng không phải Đông phủ xâm chiếm quyền hành Tây phủ, tự nhiên không cần lo lắng. Chỉ cần không nhìn chằm chằm triều thần, ai còn quản Hoàng Thành Ti nhìn bên nào? Vương Hậu đem tham sự ti ném cho đường huynh của Hướng Thái Hậu và Lý Hiến sau khi hồi triều cũng đề cử Hoàng Thành Ti, còn mình thì chỉ việc làm quan và phản gián điệp. Hành động này của Vương Hậu làm cho hắn ở trên triều đình mất đi không ít địch nhân. Cũng không phải là bên chính sự đường xâm chiếm chức quyền, Vương Hậu chủ sự lại thức thời như thế, Hoàng Thành Ti cho dù có chút mạo phạm, Su Mật Viện bên kia cũng sẽ không quá mức so đo. Hàn Cương không tin Trương Hàm, Tô Tụng sẽ làm khó Vương Hậu như thế nào, thậm chí từng hiếu rộng, tính cách cũng tương đối khoan dung. Chân chính trọng yếu vẫn là bắt được người, đem mật thám bên trong kinh sư quét sạch, Hàn Cương không trông cậy vào có thể đem một trong những thứ đó quét sạch sành sanh, bất quá không làm to chuyện, như thế nào thể hiện tầm quan trọng của mấy ổ pháo. Bên mình càng coi trọng, chắc hẳn người Liêu cũng sẽ coi trọng hơn một chút. Lại nói thêm một chút lời ong tiếng ve, uống cạn sạch ba bầu rượu, Hàn Cương sai người chuẩn bị xe đưa Vương Hậu say khướt trở về. Tửu lượng của Hàn Cương không cao, hôm nay xem như tương đối tiết chế, nhưng sau khi đứng dậy cũng có chút choáng váng đầu óc, ngày thường uống nhiều rượu nho, vì phối hợp khẩu vị của Vương Hậu uống rượu trắng, trong lúc nhất thời thân thể cũng không quen được. Tố Tâm thấy bộ dạng của Hàn Cương vội vàng đi vào bếp làm chút canh giải rượu. Khi nàng bưng một chén canh nóng tới, đã thấy Hàn Cương đẩy cửa sổ ra, đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm không một ánh sao, ấm áp trong phòng đều bị gió đêm thổi tan. Tố Tâm bưng canh giải rượu xuống, đi đến bên cạnh Hàn Cương, nhỏ giọng hỏi: "Quan nhân, ban đêm bên ngoài lạnh, hay là phủ thêm áo ngoài trước đi?"
"Không cần."
Hàn Cương đưa tay đóng cửa sổ lại, quay đầu nói: "Trời lại mưa rồi."
"Trời mưa rồi?"
Tả Vũ từ trong nhà đi ra nhìn lên trời cao mày. Không phải không mang theo dù hoặc áo mưa, mà là mệnh lệnh đến từ phía trên khiến hắn rất đau đầu. Buổi tiệc tối hôm nay, tin tức có liên quan đến mấy khẩu hỏa pháo khổng lồ kia, từ lúc khai tiệc vẫn luôn bị nói đến khi tiệc rượu kết thúc. Tả Vũ chỉ là khởi đầu, lấy thân phận người Châu Phương Bắc hỏi nhiều hai câu, liền đưa tới một buổi tối nói khoác. Mãi đến khi tiệc tan, bên hai mới thanh tịnh một chút. Mấy ngày nay Tả Vũ dự tiệc, chủ đề liên quan tới hỏa pháo trong cấm là nhiều nhất, quốc sứ Đại Liêu thành cái sừng xấu xí lớn nhất, mà mấy khẩu hỏa pháo kia đã bị thổi phồng thành thần khí thối nát hơn trăm dặm. Nếu có khả năng, Tả Vũ thật muốn đi Đô Đình Dịch hỏi ra luật địch một câu, hắn muốn có phải những tin tức này hay không. Nhưng sau khi ra luật địch vào kinh, người Tống Đô Đình Dịch bên kia đã sớm điều cấm quân, ba vòng trong ba vòng ngoài, rồi mỗi cũng đừng nghĩ chạy vào, mà nghe nói tùy tùng trong dịch quán đều là ngàn chọn và tuyển, đều là thân gia trong sạch, muốn thu mua một người cũng khó. Có thể truyền ra đôi câu vài lời đã là phí hết trắc trở, dùng hết thủ đoạn, còn muốn truyền lời vào, Tả Vũ cảm thấy vẫn là đi quân khí giám lượng hỏa pháo cho kích thước đơn giản hơn một chút. "Lao ra." Tả Vũ dắt ngựa tới, trong tay còn cầm áo mưa. Tả Vũ tiếp nhận áo mưa, dưới sự trợ giúp của bạn làm mặc vào, bước lên ngựa. Bạn ở phía trước dắt ngựa, chống đỡ mưa đêm lạnh như băng, trở về chỗ ở thuê. Gió đêm lạnh lẽo cũng không thể làm lửa giận trong lòng Tả Vũ thoáng lắng lại một chút. Tin tức hắn có khả năng tìm hiểu, cơ hồ đều là đến từ lời đồn đãi. Bất quá lời đồn đãi trong phố phường cùng trên triều đình luôn có chút khác nhau, ở kinh thành kết giao càng gần với trung thượng tầng, Tả Vũ lấy được tình báo luôn so với những người khác càng có giá trị. Nhiều năm như vậy, Tả Vũ cũng đã từng như vậy, lấy không mạo hiểm làm tiền đề, tận lực làm cho quốc trung hài lòng. Nhưng lần này từ phía trên yêu cầu, quả thật phải để Tả Vũ đi liều mạng. Tả Vũ ngửa đầu nhìn trời, nước mưa lạnh như băng đánh vào trên mặt hắn, trên bầu trời tối đen nhìn không thấy một tia ánh sáng. Hai ngày nay Tạ Vũ luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, nói không chừng đã để người Tống theo dõi, vào thời điểm này, không cần mạo hiểm thì tốt hơn. Biện pháp tốt nhất vẫn là thu mua con lại. Đương nhiên không phải người Tống, mà là trong nước, để bảo vệ mình và người nhà. Dù sao chỉ cần chọn mua nhiều đặc sản Tống quốc một chút, lấy về người Tống, không lo có người không thích. Mặt khác lại biên tạo một chút nội dung có liên quan đến pháo trở về là được. Sống đến cái tuổi này, ai còn thật sự đi vào sinh ra tử. Tạ Viên ngoại. Một chiếc xe ngựa vượt qua đêm mưa yên tĩnh, từ phía sau chạy tới, khi cùng Tạ Vũ song hành, liền nghe thấy trên xe có người gọi một tiếng. Chính là Tạ Vũ. Xin hỏi là? Tạ Vũ quay đầu lại lên tiếng. Lời còn chưa dứt, cốt liền nặng nề trúng một cái, phản ứng gì cũng không kịp làm, ý thức liền lâm vào trong bóng tối thật sâu. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn thân bỗng nhiên lạnh lẽo, Tạ Vũ đang hôn mê giật mình một cái, lập tức tỉnh lại. Nhưng trên trán đau nhức kịch liệt, lại kém chút để hắn ngất đi. Trận đau nhức đi qua, chớp chớp mắt mấy cái, Tạ Vũ dần dần thanh tỉnh. Dương mắt liền phát giác trước mắt là một gian phòng không lớn, xung quanh có 5-6 người nhìn chằm chằm. Bản thân hắn đang nằm ngửa, không biết là nằm trên thứ gì. Trên người đại khái là bị hắt nước, ướt sũng, lạnh đến mức hắn run lẩy bẩy. Tạ Vũ dãy rủa một chút, nhưng không đứng dậy nổi, muốn cúi đầu nhìn xem xảy ra chuyện gì, liền có một người tiến lại gần. Tay phải như kìm sắt kẹp lấy cổ của hắn, hung tợn quát, nói: "Là ai phái ngươi tới dò xét quân khí giám?" Trái tim Tạ Vũ nặng nề nhảy vài cái, sau đó kêu lên chói tai: "Các ngươi là ai? Nơi này là nơi nào?" Sau khi xác nhận được tình cảnh của mình, trái tim của Tạ Vũ đã chầm xuống, lại bị nha môn Tống quốc bắt lên, hơn nữa bị xác nhận là mật thám. Hắn sớm biết có khả năng đối mặt ngày này, lại không nghĩ rằng đột nhiên tới như vậy. Nhưng Tạ Vũ lập tức nghĩ thông suốt, quyết không thể thừa nhận tội trạng. Nếu như liều chết không nhận, còn có cơ hội sinh quy quê hương. Nếu như nhận tội, đời này liền sống đến chết, chờ người Tống đào ra mỗi một đồng bạn mình biết, chính là thời điểm lên đường. Tạ Vũ còn muốn kêu lên hai tiếng, nhưng tay khóa ở trên yết hầu của hắn lập tức liền siết chặt, ngươi điều tặc này, còn không thành thật khai báo. Giả ngu cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là ai không? Giọng nói bị chấn kinh càng giống như có chuyện như vậy. Tạ Vũ vụng trộm cắn răng, bất quá là cái côn, đánh vậy, ngất đi nhiều lần, sau đó kéo thêm mấy người có thân phận đi ra, xem bọn hắn có dám đưa tay đến trên người con rể Triệu ra hay không. Người nọ buông tay ra, lui về phía sau, cũng không biết nói với ai, Diêm Tam ca, tặc tử này nhìn thì mạnh miệng, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Một giọng nói khác cũng vang lên, Tam ca, mấy vị vương hoàng thành từ lũng tây điều đến kinh thành, hiện giờ đã rất ra sức, đã bắt được 7-8 mật thắng rồi. Hiện tại nếu không dốc chút sức, ta và huynh ở trong hoàng thành ti sẽ không có chỗ đặt chân. Lời này còn muốn các ngươi nói, chẳng lẽ ta không rõ? Chỉ sợ hắn không phải đào không ra hàng thật, có thể ở trước mặt vương hoàng thành lấy lòng được không? Người nói chuyện rõ ràng chính là Lam Tam kia, thanh âm âm nhu một chút, làm cho người ta nghe xong thận đến hoảng. Tên trộm này quanh năm đều phải vào kinh thành, người buôn hàng lại là hàng Bắc, nói hắn không phải mật thám, ai tin? Phong, Thiền hai tên Tây lão, bắt 7-8 người đều là người như vậy. Ta không tin, người bọn họ bắt, tất cả đều có thể đào ra hàng thật. Quay đầu lại bắt mấy cái khác không nói, khẳng định phải cướp ở trước mặt Tây lão. Mấy người nói chuyện, tất cả đều là giọng biện lạc kinh thuần khiết, nghe xong liền biết là người địa phương sinh trưởng ở đây. Tạ Vũ kinh sợ xen lẫn, căn bản cũng không phải là bởi vì nhìn thấu lai lịch của mình, mà là muốn ứng phó phía trên, vượt qua đối thủ cạnh tranh, dứt khoát bôi nhọ người khác. Tạ Vũ minh bạch, dạng người này cầu công sốt ruột, nói không chừng ngoan thủ gì cũng giảm xuống. Nhưng nếu là mình treo lên căn chút ít đại nhân vật đi ra, bọn hắn bảo đảm liền dám diệt khẩu. Không đợi Tạ Vũ suy nghĩ kỹ càng, đã nghe thấy Lam Tam kia mở miệng lần nữa, bất kể như thế nào, trước hỏi Tạ Viên ngoại này một chút rồi nói. Tốt xấu là người thứ nhất, trước bắt hắn luyện tay một chút. Tiếng nói vừa dứt, Tạ Vũ liền thấy một nam tử trung niên mặt trắng không dâu, ánh mắt âm tàn tiến đến trước mặt mình, trên tay cầm một bình thủy tinh, trong bình không biết đựng thứ gì, giống như là dầu có thể lắc lư, nhưng dưới ánh đèn nhìn mang theo chút ít màu sắc, không giống như là nước, cũng không phải là dầu. Na Cha Tam cười gằn, ghé sát vào tai Tạ Vũ nói, ba thứ này đều là gậy, cái gậy, hiệu quả thực rất cũ kỹ, chắc hẳn các ngươi làm mật thám như vậy cũng không sợ, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ngươi một bộ khác, chắc hẳn ngươi sẽ thích. Hắn giơ chiếc bình lên, lớn tiếng nói với xung quanh, bí truyền của đại lý tự và ngự sử đại bên kia không học được, nhưng chỗ ta còn có chút bảo vật có thể hiện ra một chút. Trong tiếng của Vũ, Lam Tam mở nắp bình ra, một mùi lạ nồng đậm bốc lên theo khói, ngửi giống như chua, nhưng kém rất xa giấm. Một đám người mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt nhìn Lam Tam. Lam Tam khoát tay kéo đai lưng từ trên quần áo của Tạ Vũ xuống, cầm một góc bỏ vào trong bình, chỉ ngâm một chút, một lát sau lại lấy ra, một đoạn ngâm ở trong bình đã không thấy bóng dáng. Tạ Vũ can nuốt nước bọt, hắn hiện tại đã lột ngoại bào, nhưng y phục bên trong là vải đông, thắt lưng cũng là đông, so với tơ lụa kết bạn nhiều hơn, làm sao lần này liền không thấy. Chỉ thấy không biết Lam Tam lấy từ nơi nào ra một miếng thịt, giống như là thịt heo, cũng bỏ vào trong bình. Tạ Vũ chăm chú nhìn, khối thịt bỏ vào trong bình kia, sau khi điều vào bên trong đảo mắt liền thu nhỏ lại biến thành màu đen, đây là ảo thuật gì? Tạ Vũ hồ nghi, luôn cảm giác quá giống như là đang chơi đùa. Lam Tam hừ lạnh một tiếng, gia gia biết ngươi đang làm ảo thuật, nhưng gia gia dạy ngươi hôm nay ngoan, đây gọi là axit sủn thiệu dị, dùng để rửa sát. Không có gì không thể hóa, chẳng qua là thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu đau thương để ở trong này lâu, không chỉ bề ngoài gỉ sét không còn, ngay cả đồ sắt bên trong cũng sẽ hoa sạch. Nếu người dính vào, vậy thiếu một khối da thịt, xương cốt cũng sẽ tan biến. Đây chính là thứ trong sách của tiểu Hàn tướng công viết, đám trộm như các ngươi, chính là không đọc sách. Cha hỏi luôn là vấn đề khó khăn nhất trong pháp thi. Dưới tam mục, khẩu cung gì cũng có thể lấy được. Nhưng khẩu cung lấy được như vậy, rất khó để cho người ta tiếp nhận. Chính là lúc ở công đường thẩm án, thông qua cực hình lấy được lời khai, khả năng lật lại bản án so với tình huống bình thường còn lớn hơn nhiều. Vì tránh cho ngày sau gặp phiền phức trong công việc, các thân dân quan và hình pháp quan cũng sẽ không sử dụng quá nhiều hình cụ. Mà muốn sắc bén khẩu cung như chim ưng thì đều cần thời gian. Là một lao nhân trong hoàng thành thi, trước đây Lam Tam chỉ để ý thám thính tin tức, cha hỏi như thế nào cũng không phải là người trong nghề, nhưng hắn có một muội phu ở thiết trường. Diêm Tam không biết axit sủn phiệu dịp này làm thế nào, cũng không có hứng thú biết. Nhưng khi hắn nghe từ em rể làm thư lại ở thiết trường của mình, nghe nói có một thứ gọi là axit sủn phiệu dịp, có thể hóa da thịt, thậm chí biến xương thành than, lập tức ghi nhớ trong lòng. Mặc dù sau đó em rể hắn còn nói axit sủn phiệu dịp vốn tên là lục phàng du, trước kia quý hơn vàng, bây giờ lại rẻ, nhưng Diêm Tam hoàn toàn không nghe lọt ai, mà là cho công hiệu có thể ăn thịt thực cốt hấp dẫn. Lam Tam nói như thế, Tạ Vũ vẫn có vài phần hoài nghi, nhưng khi hắn nghe được Lam Tam nói, đem quần của hắn cởi ra, tưới lên cho vật kia một chút. Vốn thân thể đông cứng, lại gấp đến độ đổ mồ hôi đánh cũng được, kẹp cũng được, nhưng đem thuốc nước dưới hông dùng hóa rồi, đây chính là sống không bằng chết, hắn lập tức liều chết giãy giụa. Bên trong thiết trường đều là đồ tốt, ngày mai lại làm mấy trăm cân truy, bên này gõ đe sắt, bên kia đưa người xuống đầu bữa, bắt đầu từ chân, nhìn xem ai có thể kiên trì đến trên eo. Một bên có người kéo quần, một bên lại nghe Lam Tam nói tàn nhẫn, Tạ Vũ sắp ngất đi, ta nói. Một sĩ tử mặc áo tơi, che một chiếc dù giấy dầu, lúc này đang vội vàng đi qua con đường không người. Dọc theo đường đi sĩ tử gặp được hai nhóm binh sĩ tuần tra ban đêm, nhưng Tú Tài Hà Đông mới rời khỏi thư viện lớn, sẽ chỉ có người cảm thán hắn khắc khổ, không có người sẽ mạo phạm. Khi đối mặt với tuần tra ban đêm, sĩ tử đều là ngửa đầu, hờ hững lạnh nhạt, chỉ có đến đường phố không có người, hắn mới có thể yên tâm cười nhẹ. Ngay cả trong tiếng cười cũng mang theo hương vị phương Bắc, chỉ là không ai nghe thấy. Hắn thật ra chỉ đọc sách 3 năm, ở Liêu Quốc cũng không có khả năng thông qua thi cử, nhưng sau khi tới Nam Quốc, cải trang phục của người đọc sách lại khiến rất nhiều người tống tất cung tất kính. Nhiệm vụ của hắn chính là sưu tập sách, y dược, nông sự, thư tịch thực dụng của Nam Triều, nhất là có liên quan đến khí học, càng là quan trọng nhất. Hai ngày này hắn cũng nhận được mệnh lệnh của cấp trên, muốn đi sưu tập tin tức hỏa pháo trong cấm địa của Nam Triều, càng chi tiết càng tốt. Nhưng hắn căn bản không có đi để ý tới. Chân chính có đồ vật có giá trị, khẳng định vẫn là ở trong sách, chỉ cần tìm được, liền có thể giao lên ứng phó. Lúc trước hắn ở trong thư viện mới tu giả vờ giả vịt, từng nghe thấy bên cạnh có người đang nói, tác phẩm của Hàn Cương nói đều là đạo lý, nếu như có thể thấy rõ ràng, có thể xác minh những đồ vật này. Bản giáp, phích lịch pháo, phi thuyền, trùng hám pháp, đều là từ trong đạo lý mà ra. Hình mà trên gọi là chi đạo, hình mà hạ vị chi khí. Đạo và khí là hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải là đối lập đặt ở trong nước Liêu, chỉ sợ không ai có thể hiểu được đạo lý này, thật ra sĩ tử cũng không hiểu, nhưng người nói ra lời này, qua không lâu đã thi đậu Trạng Nguyên, cho nên đã được hắn ghi nhớ trong lòng. Thường xuyên ngâm mình trong thư viện, không có người dạy, học vấn không tăng bao nhiêu, nhưng sách gì có giá trị, sách gì không có giá trị, cũng coi như là có thể xem hiểu. Mướn người chép sách, cũng sẽ không lãng phí tiền tài đi qua một tòa nhà nhỏ 2 tầng, trong tiểu thuyết nhìn xung quanh một chút. Trong nhà chính không có ánh sáng, thoạt nhìn chủ nhân vẫn chưa trở về. Bước chân hắn thoáng trầm xuống một chút, lại nhanh hơn một chút. Hai ngày nay tin tức rất căng thẳng, hắn chân thành hy vọng người thuê căn phòng này có thể bình an. Nhưng hắn cũng không quay đầu lại nhìn thêm một cái, chỉ cuốn chặt áo choàng trên người, bước nhanh về phía trước. Chương 119. Phong Mang đã sớm nhận ý, 1. Chương 119. Phong Mang đã sớm nhận ý, 1. Mười người đêm qua Vương Hậu nói, người Liêu phái mật thám theo dõi quân khí giám, ý đồ từ trong đó mưu cầu nội tình của mấy khẩu đại tướng quân pháo kia, người hắn mang đến đang gấp rút lùng bắt. hôm nay liền nhận được công hàm Hoàng Thành Ti gửi tới, nói là bắt được 10 tên mật thám. Số lượng này ngược lại nằm ngoài dự kiến của Hàn Cương. Nhưng mà công việc của gián điệp này giống như quan hệ giữa dưa và dây leo, chỉ cần bắt được một trong hai quả dưa là có thể kéo dây leo, đem từng quả dưa khác hái ra. Hàn Cương cũng không sợ mật thám của Liêu Quốc có thể thăm dò được cái gì, trên lệch về công nghiệp giữa hai nước và tố chất của gián điệp, đã định trước bọn họ không nhìn thấy chỗ quý giá chân chính. Cho dù là trong triều đình, cũng không có nhiều người hiểu được tầm quan trọng của hệ thống công nghiệp. Tựa như bị dùng làm hình cụ lưu chua, tiêu chí của sản nghiệp hóa công 2-3 kiểm, nhưng ở trong mắt mọi người Hoàng Thành Ti, bất quá là loại đồ vật có thể dùng để hù dọa người. Vương Hậu Tài vừa mới tới đã cười nói cho Hàn Cương nghe, nhưng hoàn toàn không ý thức được ý nghĩa của axit sulfuric. Coi hóa học dược phẩm như dụng cụ hành hình, ý nghĩ này rất mới mẻ, nhưng nếu bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy người sống rơi vào trong ao sulfuric là bộ dạng gì, chỉ sợ cũng không dám làm như vậy. Đương nhiên, ao lũ cắt có thể nhấn chìm người ta còn quá xa xôi, đến bây giờ axit lưu hình vẫn chưa thể sản xuất liên tục với quy mô hóa. Nhưng nguyên lý chế tạo đã rất ăn khớp với tri thức Hàn Cương học được lúc mười mấy tuổi. Thông qua thí nghiệm, mọi người đã biết, thiêu đốt lưu hình hoặc nung quặng sắt vàng sẽ sinh ra sương mù, dùng axit lưu hình tinh luyện để hấp thu sương mù so với nước càng tốt, có thể từ đó chế tác ra càng nhiều axit lưu hình. Có axit sulfuric, chế biến axit cỡ lỗ hy dịch, axit cỡ lỗ hy dịch liền không còn là mộng tưởng, thậm chí sau đó là kiểm, đốt kiểm cũng có khả năng. Công nghiệp hóa học cuối cùng cũng có chút hình thức ban đầu. Nhưng có mấy người có thể nhìn thấy điểm này, lại có mấy người sẽ coi trọng điểm này. Cho dù là thả gian tế Liêu Quốc đi quân khí giám và thiết trường lượn một vòng, bọn họ đối với axit sulfuric không phải làm như không thấy, chính là sau khi nhìn thấy, kính nhi viễn chi. Quan viên trong triều đi qua quân khí giám và thiết trường cũng không ít, nhưng mọi người chỉ quan tâm sản lượng của sắt thép và hỏa pháo, hoàn toàn không thèm để ý đối với tổ chức cùng với các loại sản phẩm phụ trong đó. Hàn Cương không cảm thấy mình có thể mạnh hơn anh Kiệt thời đại này bao nhiêu, thứ duy nhất hắn có thể tự cao chính là tầm mắt. Có đài cao gần ngàn năm do ước vạn người xây nên, đứng ở phía trên, thấy xa hơn bất kỳ người nào lúc này. Hoàng Thành Ti vẫn còn tiếp tục cố gắng cạy ra càng nhiều thứ từ trong miệng mật thám đã bắt được. Sau khi Hàn Giáng hiểu rõ nội tình, minh xác chỉ thị, muốn đem nội gian Liêu Quốc an bài ở kinh thành một mẹ hút gọn, mà đối với Lưu Hình Chua, liền coi như chuyện lý thú qua đi. Sau khi Vương Hậu rời đi, Hàn Cương tiếp tục xử lý chính sự ở Kinh Bách Ti và Giám Ti Châu huyện, công hàm mỗi ngày trình lên là một con số thật lớn. Ba vị tể chấp trong Đông phủ phân công hợp tác, đại sự hiện thường, việc nhỏ thì mỗi người quản một sạc. Nhân sự chủ yếu là Hàn Giáng bắt tổng, Trương Huyên, Hàn Cương cũng chiếm một khối. Về phần chính vụ, Hàn Giáng buông tay tương đối nhiều, Trương Huyên cùng Hàn Cương chia cắt. Ngẫu nhiên đối với bộ phận không phân rõ ràng, sẽ có chút tranh chấp. Trong đó có một hạng là không ai tranh đoạt với Hàn Cương, chính là hệ thống hậu sinh thi, thái y cục. Ai cũng sẽ không tranh đoạt với Hàn Cương ở trong triều đình này, nha môn đã xếp hạng 10. Nhưng khi Hàn Cương lật xem tấu chương và trình văn hậu sinh thi đưa lên, vẫn hy vọng có người có thể chia sẻ một chút cho mình, hoặc là các quan viên chủ chốt trong hậu sinh thi, có thể chú ý nhiều hơn một chút, đừng để mọi chuyện lớn nhỏ đều gửi lên. Tựa như hôm nay, lại có một người tự xưng phát minh ra vaccine phòng bệnh, vào kinh hiến cho triều đình. Hậu sinh thi không dám thất lễ, lập tức kể lại. Hàn Cương đối với việc này chỉ cười một tiếng, nâng bút phê duyệt. Những năm gần đây, từng có không ít người công bố phát minh ra vaccine mới, nhằm vào chứng bệnh khác nhau, nhưng mà tất cả vaccine đều được chứng minh là báo sai, thậm chí là âm mưu. Hiện tại phàm là có người dâng lên vaccine, đều phải chính hắn thử một lần trước, nếu như sau khi bị lây nhiễm không có bệnh, vậy lại tiến hành thí nghiệm động vật. Cho nên cho tới bây giờ, chỉ có Thiên Hoa được xác nhận là có thể thông qua loại mụn để miễn dịch. Một số trường hợp sau khi chết vì mụn, trải qua bài trừ, trên 99% đều là vì những chứng bệnh khác, thậm chí là ngoài ý muốn. Còn lại được xác nhận là do bệnh tình của bệnh đậu mà chết, trên cơ bản là trước khi bị mụn đã bị bệnh. Theo thời gian trôi qua, đã 2 năm, trong thành trấn trong nước không xảy ra bệnh dịch thiên hoa có số người tử vong đạt tới 2 chữ số. Mà ở nông thôn, số lượng bệnh dịch báo cáo cũng càng ngày càng ít. Trong tất cả nha môn, thanh danh cục giữ gìn đất sét ở dân gian có thể nói là tốt nhất. Mà quan lại cùng bác sĩ trong cục giữ gìn đất sét ở địa phương cũng có hy vọng xa so với quan châu huyện. Địa vị của hậu sinh thi chính là dựa vào cục giữ đất cho binh sĩ số 1 mà có được, đồng thời ở trên vận hành, một năm cũng có 1-2 vạn quan tiền lời, không cần triều đình trợ cấp. Trong thời gian ngắn, rất khó có loại vaccine công hiệu rõ rệt thứ hai như mụn trứng cá xuất hiện. Hậu sinh ti phải làm chính là đem công tác bảo vệ cục diện đỏ thâm hóa xuống, kiên trì bền bỉ. Hàn Cương nắm chắc, qua 10 năm nữa, trong thành trấn chủ yếu của các lộ thiên hạ, không dám nói có thể tiêu diệt thiên hoa, ít nhất có thể khiến chứng bệnh thiên hoa này chỉ xuất hiện một án, mà không còn trở thành dịch bệnh tàn sát bừa bãi một phương. Nhưng một chuyện khác, Hàn Cương không thể vung bút phê duyệt, thậm chí không tiện cho một người quyết định, đây là quyết định lấy thái y cục làm chủ, đồng thời hậu sinh ti tham phụ, xuất người xuất lực thiết lập y học. Mô phỏng theo quốc tử giám và võ học, thiết lập y học, bồi dưỡng nhân tài chữa bệnh, cuối cùng lại sắp xếp khảo thí, bồi dưỡng y sư chính quy hóa, đây là ý nghĩ của Hàn Cương. Y dịch thuật sư đồ truyền thừa vẫn luôn là chủ lưu lưu hành trên thế gian. Còn có một loại, chính là sĩ nhân chuyển nghề hoặc kiêm chức, Phạm Trọng Yêm đã nói, không vì lương tướng thì làm lương y, rất nhiều sĩ nhân đọc mấy quyển y thư, lại phỏng đoán một trận y lý, lại sưu tập thêm mấy đơn thuốc, liền dám chữa bệnh cho người ta. Phương thức bồi dưỡng như vậy, quả thực có thể nổi danh y lý, nhưng phần nhiều vẫn là lang băm, quyết không có khả năng đánh đồng với giáo dục chính quy hóa, sau khi đi đúng quỹ đạo, hàng năm có thể có một nhóm nhân viên y tế đạt tới tiêu chuẩn hợp cách. Nhất là kỹ thuật ngoại khoa, dựa vào truyền thừa sư đồ kiểu cũ, kỹ thuật có thể bảo trụ không lùi bước cũng khó. Ngẫm lại đi, 3-4 người vây quanh một cỗ thi thể trong một căn phòng nhỏ, không nói có thể nghiên cứu ra cái gì, hàng xóm xung quanh có mấy người sẽ không ra mặt tố cáo. Mà dưới tình huống quốc gia ngầm đồng ý, nửa công khai tiến hành nghiên cứu và đối chiếu quy mô lớn, đây mới là con đường thúc đẩy kỹ thuật y học phát triển tốt nhất. Vốn dĩ trong Thái y cục có bồi dưỡng bác sĩ, lúc này độc lập lập thiết lập y học, dựa vào cơ sở trước đó sẽ không khó, nếu như năm trước có thể sơ bộ định ra, giữa năm sau có thể bắt đầu bắt tay vào làm bác sĩ. Hàng nghĩa của bác sĩ khác với đời sau, mà giống như công sinh, giám sinh. Hiện giờ xưng hô nhân viên y chức chính thức là y công, y quan, dân gian cũng có cách gọi như làng chung. Hàn Cương cũng tính toán chính quy hóa, chia làm cấp bậc trên dưới cũng là điều hắn hiện tại có thể làm, chế độ trước tiên làm ra một cái giản giáo hữu dụng. Phế trừ y công, ngày sau chỉ có bác sĩ cùng y sư. Muốn trở thành bác sĩ, phải thông qua khảo thí hoặc là được đề cử, sau đó mới có thể ở trong y học đọc sách. Trải qua học tập, lại thông qua khảo thí, là có thể trở thành y sư chính thức. Nhưng y sư chỉ là bắt đầu, sau đó còn có con đường dài hơn phải đi. Y sư chủ viện, y sư chủ trị, y sư chủ nhiệm. Chia như vậy ngược lại đơn giản rõ ràng. Hàn Giáng cầm bản kế hoạch của Hàn Cương, hứng thú nhìn kỹ. Hàn Cương hướng Hàn Giáng tinh tế giải thích, cái gọi là y sư chủ viện chính là y sư thông qua được kỳ thi, nhưng vẫn không thể độc lập huấn luyện trong bệnh viện mấy năm, chờ thông qua được kỳ thi tiếp theo mới có thể tấn thăng làm y sư chủ trị. Lại muốn thi. Hàn Giáng vì đó mà lưỡi lưỡi, xem đẳng cấp Hàn Cương phân chia, muốn làm đến chủ nhiệm y sư, số lần phải tham gia cuộc thi sắp vượt qua tiến sĩ khoa. Dù sao cũng đơn giản hơn cống cử, tư cách cống sinh chỉ có một lần. Nơi này thành y sư, không phạm sai lầm lớn sẽ không đoạt công danh. Như vậy sẽ càng ngày càng nhiều người a. Hàn Giáng rất nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt trong đó, trên danh nghĩa là bắt chước tiến sĩ khoa, nhưng danh hiệu này vẫn có thể cầm xuống, chẳng phải là số người có thể tham gia cuộc thi sẽ càng ngày càng nhiều sao? Nếu y sư chủ viện chậm chạp không thể tấn chức y sư chủ trị, còn có thể lựa chọn rời khỏi bệnh viện, bản thân đi hành y tế thế. Phòng khám bệnh chỉ cần có tư cách y sư là có thể mở. Thi tấn cấp cũng không nhất định phải thi, khẳng định có rất nhiều người tự biết mình sẽ không một lần. Trong bệnh viện chính là đồng lộc có thể lấy của triều đình. Hàn Giáng nhắc nhở, thiếp y cao nhất có thể trở thành Hàn Lâm y quan, mà nhậm chức trong bệnh viện cũng coi như là lấy bổng lộc của triều đình, nhưng cũng không phải cầm bổng lộc của triều đình, có thể xem như quan. Binh ngũ bên ngoài một năm còn có thể lấy bao nhiêu bổng liêu đây? Tương đương với binh sĩ, sợ là rất nhiều người không muốn. Ít nhất có thể có một hy vọng. Một đám người đặc tấu ghi danh, không phải đều là văn học, trợ giáo, có mấy người có thể nhập lưu, đạt được phẩm cấp. Hàn Giáng suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nở nụ cười. Lời nói của Hàn Cương có chút gượng ép, nhưng cuối cùng vẫn phải xem kết quả. Hàn Cương dự định xin thượng thành lập y học, chủ yếu vẫn là cung cấp nhân tài cho bệnh viện. Hai bệnh viện Thành Đông và Tây ở Kinh Sư đã bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài. Nhưng trong vòng 10 năm, bệnh viện nhiều nhất cũng chỉ có thể phổ cập đến các châu, thiết lập một bệnh viện ở châu thành. Thành lớn ở kinh phủ thì có thể có 2 thành, 3 thành, thậm chí nhiều hơn, sẽ chỉ thiếu người, sẽ không ngại nhiều người. Triều đình cung cấp nội sao? Hàn Giáng hỏi. Tất nhiên là tự chịu lợi ích. Một hệ thống chữa bệnh nếu không thể tự kiếm tiền thì không có khả năng phát triển ở thời đại này, ngoại trừ giữ gìn quân đội thống trị và hệ thống quan liêu có thể được chia một miếng bánh lớn trong thu nhập tài chính ra, khoản chi còn lại chính là tiêu dùng ở điện lễ. Về phần chữa bệnh, cho tới bây giờ đều là kiếm tiền. Phúc lợi chữa bệnh quy mô lớn, chỉ có hậu thế mới có thể làm được. Hơn nữa ở giữa hiệu suất, thành quả, chi tiêu, hậu thế cũng không có cách nào đạt được một sự cân bằng hoàn mỹ. Hàn Cương không có bản lĩnh vượt qua thời đại này, hắn chỉ có thể trải ra một con đường, để thời đại tiến lên nhanh hơn một chút. Hai bệnh viện ở phía Đông Thành và phía Tây Thành chưa bao giờ lỗ vốn. Tiền khám bệnh tuy rẻ nhưng thu nhập đủ để chi trả cho hoạt động của hai bệnh viện. Hàn Cương lại bổ sung. Ừm. Hàn Giáng gật đầu, không cần triều đình tốn nhiều tiền, khẳng định là một chuyện tốt. Vậy bây giờ các y công của Huyền Hồ làm sao bây giờ? Trương Huyên không biết đi vào từ khi nào, thoạt nhìn cũng dự tính rất lâu, bọn họ ngay cả bác sĩ cũng chưa chắc có thể thi đậu. Thấy là Trương Oánh Oánh, Hàn Cương đứng lên nhường chỗ cho hắn trước, chờ mình cũng ngồi xuống, hắn mới nói, cho dù có thể thi đậu y học, cũng không dung nạp được nhiều người như vậy. Trước mắt y công đang hành y liệt, đều có thể đạt được một cơ hội thi, thông qua khảo thí, có thể lấy được tư cách đồng y sư. Hàn Cương sẽ không ở phương diện này làm có người, đọc thuộc lòng y thư, sáng tỏ y lý, lại hiểu được một chút phương thuốc cấp cứu, coi như là qua cửa. Đồng, chỉ có thể là cùng một chỗ. Hàn Cương nói, cũng không thể để cho một tên giã hồ thiền, cùng y học huấn luyện ra nhân tài, cùng một chỗ chẩn đoán bệnh nhân. Hàn Giáng không tỏ ý kiến, tiếp tục lật kế hoạch của Hàn Cương, xem mấy hàng, lại hỏi, y sĩ quan được nhập ngũ. Y sĩ quan không chỉ có tài cán, còn phải có công trạng, nếu không sao có thể làm quan. Muốn trở thành y quan, nhất định phải có tư cách làm y sư chủ nhiệm, nhưng y sư chủ nhiệm, không nhất định đều là y quan. Nhất định phải ở trong quân tích lũy thời gian, tiến hành một đoạn ma sát, sau đó mới có thể được tuyển chọn làm. Muốn thi y sư chủ nhiệm, ít nhất phải có kinh nghiệm chữa bệnh 10 năm, thật ra trong khoảng thời gian này, có thể bắt đầu nhậm chức quân y. Y sĩ quan đương nhiệm thế nào? Tể phụ đều có quyền lực đề cử bác sĩ, nhậm chức tể tướng không chỉ có thể âm bổ con cháu, thân thích, môn khách, người hầu, y sư tư nhân cũng đều có thể được thâm lây. Hàn Giáng cũng không thể ngoại lệ, 2 năm qua cũng đề cử mấy người. Thi đi, không có cách nào khác. Nếu có thể trở thành ngự y, chắc hẳn thi như vậy nhất định có thể thông qua. Hàn Giáng không hỏi thêm nữa, Hàn Cương cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều, cuối cùng vẫn phải xem kết quả mới đúng. Sáng sớm sau khi Sùng Chính điện nghị sự xử lý công vụ một buổi sáng, đợi đến buổi chiều, Hàn Cương lại được chiêu mộ vào tiểu điện cửa đông. Chưa đến gần, Hàn Cương đã nhìn thấy cha vợ nhà mình bước nhanh tới đón. Ngọc Côn, hôm nay cũng phải vào cung. Thái hậu có chiêu. Là chuyện y học. Hàn Cương cụp mi mắt xuống, không biết, nhưng ít ngày nữa chuyện này sẽ bẩm báo với Thái hậu. Vương An Thạch nghe vậy, cũng không tỏ ý kiến. Hàn Cương cảm thấy rất kinh ngạc, nhạc phụ của hắn từ khi nào trở nên tốt tính như vậy? Hàn Cương đang từng bước ép sát, trước mắt chỉ là giới y học, phẩm cấp cao nhất của kỹ thuật quan sẽ không vượt qua lục phẩm. Nhưng Hàn Cương chuẩn bị thiết lập khoa Toán Minh và khoa Minh Công đã lan truyền rất lâu trên triều đình. Hơn nữa còn có lời đồn, bên võ học hắn cũng chuẩn bị có chút động tác. Hàn Cương dự định cung cấp cho sĩ nhân nhiều con đường hơn, từ đó tăng cường lực ảnh hưởng của khí học, đợi đến khi Vương An Thạch chí sĩ, còn có ai có thể ngăn cản ý đưa tay về phía tiến sĩ khoa. Vương An Thạch đã không còn động tác trên triều đình, theo thời gian trôi qua, địa vị của ý ở trung tâm chính sự đường cũng sẽ giảm xuống. Hàn Cương đối với việc này tuy yên tâm, nhưng cũng không khỏi lo lắng có phải ngụy trang hay không. Nhưng lúc này, Hàn Cương cũng không có tâm tư so đo. Từ biệt Vương An Thạch, Hàn Cương thông danh xong liền đi vào trong tiểu điện ở cửa đông. Thái hậu ở ngay trong điện, nhìn thấy Hàn Cương, mới buông bước xuống, nói: "Tham chính, thần có mặt." Thái hậu hỏi thẳng: "Hoàng Thành Ti kia là sao vậy? Sao lại bắt đầu bắt mật thám Liêu Quốc rồi?" Hoàng Thành Ti phụng chỉ hộ vệ quân khí giám, người Liêu bị trọng pháo trấn nhiếp, mấy ngày gần đây mật điệp không dứt, Hoàng Thành Ti bộ tặc cũng tuân theo thánh ý lại bệ hạ phù hộ, hôm nay đã báo có 10 người chịu trói, trải qua thẩm vấn, đều đã nhận tội. Có biết vu oan giá họa không? Phạm Dương quận công đã nói có một người cùng hắn lui tới nhiều, sẽ không đi trộm. Những thương nhân Hà Bắc kia quả nhiên vẫn có quan hệ. Nhưng Hàn Cương không nhanh không chậm, theo lý mà nói, thẩm án hẳn là tội nghi sẽ nhẹ, thậm chí không đáng hỏi tội. Trong 10 người này có lẽ bị bắt lầm, cũng bị vu oan giá họa, nhưng quốc sứ nước Liêu đang ở trong kinh. Hàn Cương muốn nói lại thôi, lời nói chỉ nói một nửa, nhưng Thái Hậu sẽ không rõ. Nghi cũng biết không có khả năng. Nếu như vậy, vẫn nên nhốt lại thêm mấy ngày. Thần tuân chỉ. Hàn Cương cúi đầu không người. Chương 120. Phong mang đã sớm hiện ý, 2. Chương 120. Phong mang đã sớm hiện ý, 2. Hàn Cương chuẩn bị thành lập y học đặt bản kế hoạch lên bàn. Trang giấy cuộn lên, rõ ràng đã bị lật xem rất nhiều lần. Trương Hàm đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm không ánh sáng, hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên là tâm phiền ý khô. Trương Hàm sau lưng vừa rồi nói một phen miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng không biết thất ca của hắn nghe vào bao nhiêu liếm môi khô khốc. Trương Hàm nói: "Ca ca, giao châu bên kia." "Được rồi, ta đã biết." Trương Hàm trầm giọng, ngắt lời Đường Đệ: "Bọn Hoàng Kim Mãn muốn nhiều nô công hơn, mặc bọn họ đi, nhưng không được cuốn triều đình vào. Thu mua nô công cũng được, tự mình đi bắt người cấp của cũng được, triều đình cũng sẽ không quản, cũng sẽ không nhúng tay. Triều đình ít nhiều còn phải cần chút mặt mũi, ngươi hiểu không?" Dựa vào địa vị của Trương Hàm, còn có thu nhập mậu dịch lấy giao châu làm chủ, Trương Hàm ở trong đại gia tộc như phủ Điền Trương, đã vượt qua cả Trương Đắc Tượng từng làm tể tướng, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, với tính tình có chút sạch sẽ trên chính trị, tác dụng của tài phú lớn hơn một chút. Nhưng Trương Hàm cũng không muốn chuyện giao châu dao động đến địa vị của mình. Trương Hàm là người đại diện của Trương Hàm ở giao châu, nắm giữ số hiệu lớn trong Phúc Kiến Lộ, nhưng ở trước mặt Trương Hàm, ngay cả một câu cũng không dám phát biệt, túi đầu, tiểu đệ hiểu rõ. Trương Hàm quay người lại, hơn nữa cũng đừng tưởng rằng ta không biết, tay của bọn họ đã vươn ra biển đến Tam Phật Tề rồi, bây giờ muốn triều đình cùng chiếm thành, thật sự đánh một trận, chẳng qua là chê giá của nô công Nam Dương mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm Trương Hàm, thấp nhất, ngươi nói thật, có phải trước khi lên kinh, đã đồng ý với bọn họ cái gì không? Ca ca chớ hiểu lầm, tiểu đệ cũng chỉ đáp ứng lời thỉnh cầu của Hoàng Kim Mãn, triều đình sẽ xử trí như thế nào, tuyệt đối không dám vọng luôn một câu. Ngươi hiểu là tốt rồi. Tiểu đệ lần này còn mang về một ít dược liệu phía Nam, có mấy vị vừa vặn có thể bổ sung cho cựu thúc. Sắc mặt căng thẳng của Trương Hàm thoáng dịu đi một chút, gật đầu. Trương Du lớn tuổi, thân thể cũng càng ngày càng không ổn, năm ngoái còn có thể hàng đêm sinh ca, năm nay ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn, sau khi vào thu, mấy tháng không ra ngoài. Thấy tâm tình Trương Hàm chuyển tốt, Trương Hàm cười xích lại gần một chút, tiểu đệ nghe viện ca nói, y quan bên Thái y thì cục luôn trận trị cho Tam Thúc hiện tại không ở kinh thành, mấy vị y thuật còn lại cũng không tính là tốt. Hùng Nhật Nghiêm hôm trước đi Lạc Dương. Trương Hàm nói, Phú Ngạn Quốc sắp không xong rồi, trong một tháng Dương Tiễn đi 3 chuyến đến Lạc Dương đưa thuốc, mấy y quan có y thuật tốt nhất trong Thái y cục đều phái đi rồi. Sao lại đến mức như vậy, chẳng lẽ Đông Kinh bên này không cần lương y ấy? Cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Trương Hàm lắc đầu, Phú Bật không còn bao nhiêu ngày nữa, những ngựa y kia cũng sẽ không ở lại Lạc Dương quá lâu, bọn họ đi qua, chỉ là muốn thể hiện sự ưu ái của Thái Hậu đối với Lao Thần mà thôi. Từ tháng 9, Lạc Dương báo Phú Bật bệnh nặng, bên Khai Phong đã có mấy đợt ngựa y phái qua đó, đều là những cao thủ trong số các y quan Hàn Lâm. Căn cứ theo tin tức từ Lạc Dương truyền về, rất có thể không qua được mùa đông này, cho dù có thể qua được mùa đông này, sang năm cũng khó mà qua được. Thái Hậu muốn trước sau vẹn toàn, cho Trọng Thần Nguyên lão một thể diện cuối cùng. Trương Hàm cũng đều vui vẻ thấy như thế. Đảng tranh về đảng tranh, không thể giống như Ngưu Lý đảng tranh không có giới hạn cuối cùng. Lập trường xung đột như thế nào nữa, bây giờ khắc nghiệt với Lao Thần, ngày sau đãi ngộ tương tự chưa chắc sẽ không rơi xuống trên đầu mình. Thiếu Phú Bật, chắc là Hàn Cương đau đầu rồi. Trương Hàm nói, Trương Hàm và Hàn Cương xa lánh, ông ta nhìn thấy hết, cho nên gần đây liên hệ thường ngày với Thuận Phong Hành đều đứt đoạn. Ông ta cười, không cứu vãn được Phú tướng công ở giữa, Văn tướng công sao có thể nhìn Hàn Tham Chính thêm một chút? Phú Bật thưởng thức Hàn Cương, bất luận Đông Kinh, Tây Kinh đều không phải là bí mật gì. Hàn Cương ngày đó có thể được Lạc Dương ủng hộ, một mặt là đảng cũ đã không nhìn thấy hy vọng, một mặt khác, thế truyền có Phú Bật ở trong đó cứu vãn, Văn Ngạn Bắc cùng Hàn Cương quan hệ cực kém, trong triều ai ai cũng biết, thấy thế nào cũng không phải là đảng cũ thay đổi chủ đạo. Có Lạc Dương ủng hộ hay không, đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng. Trương Hàm đi đến bên bàn, túi đầu nhìn quyển sách trên bàn, hắn luôn thích áp chế đại thế ép người, một lao gia hỏa đã từng tức giận, nhiều bọn họ không nhiều lắm, ít bọn họ không ít. Trương Hàm há miệng, không biết nên nói gì cho phải, một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, Hàn Cương định làm gì? Trương Hàm ngước mắt lên, chuyện tốt lợi nước lợi dân. Thấy tâm tình Trương Hàm không tốt, Trương Hàm phát giác mình lại nói sai. Nhưng từ trong giọng nói của Trương Hàm, hắn cũng không nghe ra có ý châm chọc gì. Trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi. Hàn Ngọc Côn đề nghị thiết lập y học. Trương Hàm hé ra ngọn nguồn. Hóa ra là thật. Trương Hàm bật thốt lên. Ồ, bên ngoài cũng chuyển. Vâng. Trương Hàm bất đắc dĩ gật đầu, đúng là có chút lời đồn đãi nhảm nhí. Trương Hàm trở nên có chút hứng thú, hỏi, còn có cách nói gì không? ngoại trừ nói y học, còn có nói muốn chỉnh đốn võ học và võ cử, mặt khác lại nói muốn tăng thêm khoa toán minh pháp, khoa minh công, khoa minh y, mặt khác cũng có đồn đãi đề thi tiến sĩ phải thay đổi lớn, không chỉ là thi đỉnh, thi lễ bộ và thi giải đều sẽ thêm đề mục. Rất nhiều lời nói vô căn cứ, nhưng hết lần này tới lần khác có người tin. Lời nói vô căn cứ. Trương Hàm cười một cái, thật ra đều không sai, Hàn Ngọc Côn đích thật là định làm như vậy. Chỉ là sớm muộn mà thôi. Hàn Cương muốn thiết lập y học, những người khác cho dù muốn phản đối, cũng không có lý do gì có thể đứng vững. Vài chục năm trước, Phạm Trọng Yêm đã để cho Hàn Lâm y quan ở Miếu Võ Thành Vương đưa Vấn Thiên Kinh Nan cho thầy thuốc, trong cục thái y vẫn luôn bồi dưỡng y quan, chín khoa quy đồng trước, danh ngạch bác sĩ có 120 người, sau đó lại tăng trưởng đến 300 người, đợi đến khi Hàn Cương đem chín khoa đại phương, tiểu phương mạch, khoa sản, khoa mắt quy về nội khoa, ngoại khoa, khoa mắt, khoa thai mũi, khoa phụ sản, khoa nhi, khoa răng, khoa học sinh dục trong cục thái y đạt tới 450 người, đã là 1/4 của quốc tử giám, số người võ học đều nhiều. Mà địa phương cũng vẫn luôn mô phỏng chế độ của cục thái y, thiết lập các chức vị y học, trợ giảng, trợ giảng. Hiện tại Hàn Cương chỉ thay đổi tên tuổi, tăng thêm nhân viên, cũng thoáng sửa đổi chế độ một chút. Với địa vị quyền uy trên ý đạo của Hàn Cương, không ai có thể phản đối hắn theo đạo lý. Hơn nữa trong triều giã đều hy vọng có thể có một cơ chế huấn luyện tốt hơn, để tất cả mọi người đều có thể được trị liệu tốt hơn. Mặt khác, thu nhập của hai bệnh viện Đông Kinh đều cao hơn chi tiêu, cục giữ thị phụ trách chồng mụn cũng có thu nhập, cho dù lợi nhuận của hai bên không nhiều, nhưng chung quy không phải vơ vét tiền từ trong tay triều đình, Lữ Gia Vấn cũng không có cách nào làm khó Hàn Cương, huống hồ hắn cũng không dám chọc giận nhiều người. Từ trước tới nay, lương y có tài nghệ cao siêu luôn đi lại trong chu môn, mà danh y đứng đầu đa số đều vì thái y cục vơ vét, phục vụ cho thiên gia. Hai bệnh viện được sáng lập, để bách tính bình thường cũng có cơ hội tiếp xúc với các Hàn Lâm y quan cao cao tại thượng. Cứ cách 5 ngày, 10 ngày đều phải tiếp viện ở bệnh viện, trở thành hy vọng lớn nhất của những người bệnh nặng. Hiện tại Hàn Cương muốn để cho càng nhiều người đạt được trị liệu của danh y hoặc đệ tử danh y, nếu triều thần nào dám nói một câu không, thanh danh này cũng đừng mong, phù lao quê nhà cũng có thể đâm nát cuộc sống của hắn. Trương Hàm hiểu rất rõ, Hàn Cương chưa bao giờ để ý đến việc cuốn theo dân ý, nếu có người muốn ngăn cản, hắn nhất định sẽ rất vui lòng để người này chỉ trích, sau đó thừa cơ đá ra ngoài. Nhưng đây là Hàn Cương thúc đẩy khí học thêm một bước, không giống Vương An Thạch lúc trước mượn lực thiên tử, mạnh mẽ đổi thi phú thành kinh nghĩa, cũng lấy tam kinh tân nghĩa làm gốc, mà là từ ngoài vào trong, từng bước một từ tới, đi rất vững vàng, tựa như tuổi của hắn, tuyệt đối không cần sốt ruột. Hôm nay là y học, sang năm chính là khoa toán minh, khoa minh công, đợi đến khi số lượng thủ sĩ hai khoa đạt tới số lượng nhất định, Hàn Cương sẽ có đủ người ủng hộ để thay đổi thi cử tiến sĩ. Tên tuổi của đặc tấu thi đầu đều được trao tặng tư cách xuất thân tiến sĩ, minh pháp khoa cũng coi như là có xuất thân chính thức. Nếu như minh toán khoa và minh công khoa thật sự muốn sáng lập, tất nhiên sẽ không kém hơn minh pháp khoa. Nói không chừng còn có thể cùng với minh pháp khoa cùng nhau hưởng lợi, mô phỏng đặc tấu, để cho mấy thí sinh xếp hạng đầu có được tư cách tiến sĩ. Tiến sĩ à? Nghe được Trương Hàm vô tình phát ra tiếng cảm thán, trong lòng Trương Hàm run lên, Hàn Cương đây là muốn ra tay với tiến sĩ khoa, khó trách anh họ nhà mình lại có bộ dáng này. Trương Hàm lại không để ý đến cảm thán của mình, có phải khiến Đường Đệ hiểu lầm hay không, đảng mới tuy trải khắp triều đình, nhưng phần lớn thành viên vòng ngoài và một bộ phận thành viên trung tâm đều đến vì quyền lực, thái sắc là đại biểu tốt nhất. Một loại khác kiên trì tân pháp mà không phải tân học, bản thân Trương Hàm cũng thuộc loại này. Chính vì thái độ này nên Trương Hàm mới không được Vương An Thạch toàn lực tương trợ, chỉ dựa vào quân công mới có thể tiến vào hai phủ. Cuối cùng là một nhóm người tuyệt đối không chịu để khí học và tân học tranh đoạt địa vị quan học, trong mắt ngoại trừ Vương An Thạch ra, còn lại hầu như đều là ở quốc tử giám. Nhưng chỉ cần Hàn Cương còn chưa động đến trên đầu bọn họ cũng sẽ không chủ động đi khiêu chiến. Ngay cả Vương An Thạch gần đây cũng hành quân lặng lẽ, rốt cục cũng nếm được cảm giác lúc trước Hàn Kỳ Văn ngạn bác, phú bật nhìn thấy tiên hoàng và quân thần của hắn một lòng. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Hàm cười lạnh một cái, mới hỏi, trong phố phường còn có lời đồn gì khác? Cũng không còn gì khác. Trương Hàm nói, ngoại trừ Hàn Cương muốn thiết lập y học, sửa khoa mục ra, bên ngoài truyền thuyết nhiều nhất chính là trò hề của sứ giả Liêu gia luận địch, đúng rồi, bên ngoài còn tung tin đồn người của hoàng thành thi vây quanh đô đình dịch, nói là muốn bắt mật thám người Liêu trốn vào bên trong. Nói nghe có mũi có mắt. 11 người không tin. Không phải thành viên sứ đoàn, cho dù có sứ giả nước Liêu gia luận địch che chở, cũng không bảo vệ được hắn. Tên mật thám nào dám trốn vào chỗ chết? Đúng là như vậy. Nhưng bắt mật thám là thật, hoàng thành ti đã bắt không ít. Phủ Khai Phong sao có thể mặc kệ, bắt người trên đường, cho dù là mật thám, cũng không nên là hoàng thành ti ra tay. Hôm nay có thể bắt kẻ trộm trên đường, ngày sau nói không chừng có thể hoành hành trong liễn, sao chép giết qua lại. Trương Hàm rất muốn nói với Trương Hàm như vậy. Tuy là hành hương, trên người y cũng có một quan thân mua về, chỉ là không đi hậu nghệ nhậm chức. Cầm một phần độc lộc, liền hết sức để phòng đối với tổ chức như hoàng thành ti. Hôm nay nghe nói hoàng thành ti cầm đao mà không chỉ là hai mắt thả ra ngoài cùng, lập tức nghĩ đến nguy cơ trong tương lai. Nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu như Trương Hàm thật sự để ý việc này, đã sớm nháo đến trước mặt thái hậu. Nhìn bộ dáng của hắn là biết, căn bản là không có. Hơn nữa chuyện này có quan hệ rất lớn với phủ Khai Phong, nhưng Thẩm Quát là người của Hàn Cương, thấy được cũng chỉ vùi đầu xuống đất, chỉ coi như không thấy. Những người khác còn có thể nói cái gì? Tương lai có thể sẽ phát sinh nguy cơ cùng mật thám kẻ địch trước mắt phái ra, hai bên so sánh, thái hậu bên kia khẳng định là cảm thấy mật thám càng nguy hiểm một chút, mà ngự sử đài hiện tại mấy lần thay máu, cũng không dám nói lời nào. Nhanh như vậy đã bắt được người. Trương Hàm tươi cười, hoàng thành ti thật đúng là có thủ đoạn, còn tưởng rằng bọn họ chỉ dựng lỗ tai nghe các phủ trong nội thành buổi tối nói chuyện chứ. Vương hậu coi như biết làm việc. Trương Hàm bình tĩnh nói, nhưng mà trong thành lùng bắt mật thám, cũng không biết làm sao lại chuyển thành binh vây đô đình dịch, lời đồn đãi trong phố phường này cũng chỉ lo nhún nhường người nghe thôi. Lời đồn đại gì cũng sẽ không lưu truyền quá lâu, hơn nữa, lập tức có chuyện sắp xảy ra. Giọng Trương Hàm thâm trầm. chuyện gì? Trương Hàm lập tức hỏi. Trương Hàm lắc đầu, lại không nói gì. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cũng không biết trên triều đình có mấy người có thể nhìn ra. Chương 121. Phong mang đã sớm hiện ý, 3. Chương 121. Phong mang đã sớm hiện ý, 3. Sau một trận mưa đêm, thành Đông Kinh nên đón bình minh. Không khí sau cơn mưa trong suốt, lượn lờ trong thành, khói bụi kéo dài không tiêu tan vào lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất trở nên trong suốt, trên nóc nhà cũng lóe ra ánh sáng long ánh, băng tuyết thật dài từ mái hiên treo ngược xuống, cao cao thấp thấp, chẳng chỉ tinh tế. Mảnh mai lâm nhỏ phía sau Hàn phủ đã là ngọc thụ quỳnh hoa. Nhìn từ xa một thân cây đều trắng, tựa như san hô, nhìn gần thì là óng ánh long lanh, dưới lớp băng mỏng manh, chồi non lộ ra đỏ ửng mỏng manh. Mà hai gốc cây quế trước chính sảnh hậu viện thường ngày sinh hoạt cũng đều thay đổi một thân trang phục mới. Là thụ giới. Phía sau hơi có vẻ hưng phấn chính là giọng nói của Hàn Vân Nương, "Tam ca ca, là thụ giới phải không?" "Ừm, là thụ giới." Hàn Cương đáp lại, chỉ thấy Hàn Vân Nương hưng phấn vọt tới dưới cây quế, ngẩng đầu lên. Làm mẹ nhiều năm, tính tình vẫn như tiểu hài tử đang vào tháng trạng, trời đông giá rét, đêm qua hạt mưa nhỏ xuống mặt đất, nóc nhà cùng cánh cây liền lập tức đông kết lại. Lúc này người ta gọi nó là cây môi giới, cảm thấy lớp băng trên cành giống như áo giáp. Ngoài ra cũng có người gọi nó là cây trồng, bởi vì trông giống như hoa màu. Đây là khí hậu khó gặp trong mùa đông, một năm đông vũ luôn có vài chục lần, nhưng có thể ngưng kết thành băng ở đầu cành, lại vừa đúng như thế thì không nhiều lắm. "Phụ thân, đây có phải vụ hải không?" Kim Nương cũng cùng tới, nhìn thấy cảnh đẹp trong viện, cũng ngạc nhiên vui mừng một tiếng. Hai anh em Hàn Trung, Hàn Tranh cũng ở đây, nhưng cũng chỉ có hai anh em bọn họ. Chỉ là đầu giờ mão, đứa nhỏ trong nhà lúc này còn đang ngủ, phải qua một lúc nữa mới có thể dậy. Hàn Cương nuốt cái đầu nhỏ của nữ nhi, vụ hậu ngưng băng mới là vụ ải. Sau cơn mưa, cũng chỉ có thể nói là vụ ải. Phụ thân ở kinh thành nhiều năm, còn chưa thấy qua vụ ải. Từ của vụ ải, trong lời nói rất rõ ràng, hàn khí kết băng như châu, thấy ánh mặt trời là tan, tề lô gọi là vụ ải. Hôm nay là sau cơn mưa, đích xác không phải vụ ải. Phụ thân là thiên hạ có số có mặt, khi Vương Diệp có một bụng túi tiểu thuyết, Hàn Cương chỉ có thể bức lui tam xá. Vương học cứu tài cao. Hàn Cương nửa đùa nửa thật nói, đổi lấy là một cái liếc mắt của Vương Ngao. Vương Diễm ghét Hàn Cương nhất là hắn luôn thích nói lung tung trước mặt con cái. Hàn Cương mất mặt, túi đầu cười nói với nữ nhi, dưới cây, cây trồng, chỉ là trên cành kết băng như mai, sương mù đương nhiên tính, mưa đông kết băng cũng có thể tính, dân gian chẳng phân biệt rõ ràng như vậy. Kim Nương mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, gật đầu, hài nhi biết rồi. Hàn Cương ôm lấy nữ nhi, thấy Vương Ngọc trong hai mắt tràn đầy tơ máu, sao mắt đỏ thế, lại thức đêm đọc sách. Ngày hôm trước quan nhân không mang về mấy quyển sách kia, tối hôm qua rảnh rỗi không có việc gì, nhìn nhiều một chút. Đừng ở dưới ánh đèn nhìn quá lâu, làm tổn thương đôi mắt. Hàn Cương cười cười, sớm biết như vậy đã không mang mấy quyển kia về rồi. Nô gia còn nóng trông quan nhân thúc giục Tư Mã Quân Thực viết sách sớm một chút. Từ khi Hàn Cương đề cử mấy vị quan quán các đi Lạc Dương, cũng không biết có phải bọn họ muốn sớm đến kinh thành hay không, hoặc là muốn để Hàn Cương cũng có nhiệm vụ biên soạn điện tịch cảm thấy xấu hổ, tốc độ biên soạn thông giám tư trị đột nhiên tăng nhanh. Như vậy sao được? Nếu viết xong, vi phu không lười biếng được đâu. Chậm rãi viết, tốt nhất là viết xong, bên y mới nộp lên, khi đó vi phu cũng có thời gian đọc một chút. Thái độ của Hàn Cương vô cùng nghiêm túc, Vương Kha lại mím môi trừng mắt nhìn hắn, nói đùa như thật, trẻ con trong nhà còn không hiểu chuyện, nếu thật sự làm vậy thì phải làm sao? Sách quan nhân mang về, chính mình còn chưa đọc qua, nào có thời gian rảnh. Hàn Cương lắc đầu, mỗi ngày hắn bận rộn công vụ, có một chút thời gian rảnh rỗi đều phải viết sách, Tư Mã Quang viết cho thiên tử, thái hậu xem. Lấy sử làm gương, có thể biết hưng thay, vi phu là thần tử đọc sách làm gì? Vương Ngao hừ một tiếng, miệng đầy mùi biện. Hàn Cương lắc đầu. Hắn tôn trọng thành quả của Tư Mã Quang, cũng xác nhận bộ sách này có thể lưu truyền ngàn năm, thậm chí không tiếc lời ca ngợi của Tư Mã Quang. Bộ tác phẩm này tuyệt đối xứng với danh tiếng hắn đạt được sau này. Nhưng Hàn Cương hiện tại vẫn cho rằng khoa học tự nhiên quan trọng hơn lịch sử một chút, sửa sang lại những kiến thức trong trí nhớ của mình và truyền bá ra ngoài là việc cấp bách trước mắt. Không ở vị trí này, không như kỳ chính. Vi phu là tham chi chính sự, xem mình nên xem, làm điều mình nên làm. Vương cũng nói, thật ra quan nhân cũng nên viết một chút. Nghe nói mỗi ngày Tư Mã Quân Thực đều ghi nhật ký, còn có một bộ kỷ văn chuyên nhớ nghe được lời đồn đãi nhảm nhí. Còn không biết trong bộ kỷ văn kia, làm sao biên soạn phụ thân và quan nhân. Tư Mã Quang có chuyện gì nói chuyện không, vi phu có chuyện có thể nói trực tiếp trên triều đình, hắn chỉ có thể nói lên bút pháp, mà vi phu lại có thể nói ra miệng, tình huống khác nhau, sao có thể làm chuyện tương tự. Húng chi thánh khuyết quốc chính, ở triều đình, không phải ở trên giấy bút. Bút ký cũng tốt, hồi ức cũng thế, trên cơ bản đều là tô son điểm phấn cho mình, sau đó đổ lỗi lầm cho những người khác. Hàn Cương đã đọc nhiều bút ký như vậy. Nhất là những văn thần văn chương cay độc, thanh danh văn dội, mấy kiến thức bên ngoài không cần mình biết, có thể tẩy sạch sẽ những sai lầm mình phạm phải, thuật đường dội lên người lao đối đầu đã không thể tự biện. Hàn Cương có nhàn rỗi nào lục đục với người khác trên văn tự. Hàn Cương và những người gần đây đang bổ sung, từ đầu tới cuối đều không đề cập đến triều sự. Nhất là, thời gian rảnh rỗi của Hàn Cương, hơn phân nửa đều đặt ở trên đây. Trên đời ai cũng hy vọng có thể ngày ngày mưa thuận gió hòa, năm năm ngũ cốc được mùa, nhưng vạn nhất gặp tai họa, dù sao cũng phải có một phương lược ứng đối, Hàn Cương chính là một quyển sách tham khảo tương ứng. Bút ký của người khác, sau chính bản là bổ, bổ xong lại có tiếp tục, mà Hàn Cương hiện giờ là bản thứ ba. Mỗi bản đều sẽ kế thừa nền móng văn chương trước, sửa chữa bộ phận sai lầm trước đó, sau đó thêm một bộ phận nội dung. Hiện giờ Hàn Cương đang biên soạn bản thứ ba, không còn giới hạn trong ứng đối tai hại nữa, mà chia làm ba phần, có phương thuốc cấp cứu và phương thuốc giá rẻ thường ngày, cứu trợ khi có tai họa, hiện giờ lại thêm một phần của bản cứu hoang, dạy mọi người làm sao tìm được đồ ăn và nước uống sạch sẽ khi ở nạn đói. Đây không phải là tác phẩm của một mình Hàn Cương, Hàn Cương dùng riêng, bản thảo cương mục biên tu cục có không ít người bị hắn kéo vào. Hàn Cương hy vọng ngày sau gặp tai họa, bất luận là quan viên địa phương hay là dân chúng đều có thể bởi vì từng đọc qua bộ sách này, hoặc là trong tay có bộ sách này làm tham khảo, bởi vậy vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn tin tưởng, nếu ngày nào đó có một đám người bị vây trong thư viện băng tuyết, khẳng định là cuối cùng bị đốt tới sưởi ấm, như vậy là đủ rồi. Khuyên nhủ vô dụng, Vương Tuyền Cơ cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Nàng hiểu trượng phu là vô tâm, thậm chí là khinh thường như thế, hơn nữa có nắm chắc tuyệt đối, không sợ bị chúng bất cứ thương nào. Nhưng văn nhân dụng tâm độc ác, vậy còn khó phòng bị hơn ám tiễn sau lưng. Huống chi làm thế tử, Vương Tuyền Cơ cũng không thể dễ dàng tha thứ cho người bôi đen thanh danh trượng phu, nghĩ đến có tiểu nhân sau lưng đả thương Hàn Cương, trong lòng liền nghẹn lại một trận. Một cơn gió sớm thổi tới, hàn khí bức người, Hàn Cương không khỏi run lập cập. Vương cũng thấy thế, vội bảo hạ nhân bưng trà dâng nước, dâng canh nóng thêm hồ tiêu, khuyên nhủ, quan nhân, hay là đi thay quần áo trước rồi hăng đến. Hàn Cương gật đầu. Hắn vừa mới rèn luyện qua, chỉ mặc một thân áo mỏng. Mồ hôi ướt đẫm quần áo, trên vai sương ngủ bốc lên. Mới vừa rồi không cảm thấy, nhưng trải qua một trận gió lạnh, nhất thời cảm thấy lạnh. Thời đại không có kháng sinh, cảm mạo đều là chuyện nguy hiểm, Hàn Cương cũng không có ý định lấy tính mạng nhà mình mạo hiểm. Thả nữ nhi xuống, uống hai ngụm canh nóng, hắn nói, các người đi phía trước, vi phu thay quần áo xong thì tới. Phụ thân đâu, hôm nay không lên chiều chứ? Sau khi được Hàn Cương buông xuống, Kim Lương kéo ống tay áo Hàn Cương, ngửa đầu hỏi. Hàn Cương đưa chén trà cho hạ nhân, cười nói, hôm nay cha nghỉ, đều ở nhà, không ra khỏi cửa. Có thể cùng Kim Lương đánh cờ không? Hàn Trung ở bên cạnh lập tức cúi lên, cha nên dạy chúng con bắn tên rồi. Trưởng tử Hàn gia mới 8 tuổi, kéo ca ca Hàn Tuân, hướng về phía tỷ tỷ ồn ào, phụ thân lần trước đáp ứng chúng con. Phụ thân cũng đã đồng ý với Kim Lương. Không có mấy tể phụ sẽ ở lại trong đợi viện chờ hoàng thành mở cửa, phần lớn là dẫm lên điểm trống mà đến. Hàn Cương bình thường cũng theo đó mà đến. Nhưng dù muộn thế nào, cũng sẽ không chậm trễ thời gian hải tử trong nhà rời giường. Trong cuộc sống của Hàn Cương khi muốn vào chiều, bọn nhỏ thường chỉ có ban đêm mới có thể nhìn thấy phụ thân. Từ sau khi nhậm chức tham gia chính sự, thời gian Hàn Cương ở chung với người nhà liền ít đi rất nhiều. So với Vương Cương nghiêm khắc, Hàn Cương vốn luôn khoan dung với con cái trong nhà lại càng được con cái yêu thích. Hàn Cương đương nhiên rất vui mừng, nhưng ầm ĩ lên cũng khiến cho Hàn Cương cảm thấy đau đầu không thôi. Được được, phụ thân buổi sáng dạy đại ca, nhị ca bắn tên, buổi chiều cùng Kim Lương đánh cờ. Hàn Cương nói vài câu ba câu, ba đứa con rốt cuộc không náo loạn nữa, nhưng cuối cùng Vương Anh Tuyển vẫn hừ mạnh một tiếng có tác dụng để Vương Tuyển Cơ mang theo đứa nhỏ ra gian ngoài trước, Hàn Cương trở về phòng tắm sau nhà tắm rửa thay quần áo. Bất luận là có nghỉ hay không, buổi sáng hắn đều ở trong giáo trường nhỏ rèn luyện một phen, gió mặc gió, mưa mặc mưa, phản phất như võ phu. Sĩ nhân tầm thường làm như thế, không khỏi khiến người ta chà phúng. Nhưng đến địa vị Hàn Cương này, chính là chuyện địa đặt của danh nhân. Thậm chí còn bởi vì danh vọng của hắn trên ý đạo, khiến rất nhiều sĩ nhân đều bắt đầu luyện tập buổi sáng, cung thuật là không cần phải nói, phu tử được xưng một trong lục nghệ, buổi sáng quan văn luyện ngũ cầm hí, trong kinh thành không phải số ít. Tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo khô ráo, Hàn Cương đi ra sân nhỏ, đi về phía trước. Trong viện sớm đã giải hóa tuyết dược, dẫm lên sàn sạt rung động. Không cần đợi mặt trời mọc, băng mỏng trên đất cũng đã hòa tan. Hóa tuyết dược là sản phẩm sau khi kho muối được làm khô có được. Hiện giờ trong kinh thành gặp phải trời băng tuyết, người nghèo giải chút than đá trên đường để phòng trơn. Mà hoàng cung và cao môn hiền hoạn thì dùng hóa tuyết dược. Vốn dĩ không có thuốc đắng gì trọng dụng, có thể lợi dụng phế vật cũng là đến từ đề nghị của Hàn Cương. Nếu dựa theo nguồn gốc và tên trong trí nhớ của Hàn Cương, kỳ thực phải gọi là hóa tuyết muối mới đúng. Nhưng hôm nay giá muối cực đắt, tên của nó truyền đi, mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào muối. Lấy muối giải xuống đất, tránh không khỏi sẽ khiến người ta có ảo giác xa xỉ vô độ. Cái tên hóa tuyết dược này tốt hơn một chút, không hiểu hỏi nhiều một câu, biết đây chẳng qua là phế vật vốn phải bị vứt bỏ, là Hàn Cương chậm rãi học tập, lợi dụng nó. Lại nói tiếp, đây là đề nghị của Vương Cư Khanh, về vấn đề chi tiết, tâm tư của Hàn Cương cũng không tinh tế như vậy. Băng trên mặt đất bắt đầu tan, nhưng băng trên cảnh vẫn óng ánh như cũ. Cảnh này tuy làm người ta cảnh đẹp ý vui, bất quá sau lưng cảnh trí lại là tai họa rõ ràng. Trời đông ra rét, lại gặp mưa rào, trong ngoài kinh phủ ắt có không ít người gặp tai họa, mà những người không nhà để về kia, không biết sẽ đông chết bao nhiêu. Hàn Cương trong lòng nhớ nhung, cũng không biết triều đình ứng đối như thế nào. Kinh thành mưa ra rét, cây cối gạch đá trên đều ngưng tụ nước thành băng. Trong hoàng thành giải mấy chục bao hóa tuyết dược, rốt cục cũng dọn sạch con đường chủ yếu. Nhưng lớp băng trên cảnh sau khi mặt trời mọc vẫn không biến mất. Trên chính sự đường, hỏi thái hậu việc này có điểm báo gì, Trương Quân liền cao hứng bừng bừng hướng thái hậu chúc mừng, nói là điểm lành đến. Tên này là cây trồng, lấy hòa làm tên, sang năm sẽ là một ngày đẹp trời. Hướng thái hậu bởi vậy mừng rỡ không thôi. Quay đầu lại, đến trong chính sự đường, Hàn Giáng liền đoán giận Trương Quân, cây gặt tốt nghiệp, đây là cách nói ở đâu, xuất phát từ đâu. Hàn Giáng có mấy phần tức giận, loại lời nói dỗ thái hậu cao hứng này, căn bản không nên để cho tể phụ nói. Hương Hoài Tả, gặp vụ ải ắt sẽ nói như thế, giống như tuyết rơi báo hiệu mùa bội thu. Giáng không tin mình chưa từng đọc qua. Đó cũng chỉ là tục ngữ, mà Trương Quân biết, cũng là tục ngữ. Cân nhắc, vẫn là không nói loại lời nói miễn cưỡng phụ hội vô căn cứ kia thì tốt hơn. Cái gọi là tục ngạn, xuất phát từ liệt chuyện để cho hoàng đế Lý Hiến. Lý Hiến nhìn thấy hoa màu liền nói, cây là hoa màu, quan to sợ, tất có đại thần đảm đương. Không lâu sau, Lý Hiến đích xác đã chết. Sau khi chết được Lý Long Cơ truy tặng làm nhường hoàng đế. Huyền Tông Lý Long Cơ là con trai thứ ba của Duệ Tông, mà để hoàng đế Lý Hiến là trưởng tử, nhưng Huyền Tông trong chiến dịch diệt Vi thị công lao lớn nhất, hơn nữa binh quyền nơi tay, Lý Hiến cũng chỉ có thể đem vị trí thái tử tặng cho Lý Long Cơ, tự mình làm một vương gia Thái Bình. Mặc kệ trong sử sách ghi lại có phải sự thật hay không, mang hoa màu thành điểm lành, lấy lòng thái hậu, trong tể chấp hai phủ, chỉ có Trương Quân có thể làm ra không chút chướng ngại tâm lý. Da mặt Hàn Giáng không đủ dày, ở trong triều nhiều năm, cũng sớm nhìn thấu cái gọi là điểm lành, đối với cái này khịt mũi coi thường, cho nên để Trương hợp lấy lòng. Hàn Giáng lại cảm thấy tiếc nuối, đáng tiếc Hàn Cương không có ở đây, nếu không hắn sẽ không cho Trương Hợp cơ hội lừa gạt Thái Hậu. Tranh chấp nhỏ với Trương Quân rất nhanh liền trôi qua, nhưng dạ dày của Hàn Giáng lại đau đớn gấp bội, nhìn chằm chằm vào cấp báo trong tay nửa khắc, hắn tìm đến một viên đường quan, đi chính phủ Hàn Sâm, nói với hắn, hôm nay không nghỉ ngơi được nữa. Tên đường quan kia không rõ ràng cho lắm, vẻ mặt mờ mịt. Hàn Giáng một tiếng quát to, đi mời Hàn Tham chính tốc đến chính sự đường. Chương 1202. Phong Mang đã hiện ý Trương. Chương 1202. Phong Mang đã hiện ý Trương. 4. Khi đường quan chính sự đường đi vào Hàn phủ, Hàn Cương đang ở trong nhà an bài cho lão đại Hàn Trung ở một mình trong tiểu viện. Buổi sáng, Hàn Cương đã đồng ý dạy hai người bắn tên. Kết quả trừ hai người nhỏ nhất, mấy đứa con khác của Hàn gia đều cầm cung tên đến giáo trường nhỏ trong nhà luyện tập. Khoảng thời gian trước, bọn họ ở bên Vương An Thạch một tháng, đôi vợ chồng già Vương An Thạch và Ngô Thị này vui vẻ, nhưng võ nghệ của các con Hàn gia lại không ít. Vương Anh Tuyền để lại con một, Vương Anh Tuyền thân thể luôn không tốt, tuổi của Vương Anh Tuyền và Hàn Trung tương đương, hiện giờ dưới sự dạy dỗ của Vương An Thạch, ngay cả kinh thi cũng bắt đầu học, nhưng ông ta không học được võ nghệ, ngay cả hai đứa con trai của Vương Anh Tuyền cũng không thể tập võ. Cho nên nói đến thân thể, anh em họ Vương gia không thể so với con cháu Hàn gia. Cung mã quyền cước, con cháu Hàn gia từ nhỏ ngày nào cũng luyện, mùa hè nhảy xuống hồ sen ở hậu viện bơi lội, Hàn Cương chỉ biết cổ vũ, chưa bao giờ ngăn cản. Mà Vương An Thạch và Ngô Thị, đâu có thể nào để cháu trai cởi hết xuống nước bơi lội. Với thân thể Vương Diệp, mùa hè chịu chút gió cũng phải hò khan rất lâu. Nhưng ở Vương gia cũng có một chỗ tốt, trong văn sự có người đốc thúc, so với lúc ở nhà thì tiến bộ nhiều hơn. Chính là lão đại là người có phong thái trung nhân, so với Vương Anh Tuyển kém hơn không ít, đọc sách không bằng người, làm thơ đối câu cũng kém một chút, lão nhị Hàn Anh trong nhà tuy sớm thông minh hơn một chút, nhưng bởi vì Hàn Cương không trọng thi từ ca phú, cũng không thể vượt qua Vương Anh Tuyển bao nhiêu. Hàn Cương không thèm để ý, hắn chỉ quan tâm sức khỏe của bọn nhỏ trong nhà. Chỉ có thân thể khỏe mạnh mới có tinh thần khỏe mạnh, đây là khuê mi mà Hàn Cương luôn thờ phụng. Về phần thi từ ca phú, quá lãng phí thời gian và tinh lực, không cần thiết phải đi học. Nhìn các con Dương Cung lắp tên luyện tập một phen, thừa dịp còn cách giữa trưa một đoạn thời gian, Hàn Cương dưới sự đề nghị của Vương Tiễn, đi vào tiểu viện vừa mới chỉnh tu xong ở nhà người bình thường, chỉ cần coi như giàu có, làm nhi tử lớn, ít nhiều cũng sẽ cách gian phòng đi ra. Mà ở quan lại thế gia, đó chính là một cái sân nhỏ đơn độc. Con trai lớn tuổi rồi, không thích hợp ở cùng cha mẹ ở tại hậu viện. Hơn nữa mỗi đứa nhỏ đều muốn có một không gian thuộc về mình. Nghe thấy mình có thể có một tiểu viện ở một mình, Hàn Trung hưng phấn thật lâu, khi sân bắt đầu sửa sang trang hoàng, hắn càng muốn tới mỗi ngày xem tiến triển. Mà nhìn thấy ca ca vẫn luôn chơi đùa với nhau có thể ở một mình, Hàn Tranh cũng nháo đòi tiểu viện của mình, bất quá hắn kháng nghị chợt bị Vương Tranh chấn áp xuống, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ca ca của mình. Tiểu viện của Hàn Trung, trước sau hai sân, nằm ở một góc trong phủ. Sau khi vào viện, chính diện là một bức tường trắng, mặt sau là dùng gạch sứ khảm ra sơn thủy họa, mà hai mặt chính phản của nền đá thì điêu khắc vách tường trong sạch, đom đóm chiếu tuyết, treo cổ đâm cổ các loại tranh vẽ sĩ tử khổ đọc cổ đại. Nhà vừa được quét sơn, tường trắng, nhìn qua hết sức sạch sẽ. Lương trụ đều được sơn mới, cửa sổ thủy tinh được lau sáng trong, ngói trên nóc nhà cũng đều đã được thay mới. Sàn nhà trong phòng được mài bóng đến mức có thể soi gương, mà trong sân, ngoại trừ hai bồn hoa hai bên và hai gốc hải đường, đều được lát bằng gạch vuông nhỏ, chỉnh thể bằng phẳng mà hơi nhô lên, đi ở phía trên không lo trượt chân. Phòng ngủ sinh hoạt thường ngày của Hàn Trung, thư phòng và phòng khách, bàn ghế giường các đồ dùng đều là gỗ đàn, ngay cả văn phòng tứ bảo đều là thượng phẩm ngự tứ bảo. Trên giá sách chất đầy kinh sử tử tập, có mấy ngàn quyển, đều là xuất từ phường in thư của Quốc Tử Giám. Bài trí trên đa bảo cách tuy không nhiều, cũng đều là tinh phẩm, bình ba màu thời Đường cùng đồ sơn nước sơn, đồ đồng thời Hán, kiếm cùng thương thời Tần, không phải là kim ngọc chói mắt, mà là trong thanh lịch lộ ra phú quý bức người. Bên cạnh thư phòng còn có một phòng thí nghiệm riêng, có kính viễn vọng, kính hiển vi, ti nam, một bộ dụng cụ thí nghiệm thủy tinh, cùng với một cái máy thiên cầu nho nhỏ. Đây là đặc quyền mà khí học tông sư có khả năng hưởng thụ được đặt nghiên mực trong tay xuống. Hàn Cương lắc đầu nhìn một bức sơn thủy khổng lồ treo trên vách, quay đầu cười nói với Vương Củng, nương tử vất vả rồi. Hàn Cương biết Vương Tuyền Cơ sợ bị người ta nói nhảm nên mới chất đầy đồ cổ chân khí trong phòng. Nếu Hàn Tuyền Nhi là con ruột của nàng cũng cùng nhau ra ngoài ở lại, chắc chắn sẽ không xa hoa như vậy. Dũng tâm quá, thật ra ngược lại có thể nhìn thấy sự chú ý trong lòng. Quan nhân cảm thấy thế nào? Thường ngày Vương Tiễn rất rộng rãi, khi hỏi thăm cảm giác của Hàn Cương, lại có chút khẩn trương khó có được. Tố Tâm, ngươi thấy sao? Hàn Cương hỏi ngược lại Tố Tâm. Có phải quá xa xỉ hay không? Nghiêm Tố Tâm nhỏ giọng hỏi, đồ thì tốt, nhưng cô cảm thấy thư phòng của Hàn Cương cũng không có giấy và bút mực tốt như vậy. Quý trọng cũng được, rẻ cũng được, đều dùng như đồ vật tầm thường là được. Vương cùng cười nói, thật ra trong khố phòng nhỏ sát vách còn có một bộ đồ vật thường dùng hàng ngày, nếu lo lắng vô ý hư hỏng, thì đổi những thứ đó lại là được, nơi này liền thu vào khố phòng. Quan nhân, ngươi xem. Để đại ca tự xem xét, đây là chỗ ở của hắn. Nhưng mà, Hàn Cương giao cho một tên hầu cận, mang bức chữ trong thư phòng của ta tới đây. Hàn Cương có hai thư phòng trong ngoài, nhưng người hầu nam không vào được nội viện, càng không cần phải nói trong phòng tiểu thuyết không chỉ có một bức tranh chữ của Trương Quải, thân tùy do dự hỏi Hàn Cương, tham chính, là bức nào? Trên bức tường đối diện cửa, Văn Thành tiên sinh tự tay viết, quân tử bất khí. Không đợi thân tùy đáp lời, Vương Tiễn đã kêu lên sợ hãi. Chính là bức kia. Hàn Cương gật đầu, lại phân phó, thuận tiện đem hai bức chữ đặt ở bàn bên tay trái cũng cầm tới. Quan nhân, chữ của Văn Thành tiên sinh quá quý giá. Nghiêm Tố Tâm vội vàng nói điều này đích xác rất quý giá. Chữ tái lưu lại cho Hàn Cương cũng không nhiều vật kỷ niệm. Ngoài thư và bản thảo ra thì càng ít hơn. Ống đựng bút của Trương Tái vẫn luôn đặt trên bàn sách của Hàn Cương, mà một bức thư mà trước khi Lâm Trung hắn để lại cho Hàn Cương, lại được Hàn Cương treo trong thư phòng của mình. Vương Lam và Nghiêm Tố Tâm hoàn toàn không ngờ Hàn Cương lại đưa bức tranh chữ này cho Hàn Trung. Không sao, đại ca là trưởng tử trong nhà, làm việc là các đệ đệ gương mẫu, hắn có thể tuân theo Tử Hậu tiên sinh dạy dỗ, tốt hơn bất cứ thứ gì. Chữ không quan trọng, quan trọng là tuân theo dạy bảo. Hài Nhi hiểu. Hàn Trung gật mạnh đầu, hắn mới hơn 10 tuổi, đã có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Hàn Cương, Hài Nhi nhất định tuân theo lời dạy của phụ thân và Văn Thành tiên sinh, tuyệt đối không làm trái. Vậy thì tốt. Hàn Cương gật đầu, hài lòng cười. Quân tử bất khí, chương tái thân thư, treo trong thư phòng của Hàn Trung. Hai bức chữ còn lại là hai thiên, ngu, ngu, Đông Minh, Tây Minh, mà chương tái viết, Hàn Cương tự tay đi lại, cũng treo lên đây là lễ vật Hàn Cương chuẩn bị cho con trai nhà mình. Viện tử đích thật là phí tâm. Chờ lớn hơn một chút nữa liền đi Hoành Cử thư viện, cùng sĩ nhân trao đổi, vẫn là bắt đầu từ quan tây trước. Hàn Cương túi đầu nói với Hàn Trung, ngươi xử lý nhị thúc đại ca ở ngay tại thư viện, ngày sau huynh đệ các ngươi nên thân cận nhiều hơn một chút. Hàn Trung biết Hàn Cương đang nói tới ai, là vị hôn phu của Kim Nương. Tuy chỉ là đính hôn, nhưng cũng là con rể nhà mình. Nhưng con rể tương lai của Hàn gia mới 10 tuổi đã an bài cho Vương hậu đến Hoành Cử thư viện, tiếp nhận sự dạy bảo của danh sư Quan Trung. Lần này Vương hậu lên kinh, vẫn để con trai ở lại trong thư viện, không mang theo. Hàn Cương cũng không thể nhìn thấy. Đại ca Vương gia, mặc dù kém thập tam thúc của hắn, nhưng nghe nói cũng coi như là một đứa nhỏ thông minh trưởng trạng, ngày sau chắc chắn sẽ có tiền đồ lớn. Nói không chừng không tới mấy năm nữa sẽ là tiến sĩ một bảng. Hàn Cương nói với các thê thiếp của mình, hắn phái người dò hỏi tin tức. Nếu thật sự có thể như thế, thật sự là đáng mừng. Vương Ngao thật cao hứng nở nụ cười. Quan nhân, thiên tư của đại ca đích thật là kém một chút, kỳ thật sau này vẫn chuyển thành võ chức tốt hơn một chút. Nghiêm Tố Tâm thấp giọng nói, chỉ để Vương Tuyền Cơ và Hàn Cương nghe nói. Muốn bảo vệ gia môn, chuyển vào hệ thống võ thần mới là ổn thỏa nhất. Nhất là có phụ thân Hàn Cương là người có quan hệ cực lớn trong quân đội, người khác phải phí 12 phần khí lực, chỉ cần có tư chất trung nhân, trình độ của dung tướng cũng có thể hoàn thành công lao sự nghiệp mà danh tướng vất vả mới có thể thực hiện được. Hàn Trung cũng không thể so với Hàn Tranh, hắn là trưởng tử nhưng không phải con trai trưởng, cho dù Hàn Cương ngày sau có thể phong vương, thậm chí còn có thể để hậu đại tập tước, khi đó cũng là Hàn Tranh tiếp nhận, tuyệt không phải Hàn Trung. Bây giờ nói những chuyện này còn quá sớm. Hàn Cương lắc đầu cười nói, trước đây ông ta chưa từng thảo luận với các thê thiếp về tương lai của các con, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Một năm chính là chuyện đảo mắt, bây giờ còn có thể trì hoãn một chút, qua hai năm nữa thì ngay cả trì hoãn cũng không kéo được bao lâu. Vương cũng còn muốn nói thêm gì nữa, lúc này bên ngoài báo có người của chính sự đường tới, Hàn Cương ra ngoài tiếp kiến, liền nghe thấy Hàn Giáng truyền lời từ chính sự đường. Hàn Cương không tiện chậm trễ, nói với đám người Vương Tiễn một câu, cũng không quên bảo Vương Tiễn đi trấn an nữ nhi hẹn đánh cờ một chút, lập tức cưỡi ngựa ra cửa đi tới chính sự đường, nhìn thấy cấp báo từ biên cảnh truyền đến, Hàn Cương cười khổ lắc đầu, gia luật ất tân thật sự sẽ nắm bắt thời cơ. Liêu quốc lớn như vậy, tuy rằng cũng có hạng người vô năng đảm nhiệm quốc sứ, nhưng có thể đánh trận vẫn là không ít. Cha con gia luật tất tân cũng có thể coi như là điển hình hộ phụ không sinh quyền tử. Cao Ly, Nhật Bản nói đánh hạ liền đánh hạ, đổi lại là quan quân tới đánh, nơi nào có nhanh như vậy? Có thu hoạch của Cao Ly và Nhật Bản, gia luật tất tân đã củng cố được vật chất và danh vọng, còn lại chính là thời cơ. Mà gia luật tất tân đích thật là sẽ nắm bắt thời cơ, thật sự không sai. Hàn Giáng cao đôi lông mày trắng nó lại, có 5-6 phần nắm chắc. Hàn Cương nói, ngoài ra hắn không nghĩ tới có khả năng khác, để Nam Kinh đạo có thêm 3 vạn kỵ binh, cũng đóng ở phụ cận biên cảnh. Ngọc Quân đã nói như thế, vậy thì không sai rồi. Hàn Giáng thở dài nói. Khi thật hắn và Trương Hợp đã sớm đưa ra phán đoán, chỉ là muốn để cho Hàn Cương xác định thêm. Nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhịn không được. Trương Hợp cười lạnh nói. Hàn Cương lắc đầu, là thời cơ tới. Xoán bị. Chương 123. Phong mang hiện ý đã rõ. 1. Chương 123. Phong mang hiện ý đã rõ. Nam. Tên tặc tử kia quả nhiên muốn xoán bị. Hướng Anh tiệm vào trướng vẻ mặt khẩn trương. Mười mấy ánh mắt đều rơi xuống trên mặt hắn. Phó sứ quốc tín Đại Tống hai gò má bị gió lạnh thổi ửng hồng, thở hổn hển rồn rập, nuốt khan một cái, lại bối rối lặp lại, tặc tử kia muốn xoán bị rồi. Trong trướng không có người kinh ngạc. Bất luận là ở Liêu quốc hay ở Đại Tống, có bao nhiêu người không biết, gia luật ất tân muốn xoán bị. Hoàng đế giết hai người, thái tử và thái tử phi cũng giết một đôi, ý bởi tiểu hoàng đế không biết tìm từ đâu tới, mình ngồi lên ngai vàng hoàng đế Liêu quốc chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nhưng sắc mặt mỗi người đều càng thêm khó coi. Cho dù biết rõ gia luật ất tân khẳng định muốn xoán bị, nhưng cũng không ai dự liệu được hắn sẽ chọn mình đụng phải đây là tự chui đầu vào lưới. Vương Tồn làm chính sứ sắc mặt xám xịt, sắc thứ sao? Hướng Anh vẻ mặt đau khổ, hạ quan mới nhìn thấy một đội Bắc binh dắt ngựa trắng châu xanh đi tới, đi về phía tòa thổ đại kia. Thanh lưu bạch mã là đạo cụ không thể thiếu khi khiết đan hiến tế thủy tổ. Giống như khi Hán gia hiến tế sử dụng thái lao, thiếu lao. Khi quân đội xuất phát cũng sẽ giết thanh lưu hình bạch mã, coi đây là tế. Hiện tại người Liêu kéo châu xanh ngựa trắng, kỳ thực hết sức bình thường. Không bình thường chính là vị trí. Năm nay đông dần bát của Liêu quốc vẫn là ở trên vĩnh bình lắng động của thượng kinh đạo Vĩnh Châu. Nơi đây cách phủ Lâm Hoàng không xa, đất đai là cát, có cây thưa thớt, mà địa khí rất ấm, trung quanh có nguồn nước, phía bắc lại có dãy núi ngăn trở gió lạnh, thích hợp làm trụ sở. Cho nên Liêu quốc sau khi lập quốc đông dần bát liền thiết lập ở chỗ này. Mà đông dần bắt thiết lập ở chỗ này một nguyên nhân khác, đó là ở Vĩnh Bình lắng động phía bắc, trên núi Mộc Diệp cách nơi này không xa, xây dựng tổ miếu khiết đan. Cố lao tương truyền, có thần nhân cưỡi bạch mã, từ núi Mã Vu Thổ Hà đi về phía đông, có thiên nữ giá thanh lưu xa từ bình địa Tùng Lâm huyện Hoàng Hà mà xuống. Đến núi Mộc Diệp, hai sông hợp lưu, gặp nhau làm phối ngẫu, sinh 8 con trai. Thuộc hạ hậu tộc Càn Thịnh, chia làm 8 bộ. Vị thần nhân này, đó là thủy tổ kỳ thủ khả hãn của khiết đan, mà vị thiên nữ kia, đó là hoàng hậu trong tiếng khiết đan, hoàng hậu trong lời nói khiết đan. Thủy tổ miếu chia làm 2 miếu nam bắc, một tòa cung phụng kỳ thủ khả hãn, một tòa là khả đồn cung phụng kỳ thủ khả hãn. Trong miếu còn có tượng nhị thánh cùng bát tử. Thủy tổ miếu được xây dựng ở đây, đương nhiên hoàng đế Liêu quốc Đông Mại Bát cũng chỉ để ở chỗ này, đợi đến lúc chính sáng, vừa vặn có thể tới gần tế bái thủy tổ. Nhưng Cổ Nộ Hạ gần hơn cũng có mấy chục dặm đường, muốn dùng Thanh Nưu Bạch Mã tế tự thủy tổ, cũng nên trực tiếp đưa qua. Chẳng lẽ mấy ngày nay có chuyện quan trọng đột nhiên phát sinh cần hành quân xuất chinh, hoặc là nói, đón Tết muốn giết Thanh Nưu cùng Bạch Mã, đến khao thưởng tam quân. Nếu là như vậy, dắt nàng đến đài cao kia là vì cái gì? Gia tộc Khiết Đan không có lịch sử lâu đời, cái gọi là thủy tổ ngược dòng không được mấy trăm năm, trước đây cũng không có nhường ngôi gì, mà là trực tiếp động thủ cướp. Mà trên thực tế gia luật Tất Tân đã nắm giữ đại quyền quân chính Liêu quốc, muốn làm hoàng đế, giết tiểu hoàng đế không khỏi quá thô ráp, nhường ngôi chính là biện pháp tốt nhất. Đài đất cao cao chưa bao giờ là phong tục của người Liêu, nhưng trong mắt người Hán lại rất quen thuộc. Hiện tại ngay cả Thanh Nưu Bạch Mã cũng dắt tới, nếu nói đó không phải đài nhường ngôi thì cũng phải khiến trên dưới trong chứng tin. Từ sau khi tiến vào Liêu cảnh, trên dưới sứ đoàn đã cảm thấy bầu không khí có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là quan viên trong sứ đoàn đều là lần đầu tiên đi sứ Liêu quốc, căn bản không thể nào phân biệt. Nhưng đến Vĩnh Bình dần, bái kiến gia luật Tất Tân và Liêu quốc cấu chủ, ở giữa thiên quân vạn mã, lại làm sao có thể không nhìn ra sự khác thường trong người Liêu, tốt xấu gì mắt cũng không mù. Nội Hàn, việc này nên xử trí như thế nào? Hướng Anh hỏi chính sứ Vương Tồn. Sứ đoàn của Liêu quốc, bất kể là chính đan sứ hay là sinh thần sứ, đều do một chính sứ, hai phó sứ cầm đầu. Phó sứ phân văn võ, văn phó sứ tất nhiên là xuất thân từ hậu sinh ti, đây là chế độ mới hình thành gần đây lấy y dược thông tốt người Liêu. Mấy lần đi sứ trước, văn phó sứ tất cả đều là phán quan hậu sinh ti, sớm nhất là Thái Kinh, tiếp theo là Nô Diễn. Từ sau khi Liêu quốc hồi quốc, Thái Kinh đi ngự sử đài, Nô Diễn tấn thăng làm đồng đề cử hậu sinh ti, hai vị phán quan sau này cũng đều tự ra quan tiến tước. Hướng Anh xuất thân từ Thái Hậu, ở hậu sinh ti cũng chỉ chiếm một vị trí, được chọn vào sứ đoàn nước Liêu, chỉ là tham mộ sứ sau khi hồi kinh có thể được chỗ tốt, mặt khác lại nóng mắt với tiền lời của Đường huynh ở trên bãi đấu giá Hà Bắc, hy vọng có cơ có thể đi chia một chén canh. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới muốn tham quan vợ kịch gia luật Tất Tân soán vị ở khoảng cách gần. Không cần tự dọa mình, cứ tiếp tục xem rồi nói. Vương Tồn thở dài, sau đó cũng chỉ có thể nói như vậy. Sau khi đến nơi này, hắn liền cảm thấy bầu không khí khác hẳn. Nhưng mặc dù biết rõ ra luật Tất Tân muốn mưu triều xoán vị, nhưng đám sứ giả bọn họ cũng chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí bọn họ hy vọng nhất chính là người Liêu trên giới đều quên hết tất cả bọn họ. Quý cao, vất vả rồi. Vương Tồn nói với Hướng Anh, quay đầu lại nói với một vị phó sứ khác, Âu Thúc, trong sứ đoàn lấy ngươi sở trưởng binh pháp nhất, làm phiền ngươi đi xem quân thế của người Liêu. Nếu ra luật Tất Tân thật sự động lòng, Liêu quốc không khỏi nổi loạn, đại quân dưới trướng có chịu chiến hay không, còn muốn ngươi xem một chút. Trùng Kiến Trung đứng dậy đáp lời, yêu cầu của Vương Tồn kỳ thực là vô nghĩa, cũng không phải đánh trận, cũng không phải săn bắn, có thể nhìn ra cái gì? Muốn quan sát bố trí của cung vệ lập doanh, cũng phải được người Liêu cho phép mình có thể quấn quanh luyện bắt vài vòng mới được. Trùng Kiến Trung rời khỏi doanh trướng, 11 lều vải trước người phía sau, chính là đô đỉnh dịch của Liêu quốc. Bên ngoài một vòng dây thừng, bao quát phạm vi trăm bước, đây là phạm vi hành động thường ngày. Trừ phi người Liêu đến mời, đi bái kiến thiên tử, thượng phụ, hoặc là tham gia hoạt động săn bắn, nếu không bất cứ người nào trong sứ đoàn đều khó có khả năng đi ra ngoài vòng thừng có một đội hộ vệ ngàn người, hoặc là nói canh chừng sứ đoàn, xem cờ hiệu là một nhánh trong quân cung phân. Trùng Kiến Trung không cho rằng mình có thể bài trừ quấy nhiêu của bọn họ, quan sát được hư thực của Liêu quân. Nhưng có thể ra khỏi lều lớn hít thở không khí cũng là một chuyện tốt. Nơi này cách ngự trướng khoảng một dặm đường, nhưng lều lớn màu vàng, cho dù cách 5-6 dặm cũng dễ thấy được. Triều đình Liêu quốc đi dạo bốn phương trong nước, sau khi đến nơi đóng quân, liền đem mấy ngàn cây trường thương cắm vào trong đất, lại dùng dây kéo ra buộc trường thương lại, bởi vậy khoanh tròn ra một mảnh đất, ở trong đó dựng lên ngự trướng. Ngoài hàng rào do trường thương bị tác tạo thành, lại có cung vệ dựng lên từng vòng lều nhỏ làm hộ vệ. Hàng vạn cung vệ vây quanh ngự trướng, thiên quân vạn mã ngưng tụ thành khí thế, nhìn qua còn kiên cố hơn ao canh kim thành mấy phần. Trùng Kiến Trung nhìn về phía xa xa, hắn trải qua xa trường, đối với nơi đóng quân của cung phân quân không có quá nhiều cảm tưởng. Chỉ là có một việc khiến hắn cảm thán, chủ nhân tòa đại trướng này, qua mấy ngày nữa sẽ thay người. Làm phó sứ, Trùng Kiến Trung có chức trách của thống soái sứ đoàn đội đội, đồng thời trong các hoạt động, gặp phải người Liêu khiêu khích, đáp lại tương đối. Xa Liệp, luận võ, võ thần sứ đều phải có chút tiêu chuẩn, miễn cho người Liêu khinh thường. Bất quá lần này trở về Liêu quốc, Trùng Kiến Trung hoàn toàn không vận dụng đến địa phương mình mới làm, chỉ là từng bước một làm việc, từng bước một bắt thượng, đến Vĩnh Bình lắng đọng. Mặc dù dọc theo đường đi cảm giác được khác thường, hắn không có kinh nghiệm làm cho Liêu, thẳng đến sau khi an định lại trong kiếm bát, mới nhận thấy có chuyện gì sắp phát sinh. Đi vòng quanh dây thừng một vòng, sau lưng vang lên tiếng bước chân sàn sạt, quay đầu nhìn lại, là Hướng Anh nhích lại gần. "Ô Thúc, có nhìn ra cái gì không?" Hướng Anh nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng hắn là quan văn, nhưng Hướng Anh dù sao cũng là dựa vào quan hệ của Thái Hậu mới được trọng dụng, mà cùng là phó sứ Trùng Kiến Trung, cùng Hàng Cương là sư huynh đệ cực thân cận, thúc phụ lại là thái úy. Mặc dù là thân tộc Thái Hậu, Hướng Anh cũng không dám đối với Trùng Kiến Trung có bất kỳ chỗ thất lễ, ngược lại có việc không có việc gì liền tỏ vẻ thân cận một chút. Mặc dù Trùng Kiến Trung không dám tiếp cận quá gần người nhà Thái Hậu, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt nàng dặm, thở dài một tiếng, chính là nhìn ra cũng không có gì có thể làm. Vương Nội Hàn chỉ biết chờ, nhưng bây giờ chờ thêm nữa thì không có kết quả tốt. Hướng Anh cơ nóng lòng như lửa đốt. Thân tử đại tống, trừ khi được triều đình cho phép, không thể nào tham dự vào trong hành động mưu nghịch của quyền thần, mặc kệ bản thân gia luật Tất Tân tô son điểm phấn như thế nào, trên bản chất vẫn là một chữ soán. Nếu mấy vị sứ giả bọn họ tham dự cái gọi là thiền nhường đại điển của gia luật Tất Tân, trở lại kinh thành, triều đình tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ đi sứ ngoại bang, sứ thần cho dù chỉ nói sai một câu, đi nhầm một bước, trở lại trong nước cũng không tránh khỏi bị chỉ trích. Nếu tham gia đại điển nhường ngôi của gia luật Tất Tân, đời này liền xong rồi, đều là sứ giả đại biểu cho đại tống, xuất hiện dưới đài thiên lượng, để cho cống sứ dị tộc nhìn thấy, còn tưởng rằng đại tống thừa nhận gia luật Tất Tân mưu triều xoán vị. Nhưng chúng ta ở trong ổ sói, có cách gì chứ? Trùng Kiến Trung lắc đầu, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ra luật đất tân sao? Làm sao có thể ngăn cản, chỉ là làm sao tránh thoát một kiếp này. Xem tư thế trước mắt, nói không chừng hai ngày này phải nhường ngôi. Cho dù không tham gia đại điện nhường ngôi, đợi đến lúc Trình Quốc Thư, ra luật đất tân Mạc Thiên Tử phục ngồi ở trên ngự tháp, quốc thư này là giao hay là không giao? Biện pháp tốt nhất chính là giả bệnh, nhưng ba tên sứ giả chính phó đồng thời sinh bệnh, muốn ra luật đất tân có thể cười một tiếng, hoàn toàn là hy vọng xa vời. Làm sao bây giờ? Nói thẳng không. Trùng Kiến Trung chỉ có một chữ, quốc sứ chúng ta, ra luật đất tân dù làm hoàng đế cũng không dám tùy tiện giết chóc. Hướng anh mặt sụp xuống, thật làm như vậy, có lẽ chính là kết quả bị chụp xuống mấy chục năm. Triều đình tuyệt đối sẽ không thừa nhận ra luật đất tân xoán vị, Tống Liêu là nước anh em, giữa hoàng đế đều có ước định quan hệ thân thích trăm năm, ra luật đất tân xoán vị, là muốn để thái hậu gọi hắn là đại bá sao? Càng quan trọng hơn là, Liêu quốc là đế thống đại Tống thừa nhận ra luật đất tân xoán vị, vậy triều đình đại Tống nên tự xử như thế nào? Đây là vấn đề trái phải rõ ràng, không có vị thần tử nào có gan xúc động cương thường đại lễ. Một khi triều đình nghiêm khắc lỡ trách ra luật đất tân, những sứ giả như bọn họ làm sao có thể bảo vệ mình không trở thành Tô Vũ? Chương 124. Phong mang hiện ý đã rõ, 2. Chương 124, phong mang hiện ý đã rõ, 6. Trên cánh đồng bát ngát cách ngự trướng, lúc này hội tụ mọi người đến từ các nơi Liêu quốc. Trong những người này, Lưu Tiêu nhận thức rất nhiều. Đi theo triều đình tuần du tứ phương nhiều năm, rất nhiều gương mặt hàng năm đều phải nhìn thấy. Không phải quan lớn hiển quý, dù là thủ lĩnh bộ tộc, ít nhất cũng là người thừa kế của bọn họ. Khi bọn họ xuất hiện ở chỗ luyện bát, đều là ngự trướng màu vàng. Mà Lưu Tiêu cũng biết, cũng có rất nhiều người nhận biết mình. Hắn là Trạng Nguyên Khoa Giáp Dần, 774, năm hàng ung thứ 10, nhưng hắn lại là người thừa kế gia trưởng Lưu gia của tứ đại thế gia người Hán trên Nam Kinh. Hán dân trên Nam Kinh đạo, lấy Hàn, Lưu, Mã, Triệu bốn nhà như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lưu thị viễn tổ Lưu Phanh, chính là đường Lô Long tiết độ sứ. Lưu gia nhiều thế hệ ở Yến Địa sinh sôi nảy nở, đợi đến Thạch Tấn lấy 16 châu Pi Liêu, Lưu gia lại đầu phục Khiết Đan. Cho đến ngày nay, đã là 4 đời làm tướng, mà Lưu Tiêu nếu làm Trạng Nguyên, ngày sau cũng tất nhiên là tể tướng, người Hán có thể làm tể tướng, ở Liêu quốc trên cơ bản đã đến đỉnh, còn muốn đi lên trên, trừ phi được đặc biệt ban cho thân phận và tên họ Khiết Đan. Nhưng hơn ngàn người ở đây, lại không một tiếng động. Tuyệt không có tiếng động lớn lúc săn bắn, cho dù quen biết chi giao, cũng không có người nào đi ra chào hỏi bằng hữu. Những người có địa vị hiển hách ở nước Liêu tụ tập lại một chỗ, lấy một tòa thổ đài cao ngất ở phía bắc làm trung tâm, hướng về phía nam mà xếp hàng, ở giữa lại trống không, giống như là văn võ quan thời thượng triều đứng trên đài cao, đương nhiên là người thống trị thực tế của Đại Liêu, thượng phụ, quốc vương Tấn Quốc, thái sư kiêm thái phó gia luật Tất Tân, cùng với một nhóm trọng thần thân tín. Lấy địa vị của Lưu Tiêu còn không thể đứng ở trên đài cao, vị trí cũng không thể tính gần, nhưng hắn đứng ở phía trước, vị trí cũng thập phần khéo léo, ở phía trước hắn vài chục bước, đang chỉnh tề bày ra mấy vật thể kim loại hình thể to lớn màu sắc trầm âm. Chưa từng ra chiến trường, nhưng đã là thanh danh truyền xa. Từ sau khi Nam Quốc truyền lưu tới nay, liền do thợ thủ công đứng đầu trong nước Thiên Tân Vạn Khổ chế tạo thành thần binh lợi khí. Mặc dù hai chữ hỏa pháo đã truyền khắp hai chiều Nam Bắc, thiên hạ và bang, nhưng ở trong Đại Liêu quốc công khai triển lãm, xuất hiện ở trước mặt các quyền quý đến từ các nơi trên cả nước, đây vẫn là lần đầu tiên. Nhưng đây không phải trọng điểm hôm nay, trọng điểm là một đám tù tội bị trói chặt chẽ trước hỏa pháo. Chỉ là uy nghiêm của thượng phụ điện hạ còn chưa đủ để cho một đám quyền quý ngậm miệng không nói, cho dù là ở trước mặt thiên tử chân chính, cũng có rất nhiều nhân vật có can đảm nhỏ giọng nói cười. Bình thường ít nhất còn có thể có một ít khe khẽ nói nhỏ, là thân phận của tội tù tạo thành tất cả những thứ này, đám tội tù bị trói ở bên cạnh họ pháo kia, Lưu Tiêu càng quen thuộc hơn so với đám quyền quý xung quanh, cho dù không thấy rõ dáng vẻ lắm, nhưng thân phận của bọn họ đã sớm ở trong đầu Lưu Tiêu đã từng là su mật sứ Bắc Viện, quân vương Tất Thủy tiền nhiệm, hai vị đại vương bị đoạt trước, cũng chính là Di Ly Thương đứng đầu một bộ trước khi Thái Tổ hoàng đế lên đế vị, Di Ly Thương cũng chỉ là người đứng đầu bát bộ điệt lạc bộ, đây là mấy người có địa vị cao nhất trong tội tù. Còn lại, có quan lớn hiển quý, có tôn sư một tộc, còn có con cháu đích mạch trong nhà bọn họ. Con thứ địa vị thấp một chút không phải thành mục nô của cực bắc quân châu, thì sớm một bước bị chạm thảo trừ căn, bọn họ còn chưa đủ tư cách bị công khai hành hình đúng vậy, đây là công khai xử phạt đối với đám phản địch. Bọn họ phạm phải tội lỗi, cũng không phải là phản bội Đại Liêu, chỉ là phản đối ra luật đất tân xưng đế. Nhưng khi thượng phụ điện hạ chấp trưởng triều đình Đại Liêu, bọn họ chính là phản địch chính cống. Lưu Tiêu ở quê nhà Nam Kinh đạo xem qua tạp kịch, trước khi mở màn đều sẽ có một hồi chiêng trống náo nhiệt. Dùng máu địch nhân làm mở màn chiêng trống để leo lên đế vị, trong sử sách Lưu Tiêu từng đọc, lật vài trang là có thể nhìn thấy một cái. Gia luật đất tân nói mấy câu, thị vệ bên cạnh hắn liền hướng về phía mọi người lên tiếng truyền lời, thanh âm tuy lớn, nhưng gió cũng lớn như vậy, truyền đến Lưu Tiêu đã trở nên rất mơ hồ. Nói cái gì nghe không rõ lắm, bất quá hắn cũng không cần nghe rõ, hắn đã nhìn thấy. Một đám thị vệ lưng hùm vai gấu đi về phía đám người sau hỏa pháo, từ trong tội tù kéo mấy người ra, một người đối ứng một hỏa pháo, dùng cọc gỗ cùng dây thường vững vàng cố định ở trước hỏa pháo, thuận tay còn kéo rất bố cục chắn ở trong miệng bọn họ. Tiếng chửi bới cùng tiếng kêu khóc vang lên trong đám người kia, nhưng không có người để ý tới. Thị vệ đều lui về, bên cạnh mỗi một hỏa pháo đều có một binh sĩ cầm đuốc đi tới. Tiết hầu Lưu Tiêu bắt đầu phát khô, hai tay cũng nắm chặt nắm đấm. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm mấy cây đuốc kia, trầm mặc, một cỗ cảm giác khẩn trương tràn ngập trong không khí. Cây đuốc được đưa tới gần phần đuôi của pháo. Lưu Tiêu đối diện với hỏa pháo, rõ ràng nhìn thấy bó đuốc ghé sát vào là một sợi tơ trắng thật dài. Ngọn lửa đốt cháy đường trắng, tia sáng lóe lên, tia lửa trượt vào trong hỏa pháo. Sau đó chính là ánh lửa từ miệng pháo phun ra nuốt vào, dâng lên một mảnh khói trắng, đồng thời mấy tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, phảng phất như sấm sét vang lên bên tai, hoặc như là trống trống đánh trên đỉnh đầu. Trong tai Lưu Tiêu ong ong rung động, thiếu chút nữa muốn té ngã trên đất. Theo tiếng pháo vang, đám người ồn ào lui về phía sau, như gió hành thảo hành, cả đám bị kinh đến ngã xuống. Liệt Phong cổ động tinh kỳ, khói thuốc lập tức tan hết, đám người lại khôi phục bình tĩnh. Lại nhìn hỏa pháo, tội tù trước họng pháo đã không thấy bóng dáng. Thân thể đối diện họng pháo không còn, tính cả cọc gỗ sau lưng cùng nhau vô tung vô ảnh. Nửa dưới cọc gỗ còn ở dưới họng pháo, nửa người dưới của mấy vị phản địch cũng vẫn như cũ buộc chặt trên cọc gỗ. Trên một cái cọc gỗ cách Lưu Tiêu gần nhất, mặt cắt đỏ sẫm có đường kính tròn một thước, mặt ngoài còn có thể nhìn thấy một điểm màu trắng. Hắn dùng chút thời gian mới phản ứng lại, đó là xương cổ sống còn sót lại. Gió nên diện mà đến, mùi máu tanh cùng mùi lưu hình sen lẫn cùng một chỗ. Trong bụng Lưu Tiêu lập tức sôi trào, canh thịt dê buổi sáng uống vào, cơ hồ đã vọt tới cổ họng. Hắn không phải là không có chứng kiến quan viên máu tanh, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua tử trạng thảm thiết như thế. Hắn lập tức nhắm mắt lại, vặn mặt ra. Khi mở ra lần nữa, Lưu Tiêu đã nhìn thấy một khuôn mặt trẻ tuổi sạch sẽ, trừng hai mắt, cách bên chân chỉ có hơn 10 bước. Nhưng đó chỉ là một gương mặt hắn hết sức quen thuộc. Tiêu. Lời nói thốt ra đột nhiên gián đoạn, bởi vì kiêng kỵ trong lòng, càng bởi vì không nhịn được nữa nôn mửa. Ngay khi Lưu Tiêu cúi đầu xuống, chỗ gần đó cũng là một mảnh kinh hô, các quyền quý cách vị trí hỏa pháo gần nhất, mặc dù có nhiều kiến thức hơn nữa, cũng chưa từng đối mặt với trường hợp khủng bố như thế. Quyền quý đến từ các địa vực khác nhau, bộ tộc khác nhau, bây giờ đều mặt không còn chút máu. Không chỉ một người nôn mửa ra, giống như trong nháy mắt nã pháo vừa rồi, đám người lại lần nữa lui về phía sau, lui xa hơn lần trước. Lưu Tiêu ngẩng đầu lên, đám người vốn chen chúc với hắn đã sớm thối lui đến vị trí xa hơn. Lại nhìn xuống dưới, chính là một mảnh đất cắt bị thịt nát dài đầy. Hai mắt nhìn thấy một thứ, Lưu Tiêu lại cúi đầu xuống, đó là một khối gan có hình dạng hoàn chỉnh. Lưu Tiêu cũng không biết đó là gan, nhưng hắn biết, một lát trước, khối nội tạng kia vẫn còn ở trong một thân thể còn sống sờ sờ. Uy lực của pháo, quả thực nghe rợn cả người, đao có thể chém ra một vết thương, thương có thể đâm ra một lỗ thủng, xương có thể đem xương cốt vỡ nát, nhưng không có vũ khí nào có thể đem người đánh cho thịt nát xương tan, trừ phi là từ trên cao trăm ngàn trượng rơi xuống, nếu không trừ phi bị loạn nhận thêm thân, tử trạng có thảm, tốt xấu còn có thể có hình người lưu lại. Nhưng chúng hỏa pháo thì không có, hoàn toàn tan xương nát thịt, chỉ một phát đã khủng bố như vậy. Lưu Tiêu đã từng nghe nói năm đó đại quân đánh vào Tống Cảnh, bước Tống chủ thân trình, dưới thành Y Lìa Châu, đại tướng Tiên Phong Tiêu Đạt lâm chúng một kích thiết thương do nọ tám châu bắn ra, nửa bên đầu không thấy bóng dáng, lúc hạ táng, trên mặt là mặt nạ bằng bạc. Lúc ấy đã tưởng rằng cực kỳ bi thảm, nhưng tử trạng như vậy, cũng kém kinh khủng hôm nay. Lại nôn mửa, cắn răng, Lưu Tiêu lui vài bước, tiếng thét chói tai bên tai lại cao lên. Quay mặt mở mắt, nhìn thấy một màn, Lưu Tiêu cảm thấy cả đời mình cũng sẽ không quên. Chỉ thấy một nửa ruột màu tím xanh treo trên mặt một lão giả. Cách chừng 20 bước, cũng không biết là băng thế nào, là một lão đầu nhìn có vẻ cường tráng cả kinh ngồi xuống đất, bên cạnh cũng không có ai nhớ rõ giúp hắn lấy xuống, chỉ lo thét chói tai. Lão giả Lưu Tiêu nhìn quen mắt, nhớ là tư đồ trong trướng Quốc Cứu, nhưng khẳng định không phải người ủng hộ thượng phụ, nếu không sẽ thường xuất hiện trong đại trướng thượng phụ, hiện tại cũng sẽ đứng dưới đài cao, mà không phải mình có chức quan không cao đứng ở vị trí gần nhau. Trong phòng Quốc Cứu, người thân cận của thượng phụ gia luật đất tân vẫn luôn không nhiều lên, nhưng sau chuyện hôm nay, bên ngoài những người phản đối đều tan xương nát thịt, cho dù có phản đối gia luật đất tân xoắn nghịch như thế nào, sợ cũng tuyệt đối không dám vọng động. Không chỉ có Lưu Tiêu, trong đám người rất nhiều chỗ đều là một mảnh kêu sợ hai khó có thể ức chế. Các quyền quý vị trí hơi ở phía sau thấy rõ tình cảnh thảm thiết, đều khó có thể ức chế dây thanh quản của mình. Trên đài cao, gia luật đất tân đột nhiên có động tác, từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, giống như là tiếng côn trùng kêu giữa đêm hè, đột nhiên có một người bước vào bụi cỏ, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Trăm ngàn ánh mắt một lần nữa hội tụ đến trong tầm mắt trên người gia luật đất tân, tăng thêm rất nhiều sợ hãi. Sau đó thượng phụ điện hạ lại ngồi xuống. Trước mắt thượng phụ điện hạ lại có một đám thị vệ tiến lên, cột pháo lên, chói đám tội tù tiếp theo trước họng pháo. Hỏa pháo không ngừng vang lên, từng đám phản nghịch ở trong lửa cùng khói thuốc súng tan xương nát thịt, hóa thành một bãi thịt nát cùng tàn chi. Khi mấy người có địa vị cao nhất bị kéo tới trước hỏa pháo, gia luật đất tân mới một lần nữa đứng dậy, từ trong tay thân vệ bên cạnh tiếp nhận một cái kính viễn vọng, lặng lặng quan sát. Cho đến khi tiếng pháo vang lên, khói thuốc súng tan hết, đây là uy hiếp đối với tất cả các thế lực phản đối. Ngay hôm đó, máu tươi nhuộm đỏ vĩnh bình lắng đọng. Một ngày sau, gia luật đất tân sắp chiêu cáo tứ phương. Chương 125. Phong mang đã sớm hiện ý, 1. Chương 125. Phong mang đã sớm hiện ý, 7. Lôi âm ù ù phảng phất như từ chân trời truyền đến. Nhưng các sứ giả đến từ Tống Quốc ngựa đầu nhìn lên, lại nhìn thấy bầu trời xanh biếc như được gột rửa và dặm. Là hỏa pháo. Trong khoảng cách của tiếng pháo, Chủng Kiến Trung nhẹ giọng nói. Thành viên sứ đoàn đều từ trong trướng đi ra, nhưng không ai tiếp lời Chủng Kiến Trung. Trong sứ đoàn không có ai không rõ đây là thanh âm gì, lúc ở kinh thành, bọn họ đã từng thấy quá nhiều, chỉ là bọn họ đều không ngờ người Liêu có thể có được hỏa pháo, cũng biểu hiện ra. Một món thần binh lợi khí được coi là thay thế cho nọ tám châu như vậy, rất nhiều người trong triều đình đại Tống đều cho rằng có thể tiếp tục dọa người Liêu mấy chục năm, nhưng bây giờ đã xuất hiện trong tay người Liêu, cũng trở thành thủ đoạn để người Liêu dùng để khoe khoang vũ lực. Mặc dù chuyện Liêu quốc đánh cắp phi thuyền là trước đó, và lại lời đồn có liên quan đến việc Liêu quốc chế tạo hỏa pháo vẫn luôn lưu truyền, nhưng cho đến giờ phút này, vẫn không có ai nguyện ý tin tưởng lời đồn chính là sự thật. Vương Tồn Cường cười ha ha, chỉ vào xung quanh nói, eo kiệt như vậy, có thể thấy được thượng phụ vẫn chuẩn dạng. Nội Hàn nói phải. Hướng Anh run giọng đáp. Một nhánh vân quân hơn ngàn người, vây quanh doanh trại của sứ đoàn ba tầng trong ba tầng ngoài. Xem cờ hiệu là nhánh của hoàng đế Cảnh Tông. Vốn trong sứ đoàn còn có y quan đến khám bệnh cho quan to quyền quý nước Liêu, hiện tại đều bị chặn ở trong sứ quán. Vương Tồn nói, đây là người Liêu sợ thành viên sứ đoàn đánh cắp cơ mật, vạch trần nội tình, cũng không phải là không thông. Nhưng giải thích như vậy, nội dung tình nguyện một bên quá nhiều một chút. Hướng Anh trong lòng niệm A Di Đà Phật, đạo lý nói cho dù tốt, cũng không chịu nổi thát tử nội điên, ai biết sau khi ra luật tất tân đạt được hỏa pháo, sẽ kiêu ngạo như thế nào. Một đám man di, dùng đạo lý đi phỏng đoán ý nghĩ của bọn họ, chẳng lẽ không phải một bên tình nguyện? Nếu thật sự giết mấy sứ giả bọn họ, triều đình còn không phải lấy đại cục làm trọng sao? Chính là thái hậu muốn kêu oan cho mình, trọng thần phía dưới đều sẽ đứng ra khuyên bảo thái hậu đừng vì tiểu dân mà gây ra khói lửa giữa hai nước. So với tổn thất do chiến tranh tạo thành, cũng không tính là gì. Không chỉ Hương Anh, rất nhiều người trong sứ đoàn đều là mặt trắng bệnh. Đạo lý này, bọn họ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Gia luật Ất Tân sử dụng hỏa pháo, chính là vì muốn thu nhiếp lòng người. Mà sứ đoàn đại tống cự tuyệt, lại sẽ sinh ra ảnh hưởng dạng gì đối với lòng người, hơi tưởng tượng một chút, liền có thể biết được nghiêm trọng cỡ nào. Gia luật Ất Tân xoán vị đã là lửa xém lông mày, cự tuyệt một hoàng đế nắm đại quyền, không nể mặt hắn, kết quả sẽ như thế nào bất luận gia luật Ất Tân có chính thống hay không, quyền lực trong tay lại là thật sự ai cũng có thể hiểu được. Nhưng triều đình không có khả năng giao tiếp với một gã xoán vị, trừ phi hoàn toàn không biết xấu hổ, hoặc là tiểu quốc không đáng giá nhắc tới. Như Liêu quốc đại quốc ngang vai ngang vế bực này, thiên gia hai bên lại thông qua minh ước ký kết minh đệ, về tình về lý, triều đình cũng sẽ không thừa nhận gia luật Ất Tân xoán địch. Triều đình coi gia luật Ất Tân là kẻ phản địch, sứ đoàn bọn họ chính là thân ở địch cảnh, an nguy của mấy chục người liền hoàn toàn quyết định bởi lý trí và tâm tình của gia luật Ất Tân. Đáng tiếc, Trùng Kiến Trung thấp giọng nói. Đáng tiếc như thế nào? Vương Tồn quay đầu hỏi, cũng không phải chất vấn mà là ngữ khí thỉnh giáo. Trùng Kiến Trung là cháu trai của Trùng Ngạc, phó sứ sứ đoàn, nhưng Trung Quy so ra kém môn hạ Hoành Cử càng được người kính trọng hơn. Năm đó Hồ Trần chủ trì thái học, môn hạ đệ tử đều lấy thủ lễ xưng là triều giã, vừa thấy cử chỉ liền biết có phải là môn nhân yên ổn hay không, mà môn hạ Hoành Cử thì là lấy văn võ kiêm toàn, lớn lên ở thực tài mà nổi tiếng. Hàn Cương đã ở trên triều đình thì không nói, Du Sư Hùng cũng đã vào hàng ngũ trọng thần, lại truyền cho đệ tử hoàng thường hiện giờ đang ở Tây Nam, hiện giờ là Trạng Nguyên, Tông Trạch lấy biết binh nổi tiếng trong triều, nghe nói cũng có thể xem như đệ tử đích truyền của Trương Tái. Mà đệ tử thân truyền xuất thân từ thế gia tướng môn trong Trùng Kiến Trung, cũng nổi danh hơn xa so với đệ tử tướng môn còn lại. Trùng Kiến Trung lấy minh pháp khoa nhập sĩ, mặc dù kém tiến sĩ khoa, nhưng đây cũng là một trong những xuất thân văn ban đứng đắn trong triều, so với ấm bổ càng được người tôn trọng. Trong mắt Vương Tồn, Trùng Kiến Trung vẫn có thể xem như sĩ phu có thể cộng ngữ, mà không phải võ phu thô bỉ. Đồng thời Trùng Kiến trải qua chiến hỏa, quan chức hiện giờ cũng là dựa vào chiến công mà có. Hiện giờ mọi người đang ở Liêu quốc, vì Liêu quân vây khốn, hắn phán đoán đối với thế cục, có thể quyết định sứ đoàn trên dưới dừng lại. Nếu gia luật Ất Tân có thể chậm thêm 2 năm xoán vị, triều đình có thể xuất binh thảo phạt tội thần, dẹp loạn phản chính cho người Liêu, hôm nay quá nửa chỉ có thể ngồi nhìn. Không cần chậm 2 năm, 1 năm là đủ rồi. Hướng Anh trong lòng tiêu to, nếu gia luật Ất Tân sang năm mới xoán vị, khẳng định sẽ không đến phiên mình đến phương bắt chịu khổ chịu mệt, lo lắng hãi hùng. Về phần nhặt tiện nghi Liêu quốc như thế nào, đó là chuyện chư công hai phủ, không có bất cứ quan hệ gì với ngoại thích bực này của mình. Vương Tồn cười khổ, chú Tầm, đây là chuyện mà bây giờ ta và chú phải suy nghĩ sao? Lo lắng người Liêu là dư thừa, Trùng Kiến Trung cười nói, có một số việc mặc dù để ý, cũng không để ý đến. Hiện tại nhàn rỗi không có việc gì, không đi nghĩ dùng binh như thế nào, còn có thể suy nghĩ cái gì? Trùng Kiến Trung trong nụ cười có chút bất đắc dĩ. Thân ở dưới tương thấp, không thể không túi đầu. Nếu gia luật Ất Tân thật sự muốn đẩy sứ đoàn đi Bắc Cương, bọn họ căn bản không có đường phản kháng, đoàn người đều nằm dưới sự khống chế của người Liêu, muốn sống muốn chết hoàn toàn dựa vào một câu nói của phụ thân điện hạ, ngoại trừ kiên trì không tằng tịu với người Liêu, sứ đoàn căn bản không có biện pháp khác. Nếu như triều đình muốn thừa cơ tấn công Liêu quốc, lý do đều có sẵn, nếu như triều đình không muốn tác chiến, cho dù người Liêu giết sạch đoàn sứ tiết, bên Khai Phong cũng chỉ giả câm giả điếc. Hiện tại còn không bằng suy nghĩ nhiều về việc ngày sau lĩnh quân, làm sao đánh bại đám phân quân bên ngoài kia. Nhưng triều đình sẽ không xuất binh. Đến từ Quan Tây, ở Hà Đông lại có bạn tốt, đối với kinh sư cũng hiểu biết rất sâu, Trùng Kiến Trung biết rất rõ triều đình sẽ làm ra phản ứng gì. Gia luật Ất Tân vội vàng xoán vị, nhưng bây giờ đại tống rất khó bắt được cơ hội này. Nếu như quỹ đạo liên thông kinh thành và Bảo Châu đều đã sửa chữa xong, hiện tại có thể thẳng đến đất tiến kế, đem người Liêu trục xuất đến phía Bắc Kiến Sơn. Nếu quỹ đạo thông từ Quan Trung đến Thái Nguyên đã liên thông với đường sắt, tài phú của Quan Trung cũng có thể ủng hộ Hà Đông dụng binh, thu phục Vân Trung. Ngày sau có cơ hội, còn có thể tiếp tục hướng Bắc, triệt để chinh phục đám dị tộc Khiết Đan, nữ chân dưới xe ngựa hắn ra. Nhưng lần chiến tranh trước đó chỉ mới qua đi hơn 1 năm, Hà Đông lộ rách nát không chịu nổi không nói, cho dù là Hà Bắc lộ trình độ khá nhẹ, cũng không đủ để cất giữ đủ lương thực để cung cấp quân dụng. Mà quỹ đạo có thể vận chuyển số lượng lớn quân tư vẫn còn trên bản vẽ. Lúc này tuyệt đối không phải thời cơ thích hợp xuất binh, Trùng Kiến bán là tiếc nuối, nửa là may mắn nghĩ. Hiện tại quyết chiến với Liêu, có thể dẫn quân xuất chinh chỉ có một đám tướng soái công thành danh thoại, Lý Tín, Vương Thuần Thần, Triệu Long sớm đã chứng minh mình trên chiến trường, bọn họ còn có thể có cơ hội dẫn dắt một quân, nhưng mình còn chưa thể kịp tích góp chiến công và kinh nghiệm, triều đình sao có thể trọng dụng? Có đầy bụng sách lược, cũng chỉ có thể nhìn mà than thở. Nhưng qua vài năm nữa, tốt xấu gì cũng có thể kịp đến lượt mình. Ngay cả người hiểu binh lính nhất, lại hiểu rõ về xây dựng của người Liêu cũng không coi trọng tiền đồ, rất nhiều thành viên sứ đoàn thật sự tuyệt vọng. Tiếng pháo đã kết thúc rất lâu, doanh địa sứ đoàn vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Phá vỡ yên tĩnh là quán bạn sứ suốt một ngày cũng không tới. Sau khi hắn hành lễ với Vương Tồn, liền nói, "Phụ mệnh thượng phụ, buổi chiều hôm nay, mời Vương đại sứ, chủ nhị phó sứ dự tiệc." Sắc mặt Hướng Anh lập tức trắng bệch một mảnh, hắn hiện tại sợ nhất chính là chính diện gặp gia luật Ất Tân, đừng nói đại điện nhường ngôi, cho dù là yến hội bình thường, nếu gia luật Ất Tân mặc thiên tử phục đi vào, những tống thần bọn họ sẽ không quyết có thể ngồi vào vị trí, nhất định phải quay đầu rời đi. Vương Tồn đoan đoan chính chính đáp lễ với quán phối sứ, tiếp nhận lời mời. Đưa quán phối sứ rời đi, hắn quay đầu nói với Trùng Kiến Trung, "Đều tự đi chuẩn bị một chút đi." Hướng Anh cười thảm, lúc này chỉ sợ triều đình vẫn là cái gì cũng không biết đi. "Không." Trùng Kiến Trung lắc đầu, chắc là đã biết. Triều đình đại tống lúc này đã nhận được tin tức. Gần như cùng lúc nhận được cấp báo của biên cảnh Hà Bắc, một phong mật thư thông qua kim bài cấp tước, từ Đại Châu một đường xuôi nam, dùng thời gian 3 ngày, đến khai phong đó là thư tín đến từ bộ lạc trong nước Liêu, không phải thông qua Hà Bắc, mà là từ Hà Đông truyền tin. Quân Tống từng đánh vào Tây Kinh đạo, cũng thuận đường để lại chút hạt giống. Người Liêu thèm nhỏ dãi Đại Tống rất nhiều, nhưng số lượng người hận Gia Luật Ất Tân càng nhiều. Vua nào triều thần ấy? Mà Gia Luật Ất Tân tuy là họ Gia Luật, nhưng không phải là hậu nhân của Thái Tổ A Bảo Cơ, làm một thế lực mới lên này, hắn muốn bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, nhất định phải đi thanh tẩy triều đình sớm đã rắc rối khó gỡ. Mặc dù Gia Luật Ất Tân nắm giữ triều chính Liêu quốc nhiều năm, nhưng Liêu quốc trên trình độ rất lớn vẫn là một hệ thống quốc gia rời rạc, thế lực địa phương đông đảo, hắn muốn chinh phục một lần nữa cũng không dễ dàng như vậy. Trong nước Liêu, quan lớn hiện tức không có bao nhiêu tâm phục khẩu phục với Gia Luật Ất Tân, hiện giờ Đại Tống thế mạnh, Gia Luật Ất Tân nắm quyền lại danh bất chính ngôn bất thuận, có cớ phản đối gian định xoán vị, nguyện ý hợp tác với Đại Tống vẫn rất nhiều người. Bất luận thế nào, ở Đại Tống trước tiên lưu lại một thiện duyên cũng không phải chuyện xấu. Nội bộ Liêu quốc luôn mẫn cảm hơn với sự thay đổi của thế cục, Gia Luật Ất Tân vừa mới có chút động tác ở Thượng Kinh đạo, liền lập tức có người bắt đầu liên lạc với Đại Tống. Kim bài từ Đại Châu xuôi nam, còn kèm theo một phong mật thư của một gã trọng thần bộ hạ Ất Thất Liêu quốc. Nội dung trong thư không ngoài mời Đại Tống xuất binh, vì Liêu quốc bình định trật tự. Đến ngày thứ hai, chính là đến phong thư thứ hai, ngày thứ ba, chính là phong thư thứ ba, thứ tư. Có nhiều chứng cứ như vậy, trong nước Liêu có biến, việc này đã vô cùng xác thực. Trước mặt quân thần Đại Tống chỉ có hai chuyện như vậy. Có nên thừa nhận Gia Luật Ất Tân hay không, cùng với việc sau khi cự tuyệt thừa nhận, có nên xuất binh Liêu quốc hay không. Không thừa nhận Gia Luật Ất Tân là nhận thức chung của các tể phụ. Thái độ của Hàn Cương trong đó đặc biệt mãnh liệt, nếu không phải thân phận tông sư của Nho Môn còn có thể nói một chút biến báo. Nhưng một khi hắn chủ trương, Tam Cương Ngũ Thưởng còn không cần nói nữa sao? Cho dù Hàn Cương đối với chuyện này cười nhạt, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc công nhiên vứt bỏ. Nhưng thời điểm nói có nên xuất binh hay không, tất cả tể phụ thì cùng nhau biểu thị phản đối, duy chỉ có một người ngoại lệ. Chương 126. Phong Mang đã sớm hiện ý, 2. Chương 126. Phong Mang đã sớm hiện ý, 8. Mùa đông Nguyên Hữu năm Nguyên Niên so với 2 năm trước càng lạnh hơn 3 phần. Không chỉ là các con đường phương Bắc thông thường tuyết rơi kết băng, ngay cả các con đường phía Nam cũng là báo tuyết liên tục. Tháng 9, Giang Đông, lưỡng chiếc tuyết lớn. Vào tháng 10, hai chiếc Giang Đông tiếp tục tuyết rơi. Vào tháng 11, Phúc Kiến và Quảng Đông cũng rơi tuyết đến ngày 11 tháng Chạp năm mới càng ngày càng gần. Bên Tô Châu báo Thái Hồ đóng băng, xung quanh động đỉnh Tây Sơn đều đông lạnh, băng còn rất dày, xe ngựa đi không ngại, nghe nói có thể một đường đi đến Hồ Châu phía Nam. Tây Sơn cam quýt, nổi tiếng trong nước, trên động đỉnh sơn toàn là vườn cam quýt, nghe nói có hơn 10 vạn cây. Mà cam quýt sợ lạnh, một mùa đông cũng không thể rời người, vì phòng ngừa cây cam bị chết rét, quýt nông đều được phân nhưỡng bảo vệ cây, còn phải ở trên gió nhóm lửa để bảo trì nhiệt độ. Trước đây ít năm động đỉnh sơn bị đóng băng, băng không thể đi lại, nhưng có thể tổn hại thuyền, không thể vận chuyển lương thực lên thuyền, mà người lại không thể rút lui, khiến cho quýt nông trồng cam trên núi bị chết đói rất nhiều người. Năm nay không cần phiền toái như vậy, lương thực có thể trực tiếp dùng xe ngựa vận chuyển tới động đỉnh Tây Sơn trong hồ, nhưng mà mãn sơn cây cam trong rét đậm như thế, hơn phân nửa khó có thể giữ được. Đương nhiên Chi Châu Tô Châu cũng không phải là muốn nói kỳ văn dị sự gì, mà là muốn triều đình đồng ý mở kho. Chỉ riêng Tô Châu, dân chúng vào đông tới nay đông chết cóng đã là hàng trăm, chịu hai họa càng là gấp trăm lần. Mà toàn bộ khu vực phía Nam, bao gồm một bộ phận châu huyện Quảng Đông, Quảng Tây ở bên trong, tình hình tai nạn đều hết sức nghiêm trọng, dân chúng thương vong không phải số ít. Phòng ốc phía Nam khác với phương Bắc, độ dày vách tường không đủ, tính giữ ấm rất kém, nóc nhà cũng không giống phòng phương Bắc, có thể thừa nhận tuyết động dày hơn. Cho nên hàn triều tương tự, tạo thành ảnh hưởng đối với phía Nam, cũng liền vượt xa phương Bắc. Trước đó vì để tiện cho các châu nước gạch, triều đình điều không ít người dò mỏ từ các mỏ quặng như Từ Châu, tìm mỏ than đầy đất, hy vọng có thể bổ sung nhiên liệu gần đây, ở vùng Giang Hoài, phát hiện hơn 10 mỏ than. Nhưng từ khi bắt đầu mùa đông tới nay, lượng lớn than đã dùng để nung nghệ thành, đều bị chuyển sang cho hắn dùng. Châu huyện các nơi đều dựa theo chiếu lệnh của triều đình, hướng dân gian bán giá bằng với giá bình đẳng các loại vật dụng sưởi ấm than đá, đồng thời còn tổ chức phá hư phòng xá bởi bão tuyết, dẫn tới nạn dân không nhà để về, đào đất xây nhà, dùng lều ở dưới đất để chống đỡ trời đông giá rét. Hai nạn phương Nam lần này chính là một trận thai ương lớn trải khắp các con đường trong những năm gần đây, duy nhất đáng được ăn mừng là băng thai tuyết thai sẽ không ảnh hưởng đến thu hoạch năm nay, chỉ cần mùa xuân có thể đến đúng hạn, cũng không cần lo lắng mùa thu hoạch mùa hè sang năm, thậm chí còn có thể bởi vì sâu bệnh chết rét trong ruộng, bổ sung lượng nước ngoài ruộng, đối với gieo trồng sang năm có trợ giúp rất lớn. Tự hỏi vấn đề như vậy, có thể nói là vô cùng máu lạnh. Nhưng đến cấp bậc tể chấp hai phủ này, ý nghĩ xem dân như thương đã sớm nhạt đi, chân chính quan tâm chỉ là làm sao tránh cho phạm vi thai hại mở rộng, còn có làm sao giải quyết rất nhiều vấn đề diễn sinh thai hại mang đến. Nhưng cho dù năm nay nạn rét tạm thời không ảnh hưởng đến an toàn lương thực của quốc gia, nhưng đặt ở vấn đề xuất binh, khiến một đám tể phụ không thể không ném một tấm vé phản đối. Trời đông giá rét làm sao xuất binh? Khi Dương Anh Tạo đến thăm Vương Hậu, cũng vì thế mà tức giận. Năm đó Dương Anh từng cùng Vương Tuấn Thần và Triệu Long đều là thân binh của Vương Thiệu, sau đó lại trở thành một thành viên tướng lĩnh dưới trướng Vương Thiệu. Chỉ là tài cán không bằng Vương Tuấn Thần, Triệu Long và Lý Tín, vận số cũng không bằng, nhưng thủy chung thân thiết với cha con Vương Thiệu, lại có giao tình với Hàn Cương. Hiện giờ cũng tích công lên tới hàng ngũ đại sứ thần, lại dưới sự trợ giúp của Hàn Cương, Vương Hậu an bài cho hắn một chức vị tốt. Ngồi ở trong tiểu đình sau vườn nhà Vương Hậu, xung quanh đặt ba lò sưởi, khiến Dương Anh không cảm thấy lạnh, nhưng bên ngoài ai nấy đều mặc áo khoác thật dày, đi thêm vài bước trong gió lạnh, là có thể động tay động chân lạnh lẽo, hắn thật sự không rõ, vì sao trong tể phụ còn có người muốn xuất binh Liêu quốc. Phía trên không biết, ở quan Tây quân nhiều năm, Dương Anh cũng không ít lần bị lạnh cóng ở mùa đông. So với các sĩ đại phu ở trong kinh, ôm lò sưởi ngồi luận đạo, hắn càng rõ ràng Nghiêm Hàn sẽ tạo thành tai nạn gì cho việc xuất binh. Vương Hậu khẽ lắc chén rượu, cũng không phải nói bây giờ xuất binh. Thoáng chuẩn bị một chút, đã đến mùa xuân rồi. Đúng là chuẩn bị khó. Dương Anh đem chén rượu nặng nề đặt trên bàn đá, mọi lương thực, quân tư còn có binh mã các bộ, đều phải trước khi khai chiến vận chuyển đến vị trí xuất binh, chẳng lẽ những việc này có thể kéo dài tới đầu xuân? Vương Bình Chương cho rằng không có vấn đề. Dương Anh nhìn trái nhìn phải, xích lại gần thấp giọng hỏi Vương Hậu, vậy Hàn Tham Chính nói thế nào? Quả nhiên là phản đối. Hắn đương nhiên là phản đối. Trong tể phụ chẳng phải chỉ có một mình Vương Bình Chương xuất binh. Vương Hậu trông thấy Dương Anh muốn nói lại thôi, nhướng mày, thế nào, ngươi nghe được cái gì? Dương Anh càng nhỏ giọng hơn, trong dịch quán và nha môn đều nói, thật ra các tể phụ ủng hộ tấn công Liêu quốc, chỉ là lo lắng Bắc Lỗ có phòng bị, cho nên mới lên tiếng phản đối xuất binh. Nhưng mỗi người đều phản đối xuất binh cũng không bình thường, tính cách như Trương Xu Mật, Hàn Tham Chính sao có thể phản đối xuất binh? Cho nên để cho Vương Bình Chương ra mặt, miễn cho Bắc Lỗ hoài nghi, Vương Bình Chương địa vị cao, lại không quản sự, hắn đi ra là thích hợp nhất. Nói hiệu nói vượng. Vương Hậu lắc đầu. Hiện giờ trời đông giá rét, khí hậu rét lạnh hơn xa ngàn năm sau. Chỉ nhìn mùa đông hàng năm, biện lạc đoạn Hoàng Hà đều sẽ đóng băng mặt sông, liền biết cùng hậu thế có bao nhiêu khác biệt. Chuẩn bị trước khi chiến đấu đều là muôn vàn khó khăn, huống chi là xuất binh về hướng Bắc. Thái Tông Hoàng Đế hai lần bắc tiến, tất cả đều chấm dứt trong thất bại. Mà lần bắc tiến tác chiến gần nhất, cũng đồng dạng là thảm bại mà về. Nếu không phải Lý Tín có một chỗ dựa đủ cao đủ dày, hắn căn bản không có khả năng trở mình nhanh như vậy. Hiện tại nói bắc tiến, chính là Hàn Cương và Trương Hàm biết binh nhất, trong lòng cũng đánh trống. Phản đối là thật phản đối, mà ủng hộ, có mấy phần là thật lòng, đó thật là nói không chính xác. Thật không phải. Dương Anh lại mang theo vài phần hoài nghi. Vậy còn có giả sao, không nên tin những lời đồn kia. Vương Hậu trịnh trọng nói. Hiểu rõ. Hiểu rõ. Dương Anh mánh gật đầu. Vương Hậu âm thầm thở dài một hơi, hắn nhìn vẻ mặt Dương Anh, sợ là vẫn cho là mình khẩu thị tâm phi, không thể không giấu giếm. Nhưng trên thực tế, quả nhiên là tất cả mọi người hai phủ đều biểu thị phản đối, chỉ có một mình Vương An Thạch yêu cầu xuất binh. Chuyện này kỳ thật xác thực không thể nghi ngờ, ngoại giới lời đồn đại đa số đều có thể truyền đến thai hắn hoàng thành ti đề cử, mà mỗi một đầu lại đều là bịa đặt hoàn toàn vô căn cứ. Cho dù là Hàn Cương cũng vô cùng kiên quyết phản đối xuất binh, đây là chuyện Vương Hậu tự mình hỏi trước mặt Hàn Cương. Hàn Cương chủ trương ở Hà Bắc chỉnh đốn binh mã, cấm quân Hà Bắc cũng cần chỉnh đốn thêm một bước, phối hợp với tiến trình của bộ đội trang bị hỏa pháo. Hàn Cương chủ trương ngăn cản người bói toán, đây là chuyện mà quan Tây vẫn luôn làm. Hàn Cương chủ trương làm ra trạng thái công kích Liêu quốc Tây Kinh đạo từ quan trung vận chuyển lương thảo vào Hà Đông, cũng tăng tốc xây dựng đường sắt phủ Thái Nguyên vào quan trung là được. Hàn Cương còn tỏ vẻ, chỉ cần ra luật tất tân xoán bị, đại tống sẽ lập tức cắt đứt tiền cống hàng năm cho Liêu quốc, mất đi hơn 100 vạn quan tiền vốn, cũng chẳng khác gì là mất đi ít nhất mấy vạn kẻ địch vốn có thể mua chuộc được, đây là một đao tàn nhẫn nhất đối với gia luật tất tân. Gia luật tất tân ở nước Liêu căn cơ đã sâu, nếu đại tống không làm gì, nội loạn nước Liêu sẽ không bộc phát ra. Bất kể chiến hay không chiến, đại tống đều phải làm gì đó, thậm chí làm tốt chuẩn bị tác chiến nếu Liêu quốc thật sự phân liệt, hai bên giao tranh công kích, cơ hội như vậy vẫn là không thể từ bỏ. Nhưng Hàn Cương tuyệt đối sẽ không đồng ý vào lúc này chủ động xuất binh Liêu quốc. Quyết chiến với Liêu quốc còn chưa chuẩn bị đầy đủ, với quốc lực không ngừng tăng cường của đại tống, cũng không cần phải nắm bắt thời cơ này. Chiến tranh bây giờ sẽ không bắt đầu, nhưng khói lửa Bắc quốc sớm muộn sẽ thiêu đốt. Mười năm sau, gia luật tất tân đã già, mấy nhi tử sợ còn muốn tranh đoạt vị trí, mà binh hùng tướng mạnh đại tống chính là thời cơ tốt để công Liêu. Hàn Cương hôm trước ở trước mặt Vương Hậu nói rất nhiều, trong lời ngoài đều là không tán thành chủ động xuất kích. Nhưng cảm xúc dân gian đã bị tin tức Liêu quốc sắp nội loạn dẫn động, khắp nơi đều là đang nói thu phục cố địa như thế nào, bình diệt Liêu tặc, ngay cả Phàn Lâu Sướng Khúc còn phải hát mấy đoạn lệch lạc của Phong Lang Cư Tư, mỗi ngày dây đàn tỷ bà cũng không biết đứt thêm mấy giây. Hai ngày nay, Vương Hậu nhìn thấy văn hàm cơ mật chất đống trên bàn cũng phải đau đầu, nếu hắn đưa tất cả những lời đồn đãi nhảm nhí mà mình sưu tập được lên, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến quyết sách của Thái Hậu bài hát thơ từ trong Phàn Lâu, có vài câu có thể kích động lòng người. Vương Hậu nhiều khi không thể không tự giễu mình, đừng nhìn mình quyền cao chức trọng, nhưng trên thực tế so với lúc ở vùng ven còn phải cẩn thận làm người hơn. Một khi không cẩn thận, nói không chừng sẽ vạn kiếp bất phục, ngay cả Hàn Cương cũng khó cứu mình. Hiện tại Vương Hậu một bụng cơ mật, uống rượu tán gẫu với bộ hạ cũ như Dương Anh, cũng không thể tận hứng. Cùng Hàn Cương qua lại cũng không thể không có chỗ kiêng kỵ, chỉ có thể ngẫu nhiên chạm mặt. Tiễn Dương Anh đi rồi, Vương Hậu cũng gọi người chuẩn bị ngựa, ra cửa đi, từ đường tắt vòng mấy vòng, đã tới cửa Hồng Chính phủ tham gia đêm nay. Hàn Cương ở trong nhà, trong sảnh nhỏ dọn dẹp chén trà và trà bánh, đang chờ Vương Hậu đến cửa. Ngọc Côn, đợi lâu rồi. Vương Hậu vội vàng ngồi xuống, đền cái không. Hàn Cương lắc đầu, hắn là khó được chờ người, ngược lại có chút cảm giác mới mẻ. Hắn cười cười, hỏi Vương Hậu, Dương Tam đã đi rồi. Đi thôi. Đoán chừng ngày mai còn trở về bái phòng Ngọc Côn ngươi. Cảm giác thế nào? Vương Hậu lắc đầu, nghiêm mặt nói, trung quy vẫn kém Vương Cảnh Thánh, Triệu Tử Tiệm và Lệnh Biểu Hình. Trong quân đương thời, tướng lĩnh có thể so sánh với Vương Tuấn Thần, Triệu Long và Lý Tín, cũng không có mấy người. Chỉ xem phân thượng làm tùy tùng cho Tương Mẫn Công năm đó thôi. Hàn Cương thở dài, tuần kiểm ở đường Tây Giang Nam là đủ rồi, có lẽ hắn cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Vương Hậu hỏi, Vương Bình Chương nói như thế nào? Ngươi có biết, Lữ Các phủ đại danh hôm nay dâng vốn, nếu như gia luật tất tân dám can đảm đội mũ vượng, hoàng tống vì nước anh em Liêu quốc sẽ dẹp loạn phản chính không? Chương 127. Phong mang đã sớm hiện ý, 3. Chương 127. Phong mang đã sớm hiện ý, 9. Trong gió tuyết, gia luật tất tân đang từng bước một đi lên phong thiện đài. Trên quan không ngăn được tuyết rơi, cẩm bào cũng không chống đỡ được gió lạnh, nhưng lại không ngăn được bước chân hướng lên của gia luật tất tân. Ngày tháng gió tuyết đan xen này, là lần cuối cùng gia luật tất tân mặc trang phục thần tử. Một lát sau, khi thân phận chuyển đổi, tiết quản quan đã chuẩn bị từ lâu, chỉ cần may áo bào đỏ là có thể phát huy tác dụng. Bước lên bậc thang, mỗi bước đều nặng tựa ngàn cân đông. 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 Giống như trống trận, giống như tiếng pháo. tiếng bước chân ở phong thiện đài phía xa không có một tiếng động truyền đến, nhưng lại vang vọng trong lòng mỗi người. Hôm qua gia luật tất tân vừa mới đánh những kẻ phản kháng bị bắt thành bột mịn trước mặt trăm ngàn quần thần, hôm nay ý đã leo lên phong thiện đài, dùng máu của kẻ địch làm bậc thang đăng cơ. Đây là lệ cũ của Bắc Quốc, cho dù gia luật tất tân thông qua xoán đoạt chiếm được đế vị, nhưng mỗi một bước hắn hướng lên, dưới thềm đá lót chân cũng tuyệt đối không thiếu vong hồn. Không có phong tục nào phù hợp hơn Bắc Địa, cũng không có chính thống hơn. Như vậy lấy được quyền hành của Đại Liêu, trở thành hoàng đế thống ngự vạn dặm cương thổ, gia luật tất tân không có nửa điểm chỗ dạng. Mỗi bước đi đều vững như Thái Sơn đã sớm quen với phong đao xương kiếm của Bắc Địa. Tiêu Thập Tam nheo mắt lại, tầm mắt roi theo bóng người dần dần đi lên đài cao đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đi tới một bước này. Tuy rằng kế tiếp còn có càng nhiều vấn đề cấp bách chờ giải quyết, nhưng cửa ải khó khăn lớn nhất cũng bất quá là ngày sau tất nhiên sẽ đến người Tống xâm nhập. Người Tống đối với Tây Kinh đạo cùng Nam Kinh mơ ước đã lâu, không thiện lượng, người Tống sẽ đến, thiện lượng, người Tống cũng sẽ đến. Đã như vậy, cần gì phải băn khoăn quân Tống Bắc Thượng? Về phần sứ đoàn nước Tống đã ở trong nước, bất luận xử trí như thế nào, sẽ đánh tới, tức là coi bọn họ trở thành tổ tông cung phụng, cũng khẳng định sẽ đánh tới, sẽ không đánh tới, mặc dù đều giết sạch, người Tống cũng sẽ không bởi vì bọn họ mà xuất binh. Chỉ là mấy tên sứ giả mà thôi, chỉ có thể trở thành cái cớ để chiến tranh, quyết sẽ không trở thành nguyên nhân quyết định vận mệnh hai nước. Quân Tống rốt cuộc sẽ không đến, trong triều có rất nhiều ý kiến, dù là thân tín của gia luật ất tân cũng có phán đoán không giống nhau. Tiêu Thập Tam không dự định đoán, dù sao tướng sĩ khiết đan chưa bao giờ sợ chiến tranh. Tác chiến khi cướp bóc bên ngoài, cùng chiến tranh hộ gia, là hai việc khác nhau. Nếu như người Tống không rõ điểm này, Tiêu Thập Tam rất vui vẻ nói cho bọn họ biết. Trương Hiếu Kiệt lòng tràn đầy chờ mong nhìn gia luật ất tân đi lên phong thiện đài. Trời là âm, tuyết cũng rơi, hàn ý không đâu không có nhưng lòng lại nóng. Nhiệt độ giống như là sắc nóng sôi trào. Lúc trước hắn phụ mệnh xây dựng phong thiện đài, sau khi tham khảo sách sử người Tống, Trương Hiếu Kiệt kiệt lực làm được tận thiện tận mỹ. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, từ khi đích thân dẫn người thu thập hài cốt của Tuyên Tông hoàng đế bị ngã thành thịt vụn, hắn đã toàn tâm toàn ý hy vọng gia luật ất tân có thể trở thành hoàng đế. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ không còn là thân tín của quyền thần, mà là trọng thần đường đường chính chính của triều đình. Trong quá khứ, hắn lấy thân phận một vị thể tướng, lại không vì những lao nhân quốc tộc mà coi trọng, nhưng sau ngày hôm nay, còn có ai dám hạ thấp gia luật Hiếu Kiệt hắn một chút? Sẽ không còn có người. Những người bất mãn kia đã sớm bị bắn thành thịt nát dưới hỏa pháo. Không có vũ khí nào thích hợp hành hình hơn hỏa pháo, đao thương đúa dịu cái nào có thể làm được hiệu quả một pháo bắn tới liền vạn mã tề cương. Mà hỏa pháo này chính là do gia luật Hiếu Kiệt hắn chủ đạo rèn đúc ra. Hôm qua xem qua hỏa pháo xuất hiện, không cần nhắc nhở, mỗi người đều biết tể tướng Bắc Viện Đại Liêu tên là gia luật Hiếu Kiệt, đây là người thứ mấy rồi. Lưu Tiêu Viễn ngắm nhìn bóng dáng một mình leo lên đài thiên đường, nghĩ, mặc dù chỉ có lần này là tận mắt nhìn thấy, không phong phú bằng triều thần thời đại thứ 5 Nam Quốc, nhưng đối với gia luật ất tân xoắn đoạn, cũng không có dẫn động quá nhiều cảm xúc của Lưu Tiêu. Từ khi Đại Liêu lập quốc tới nay, chuyện tranh vị, như phản chưa từng gián đoạn. Lúc này gia luật ất tân đang làm, bất quá chỉ là một lần nữa mà thôi. Khác với tranh đoạt đế vị lúc trước, bất quá là người trong cuộc không phải thái tổ hoàng đế, đồng thời vận khí cùng kiên nhẫn của hắn so với một đám người mở đường tốt hơn nhiều mà thôi. Năm đó thái tổ hoàng đế gia luật A Bảo Cơ lâm triều 10 năm sau băng hà, thuần khâm hoàng hậu thuật luật thị liền ủng hộ thứ tử gia luật Đức Quang lên ngôi, là vì thái tông. Mà trưởng tử gia luật lần lượt rời đi, đây là lần đầu tiên. Sau đó thái tông gia luật Đức Quang chết ở trên đường Nam Trình, thuần khâm hoàng hậu lại chọn đấu tử Lý Hồ kế thừa đế vị, con trai gia luật Nguyễn Toản của gia luật bội khởi binh phản loạn, đánh bại Lý Hồ, giam lỏng thuần khâm hoàng hậu, là vì thế tông, đây là lần thứ hai. Sau đó gia luật sát ca giết chết hoàng đế thế tông, gia luật thao được ủng hộ đăng vị, đây là mục tông, nhưng mà ngũ vương xưng hô càng nổi danh. Mục tông tại vị 18 năm cũng bị thần tử giết chết, thứ tử thế tông gia luật hiền được ủng hộ, cũng chính là cảnh tông hoàng đế. Khai quốc hơn 50 năm còn chưa có một đời thiên tử nào là bình an danh chính ngôn thuận lên ngôi, cũng chính là trưởng tử của cảnh tông thánh tông có mẫu thừa thiên thái hậu bảo vệ mới được bảo đảm không có việc gì. Mà lần loạn tranh vị gần đây nhất là loạn của hoàng thái thúc gia luật Trọng Nguyên do gia luật ất tân lập nghiệp, hoàng thái đệ do hoàng đế gia luật chân thân hưng tông, đến hoàng thái thúc sau khi tuyên tông lên ngôi, tuyên tông năm lần bảy lượt nói muốn chuyển đế vị cho gia luật Trọng Nguyên, nhưng thủy chung không có hứa hẹn. Năm đó mẫu thân hưng tông cùng Trọng Nguyên hai người pháp thiên thái hậu dự định phế trưởng tử hưng tông, cải lập thứ tử Trọng Nguyên, hay là gia luật Trọng Nguyên chủ động tố giác mới miễn đi một hồi biến loạn. Hưng tông vì tạ ơn Trọng Nguyên, phong làm hoàng thái đệ, đáp ứng chuyển cho hắn, nhưng cuối cùng vẫn là gia luật Trọng Nguyên bị huynh trưởng chất nhi lừa thảm như vậy, hắn khởi binh cũng là lẽ thường. Người thất bại đâu nào, mà người thành công ít, cũng không phải là không có. Hoàng đế Thế Tông là một trường hợp, người đang đi lên đài hướng về phía thiên đường, chính là trường hợp gần nhất. Về phần phản loạn, chính là đếm cũng đếm không hết. Diện tích lãnh thổ Đại Liêu vạn dặm, bộ tộc lớn nhỏ trong nước so với sao trên trời còn nhiều hơn, trong triều vì tránh cho thế lực bọn họ mở rộng, cũng sẽ tận khả năng suy yếu thực lực các bộ tộc, châu dê ngựa đà hàng năm yêu cầu cống lên, đều phải mang dư lực trong tay các bộ tộc ép ra. Oán hận cũng chỉ tích lũy từng năm, không có năm nào không có phản loạn. Nhưng cái gọi là phản loạn, chỉ cần đại quân vừa đến, liền lập tức sụp đổ. Có mấy chục vạn thiết kỵ tọa trấn, Đại Liêu cho tới bây giờ không cần sợ phản loạn, chỉ cần để phản tặc không có thực lực làm lớn lên là đủ rồi. Vũ lực quyết định tất cả, binh hùng tướng mạnh làm thiên tử, đây là thông quy của Bắc Quốc. Cho nên Lưu gia vẫn luôn trung thành và tận tâm với người Khiết Đan, chỉ cần Tống Quốc không thể tuyệt đối thắng lợi đánh bại thiết kỵ Khiết Đan, như vậy bọn họ sẽ tiếp tục làm trung thần Đại Liêu. Tuân theo gia huấn, cho dù hai vị thúc tổ của Lưu Tiêu vẫn là con rể của hoàng đế Thánh Tông, nhưng hắn hoàn toàn không có ý tận trung với thiên tử chính thống, chỉ cần thần phục người thắng là đủ rồi. Người Khiết Đan muốn khống chế đất tiến kế, nhất định phải dựa vào những thế gia người Hán bọn họ. Đã như vậy, ai làm hoàng đế còn không phải giống nhau sao? Ngược lại là quân Tống tới, mới có thể khiến Lưu gia không cách nào bảo trì quyền thế hôm nay. Mặc kệ lấy tiêu chuẩn gì, Lưu Tiêu đều không cảm thấy trạng nguyên này của mình có thể thi đỗ tiến sĩ ở Tống Quốc, mà không có tiến sĩ, ở Nam Triều liền khó có quyền thế. Cho tới nay, Lưu Tiêu và gia tộc của hắn rất tỉnh táo nhận thức được điểm này. Bậc thang của Đại Thiên Đường chỉ có cấp 81, lại dài dằng dặc đến mức dường như vĩnh viễn cũng không đi đến cuối. Nhưng gia luật đất Tân rốt cuộc đi tới, cũng không phải là đỉnh đài lớn, có vài tên thị vệ, một cung nhân, ngoài ra chính là thiên tử. Hoàng đế Đại Liêu còn chưa tới 10 tuổi, nếu như nói ấu chủ Đại Tống Triệu Hú là từ trong bụng mẹ mang đến gầy yếu, ấu chủ Liêu Quốc chính là ốm yếu. Mặc một thân tế phục của thiên tử đại tự, thân thể nhỏ gầy rất miễn cưỡng mới chống lên y quan nặng nề. Trên đài thiên lượng, tiểu hoàng đế hai tay ôm quốc tỷ được bọc kỹ bằng lụa vàng, đã đợi lâu một canh giờ, lạnh đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn xanh mét. Trông thấy gia luật đất Tân rốt cục đi lên đài, hắn lập tức hai tay run rẩy giơ cao quốc tỷ trong ngực lên quá đỉnh. Còn chưa tới khâu chuyển giao quốc tỷ, sướng lễ quan dưới đài vừa lên tiếng liền thay đổi, cung nhân theo hầu phía sau tiểu hoàng đế cũng khẩn trương tiến lên nhắc nhở. Nhưng động tác của hắn bị ánh mắt của gia luật đất Tân ngăn lại. Gia luật đất Tân cất bước tiến lên, vươn tay đoạt quốc tỷ, không kịp chờ đợi. Hắn đã chờ đợi quá lâu, quá lâu. Tiểu hoàng đế còn chưa tới 10 tuổi, bị gia luật đất Tân dọa đến lui hai bước, ực một tiếng ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống. Cung nhân trên đài tiến lên đỡ hắn lên, bắt đầu cởi quần áo thiên tử kim quan, áo bào tơ trắng, giày đen. Gia luật đất Tân căn bản không để ý tới, xoay người sang chỗ khác, mặt hướng thiên quân văn mã, văn võ quần thần, đem hoàng chủ bao bọc ngự tỷ giơ lên cao. Trước đó mấy vị hán thần nói quy củ gì đều quên mất, gia luật đất Tân đều quên hết đại thần người Hán vì thiền nhượng hôm nay viết những chiếu thư, văn chương, 4 chữ một câu, 6 chữ một câu, thoạt nhìn rất chỉnh tề, nhưng đọc lên mềm nhũn, có ý nghĩa gì? Muốn làm đã sớm làm, muốn nói cũng dùng hỏa pháo nói, một bước cuối cùng, cũng không cần lễ nghi phiền phức gì, ít niệm vài câu nói nhảm, lẽ nào hắn không làm được hoàng đế? Gia luật đất Tân không tin một đống lời vô nghĩa, so ra còn hơn võ công, tiền tài càng có thể khuất phục lòng người. Cầm quốc tỷ, mặc quan miện, ban thưởng bách quan tăng quân, sau đó đại xá thiên hạ, cuối cùng đó là chờ đợi quân Tống đến đây chính là trình tự chuyện cần làm. Tay cầm quốc tỷ, trước mắt chợt sáng lên, ánh mặt trời đã lâu không thấy khiến gia luật đất Tân nheo mắt lại. Chẳng biết từ lúc nào, tuyết đã ngừng rơi, gió cũng ngừng thổi, một tia nắng xuyên qua kẽ nứt tầng mây chiếu vào trên phong thiệt đài, chiếu lên người gia luật đất Tân. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ gia luật đất Tân thật sự thiên mệnh sở quy? Không biết ai là người đầu tiên hô vạn tuế, nhưng sau một lát, thiên quân vạn mã đều phát ra tiếng gầm rú vang vọng chân trời đại lục phương bắc ngàn vạn dặm thổ địa. Ở một ngày này, đổi một chủ nhân mới. Chương 128. Phong mang đã sớm hiện ý, 4. Chương 128, phong mang đã sớm hiện ý, 10. Mưa núi sắp tới a. Trời mưa còn phải gió thổi nữa sao? Thêm mấy trận mưa gió nữa, căn nhà này cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Vương Hậu xoa xoa tay trước lò lửa, đường đường là đề cử hoàng thành ti, tựa như dân phu làm cu li bên ngoài, không để ý thể diện ngồi xổm trên mặt đất. Nha môn của hoàng thành ti không biết đã bao lâu không tu sửa, đỉnh đầu gió nước, bốn bề hở gió, dưới lòng bàn chân bước lên khí lạnh, lều trại thổ phiên năm đó ta từng ở, cũng chưa từng rách nát như vậy. Vương Hậu hào bực tức một trận, nhẹ nhàng gạt lời nói của Lý Hiến ra. Vương Hậu ngồi xổm, Lý Hiến cũng không tiện đứng trong sảnh, cùng ngồi xổm trước lò sưởi sưởi ấm. Nghe xong Vương Hậu bực tức, lão cười khổ. Lời nói của Vương Hậu quá khoa trương, công tính đề cử hoàng thành ti, chỉ cần xuất hiện chỗ hở mưa rơi, nhất định sẽ lập tức bổ sung, nhưng cũ nát ngược lại không sai. Ai bảo triều đình coi chừng, trong cung phàm là có chút tiền muốn sửa chữa phòng ở, chủ yếu đều giữ chặt khánh thọ, bảo vệ hai cung và quan gia tử, nơi nào tới phiên hoàng thành ti. Hai tay Vương Hậu trà sắt vang lên tiếng, nhưng việc sửa bếp lửa này cũng rất nhanh. Làm cho người ta muốn đốt lửa, còn phải đi đến bên cạnh phòng. Sau chuyện tiên đế, ai cũng sợ than khí, chỉ có thể sửa như vậy. Lý Hiến ngồi ở trong phòng công của hoàng thành ti xử lý công vụ, cũng không khỏi cảm thấy bàn chân lạnh. Đổi lại là quá khứ, kéo chậu than tới là được rồi, nhưng từ khi Hy Tông hoàng đế bởi vì khí than trúng độc mà sụp đổ, chậu than trong cung cùng nha môn tất cả đều đổi thành lò lửa có thông gió cố định. Thay đổi như vậy, liền thành phương tiện cố định, muốn nướng lửa, hoặc là rời bài trí, hoặc là chính là người tới, hoặc là dứt khoát đốt một chậu than. Chỉ là hai ngày nay gió lớn, sau khi đóng chặt cửa sổ, mặc dù gan lớn như Vương Hậu, cũng không dám sử dụng chậu than nữa, dù sao gian phòng này cũng không phải giống như hắn nói một mực lọt gió ở bốn phía, cũng không biết sửa tốt hơn chút nào. Vương Hậu hừ lạnh, đợi ngày sau lại sửa đi, không biết để cử đối với chuyện Liêu như thế nào. Gia luật đất Tân xoắn bị, Liêu quốc tất nhiên nội loạn. Vương Bình Chương cầu chiến, Lữ Tuyên Huy cũng cầu chiến, cố tình tể phụ khác đều phản đối xuất binh, chuyện này thật sự là làm cho người ta xem không hiểu. Lý Hiến rất trực tiếp kéo đề tài Vương Hậu tránh né trở về. Vương Hậu túi đầu nhìn vào trong lò, đều biết không phải là lời lẽ hợp lý. Nếu hai vị quốc thích kia còn ở đây, Lý Hiến tuyệt đối không dám nhiều lời nửa câu. Lý Hiến nhìn chằm chằm Vương Hậu, nhưng trước mắt chỉ có thể đề cử hai người chúng ta. Chính mình cơ hồ đều nói rõ hoạn quan không nên hỏi quân quốc sự, Lý Hiến còn kiên trì như thế, vậy chỉ có một khả năng. Vương Hậu ngẩng đầu, nở nụ cười, là Thái Hậu muốn hỏi. Tất nhiên. Lý Hiến nghiêm mặt trả lời. Không phải phụng chiếu lệnh của Thái Hậu, hắn làm sao dám nói bừa nửa câu. Thái Hậu muốn biết tâm ý của Hàn Tham Chính, vì sao không trực tiếp hỏi? Thái Hậu không phải đã hỏi Hàn Tham Chính sao? Hàn Tham Chính cũng chỉ là phản đối. Lý Hiến bày ra biểu tình, ngươi hiểu mà, thế gian đều truyền Hàn Cương các tể phụ phản đối xuất binh Liêu quốc, bất quá là mật thám che mắt người Liêu ở kinh thành. Gần đây Hoàng Thành Ti bắt một đám mật thám Liêu quốc, trêu đến triều dã xôn xao, vừa vặn xác minh. Trên phố phường đồn đãi phần lớn từ trong cung ra, Thái Hậu biết Hàn Tham Chính trong lòng có bát văn, cũng sợ tin tức tiết lộ, cho nên cải mệnh Lý Hiến đến hỏi một câu. Đề cử thiện lương nhất với Hàn Tham Chính, ý tưởng của Hàn Tham Chính phải nhờ đề cử hỏi rõ ràng. Đợi hỏi rõ ràng, lại chuyển cáo cho Lý Hiến. Việc này xuất quân chi khẩu, nhập hiến chi nhĩ, ngoại trừ Thái Hậu cùng Hàn Tham Chính, quyết sẽ không để cho người thứ năm biết được. Hàn Tham Chính ở mặt trả lời, thái hậu cũng không tin, còn muốn sai đô chi đến hỏi vương hậu, chẳng lẽ đều biết cho rằng Hàn Tham chính thị quân bất thành. Vương hậu vẫn cười tủm tỉm, nhưng lời của hắn khiến Lý Hiến không rét mà run. Thật sự chọc giận Hàn Cương, thái hậu tuyệt đối sẽ không bảo vệ hắn. Lý Hiến đi rồi, có thể nói là bị vương hậu dọa chạy mất. Nhưng dọa vị đồng liêu và bạn cũ chạy mất, vương hậu chỉ khẽ thở dài một tiếng, quay người rời khỏi nha thự hoàng thành thi. Lúc này sắp đến thời gian thả nha, quan viên rời khỏi hoàng thành dần dần nhiều lên. Bốn khẩu pháo khổng lồ vẫn đứng sừng sững trong tuyên đức môn, thân pháo ưu ám như bàn thạch, không thể phá vỡ, phân lượng mười phần. Bốn khẩu pháo này chỉ là vật trang trí, nhưng hỏa pháo tuyệt đối không phải. Có trọng khí quân quốc bực này, giữ vững biên giới Tống Liêu so với trước đó dễ dàng hơn trăm ngàn lần. Nhưng tấn công Liêu quốc lại không đơn giản như vậy. Bằng không, tể phụ biết binh như Trương Hàm, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không phản đối mãnh liệt như thế. Gia luật Ất Tân không thể thất bại, nhưng Đại Tống cũng không thể thất bại. Một lần quyết chiến thảm bại ở U Yến chi địa, có nghĩa là mấy vạn tinh nhuệ không được về quê, cấm quân không chịu nổi tổn thất như vậy, cũng không có tể phụ nào dám mạo hiểm. Cho dù là Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh cũng không dám. Sự ủng hộ của bọn họ, chẳng qua là lại phê một lớp da mà thôi. Nhưng cho đến hôm nay, triều đình vẫn rất bình tĩnh, không có người. Vương hậu chậm rãi đi đến tuyên đức môn, đã nhìn thấy Trương Hàm và Hàn Cương cùng đi về phía cửa thành. Vương hậu trong lòng cảm thấy kỳ lạ, đây cũng thật sự là khó gặp. Trương Hàm đã mấy ngày không có sắc mặt tốt, bất luận là ở trên triều đình, hay là ở trong nha môn, hoặc là ở trong nhà, biểu tình mặt đen lại, giống như là ngưng kết ở trên mặt đại tống xu mật sứ. Vương An Thạch ủng hộ xuất binh, Lữ Huệ Khanh cũng ủng hộ xuất binh. Cái này rõ ràng là muốn kéo Lữ Huệ Khanh từ địa phương trở về. Ai dám đặt một trấn an sứ ủng hộ khai chiến với Liêu ở Hà Bắc? Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh làm như vậy, càng ngày càng giống thủ đoạn phản đối tân pháp của cựu đảng năm đó. Nếu Lữ Cát Phủ muốn trở về thì trở về là được rồi. Tuy Hàn Cương nói như thế, nhưng Trương Hàm không thấy được nửa điểm để ý trên mặt Hàn Cương. Không cần thiết. Chỉ cần triều đình không đồng ý xuất binh, Lữ Cát Phủ làm sao có thể điều động cấm quân các bộ Hà Bắc? Hơn nữa giới phủ Bình Trương và Cát Phủ chỉ nói là xuất binh hay không, há có ý khác. Lời của Trương Hàm, chính hắn cũng không tin, chỉ là hắn cũng không thể công khai phụ họa Hàn Cương, chỉ trích một tuyên huy sứ cùng ở một đảng. Bây giờ dân tình hăng hái, Lữ Cát Phủ muốn mở ra biên tranh, đổ trách nhiệm lên người Liêu quốc, thật đúng là không phải một việc khó. Liêu quốc có nỗi lo nội loạn, nhưng nguy cơ của địch quốc chính là cơ hội của bốn quốc. Quốc tử giám đã vì thế mà sôi trào, mấy ngàn thái học sinh đều nóng trông thừa dịp Liêu quốc loạn, có thể triệt để giải quyết đại địch phương Bắc. Dân tình hăng hái, ý niệm một lòng hiếu chiến, chính là quốc tử giám dẫn dắt đầu tiên. Ngọc Côn. Trương Hàm lớn tiếng cắt ngang lời Hàn Cương đây là đang chỉ trích Lữ Huệ Khanh sẽ không để ý mệnh lệnh của triều đình, tự tiện xuất binh. Chủ động xuất binh là không thể nào, nếu như quân Liêu sau khi nhập giặc thì sao? Hàn Cương cười nói, đến lúc đó, Hàn Cương cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền. Không phải sao? Sắc mặt Trương Hàm càng kéo dài thêm mấy phần, sắp đổi kịp mặt của con lừa rồi. Thái hậu hiện giờ nghe theo Hàn Cương luôn, nếu Hàn Cương đề nghị điều Lã Huệ Khanh về, chắc chắn thái hậu sẽ hạ chiếu. Nhưng nếu Hàn Cương đề nghị hạ chiếu trách cứ Lã Huệ Khanh, thái hậu cũng sẽ không cự tuyệt. Một an phủ sứ Hà Bắc hiếu chiến là điều triều đình không cần, nhưng vô tội lại không làm tạ thiên, an phủ sứ các lộ lại lấy Hà Bắc tốt nhất, điều đi đường của hắn cũng không thể đi, triệu hắn về kinh thành chính là biện pháp đơn giản nhất. Nhưng lỡ như Hàn Cương không để ý tới kế hoạch của Vương An Thạch và Lữ Huệ Khanh thì sao? Chỉ thuận tay đẩy Lữ Huệ Khanh ở sau lưng một cái, để hắn đâm lao phải theo lao, đây chính là biện pháp ứng đối tốt nhất. Nếu như triều đình cấp vật tư càng ngày càng đầy đủ, Lữ Huệ Khanh thật sự có thể lĩnh quân công Liêu sao? Chỉ bằng hắn văn thần chưa từng chỉ huy thiên quân vạn mã này. Trương Hàm tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc với điều này. Sau khi Hàn Cương về đến nhà không lâu, Vương hậu đã tìm tới cửa. Ngọc Côn, thế nào? Vương hậu hơi khẩn trương hỏi. Gia nhạc thật sự là càng ngày càng giống văn tướng công của Lạc Dương. Hàn Cương lắc đầu, không che giấu thất vọng trong lòng. Vương An Thạch vì muốn gọi Lã Huệ Khanh trở về, thật đúng là phí chút công sức cùng tâm lực. Có lẽ đây là Vương An Thạch dưới tình huống không tình nguyện phối hợp với Lã Huệ Khanh, nhưng nếu Vương An Thạch đã làm như vậy, cũng chứng minh ông ta đặt đảng phái lên vị trí quan trọng hơn quốc chính. Vương hậu sửng sốt. Vốn dĩ ông ta còn tưởng Hàn Cương sẽ nói thêm vài câu về Lã Huệ Khanh hoặc là bàn bạc với Trương Hàm. Không ngờ Hàn Cương lại trực tiếp chỉ trích nhạc phụ của mình. Gia nhạc đại khái cho rằng ta sẽ giáng nôn thái hậu, điều Lữ Huệ Khanh hồi kinh, miễn cho hắn tự tiện lên biên cương. Ngọc Côn ngươi định làm thế nào? Vương hậu hỏi, tìm ngự sử buộc tội Lữ Huệ Khanh. Ngoại trừ mời được người trong ô đài ra, Vương hậu đã không còn chủ ý nào khác. Phủ định đề nghị của Lã Huệ Khanh, lại khiến hắn không thể điều về kinh thành, biện pháp đơn giản nhất chính là tìm người chuyên trách, cũng chính là ngự sử. Vận dụng ngự sử cắn một cái, chỉnh trị Lã Huệ Khanh bên ngoài, như vậy không phải việc khó gì. Nhưng Hàn Cương không làm. Tìm ai đi? Hàn Cương lắc đầu, ngự sử đài đã sớm không còn là tòa trước kia nữa, người bên trong chân trượt hơn người trước, ta tuyệt đối sẽ không dùng ngự sử trước, nền tảng khí học kém hơn đảng mới nhiều. Đôi cha vợ Vương An Thạch và Hàn Cương này, cho tới nay chưa từng gặp mặt, đều là dựa vào hai bên khắc chế, không hề sử dụng hung khí ngự sử đài này. Một khi Hàn Cương sai ngự sử đài buộc tội Lữ Huệ Khanh, như vậy chính là bắt đầu của vở kịch tranh đấu đảng phái. Quan viên môn hạ khí học, thế lực và địa vị còn kém rất xa thành viên đảng mới. Một hồi đại chiến, Hàn Cương có lẽ có thể giữ được 2-3 thành viên trung tâm, nhưng một chút thành viên tổ chức khí học ở trên triều đình, sợ là phải diệt trừ tận gốc. Hàn Cương sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Lưỡng bại câu thương, hơn nữa bên ta thương vong càng nặng, Hàn Cương càng không có hứng thú. Nhưng chư tướng Hà Bắc, lại có người nào không thích chiến công? Chuyện tới trước mắt, luôn có nguyện ý liều mạng, tìm một cơ hội phong thê ấm tử. Vương hậu cũng đồng ý với quan điểm của Hàn Cương, nếu như trong nước Liêu có mấy người nguyện ý, dự định dẫn đường cho quan quân, đích xác là không có bao nhiêu tướng tá có thể nhịn được. Đến lúc đó, bị dẫn vào trong cạm bẫy sẽ không ổn. Ví dụ như vậy, trên sách sử chưa từng thiếu. Thật ra đã có rồi. Hàn Cương nở nụ cười, nụ cười lạnh như băng như thời tiết bên ngoài, thật sự rất kịp thời đúng không? Chương 129. Phong mang hiện ý đã rõ. Chương 129. Phong mang hiện ý đã rõ. 11. Không phải đã 7 người rồi sao? Khi chủng sư trung từ trong miệng chủng ngạc đạt được số người Liêu thần nguyện ý góp sức, rất kinh ngạc vì sao chư công triều đình còn chưa thay đổi. Chỉ có 7 người. Chủng ngạc cầm chén trà lên, nước trà trong chén hiện ra màu xanh biếc, là lá trà xào xanh. Hiện giờ ở trên thị trường, lá trà xào càng ngày càng nhiều, chế tác đơn giản, dùng uống cũng đơn giản, nhưng đóng gói và vận chuyển tương đối phiền toái. Không giống như gạch trà, bánh trà có thể xếp chồng lên nhau, bình thường đựng trong ống trúc, giá cả cũng không tính là thấp. Trà Thanh Sơn xào đến từ Tần Lĩnh, đã có thể so với Long Đoàn của Phúc Kiến. Nhưng Trùng Ngạc hoàn toàn không thèm để ý nhiều như vậy, bày ra một trận nước trà đang ấm áp, nâng cổ lên ngửa ngửa uống mấy ngụm, sau đó ném lên trên bàn. Đinh linh linh vang lên vài tiếng giòn vang, tất cả đều là thanh âm làm cho người bực bội. Nhìn thấy bộ dáng này của Trùng Ngạc, chủng sư Trung đã biết vị ngũ thúc này của hắn, đi vào kinh thành không bao lâu, lại đã cảm thấy không kiên nhẫn đối với cuộc sống thái bình mỗi ngày làm từng bước này. Có phải là mấy người kia quá ti tiện không? Chủng sư Trung suy đoán, nhưng lập tức đổi giọng với ánh mắt của Trùng Ngạc, cũng đúng, có thể đưa đến ngự tiền của Thái hậu, sẽ không thấp. Trùng Ngạc nhìn chằm chằm cháu trai một chút, trầm mặt ngồi xuống. Trong lòng bất mãn với gia luật Tất Tân Soán Bị, nguyện ý trở thành nội ứng, hiện tại đã đưa tin tức tới chính là 7 người. Mật tín 7 trên bàn Thái hậu đã có hơn 10 phong, có mấy người vội vàng liên tiếp đưa mấy phong thư tín, phân biệt đến từ Tây Kinh đạo và Nam Kinh đạo phía Bắc Hà Đông và Hà Bắc. Người gửi thư đều hy vọng triều đình có thể mau chóng phái binh bắc tiến, khi quan quân đến, bọn họ sẽ ra ngoài dốc sức cho đại tống. Địa vị của 7 người này ở trong nước Liêu cũng không tính là rất cao, nhưng cũng đều là nhân vật có uy tín danh dự ở địa khu của mình, ảnh hưởng đến từng thành trì, dao động lòng người địa phương, cũng không phải là việc khó. Giá trị lời hứa của mấy người này không kém hơn so với việc đi theo Trọng Thần Khiết Đan tuần du tứ phương. 7 người phân tán ở các nơi biên châu Liêu quốc, chỉ cần bọn họ góp sức có một chỗ có thể thành công, chẳng khác nào là mở màn, vô số người Liêu sẽ chen chúc đến đầu nhập. Kẻ địch giáp mặt Hà Đông và Hà Bắc như thế, người bói toán ở phía Bắc khu vực Linh Vũ càng không thủ tiết cho người Liêu. Đám thát tử kia mặc dù còn chưa tiến hóa đến mức biết viết chữ, nhưng bọn họ đã thông minh đến mức có thể phân biệt được Đại Tống một tay cầm đao một tay cầm tiền, cùng với Liêu quốc hai tay đều cầm đao, người nào đáng đi theo chủ nhân hơn. Theo chúng ta thấy, không có thời cơ nào tốt hơn hiện tại. Nếu đợi đến khi gia luật Tất Tân ngồi vững vàng trên ngai vàng, cục diện hai nước Nam Bắc rằng có của Tống Liêu sẽ tiếp tục kéo dài. Có nhiều nội ứng như vậy, ít nhất trong triều đình cũng phải sửa lại mới được. Mới có 7 người thôi. Trùng Ngạc thở dài, nếu có 10 mấy 20 người, thêm mấy trọng thần Bắc Lỗ, cũng không cần bàn luận gì nữa. Nếu Liêu quốc có 1-2 tể phụ hoặc trọng thần địa vị hơi kém tỏ rõ thái độ, cho dù là Hàn Cương phản đối mạnh nhất cũng rất khó kiên trì ý kiến của mình. Về phần vấn đề chuẩn bị không đủ, chỉ cần có lòng, đối với Đại Tống hôm nay mà nói, căn bản không phải vấn đề. Chủng sư Trung đương nhiên sẽ không nghi ngờ phán đoán của Trùng Ngạc. Nếu như huynh trưởng chủng kiến trung của ông ta ở đây, hơn phân nửa sẽ hỏi thêm vài câu, nhưng chủng sư Trung lại không. Trong 10 năm qua, ông ta không thể kiếm được bao nhiêu con công. Nếu không phải Vương Bình Chương ôm tư tâm, cũng không đến mức biến thành cục diện như thế. Có một vị thúc thúc làm thái úy, chủng sư Trung hiểu rõ thế cục triều đình hơn so với triều thần bình thường. Vương An Thạch cũng ủng hộ xuất binh, nhưng bản tâm trọng sự của Bình Chương quân quốc này lại không phải muốn diệt Liêu, ít nhất phần lớn không phải. Trọng sự của Bình Chương quân quốc dưới tình huống hai phủ không phối hợp, chỉ có quyền đề nghị, không thể nắm triều chính trong tay. Mà trong 3 người đồng phủ, Hàn Giáng, Hàn Cương, Trương Quân mỗi người một chỗ, ở Trung Hòa Hợp, ai cũng sẽ không đồng ý Vương An Thạch thò tay vào. Rõ ràng, Vương An Thạch sau khi yên tĩnh một thời gian ngắn ở trong triều, chuẩn bị lợi dụng nguy cơ lần này của Liêu quốc, kéo Lã Huệ Khanh từ Hà Bắc trở về. Vương Bình Chương nghĩ như thế nào không quan trọng là Lữ Tuyên Huy nghĩ như thế nào. Với tính tình của Lữ Huệ Khanh, hắn là nguyện ý dựa vào gây chuyện bị chiêu mộ vào kinh sư, hay là nguyện ý dựa vào quân công để triều đình không còn lời nào để nói. Trung Ngạc tin tưởng Lã Huệ Khanh tuyệt đối sẽ không có cùng một ý nghĩ với Vương An Thạch, qua vài ngày nữa, thế cục trên biên cảnh Hà Bắc nhất định sẽ có một biến hóa. Chủng sư Trung gật đầu, nếu triều đình chịu xuất binh, khẳng định phải lấy Ngũ Thúc làm soái. Chủng Ngạc lắc đầu, cũng phải để Quách Nghị không tranh mới được. Quách Xu Mật không phải phản đối xuất binh sao? Chủng Ngạc hừ một tiếng, bất mãn nói, hắn nói lúc nào thì nói chết rồi. Chủng sư Trung sửng sốt một chút, đúng vậy, lão hồ ly kia so Quách Tuân khó chơi hơn nhiều. Chủng Ngạc bĩu môi, hắn và huynh trưởng Quách Tuân của Quách Quỳnh cũng từng quen biết, Quách Tuân năm đó là mãnh tướng danh chấn quân trung, một đôi thiết giản, một cây thiết thường, trong trận chiến Tam Xuyên khẩu, mấy tiến mấy ra, quét ngang Tây Tặc, thẳng đến cuối cùng bị vấp ngựa kéo xuống ngựa, mới chết trận trên trận. So với Quách Tuân có dũng quan tam quân, Quách Quỳ càng thiên hướng lưu lực và dụ binh, võ nghệ không tính là xuất chúng, có thể cắt đứt mọi việc dùng người, trong quân không người nào có thể sánh bằng. Quách Quỳ ở trên triều đình luôn luôn rất khiêm tốn, bề ngoài y cùng với các tể phụ khác phản đối xuất binh, nhưng sự phản đối của y chỉ đặt ở trên cánh cây. Chỉ cần sắc gió có chút biến hóa, y khẳng định rất thích đi đứng ở một bên ủng hộ xuất chiến. Có lẽ có tướng lĩnh như Sở tướng Chiêu Dương, sau khi công thành danh thoại, liền không dám vẽ rắn thêm chân, sau khi làm đến vị trí cao nhất võ tướng có khả năng đi tới, liền không muốn lại mạo hiểm. Nhưng Quách Quỳ tuyệt đối không phải người như vậy. Trung Ngạc chịu không ít tức giận dưới tay Quách Quỳ, coi hắn là mục tiêu cả đời muốn vượt qua, cho nên đối với Quách Quỳ cũng là thập phần hiểu rõ. Quách Quỳ còn chưa già, Công Liêu, Diễn Liêu, cơ hội tốt danh thủy thiên cổ, loại hấp dẫn này Trung Ngạc không chịu được, lao tin tưởng, Quách Quỳ cũng chịu đựng không nổi. Nếu ca ca có thể trở về sớm một chút, là có thể biết được hư thật Liêu quốc. Chủng sư Trung nói được một nửa, đông nhiên vẻ mặt run lên, khẩn trương hỏi, nghịch tặc kia sẽ không đem sứ đoàn giữ lại chứ? Trung Huyên nói, gia luật Tất Tân giữ lại 19 bọn họ làm gì? Vô duyên vô cớ còn phải thêm một phần khẩu phần lương thực. Nếu sứ đoàn đi sứ Liêu quốc có thể mang nội tình Liêu quốc về, có xuất binh hay không, sẽ một lời mà định. Trong ba vị sứ thần, Vương Tồn là vị văn nhân, Hướng Anh là ngoại thích, người chân chính biết binh, chỉ có cháu trai nhà mình. Có mấy lời từ trong miệng ông ta nói ra, chính là bằng chứng không thể bác bỏ. Chỉ có điều, Trung Ngạc bất giác cầm chén trà lên, phát hiện vừa rồi đã uống cạn sạch, đặt chén trà lên bàn, vị tướng tá nổi tiếng thiên hạ này nhíu chặt mày. Nếu như Liêu Quốc loạn lạc, chủng kiến Trung khó có thể trở về, nếu như y có thể thái thái bình thường trở về, liền chứng minh Liêu Quốc gió êm sóng lặng, đồng thời ra luật tất tân có đầy đủ lòng tin khống chế Liêu Quốc. Như vậy xem ra, vẫn là không trở về mới tốt, bảy người. Đợi đến khi ra luật tất tân soán vị sẽ còn nhiều hơn. Hàn Giáng ung dung nói. Hàn Duy đã có một đoạn thời gian rất dài không có hồi kinh, nhưng Vương Hàn Chi tranh vẫn là rất hiểu rõ. Tranh đấu đảng phái hóa thành tranh đấu giữa các nước. Xa có đảng Châu Lý đảng, gần có hai đảng mới cũ. Tình huống hiện giờ của hai người Vương An Thạch và ông rể Hàn Cương thật sự có quá nhiều tiền lệ, cao mày suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Duy hỏi, Vương giới phủ có phải tính toán lui rồi không? Hắn và Vương An Thạch là bạn cũ, phong cách hành sự lần này của Vương An Thạch khác rất lớn với Vương giới phủ trong trí nhớ của hắn. Nếu như nói chỉ là vì có thêm một trợ thủ trên triều đình thì cũng không cần thiết phải làm như vậy. Có lẽ vậy, có thể là trong lòng mệt mỏi. Chiêu Hàn Cương làm con rể, sợ rằng so với việc làm thông gia với Ngô Sùng Khanh còn khiến Vương giới phủ hối hận hơn. Hàn Giáng nở nụ cười, chiêu Lữ Huệ Khanh trở về cùng Hàn Cương đánh lôi đài. Hàn Duy khẽ lắc đầu, Lữ Huệ Khanh cũng không phải khôi lỗi mặc cho người định đoạt. Hắn có thể làm cho cấm quân của Hà Bắc. Hàn Giáng cười lạnh, làm thủ tướng cũng sẽ không nhìn biên thần vượt triều đình cho quyền lực. Nếu như là Liêu quân ở biên cảnh khiêu khích, chẳng lẽ quan quân có thể hàm chứa nhục nhã nhẫn nhục hay sao? Nếu như quan quân tiến hành phản kích, triều đình có thể nói cái gì? Hàn Cương năm đó có thể làm như vậy. Hàn Cương năm đó ở Hà Đông đã làm chuyện gì, Lữ Huệ Khanh đương nhiên cũng có thể làm. Biên cảnh thường xuyên qua lại, xung đột cũng sẽ biến thành chiến tranh. Một khi dẫn động triều đình thanh nghị, khi sĩ lâm nghị luận đều lấy rửa nhục là trên hết, triều đình làm sao đi chỉ trích một trọng thần một lòng khôi phục cố thổ. Hàn Cương đã làm như vậy thì hắn sẽ biết phải ứng phó như thế nào. Hy vọng của Lữ Huệ Khanh cũng không cao bằng Hàn Cương ở Hà Đông. Cũng không phải đệ tử Dương Vương, không có chiếu lệnh triều đình, Lữ Huệ Khanh có thể điều động tướng tá mấy biên châu. Hàn Giáng cũng không tin Lữ Huệ Khanh có năng lực này. Hàn Cương nếu có thể ứng phó đã sớm động thủ. Hắn quá coi trọng thanh danh. Hàn Duy nói, lắc đầu. Nếu như loại tể tướng tâm linh cường đại đến mức cười nhạt ngôn luận sĩ lâm, còn có thể không để ý ngôn luận sĩ lâm. Nhưng Hàn Cương từ sau khi trở thành tể phụ, làm việc liền sợ đầu sợ đuôi, vừa muốn làm một quyền thần khống chế triều chính, lại muốn làm một thánh nhân giáo hóa chúng sinh, tiếp tục như vậy, hai bên đều khó có khả năng thành công. Người tranh giành nhị thọ không được ăn. Hàn Cương không nên quá tham lam. Hàn Duy tự hỏi nếu hắn ở vị trí của Hàn Cương, lại có thái hậu toàn tâm toàn ý tín nhiệm, đã sớm tìm việc nhằm vào đảng mới. Năm đó Vương An Thạch làm thế nào, cứ theo học là được. Với nhân số trong triều đình của đảng mới, sơ hở đầy người. Đáng tiếc Hàn Cương không muốn làm bận tay, nên chuyện sớm nên giải quyết kéo dài tới bây giờ. Hàn Giáng một mép giật giật, nhưng hắn cái gì cũng không nói. Hắn và Hàn Duy không phải huynh đệ cùng mẹ, tuy là huyết mạch chí thân, nhưng cũng có thời điểm phải cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa cách nhìn của hắn cũng có vài phần giống với Hàn Duy. Vốn Hàn Giáng cho rằng Hàn Cương là người có quyết đoán, làm việc vô cùng sáng suốt, tuyệt đối sẽ không lề mề, không nghĩ tới ở trên chính tranh luôn mềm tay. Mà ở trên chuyện lần này, hắn biểu hiện càng là lưỡng lự. Quá mức chú trọng thanh danh, chính là mọi việc không thuận. Nếu không lấy biểu hiện của Hàn Cương năm đó ở Hoành Sơn, làm sao đến mức dây dưa với đảng mới lâu như vậy? Chương 130. Phong Mang đã sớm hiện ý, 1. Chương 130. Phong Mang đã sớm hiện ý, 12. Lúc Trùng Kiến Trung tỉnh lại vào buổi sáng, bên ngoài yên tĩnh không một tiếng động. Mặc quần áo tử tế, vén rèm lên, lập tức một cơn gió lạnh đập vào mặt, không khí trong lành hơn trong trướng rất nhiều, nhưng hít vào một hơi, từ mũi đến ngực một trận khô đau, thiếu chút nữa cả phổi cũng bị đông cứng. Sắc trời vẫn tối đen như mực, mấy ngày liền trời âm u, mây đen che khuất mặt trời một đêm này cũng không có tan đi, ngẩng đầu lên cũng nhìn không thấy ngôi sao cùng ánh trăng. Mà xa xa gần gần như ánh lửa, lại phảng phất tinh hải rơi vào trên mặt đất, phủ kín cả thảo nguyên. Phía sau một đám lửa, trên cơ bản chính là lều vải của binh sĩ Liêu Quốc, thoạt nhìn, giống như bầu trời đầy sao. Không phải là thượng phụ điều đại quân cả nước tới nên đón chúng ta đấy chứ? Lúc vừa tới Đông Mại Bắc, Hướng Anh ở ban đêm nhìn thấy tinh hỏa liền trời thiết đất, còn nói đùa, đại khái là vì chứng minh can đảm của mình với người khác. Nhưng mấy ngày gần đây, vị quốc thích cùng Chủng Kiến Trung đều là phó sứ kia, ngay cả nụ cười cũng không có, chấn nhật trốn ở trong lều vải. Nước trong đều là đục băng hòa tan, đầu bếp mang nước tới, vội vàng rửa mặt xong, Chủng Kiến Trung bước lên ngựa, bắt đầu tuần tra hai lần theo lệ thường ở bên trong hàng rào của doanh địa. Lại ít một chút. Chủng Kiến Trung ngắm nhìn điểm điểm hỏa quang, đột nhiên nói: 19 quân nhân. Thân binh đi theo phía sau không nghe rõ. Không có gì. Chủng Kiến Trung nói. Khi cưỡi trên lưng ngựa, đối mặt với mấy gương mặt quen thuộc, lúc Chủng Kiến Trung trở về, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nơi ăn cơm của các binh sĩ chính là đống lửa trước trướng của mình, lấy đồ ăn về ăn, nếu gió lớn thì trở về trốn đi. Hôm nay không có gió, đều ăn ở bên ngoài. Một ngày ba bữa, Vương Tuần và Hướng Anh đều ở trong lều của mình giải quyết, chỉ có Chủng Kiến Trung sẽ cùng ăn cơm với các binh sĩ. Lúc Chủng Kiến Trung đi qua, vị trí và đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Để cho người ta múc một chén nước ấm từ trong nồi, lúc uống vào trong miệng cũng đã không còn nóng như vậy nữa. Nhìn Chủng Kiến Trung uống nước sôi, một gã tiểu giáo tới ân cần hỏi, "Phó sứ, không uống rượu?" "Có nóng." "Được rồi." Chủng Kiến Trung lắc đầu, "Các ngươi chia đi." Hôm qua lúc uống rượu, mấy chục con mắt đều nhìn chằm chằm, suýt chút nữa chạy cả nước miếng, điều này làm sao hắn có thể uống được. Hơn nữa rượu như vậy, Chủng Kiến Trung cũng không muốn uống quá nhiều. Khi ra luật tất tân đăng cơ, sứ đoàn đến từ Đại Tống không được triệu đi xem lễ, đợi đến khi ra luật tất tân chính thức ngồi điện, bọn họ vẫn không được triệu đi yết kiến tân quân. Quan phối sứ nhận mệnh của ra luật tất tân, theo thường lệ đến ban thưởng rượu và thức ăn cho đoàn sứ giả, Vương Tồn đại biểu cho toàn bộ sứ đoàn, từ mà không nhận. Lúc ấy trong lòng bàn tay mọi người đều đổ mồ hôi, chỉ ngóng trông người Liêu còn có thể nhớ tới giao tình trong quá khứ, còn có mẫu quốc phía Nam có thể khiến người Liêu sợ ném chuột vỡ bình, nhưng kết quả sau đó, cũng chỉ cần ba vị chính phó sứ tiết và mấy vị y sư, cùng với các thành viên sứ đoàn khác hưởng thụ tiêu chuẩn thức ăn giống nhau. Món chính là thứ có thể làm tâm chán, phải ngâm mình trong canh thịt nửa ngày mới có thể ăn. Cả sứ đoàn mỗi ngày đều có hai con dê, còn có lượng muối và hành, không có rau quả, nhưng có đậu tương, ngoài ra còn có rượu cung ứng cho toàn bộ sứ đoàn. Đối với thành viên tầng dưới chốt của binh lính cấm quân mà nói, bữa nào cũng có rượu có thịt, đã coi như là một lần may mắn. Rượu và thức ăn trong khách sạn ở kinh thành tuy tốt, nhưng cũng không phải là thứ mà những binh lính này có thể thường xuyên ăn được. Nhưng đối với một đám quan viên mà nói, thịt dê không thêm hương liệu, rượu ngon vị không chính, căn bản khó có thể nuốt vào miệng. Là sứ giả, từ khi trùng tiến trung tiến vào Liêu cảnh, mỗi ngày không phải tiếp nhận yến tiệc của quan viên địa phương, thì cũng được hưởng thụ mỹ thực được chuẩn bị tỉ mỉ trong quan xá. Đồ ăn hiện tại, đây là đãi ngộ mà trước giờ bọn họ chưa từng được hưởng. Nhưng nếu như đây là cự tuyệt thừa nhận thân phận hoàng đế ra luật tất tân bị trừng phạt, vị ngụy đế kia thật sự có thể coi là khoan dung độ lượng. Chỉ là trùng kiến trung vẫn cảm thấy người Liêu làm như vậy, khó tránh khỏi có chút không phóng khoáng, hào phóng nên hào phóng đến cùng mới đúng. Nhưng chuyện này cũng nhắc nhở tất cả mọi người trong sứ đoàn, sau khi ra luật tất tân đăng cơ, có rất nhiều vấn đề mà ngay từ đầu bọn họ không chú ý tới, là khó có thể tránh khỏi, đồng thời căn bản không có cách giải quyết. Không đề cập tới yết kiến hoàng đế Liêu quốc, trình quốc thư các loại, không đi gặp ra luật tất tân một lần, bọn họ làm sao khởi hành về nước? Sau khi thành hoàng đế, ra luật tất tân chỉ đổi chỗ ở, thủ vệ bên ngoài cũng không thay đổi, cuộc sống hàng ngày cũng không có phát sinh biến hóa gì, giống như là hoàn thành một cái nhiệm vụ, ngoại trừ một chút cảm giác thả lỏng và an tâm ra, cũng không có quá nhiều kinh hỉ. Làm thượng phụ xử lý sự vụ, làm hoàng đế cũng phải đi xử lý, cũng không bởi vì địa vị thay đổi mà thay đổi cái gì. Quốc gia càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng nhiều nhân khẩu, khiến hoàng đế phải xử lý sự vụ cũng nhiều hơn. Gia luật tất tân đã đại diện chức quyền thiên tử nhiều năm, rất nhiều chuyện đối với y mà nói cũng không cần quá nhiều thời gian đi thẩm duyệt, nhưng mỗi ngày đều đặt ở trên công vụ, cũng tuyệt đối không ít đến đâu. Xử lý xong tấu chương sáng sớm đưa tới, gia luật tất tân lấy kính thủy tinh đặt trên sống mũi xuống, hỏi thời gian, bất chi bất giác đã sắp đến trưa, mà Trương Hiếu Kiệt lúc này lại mang theo một đống chuyện tới tấu bẩm. Gia luật tất tân hờ hững nghe Trương Hiếu Kiệt báo cáo, sau đó nhất nhất làm ra chỉ thị, đợi cho kết thúc một thời gian mới dương mắt hỏi, sứ tiết Nam triều hiện tại thế nào rồi? Hôm qua cũng không có dị động, tình huống hôm nay còn chưa bẩm báo. Sắp đến lúc săn hổ rồi, đáng tiếc năm nay không thể mời tổng sứ đi theo. Gia luật tất tân thoạt nhìn có phần tiếc nuối. Bình thường lúc này, bình thường sẽ đi mời tổng sứ tham gia hoạt động săn hổ, khoe khoang vũ lực, đồng thời cũng tỏ vẻ hai nước có hảo tình. Đáng tiếc người tống không chịu thua, tất cả nghi thức gặp mặt đều trì hoãn. Trương Hiếu Kiệt vội vàng nói, là do thần có ý không chu toàn, đợi một chút rồi đi mời. Không cần, không cần cưỡng cầu. Gia luật tất tân lắc đầu, lại hỏi, qua bên kia xem bệnh còn nhiều hay không? Trước đó đã hoàn toàn không còn, nghe được bệ hạ cho phép triều thần đi cầu y chẩn bệnh, hai ngày nay đã có một ít người, bất quá vẫn là lấy loại mụn chiếm đa số. Thật ra trồng mụn cũng không phải việc khó gì, cũng không cần nhất định phải trồng mụn cho ý quan người tống, chẳng lẽ bác sĩ không thể trồng? Bệ hạ nói rất đúng, chuyện trồng mụn này rất dễ, trong nước cũng có danh y thánh thủ, bọn họ trồng mụn cũng giống vậy. Trương Hiếu Kiệt phụ họa một câu, sau đó thấp giọng lại nói, nhưng xin bệ hạ yên tâm, bất luận là ai đi cầu y đều có người đi theo. Gia luật tất tân lắc đầu, đem người rút về, không cần thiết phải vậy. Muốn phản bội hướng Nam, cũng sẽ không tìm sứ giả bị trông giữ. Việc loại bỏ nhân viên đưa tiễn không phải là chuyện lớn hơn gì, chỉ cần bên ngoài sứ đoàn còn có quân đội vây quanh, có mắt nhìn chằm chằm, không thể chơi trò gì. Nhưng chuyện này, ngoại trừ gia luật tất tân tự mình nói, không ai dám làm như vậy. Là thần suy nghĩ không chu toàn, thần trở về liền làm. Trương Hiếu Kiệt gật đầu như gà mổ thóc, từ trên xuống dưới, lại từ trên xuống dưới. Thuận tiện đem cung ứng hàng ngày của sứ đoàn khôi phục như cũ, tất cả như cũ. Gia luật tất tân liếc Trương Hiếu Kiệt một cái, trong ánh mắt tràn ngập thâm ý, không cần thiết phải làm như vậy. Bệ hạ, tống sứ không biết tốt xấu, lại cự tuyệt tiện ý của bệ hạ, thần hạ há có lý không giận. Hơn nữa cự tuyệt cung cấp hàng ngày cũng là lựa chọn của bản thân người tống. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không phải do tể tướng ngươi quản. Gia luật tất tân nói với Trương Hiếu Kiệt, dù sao bọn họ cũng không thể quay về, giao cho người khác xử lý tốt. Trương Hiếu Kiệt lập tức hỏi, bệ hạ muốn giữ người tống lại? Cụp lại làm gì, không giữ bọn họ cũng không về được. Gia luật tất tân cười ha ha hai tiếng, có mặt mũi, cũng đừng nghĩ trở về. Nói hai câu, gia luật tất tân liền từ bỏ những người tống cứng nhắc kia. Vận mệnh sứ đoàn Tống Quốc chỉ trở thành đề tài trong lúc gia luật tất tân tản bộ. Chỉ là sứ đoàn, không đáng để hắn lãng phí nhiều tâm lực. Gia luật tất tân nói, vẫn là nói một chút ý nghĩ của ngươi đi, nên như thế nào để cho Nam triều sớm tấn công tới. Không bị lửa thiêu thì sẽ không sợ lửa, không có tiền cống cho Triệu Quang Nghĩa vì mũi tên mà bị bắn nát ông, không có 50 vạn bạc lụa. Sau khi làm hoàng đế Đại Liêu, gia luật tất tân đã không cần chiến tranh nữa. Nhưng nếu như chiến tranh không thể tránh né, hắn vẫn hy vọng có thể tới sớm hơn một chút. Sau đó một trận chiến tranh đánh ra mấy chục năm hòa bình, sinh thời khiến người Tống không dám nhìn về phía bắc, lại thiếu hai đội ngàn người. Buổi sáng thức dậy, Hướng Anh nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Trùng Kiến Trung. Bên hai Vương Tồn, Trùng Kiến Trung nói đơn giản cho y biết sự thay đổi quân lực của Liêu quân trong mấy ngày nay. Rốt cuộc là để bình định hay là di phòng bình thường? Điều này làm cho người ta không thể phán đoán. Tuy nhiên tiếp tục như vậy, quân Liêu đi theo gia luật tất tân cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Nhưng cung vệ và bị thất quân bên người Liêu chủ không có khả năng ít hơn 3 vạn người. Binh sĩ ngạch quân khác cũng có không ít là tinh nhuệ. Mấy ngày tuần tra, Trùng Kiến Trung càng hiểu thêm về sự thay đổi của đại doanh quân Liêu. Ông ta giải thích với Vương Tồn, chỉ là nói xuông mà thôi. Vương Tồn cười ha ha, nói, nhưng nếu như thật sự có kết quả như vậy, đến lúc đó, dù muốn đi như thế nào thì đi như thế đó.
Đúng vậy. Trùng Kiến Trung mỉm cười phụ họa, nếu quân Liêu đều tan hết, chúng ta cũng có thể trở về. Nhưng khi đó, ta sẽ oán giận việc luyện bắt không thiết lập ở biên cảnh. Từ Vĩnh Châu đi đến biên cảnh là một đoạn đường rất dài. Vẫn là chờ người Liêu hộ tống đi. Vương Tồn lắc đầu, nói đùa hai ba câu là đủ rồi, làm sao mang sứ đoàn về mới là trọng điểm. Nhưng triều đình tuyệt đối sẽ không đồng ý với sự phản nghịch của Gia Luật Tất Tân. Một khi triều đình đồng ý, đó là hành động dao động nền tảng lập quốc nguy hiểm. Ngay cả soán vị ác liệt như vậy cũng có thể dễ dàng tha thứ, ngày sau còn làm sao để thần tử trung thành với thiên tử? Quân thần phụ tử, tam cương ngũ thường. Bên này là nền tảng duy trì ổn định của Đại Tống. Triều đình khẳng định có biện pháp, nội hàn không cần lo lắng. Bao gồm cả tính mạng của gia đình, tất cả đều phải xem hành động tiếp theo của triều đình. Lúc này, triều đình hẳn là đạt được tin tức Gia Luật Tất Tân soán vị. Không biết Chư Công hai phủ đối đãi với điều này như thế nào. Trong Chủng Kiến rất tò mò. Chương 131. Phong Mang đã sớm hiện ý, 2. Chương 131. Phong Mang đã sớm hiện ý, 13. Từ Hùng Châu đi vào phủ Đại Danh, dùng thời gian 2 ngày của Lưu Thiệu. Chỉ chậm hơn tốc độ cấp tốc đưa một chút, khiến hai chân Lưu Thiệu nặng ở lúc xuống ngựa đều run lên, cũng khiến vị Cao Dương quan lộ binh mã đô đốc đuổi đất đi vào cửa sảnh nha môn phủ Đại Danh này, rước lấy một mảng ánh mắt chán ghét. Trong sảnh đều là quan văn, đều là khuôn mặt xa lạ, không có một người quen biết. Lưu Thiệu có thể an tĩnh ngồi xuống vị trí gần cửa, cách một người gần nhất cũng cách 3-4 vị trí. Hắn bị người ta đánh giá vài lần, sau đó không ai chú ý nữa, một đám quan văn đã tự mình nói chuyện với nhau. Lưu Thiệu có thể lặng lặng nghe, đề tài nghị luận nhiều nhất không ngoài chút chuyện phía bắc kia, còn có một số sự vụ của riêng mỗi nha môn, ngẫu nhiên có người nói chuyện cười trong quan trường, sau đó liền rước lấy một trận tiếng cười kiềm chế ở trong sảnh đợi ước chừng một khắc đồng hồ, Lưu Thiệu có thể nhìn thấy một gã tư lại mặc áo đen xuất hiện ở trước cửa. Cuộc đối thoại nhỏ trong sảnh đã bị cắt đứt, mười mấy quan văn lập tức giơ cổ lên như ngỗng, nể cổ chờ đợi, mà vị tiểu lại kia lại kêu một người khác, binh mã Lưu Đô giám đường Cao Dương quan có ở đây không? Lưu Thiệu Năng vội vàng đứng lên, Thiệu Năng ở đây. Tuyên huy tướng công cho mời, đô giám mời theo tiểu nhân đến. Lại viên nói xong hai câu, rất dứt khoát xoay người rời đi, Lưu Thiệu có thể vội vàng cất bước đuổi theo. Giữa cổ truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, làm cho da mặt của hắn có quắc một cái. Từ Hùng Châu nhậm chức một đường đổi ngựa xuôi nam, hai ngày đi 500 dặm, đã hơn một năm không có thời gian dài như vậy cưỡi trên lưng ngựa, làm cho Lưu Thiệu bây giờ có thể chịu đủ đau khổ. Nhưng hắn lập tức khôi phục bình thường, phảng phất như vô sự đi theo. Bước ra khỏi cửa, sau lưng là một trận tiếng xì xào, châu đầu ghé tai. Lưu Thiệu có thể đoán chừng bản thân đại khái sẽ bị người dùng ánh mắt đâm xuyên qua. Trong sảnh đều là quan viên chờ đợi Tuyên Huy tướng công tiếp kiến, dựa vào cái gì hắn chỉ đợi một khắc đồng hồ đã bị gọi vào trước? Không tránh khỏi phải để người ta suy đoán. Lưu Thiệu Năng cũng nghe được có người vì thân phận của mình mà kinh ngạc, hỏi thăm lẫn nhau. Con đường Cao Dương Quan lộ là một trong 4 con đường Hà Bắc, nhưng từ sau khi quân Liêu vào giặc năm ngoái, 4 đường trấn an gồm Cao Dương Quan, Định Châu, Chân Định phủ, Đại Danh phủ, liền hợp thành một đường. Lữ Huệ Khanh làm Hà Bắc lộ trấn an sứ, hơn 20 vạn cấm quân, xương quân Hà Bắc đều phụng hiệu lệnh này. Nhưng ngoại trừ kinh lược trấn an sứ các lộ và mã bộ quân đô quản, phó đô tổng quản bị triệt trừ ra, phía dưới quản lý của con lại, đô giám thì vẫn duy trì nguyên dạng không thay đổi. Thật sự phải đánh. Lưu Thiệu có thể đối với đãi ngộ mình nhận được bình thản, mỉm cười, lấy cục diện hiện nay là vốn nên như thế. Tư lại dẫn hắn đi xuyên qua cửa, đi thẳng tới trước một gian nhà chính, ngẩng đầu nhìn chữ trên tấm biển, Lưu Thiệu có thể khiêm tốn túi đầu, mặc dù đã là đô giám một đường, trưởng quản 3000 binh mã, nhưng cơ hội hắn có thể đi vào nơi này vẫn không nhiều. Tư lại đi vào bẩm báo, lập tức bên trong truyền lời để Lưu Thiệu có thể đi vào. Dừng chân một chút, đi đến đế giày còn lưu lại bùn đất, lại phủi phủi bụi bặm trên chân, lúc này hắn mới bước lên bậc thềm, đi vào trong cửa. Trong nội đường có 7-8 người, ở trung tâm là hai vị kim tử trọng thần. Một người khoảng 50 tuổi, dáng người cao ngất, duy trì trật tự. Người còn lại thì hơn 70 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu, có vẻ tuổi già sức yếu. Phủ phán Đại Danh, Hà Bắc trấn an sứ kiêm đô tổng quản mã bộ quân, đồng thời còn là Lữ Huệ Khanh, tướng công của Tuyên Huy sứ Nam Viện, cùng với phó thủ của hắn Phùng Hành Kỷ. Lưu Thiệu có thể tiến lên hành lễ với hai người, Lưu Thiệu có thể bái kiến tướng công, thái úy. Vất vả cho hắn từ xa tới. Lữ Huệ Khanh tới đỡ hắn dậy. Phùng Hành Kỷ đánh giá Lưu Thiệu Năng, cười nói, Lưu nhị, ngươi đây là bận đến ngay cả quần áo cũng không thay hả? Tướng công và thái úy có triệu, Thiệu có thể không dám trì hoãn. Lữ Huệ Khanh gật đầu như hài lòng, mà Phùng Hành Kỷ ở phía sau thì nhướng lông mày trắng như tuyết. Hắn chắp tay với Lữ Huệ Khanh, nói, tướng công có việc, hạ quan xin cáo lui trước. Lã Huệ Khanh đâu ra đấy đáp lễ, hôm nay lao động phòng ngự. Không dám, không dám. Phùng Hành Kỷ nói hai câu, xoay người muốn ra cửa. Vệ Châu phòng ngự sứ, Hà Bắc lộ mã bộ quân phó đô quản Phùng Hành Kỷ ở trong quân là một lão nhân rất có thanh danh, năm xưa từng được Hàn Kỳ tiến cử, ở Hà Bắc nhậm chức nhiều năm, chỉ là không có quân công gì lớn. Trước đó quân Liêu vào khấu Hà Bắc, biểu hiện không mất. Nhưng thứ nhất hắn danh khí lớn, thứ hai địa vị cũng cao, mấu chốt nhất hắn là con trai của Trần Tông lúc xưa tương đương Phùng Kiệt, không vì văn thần coi là đối lập, cho nên có thể bình yên làm trợ thủ của Lữ Huệ Khanh. Chỉ là hai câu đối đáp này, làm cho Lưu Thiệu có thể cảm giác, Phùng Hành Kỷ cùng Lữ Huệ Khanh cũng không phải một lòng, ít nhất ở trên chuyện trước mắt, vị phó đô tổng quản này không muốn lội vào vũng nước đục. Tướng công, thái úy. Một viên tư lại vừa vặn xuất hiện ở trước cửa, cản đường của Phùng Hành Kỷ, đưa lên một phong công hàm, Hùng Châu nhanh chân đưa vào kinh quá cảnh, đồng thời có mật hàm chuyển trình cho tướng công. Hùng Châu. Nghe được địa danh này, Phùng Hành Kỷ cũng không đi ra ngoài, cùng Lữ Huệ Khanh chuyển hướng sang Lưu Thiệu Năng. Lưu Thiệu có thể lắc đầu, tỏ vẻ mình không rõ ràng lắm, đưa nhanh chân chắc chắn sẽ nhanh hơn so với hắn, bình thường một ngày một đêm đã có thể đi hết con đường từ Hùng Châu đến phủ Đại Danh, tiếp theo lại dùng thời gian nửa đêm đưa tin tức đến kinh thành. Nhìn là chân trước chân sau, kỳ thực ít nhất muộn hơn mình nửa ngày. Có lẽ là có liên quan đến Liêu sứ. Lưu Thiệu có thể suy đoán, trước khi Thiệu Năng đi ra, vừa vặn có một thám tử nói nhìn thấy bên Liêu quốc có một đội nhân mã đi về Bạch Câu. Lúc ấy đoán có lẽ là sứ thần Liêu quốc. Lữ Huệ Khanh nghe vậy liền cười nói, thượng phụ điện hạ nóng vội như thế sao? Đã chờ bao nhiêu năm rồi, có thể không đợi. Phùng Hành Kỷ cũng cười nói, nói cũng đúng. Lữ Huệ Khanh nhìn Phùng Hành Kỷ một cái, tiện tay xé phong thư niêm phòng, rút ra một phong thư nhìn lên. Một cái tên quen mắt lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn. Miệng Lữ Huệ Khanh toét ra lớn hơn một chút, quả nhiên là sứ giả nước Liêu, còn là người quen. Là ai? Phùng Hành Khắc hỏi. Tiêu Hải. Lữ Huệ Khanh cười nhạo một tiếng, lại là thằng ngãi Tiêu Hy này. Là Liêu quốc không có người, hay là cảm thấy hắn không làm được chính sự nên bị đuổi ra ngoài? Rốt cuộc là vì sao lại phái hắn đi ra? Phùng Hành Kỷ không cười, truy vấn. Hít một hơi thật sâu, Lữ Huệ Khanh dùng ngữ khí bình thản nói, tự nhiên là gia luật tất tân soán bị. Quốc tín sứ mang đến tin tức gia luật tất tân thông qua thiền nhượng cho đăng đại bảo. Tống Liêu là anh em chỉ bang, vua mới của Liêu quốc lên ngôi, đương nhiên phải mau chóng thông báo cho đại tống. Nhưng Lữ Huệ Khanh có thể khẳng định, thái hậu tuyệt đối không muốn nhận người thân này của gia luật tất tân. Lữ Huệ Khanh hỏi Phùng Hành Kỷ, phòng ngự, ngươi xem nên xử trí như thế nào? Việc này chỉ có thể do tướng công quyết định, hạ quan há có thể chen vào. Phùng Hành Kỷ để tiếng hỏi lại, không dám trì hoãn thời gian của tướng công, hạ quan cáo lui trước. Hắn đẩy một cái, sau đó cáo từ rời đi. Lưu Thiệu Năng hơi nâng mí mắt lên, chỉ nhìn thấy Lữ Huệ Khanh nhìn ra cửa ánh mắt lạnh như băng. Quay mặt lại, vẻ mặt Lữ Huệ Khanh đã trở nên ấm áp như gió xuân. Ông ta cười để Lưu Thiệu có thể ngồi xuống, lại nói, cũng chẳng trách Phùng phòng ngự, tuổi của hắn quả thực không chịu nổi mệt mỏi. Lưu Thiệu có thể không đúng, không dám lên tiếng. Hai vị lãnh đạo trực tiếp minh đao ám tiễn, không tới phiên hắn chen lời đối với việc trốn tránh của Phùng Hành Kỷ. Lữ Huệ Khanh âm thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Phùng Hành Kỷ đã hơn 70 tuổi, nếu không phải Lữ Huệ Khanh cần một trợ thủ không quản chuyện như vậy, sáng sớm đã bị người dâng tấu buộc tội ông ta không đi luyến sạn. Mà ý nghĩ dựa vào Phùng Hành Kỷ để chỉ huy quân đội, Lữ Huệ Khanh cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới. Phùng Hành Kỷ tuy khuyết điểm rất nhiều, nhưng hắn có chỗ tốt, chính là biết chừng mực, biết giữ bổn phận, mang đại bộ phận tâm tư đều đặt ở trên các trận đấu ở biên cảnh, mà không phải trong nha môn. Quách Quỳ tham tài, đó là vì tránh cho kết cục của địch thanh, mà Phùng Hành Kỷ tham tài, chính là tham tài hàng thật giá thật. Nhà họ Phùng xa hoa lãng phí, từ cha của Phùng Hành Kiên bắt đầu đã có tiếng trong nước, gần như có thể đánh đồng với Khấu Hướng. Vì duy trì cuộc sống xa hoa lãng phí, chỉ dựa vào sản nghiệp quê nhà là xa xa không đủ. Phụ tá như vậy, mặc dù không thể làm trợ lực, ít nhất có thể không cần lo lắng cản trở ở trên đại sự. Nhưng Lã Huệ Khanh vẫn hy vọng có thể có nhiều người hơn để dùng, trên tay hắn nhiều hơn lại sự, tài thuế, hình danh, thủy lợi, tham nhũ rất nhiều, quan viên nguyện ý đem tiền đồ của mình cược ở trên người hắn cũng không ít, nhưng ở trên quân sự có thể cung cấp trợ giúp, bất luận là phụ tá hay quan viên, đều là lác đác có thể đếm được đáng tiếc Dương gia không còn ai. Sau khi đi tới Hà Bắc, Lữ Huệ Khanh không chỉ một lần tiếc nuối. Dương Văn Quảng trước khi chết, còn biểu hiến trận đồ cũng lấy sách lược của ưu yến. Nhưng Dương Văn Quảng chết nhiều năm như vậy, mấy đứa con trai lại không một hai có thể xuất đầu, đều là hạng tầm thường, không thể dùng một lần. Nếu không với địa vị của Dương gia trong lòng quân dân Hà Bắc, Lữ Huệ Khanh không ngại để bạt một hai con em Dương gia. Hiện giờ trong tay Lữ Huệ Khanh chỉ có mấy tướng lĩnh điều từ Tây Bắc tới có thể dùng một lát. Giống như Lưu Thiệu Năng trước mắt, chính là bộ hạ cũ Lữ Huệ Khanh điều từ Thiểm Tây tới. Lưu Thiệu Năng tuy rằng trước đây là quan phản, nhưng mấy đời làm tướng, lại nguyện ý rời khỏi tộc nhân, đã có thể coi là quân hán, cho nên có thể nhậm chức ở Hà Bắc. Ngay cả một tin tức xác thực còn chưa truyền về, Liêu sứ đã đến lễ quan. Đợi hạ nhân dâng trà lên, Lữ Huệ Khanh cười nói với Lưu Thiệu, tác phẩm tỉ mỉ đi đứng có hơi chậm, nhưng cũng có thể thấy được ngụy đế nước Liêu nóng nổi. Tướng công nói đúng, mật thám đi đứng đích sát chậm. Thiệu Khả ở Thiểm Tây cũng có vài lần đánh lui Tây Tặc, phái thám mã đi ra mới vòng trở về. Ngụy đế muốn triều đình tán thành, bất quá triều đình không có khả năng đáp ứng hắn. Kể từ đó, ngụy đế thẹn quá hóa giận, tất nhiên muốn phát động đại quân. Lưu Thiệu có thể ưỡn ngực, tướng công yên tâm, Thiệu Năng chỉ sợ bọn họ không đến. Đánh Bạch Câu rồi cũng chỉ cần tướng công phân phó một tiếng. Chính là cái gì? Chính là lương mạt nhất định phải đủ. Năm đó đánh trận với Tây Tặc, luôn bởi vì lương thảo không theo kịp, đại quân ra ngoài vài ngày sẽ trở về. Ngươi không cần lo lắng. Hiện giờ triều đình tuyệt đối sẽ không để cho người ta đói bụng đánh trận, lương thảo chữ hàng ở phủ đại danh cũng đủ cho tam quân ăn một năm. Chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Lữ Huệ Khanh thề thốt. Gần đây y vừa nhận được thư riêng của Lữ Gia Vấn, trong thư ngoài việc nói tranh chấp nội bộ triều đình, cũng nói tiền lương tuyệt đối không phải là vấn đề. Lữ Gia Vấn ở Tam Ti xem sổ sách toàn quốc, có nắm chắc cung cấp đủ lương thực và tư liệu cho Hà Bắc Hà Đông. Chương 132. Phong mang hiện ý đã rõ. Chương 132. Phong mang hiện ý đã rõ. 14. Một ngày cuối tháng Trạng Nguyên Hữu năm thứ nhất, sau một buổi chiều, phủ nha đại danh kiêm kinh lược trấn an sứ Hà Bắc, các quan lại lớn nhỏ trong hành dinh tổng quản mã bộ quân đô, tận mắt nhìn thấy một vị tôn sư của một phủ, một đường dẫn đầu, tuyên huy nam viện sứ Lữ Huệ Khanh Lữ tướng công, tự mình đưa một vị võ quan ra ngoài sảnh. Vị võ quan kia, vừa không phải trợ thủ của Lữ Huệ Khanh, cũng không phải quân soái triều đình phái tới, chẳng qua là đô giám binh mã đường Cao Dương quan lộ địa vị của một đường binh mã đô giám không thấp, hơn nữa lại là một chính tướng quản lý mấy ngàn binh mã, đã là cấp bậc có thể lên điện tham gia triều hội. Nhưng đặt ở trước mặt Tuyên Huy Nam viện sứ từng vào hai phủ nhậm chức, vậy thì chẳng là cái gì cả. Gặp được một võ phu hậu đãi như thế, hơn nữa còn là quan viên, cách làm của Lữ Huệ Khanh không khỏi có vẻ quá thấp kém. Việc này không chỉ truyền bá ở trong phủ nha, cũng chỉ trong vòng nửa ngày, truyền khắp toàn bộ các nha môn trong phủ thành đại danh. Sao lại đến mức này? Hà Bắc chuyển vận sứ Lý Thường lắc đầu. Chuyển vận sứ Hà Bắc Lý Thường là một vị văn thần tính tình lão phái, không quen nhìn loại hành vi quá mức hạ thấp tư thái võ tướng này của Lữ Huệ Khanh. "Sĩ Tuyên, ngươi thấy thế nào?" Hắn hỏi thuộc hạ bên cạnh. chuyện hôm nay vận sứ hỏi thế nào. Tuyên Huy tướng công là tấm lòng của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Tên tự sĩ tuyên bố Đường Phán Quan chuyển vận từ Hà Bắc tới, chính là con trai của Đường Giới tham chính trước đây. Lúc mới bắt đầu biến pháp, Đường Giới và Vương An Thạch từng là đồng liêu ở Trung Thư môn hạ, lúc ấy trong chính sự Đường năm vị tể chấp, có tên cứ gọi là xanh lão bệnh tử khổ. Trong đó, sinh, tất nhiên là Vương An Thạch bừng bừng sinh khí, mà tử, chính là Đường Giới bị tức giận đến phát ung nhọt mà chết. Bởi vì chuyện của Đường Giới, Đường Nghĩa hỏi có khúc mắc rất nặng với Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh lại là ở trước mặt Lý Thường, ngược lại cái gì cũng dám nói. Sĩ Tuyên, Lý Thường cười khổ. Y thì không bất ngờ với lời tức giận của Đường Nghĩa, nhưng y nói quá lớn, bên ngoài đều là lỗ tai, chuyến ra ngoài lại là một trận tranh phủ hoàng. Đường Nghĩa tức giận nói, hôm nay là Lưu Thiệu Năng, ngày mai còn Trương Thiệu Năng, Lý Thiệu Năng. Tuyên Huy tướng công điều bộ hạ cũ tới Hà Bắc, không chỉ một người. Đợi bọn họ tới phủ đại danh một lần, cấm quân Hà Bắc sẽ qua sông danh giới. Lý Thường âm thầm thở dài. Đường Nghĩa hỏi thật ra không sai. Một năm qua, Lã Huệ Khanh điều tới mấy quan tướng, thậm chí bao gồm cả Lưu Đô Giám, còn có hai vị quan viên phiên bang đã chuyển nhập vào hàng ngũ hàn quan. Vốn dĩ thế nhân đều cho rằng Lã Huệ Khanh đây là vì để bạt bộ hạ cũ, cho bọn họ một cơ hội, miễn cho trong quá trình biên chế biên quân Tây phương trở thành vật hy sinh. Cũng như Hàn Cương, bảo vệ bao nhiêu bộ hạ cũ tiếp tục ở lại trong quân quan Tây không nói, lại sắp xếp người ở các nơi Hà Đông, An Tây, gần đây phía Tây Nam phải động đao binh, hắn còn từ trong quân Tây bắt chọn một nhóm tướng tá có công đi hỗ trợ, để cho bọn họ kiếm chút quân công để bảo toàn bản thân. Nhưng hôm nay ra luật tất tân xóa bị, thế cục hai nước Tống Liêu lại lần nữa khẩn trương, có thể nhìn thấy tâm tư Lữ Huệ Khanh sâu xa. Có thể nói là sau khi đến Hà Bắc, đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh tương lai. Có những tướng tá này làm quan ở biên giới, biên tranh có thể khơi mà bất cứ lúc nào, chỉ cần một câu của Lữ Huệ Khanh. Với thái độ của Lữ Huệ Khanh đối với chuyện gia luật đất xoắn địch, chiến tranh có lẽ đã không thể tránh khỏi. Cho dù là lương thảo quân tư cũng không phải là vấn đề gì, ít nhất tiền lương của Hà Bắc đều nằm trong phạm vi thai mắt của Lã Huệ Khanh, có bao nhiêu ông ta đều rõ ràng, Hà Bắc nhất định phải thoái thác. Phán quan chuyển vận Hà Bắc lộ không chỉ hỏi một người, đệ Lữ Huệ Khanh Lữ Ôn Khanh là một vị phán quan chuyển vận khác. Nửa năm trước Lữ Ôn Khanh bị điều tới nhậm chức, cho dù huynh đệ hai người, một thân dân, một ở giám thi, thật ra nên kiêng kỵ. Nhưng địa vị của Lữ Huệ Khanh quá cao, mà phán quan chuyển vận thì không đáng nhắc tới, cũng không có ngự sử nào nhiều lời vô nghĩa. Nhưng bây giờ xem ra, dường như lại là một bộ phận bố cục của Lữ Huệ Khanh. Nhưng hôm nay sau khi hắn nghe được lời đồn đãi, liền xin nghỉ, vội vã trở về muốn hỏi cho rõ ràng, huynh trưởng đối đãi với Lưu Thiệu có thể lễ nộ quá nặng, chỉ là một đô giám nho nhỏ, có thể chịu đựng được sao? Đối với cách làm của Lữ Huệ Khanh, Lữ Ôn Khanh có vài phần khó hiểu, lại có vài phần phất uất, đối với một võ tướng đại như thế, chuyển tới kinh thành, trở thành trò cười vẫn là chuyện nhỏ, bị người mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói Lữ Huệ Khanh có dị trí, coi như phiền phức lớn hơn rồi. Nhưng lời tức giận của Lữ Ôn Khanh tựa như ném đá vào giếng cạn, ngay cả một chút gợn sóng cũng không nổi lên. Trước sân thư phòng, Lữ Huệ Khanh đang cầm cây kéo, không lưng hết sức chuyên chú cắt một gốc cây tùng. Cây tùng thấp của cành cây diệp điện mọc trong chậu cạn màu xanh xám, rêu xanh xanh biết dưới cây, lá trên cây xanh ngắt. Cành khô đối lượng, vậy trên cành, như bàn long nằm trong đó. Cây tùng như thế, cố ý giặt rào, giống như vật trăm năm, nhưng lại bởi vì đầy chậu xanh biết mà có vẻ sinh khí bừng bừng, thực sự là tự mình vận động, mọi người ra tay. Lữ Huệ Khanh cầm kéo trong tay, đảo quanh bùn hoa này, qua nửa ngày, mới dùng kéo cắt xuống một đoạn trạc cây nhỏ chừng đầu ngón tay. Mặc dù thiếu một chút, nhưng ly long trong chậu lại càng thêm sinh động vài phần, phảng phất có linh khí. Thời gian nửa ngày, chỉ là động một cái kéo, lúc Lữ Huệ Khanh ngẩng đầu, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Lữ Ôn Khanh kìm nén không được, thấy Lữ Huệ Khanh rốt cục ngừng tay, vội vàng lại muốn nói chuyện, không để phòng một cây kéo đột nhiên rơi đến trước mắt. Lữ Ôn Khanh bị dọa đến ngã ngửa, lúc này lại nghe được giọng nói chậm gì gì của Lữ Huệ Khanh, "Tam ca, huynh xem cây kéo này." "Cái kéo?" Lữ Ôn Khanh không rõ cho lắm, nhưng vẫn nghe lời túi đầu cẩn thận nhìn. Cán bút bình thường dài như lưỡi dao, mà lưỡi kéo trong tay Lữ Huệ Khanh, lưỡi dao chỉ bằng một nửa cánh tay, mà lại là đầu tròn. Thanh dài lưỡi ngắn, một cánh tay gấp đôi một cánh tay khác, dùng cái này cắt, có thể tiết kiệm một nửa lực đạo. Khí học hiện giờ đã có thể xem như là hiền học, đại phàm sĩ đại phu, ít nhiều gì cũng hiểu được một chút về tri thức về quang học và lực học. Những lý luận như lực cánh tay lực cũ, chỉ cần từng ra đường nhìn tiểu thương xưng là gạo, thì ít nhiều gì cũng có chút ấn tượng. Hắn nhìn Lữ Huệ Khanh một chút, cẩn thận suy đoán, là làm ít công to. Khoe miệng Lữ Huệ Khanh kéo xuống dưới một chút, giơ tay lên, nói, xem lưới đao. Chỗ lưới kéo ẩn thấy ánh sáng sắc bén, lóe sáng như bạc, hình thành đối lập rõ ràng với thân kéo đao ngăm đen. Lữ Ôn Khanh nhìn cẩn thận một chút, ngẩng đầu dùng giọng điệu không quá khẳng định hỏi, đây là cái thép? Là cái thép. Lữ Huệ Khanh gật đầu, lại gác kéo lên trên chậu tùng. Lữ Ôn Khanh không rõ cho lắm, nhưng lại thấy ngón tay Lữ Huệ Khanh khẽ động, lưới kéo trên chậu tùng khẽ đóng lại, thân cành to bằng ngón út theo tiếng kêu mà rơi xuống. Lữ Ôn Khanh kinh ngạc kêu lên một tiếng, một kiệt tác có thể vẽ vào thơ, cứ như vậy một kéo bị hủy diệt. Thấy chưa? Lữ Huệ Khanh nhẹ nhàng vuốt lưỡi dao, ngay cả kéo cũng dùng thép kẹp để làm rồi. Lại sợ người liêu, là vì sao? Quả thực, kỹ thuật kẹp thép và chiết đoạn hiện giờ cho dù là đối với thợ rèn bình thường trong châu huyện mà nói, cũng không phải là bí mật, đao kiếm kẹp thép thậm chí bách luyện thép, chỉ cần không phải sản phẩm của danh gia, nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 quan. Mà rèn thép cũng không quý giá bằng quá khứ. Chảm mã đao, yêu đao hầu như đều là kẹp thép, mà quan tạo kéo. Nhưng Lưu Thiệu Năng, Lữ Ôn Khanh muốn nói lại thôi. Việc này ngu huynh tự có một phen so đo. Lữ Huệ Khanh buông kéo xuống, vòng qua thư phòng, chậm rãi đi về phía hậu viện, Lữ Ôn Khanh vội vàng đi theo. Hậu hoa viên của phủ nha đại danh là phủ Văn Ngạn bác nhậm chức đại danh, khi xây dựng Bắc Kinh thì xây dựng. Lần đó xây dựng cũng không tu bổ kiến trúc nhiều, ngược lại hủy đi hai tòa lầu các cũ nát, đào hồ nước, lấy một cây cầu nhỏ nối hai phiến rừng mai cũ thành một chỗ. Cải tiến như vậy không tốn tiền, cải biến cũng không tính là lớn, lại làm cho Hoa Viên thêm một phần đại khí. Lúc trước khi Lữ Huệ Khanh vào ở chỗ này, từng nhiều lần cảm thán Văn Ngạn Bắc làm tướng nhiều năm, dưới tay đích xác có nhân tài. Lúc này hoa mai chưa nở, hồ nước thì gần như đóng băng cả đáy, chỉ có vài cây tùng bách thường xanh. Lữ Huệ Khanh chậm rãi đi trên con đường lát đá xanh, ngươi có biết trong chư tướng Hà Bắc, người trung thành nhất với tiên đế chính là Lưu Thiệu Năng. Vì sao? Hắn là người phản.
Vâng.
Lữ Ôn Khanh gật đầu, đây đương nhiên không phải là bí mật, Bảo An Quân, Hoành Sơn Thiên. Lưu Thiệu có thể đời đời ở trong Hoành Sơn, cha hắn cũng nổi tiếng tiếng Tây Bỉ. Khi Nguyên Hạo phản bội, từng lấy vương tước dụ dỗ. Hoài Trung trảm sứ hủy sách, sau đó chết ở vương sự. Tuy như thế, Lưu Thiệu có thể vẫn như cũ tránh không được làm người nghĩ kỵ.
Không tránh được.
Lữ Ôn Khanh gật đầu nói. Tình huống tương tự, đã xảy ra quá nhiều lần. Bao nhiêu bộ tộc ở hai bên Tống Hạ qua lại nhiều lần, bất kỳ một quan viên phản nào, ở trong mắt người Tống, đầu tiên là quân dự bị phản địch, sau đó mới là quân đội bạn có thể trúng. Lữ Huệ Khanh đi lên cầu nhỏ, dựa vào lan can mà nhìn, hơn nữa Tây Tặc thường xuyên dùng, hắn làm phản quan chịu không ít khổ cực, mấy lần gặp phải thai ương lao ngục, vẫn là tiên đế nói một câu công đạo, Thiệu có thể chiến công nhiều nhất, trung dũng đệ nhất, đây tất hạ nhân sợ kỵ, là kế hại thai. Bởi vì những lời này, Lưu Thiệu có thể trung thành và tận tâm đối với tiên đế, mấy lần ra trận đều không để ý sinh tử. Là như vậy à? Lữ Ôn Khanh ít nhiều hiểu được một chút suy nghĩ của Lữ Huệ Khanh. Hiện giờ ngu huynh hậu ngộ người này, cũng hy vọng hắn có thể cảm nghiệm chút ân đức này, có hồi báo. Thi ân vọng báo, tất nhiên không phải là đức tính tốt đẹp gì, bất luận là dùng trận pháp liều mạng hồi báo. Nô khởi cho binh lính hút nước ngủ trong vết loét, làm cho mẫu thân của binh lính kia khóc giống lên. Lã Huệ Khanh tiễn người đưa xa như vậy, tư tâm cũng là rõ ràng có thể thấy được. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, hiện nay sĩ nhân nào có thể làm được? Lữ Huệ Khanh cười tự giễu một cái, Vương An Thạch với ông ta có ơn chi ngộ, nhưng ông ta cũng sẽ không vì Vương An Thạch mà đi đánh bạc tương lai của mình, quá khứ không có, về sau cũng sẽ không có, nhưng thật ra người phiên đơn giản, hiểu được tri ân báo đáp, về điểm này, Lưu Thiệu có thể mạnh hơn nhiều so với đám chính nhân quân tử kia. Chỉ là, Lã Ôn Khanh nói, chỉ là Lưu Thuấn Khanh đang ở Hồng Châu. Lưu Thuấn Khanh cách xa một chút. Hà Đông chi tướng, dù có nổi danh, cũng không quản được Tây quân. Đồng thời chính tướng 3000 binh mã, Lưu Thiệu có thể không cần thiết nghe lời hắn. Chương 133. Phong Mang đã sớm hiện ý. Chương 133. Phong Mang đã sớm hiện ý, 15. Chi Châu Lưu Thuấn Khanh đương nhiệm của Hùng Châu là danh tướng có công lớn tại Hà Đông. Địa vị, danh vọng đều không phải tướng lĩnh bình thường có thể so sánh. Nếu như lúc trước hắn không bị điều khỏi Đại Châu, Liêu quân không thể đánh lén Nhạn Môn đắc thủ, càng không thể nào chiếm được Đại Châu, sau đó một đường đánh tới phủ Thái Nguyên. Mà Lưu Thuấn Khanh từng là thuộc hạ cũ của Hà Cương, cũng từng được Hàn Cương tiến cử, hiện giờ hắn vâng mệnh trấn thủ Hùng Châu, Lưu Thiệu muốn làm gì đều sẽ bị hắn theo dõi. May mắn có một việc, Đại Tống đối với tổ chế trong quân là lớn nhỏ tương chế, Lưu Thiệu có thể chỉ nghe lời Lữ Huệ Khanh, không để ý tới Lưu Thuấn Khanh, Lưu Thuấn Khanh cũng không có biện pháp bắt hắn, chỉ có thể nghĩ cách tìm sai chỗ, sau đó dâng tấu buộc tội. Tương ứng, nếu Lưu Thuấn Khanh không muốn để ý tới Lữ Huệ Khanh, Lữ Huệ Khanh cũng không có khả năng trực tiếp đem hắn cho mất chức điều tra. Đồng dạng là chỉ có thể nghĩ cách tìm chỗ sai, sau đó dâng tấu buộc tội. Nhưng với địa vị của Lã Huệ Khanh, lời ông ta nói ra tất nhiên là nặng hơn Lưu Thuấn Khanh nhiều, mà sức ảnh hưởng của ông ta trong ngự sử đài và các giám ty Hà Bắc cũng không phải Lưu Thuấn Khanh có thể so sánh. Nếu thật sự cần thiết, mời Lưu Thuấn Khanh đi cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, Lữ Ôn Khanh nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi ý nghĩ của Lữ Huệ Khanh, người đệ đệ này của hắn ít nhiều có thể lĩnh hội một hai. Nhưng Lưu Thuấn Khanh có thể đảm nhiệm Chi Châu ở đại trấn Hùng Châu này, sau lưng chưa chắc không có Hàn Cương làm chủ. Năm đó Hàn Cương lần đầu tiên làm soái thần Hà Đông, đương nhiệm Chi Châu Lưu Thuấn Khanh ở Đại Châu bởi vì thân thuộc với Hàn Cương, sau khi chiến tranh lập tức bị điều đi, gián tiếp dẫn đến năm trước Liêu quân có thể nhập khấu Hà Đông. Hiện nay Lưu Thuấn Khanh trấn thủ ở vị trí quan trọng hơn so với Đại Châu, chưa chắc không phải là bồi thường của Hàn Cương cho hắn.
Yên tâm.
Lữ Huệ Khanh cười nói, Lưu Thuấn Khanh cũng chỉ có một mình. Hùng Châu chỉ là một châu trong biên giới ngàn dặm Hà Bắc mà thôi, nhiều nhất bởi vì là tuyến phòng thủ đầu tiên của Cao Dương Quan Lộ, mà địa vị cao hơn một chút. Nhưng Hùng Châu hướng đông còn có Thương Châu, hướng tây càng là có phủ Chân Định, Định Châu, Bảo Châu các loại quân châu. Hà Bắc bốn đường, trừ phủ Lộ đại danh ra, ở khu vực duyên biên có ba đường Cao Dương Quan, phủ Chân Định, Định Châu. Chi Định Châu là nơi ở của Thái Diên Khánh, lộ trị đường Định Châu. Đây tuyệt đối không thể nghe theo chủ nhân Lã Huệ Khanh hắn sai khiến, với tư lịch, địa vị và tính cách của hắn, cũng không thể nghe bất kỳ ai sai khiến. Chẳng qua công danh chi tâm, người đều có. Nhìn tiểu bối hậu sinh năm đó ở trên đường ngay cả chỗ ngồi cũng không có, sau lưng đều có thể dương lên dù che, mà mình một chuyện vô thành, Lữ Huệ Khanh tin tưởng, Thái Diên Khánh sẽ không phải không có ý nghĩ. Vậy phía nam thì sao? Lữ Ôn Khanh hạ giọng hỏi, quan viên kia, không cần phải lo lắng. Giọng điệu của Lữ Huệ Khanh rất bình thản, nghe có vẻ không để ý lắm đến Hàn Cương. Danh vọng của Hàn Cương trên đường Hà Bắc sẽ không kém hơn so với hắn ở Thiểm Tây, Hà Đông. Nhưng sức ảnh hưởng của hắn trong cấm quân Hà Bắc hoàn toàn không cao hơn quân Tây và quân Hà Đông. Còn biểu huynh Lý Tín của Hàn Cương, bởi vì một lần thảm bại tiến về phía Bắc, danh vọng trong cấm quân Hà Bắc cũng ngã xuống đáy vực. Mặc dù như thế, Lữ Huệ Khanh cũng sẽ không tự đại cho rằng ở trong quân Hà Bắc có thể trực tiếp so đấu lực ảnh hưởng với Hàn Cương. Lực ảnh hưởng của Hàn Cương có thấp, cũng là so với trình độ của bản thân hắn ở Thiểm Tây, Hà Đông, những người khác làm sao có thể so sánh được. Chế độ y học trong quân đội quả thực đã được lập ra, thi hành phương pháp trùng mục, cùng với từng phát minh quân công, khiến cho danh vọng của Hàn Cương trong quân đội không ai bằng. Những quan văn khác phải ân uy cùng thi triển mới có thể khống chế quân đội, hắn đi ra biểu diễn như vậy là đủ rồi. Nhưng quan huyện không bằng hiệp quản, Hàn Cương viễn ở Đông Kinh, mà Lữ Huệ Khanh hắn hiện tại ở ngay tại nơi này. Làm trấn an sứ, quân quyền trên tay Lữ Huệ Khanh kỳ thực cực kỳ có hạn. Muốn điều động bất kỳ một bộ cấm quân nào, đều phải trải qua triều đình đồng ý, mặc dù là điều động mấy trăm sương quân tu bộ phủ Hà phòng ngự đại danh, sau đó cũng phải báo cáo với triều đình. Cái gọi là trấn an chỉ là nơi an tĩnh mà thôi, lại không phải tuyên bố uy linh, ngay cả danh hàm kinh lược cũng bị xóa đi, đơn thuần trấn an sứ, căn bản không có quyền lực tác chiến bên ngoài. Nhưng nếu như địch quốc xâm phạm biên giới, công kích biên trại, chỉ huy quân phòng thủ tiến hành phản kích, triều đình tuyệt đối không thể tiến hành chỉ trích đối với chuyện này. Lưu Thiệu Năng đang ở Hồng Châu, đối mặt Liêu Cảnh, dưới trướng có mấy ngàn binh mã khống chế chỗ sung yếu, một khi biên địa có cảnh, lập tức có thể xuất binh. Khi đó, triều đình muốn không đánh cũng không được. Lã Ôn Khanh lại không thể không lo lắng, Lã Huệ Khanh chỉ nói một câu, làm sao có thể khiến hắn an tâm, nhưng giới phủ Bình Chương bây giờ cũng không áp đảo được Hàn Cương, Thái hậu luôn thiên vị hắn. Tư vọng của Hàn Cương không thể so sánh với Vương An Thạch trong triều, nhưng nói tới ảnh hưởng của ông ta với Thái hậu, Vương An Thạch lại trố mắt ra. Còn những người khác thì kém xa. Đó là dưới tình huống biên cảnh không cảnh báo, nhỡ đâu biên cảnh có cảnh báo, nếu hắn còn muốn chút mặt mũi thì không có khả năng phản đối xuất binh nữa. Á nói cũng đúng. Lữ Ôn Khanh bị thuyết phục. Không phải bởi vì lời nói của Lữ Huệ Khanh, mà là nhìn thấy biểu tình của huynh trưởng, để hắn tin tưởng Lữ Huệ Khanh đã làm tốt chuẩn bị. Gia luật tất tân xoán bị, Liêu quốc lòng người tất loạn. Nếu Đại Tống ngồi yên không để ý tới, mấy năm sau, hắn có thể ngồi vững hoàng vị. Nếu quan quân Bắc tiến thảo nghịch, trung thần Liêu quốc vốn chỉ có thể ẩn nhẫn, đã có cơ hội cử nghĩa. Cơ hội không phải chờ được, là đánh ra. Lữ Huệ Khanh dọc theo đường nhỏ bên hồ nước chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nói, hiện giờ sĩ lâm thanh nghị, dân gian nghị luận đều nói có thể chiến. Binh lính trong nước tinh lương đủ, cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Không thừa dịp lòng người Liêu quốc hỗn loạn tiến công, thì đợi đến khi nào? Đúng như Minh trưởng nói, bên ngoài ngay cả người bán hàng rong bán mây bước, cũng nói phải thừa dịp Liêu quốc đánh loạn một trận. Nếu nhất định phải xuất binh, quan viên kia cũng chỉ có thể tán thành, không đến mức giống Văn tướng công năm đó, ngay cả ra mặt cũng có thể không cần. Lữ Ôn Khanh lại cười thấp giọng nói, nghe nói năm đó hắn bị giới phủ Bình Chương phái đi Hoành Sơn, nói rõ không cần bất cứ công lao gì, nhưng hắn vẫn tận tâm tận lực. Trung danh như hắn, chắc hẳn sẽ không cố ý cản trở vận chuyển binh giới lương thảo từ trong đó nữa. Lữ Huệ Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, đi về phía trước, hắn cũng không tin tưởng phẩm tính của Hàn Cương. Năm đó Hàn Cương tận tâm tận lực ở Hoành Sơn là bởi vì hắn không sợ hãi. Có chủ soái như Hàn Giáng, kết quả tốt nhất cũng chỉ là ngang tay, chiếm được một mảnh đất nhỏ, 10 vạn binh mã lao lực mà không có công. Nhìn thấu điểm này, Hàn Cương có gì không dám dụng tâm làm. Hiện tại, Hàn Cương làm sao có thể cho mình cơ hội này? Vương An Thạch là trọng sự của Bình Chương quân quốc, mà Hàn Cương chỉ là tham chi chính sự. Trên lệch giữa hai bên tuyệt đối không chỉ ở địa vị. Điểm này, trong lúc chiến tranh sẽ biểu hiện ra hết sức rõ ràng. Lữ Huệ Khanh đưa tay phẩy qua cành khô bên hồ, nói: "Hà Bắc động đao binh, tầm tư là quan trọng nhất, Lý Công Trạch sở trưởng về kế toán, đáng tiếc không thể giúp ta." Lã Ôn Khanh hiểu được tâm ý của Lã Huệ Khanh, huynh trưởng yên tâm, lương thảo bản địa đã cung cấp, tiểu đệ sẽ tận tâm tận lực. Vậy là tốt rồi. Lữ Huệ Khanh hiểu rõ tài cán của huynh đệ mình, cũng tin tưởng hắn có thể làm được điểm này. Phán quan chuyển vận Hà Bắc lộ đã có đủ tư cách để quan tâm đến lương thực của tam quân, cũng có thể thích hợp phái ra chuyển vận sứ quấy nhiễu. Hà Bắc chuyển vận sứ lộ từng là một đường, sau chia làm hai đường đông tây, Nhân Tông lần nữa cũng vì một đường, Hy Ninh năm thứ 6 lại chia làm hai đường đông tây, đợi đến năm trước Tống Liêu trăm vạn đại quân chiến tại Hà Bắc, Hà Đông, để tiện cho Hà Bắc lộ có lượng, Hà Bắc đông lộ, Hà Bắc tây lộ lại một lần nữa sáp nhập, sau chiến cũng không có thay đổi qua. Soái thi Hà Bắc, duyện thi ở một thành, tự nhiên có nhiều người. Từ khi Lữ Huệ Khanh và Lý Thường bắt đầu cải cách thì chưa từng đến đây. Hiện giờ ngồi trong một tòa thành nhậm chức, Lý Thường còn có quyền lực giám sát phủ đại danh chỉ chính. Trong lần đầu tiên Lý Thường đẩy mạnh, là người ủng hộ Hà Cương, sau đó được bổ nhiệm làm Hà Bắc chuyển vận sứ. Một năm nay, ý đã đứng vững gót chân ở Hà Bắc, nếu không phải tự mình nghĩ cách điều huynh đệ đến Lam Tư nhậm chức, tính toán rất nhiều, hiện tại cũng không có cơ hội đi thi hành. Lã Huệ Khanh ngồi xuống lương đình bên hồ, những người hầu đi theo xa xa đều đi lên, bày lò sưởi, lư hương, màn che chắn gió, bày các loại trái cây, điểm tâm và đồ uống nóng, lại bày rượu và đồ uống ấm, làm xong tất cả những thứ này, tất cả đều lui xuống, để lại một không gian cho huynh đệ Lã thị tiếp tục tọa đàm. Lữ Ôn Khanh tự mình hâm rượu cho huynh trưởng, Lữ Huệ Khanh thì ấn theo làn điệu không biết phối hợp gì, nhẹ nhàng vỗ chân của mình. Giống như nhàn nhã, không hề lo lắng. Lữ Huệ Khanh cũng không lo lắng Hàn Cương sẽ một mực đặt ở trên đầu mình, nhất là sau khi Hàn Cương quấn quá sâu vào trong tranh đấu hoàng quyền. Hướng Thái Hậu có thể tín nhiệm Vương An Thạch, có thể tín nhiệm Hàn Cương, có thể tín nhiệm Hàn Giáng, Trương Vân, có thể tín nhiệm Trương Hàm, Tô Tụng, nhưng Thái Hậu tuyệt đối sẽ không tín nhiệm Lã Huệ Khanh lúc ấy cũng không ở Điện Văn Đức. Lữ Huệ Khanh biết đây là khuyết điểm lớn nhất của mình hiện giờ. Nhưng tương đối mà nói, liên lụy đối với hoàng quyền không sâu như vậy, cũng ít đi rất nhiều lo lắng, thật đến ngày sau khó có thể dự đoán, đây chính là chỗ tốt. Mà hiện giờ chỉ cần Hàn Cương còn ảo tưởng một hòn đá ném hai chim, một bên làm tổng sư của hắn, duy trì thanh danh tốt, một bên còn muốn áp đảo đảng mới trên triều đình, như vậy liền nhất định hắn khó có thể thành sự. Cho dù là thiên tử cũng không thể làm được việc khoái chí, nhất định phải học được cách từ bỏ. Hoàng đế Nhân Tông ngay cả phi tần được sủng ái cũng không bảo vệ được, huống chi là thần tử. Có thể bỏ được, Hàn Cương đã làm rất tốt, vì mở rộng khí học, ngay cả quan to lộc hậu và công tích tích lũy đều có thể bỏ qua, nhưng hôm nay lại không thấy linh khí năm đó khiến tiên đế cùng tể phụ cũng á khẩu không trả lời được. Nhìn thấy Hàn Cương hiện tại, Lữ Huệ Khanh cũng chỉ có thể nói là hắn hiện giờ quá tham lam. Thành công trong quá khứ đã làm đầu óc của Hàn Cương bất tỉnh, suy nghĩ quá ngây thơ, nghĩ cũng quá đơn giản. Rượu trong bình rượu dần dần nóng lên, mùi rượu lan tỏa, Lã Ôn Khanh rót đầy rượu cho Lã Huệ Khanh và mình, bưng chén rượu lên, hắn nói: "Tiểu đệ xin chúc huynh trưởng có thể khai chiến đắc thắng ở đây, thu phục Kiến Vân." "Kiến Vân?" Lữ Huệ Khanh bưng chén rượu lên, đầu cũng lắc một cái, có thể suy nghĩ một chút. Hắn nhìn Lữ Ôn Khanh đang lên ngốc, mỉm cười giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ý định của Ngô huynh không phải Yến Vân ngay từ đầu.
Chương 134. Phong mang hiện ý đã rõ.
Chương 134. Phong mang hiện ý đã rõ. 16. Ngày 29 tháng Chạp Nguyên Hữu năm thứ nhất, tin tức Gia Luật Tất Tân leo lên thiền nhường đài rốt cuộc truyền đến kinh thành. Gia Luật Tất Tân xoắn địch, các triều thần đại tống đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự được xác nhận, vẫn có mấy phần khó có thể tin đại tống sau đời thứ 5, có thể tận mắt nhìn thấy một nghịch thần mưu triều xoắn bị, thật không phải chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, niên hiệu Liêu Quốc cũng truyền đến thay người Tống.
Thiên thống.
Trương Hàm mí môi, đại thai càng nguyên, vạn vật tư bắt đầu thống thiên.
Khẩu khí thật lớn.
Tăng Hiếu Khoan cười nói, thật ra Bắc Lỗ phần lớn không đọc sách, đặt một cái danh hiệu chính thống càng có thể làm cho người ta hiểu rõ.
Chính thống.
Trương Hàm nở nụ cười, Gia Luật Tất Tân thật sự không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là khó đối phó.
Thử Dung Minh.
A, nói phải. Tô Tụng rất miễn cưỡng phụ hỏa một chút. Tâm tình Tô Tụng có vẻ càng thêm nặng nề một chút. Hiện giờ triều đình đại tống vì tấn công Liêu hay là không tấn công vào các nước Liêu, tranh chấp không dứt, nguyên nhân gây ra chính là chuyện Gia Luật Tất Tân xoán vị. Trước đó, còn chưa có tin tức xác thực, tranh chấp giữa hai bên vẫn kéo dài, nhưng đến hôm nay, đã đến lúc không thể không quyết định. Bây giờ vẫn chỉ là chứng cứ một mình, hai ngày nữa, từ các con đường khác nhau được chứng thực, Liêu quốc đối đại Gia Luật Tất Tân như thế nào sẽ không có đường kéo dài nữa.
Khai chiến, rốt cuộc có thể đánh thắng người Liêu hay không, không ai nắm chắc, ngoại trừ Lữ Huệ Khanh ở bên ngoài kêu gào. Tể phụ biết binh đều lo lắng vấn đề tài nguyên lương thảo, mà Vương An Thạch ủng hộ khai chiến, nói gần nói xa, cũng gửi hy vọng thông qua chiến tranh dẫn phát nước Liêu loạn, sau đó thừa cơ thắng. Nếu nói không khai chiến, Sĩ Lâm Thanh Nghị, dư luận dân gian đều nói có thể chiến, mấy vị tể phụ làm sao có thể đè ép được miệng lưỡi của mọi người? Mặc dù không để ý tới, nhưng Lữ Huệ Khanh độc đoán độc hành, làm sao ngăn lại? Bao nhiêu chiến sự đều là bắt đầu từ biên cảnh trước, điển hình nhất chính là cuộc chiến giao chỉ. Ít nhất hai vị Chi Châu đại tướng bên này đi trước chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, là vô cùng xác thực. Từ góc độ của tể tướng, đương nhiên không hy vọng bị quan lại trong quân quốc bắt cóc, nhưng nếu muốn thay đổi chức vị trọng thần tể tướng này của Lã Huệ Khanh, nhất định phải có sự cho phép của Thái Hậu. Trước đó hướng Thái Hậu cũng không có quyết định gì. Đã từng thông qua phản kích với người Khấu Liêu, xác lập địa vị của mình trong triều đình, có khuynh hướng khai chiến rất mạnh với Thái Hậu. Hàn Cương mặc dù phản đối, nhưng cũng không chủ động đi phát huy lực ảnh hưởng của hắn đối với Thái Hậu, điều này làm cho triều thần ủng hộ khai chiến như Lữ Huệ Khanh có thể an tọa trong ngoài triều đình, tiếp tục cổ vũ chiến tranh. Nói đi cũng phải nói lại, nguyên lão đương triều của Vương An Thạch, danh vọng không ai có thể so sánh, Lữ Huệ Khanh ở trong triều cũng là căn cơ thâm hậu, toàn bộ tân đảng ở phía sau bọn họ, trong lúc cấp thiết, cho dù là tiên đế tại vị, muốn đem trọng thần bực này chèn ép xuống, cũng không dễ dàng như vậy. Thiên hạ văn dân, hiện giờ đều coi đây là cơ hội công liêu lương. Mà Hàn Cương nghịch dân tâm mà động, thanh danh không khỏi bị hao tổn đối với những ngu dân kia mà nói, Hàn Cương vẫn cần đệ tử dược vương quý bái, nhưng ở trong Sĩ Lâm, những nho sinh kia lại sẽ nghĩ Hàn Cương như thế nào? Bọn họ cũng không phải là ngu dân, thi đậu tiến sĩ có thể trở thành văn quốc tinh, ở trong mắt Sĩ đại phu, Hàn Cương ở trên học thuật, có thể coi là tông sư tự sáng tạo một phái, nhưng tuyệt đối không phải nhân vật thần tiên gì, không cần phải kính sợ như thần. Một khi thanh danh của Hàn Cương bị phá hủy, địa vị khí học không cần hỏi cũng biết. Ngọc Côn ơi Ngọc Côn. Tô Tụng lẩm bẩm trong lòng, bây giờ không phải lúc viết sách chứ. Quay mặt lại là năm mới, Xu Mật Viện một trong hai phủ phải xử lý sự vụ nhiều hơn ngày thường mấy lần. Thời gian nói chuyện phiếm hàng ngày cũng không có bao nhiêu, huống chi mấy vị Xu Mật trong Xu Mật Viện, cũng không tốt đến mức có thể không có việc gì liền nói chuyện phiếm. Tin tức Gia Luật Tất Tân chính thức đăng cơ, tuy rằng quyết định khai chiến hay không trở thành cấp vụ trước mắt, nhưng dù sao còn chưa tới trước mắt. Hàn Huyên hai câu, mấy vị Xu Mật sứ liền trở về xử lý công sự. Tăng Hiếu Khoan tiến vào phòng trước, nhìn thoáng qua Tô Tụng, vị lao thần lớn tuổi nhất Xu Mật Việt kia đang cau mày, lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng. Mà Trương Hàm ở bên kia, thần sắc lại không màng danh lợi, hoàn toàn không có bộ dáng bối rối. Phản ứng của Trương Hàm, xác minh suy đoán của Tăng Hiếu Khoan từ trước đến nay, âm thầm gật đầu. Trương Hàm bình tĩnh đi về phòng công của mình, cho dù Gia Luật Tất Tân đã làm hoàng đế, hiện tại cũng còn chưa phải lúc làm ra quyết định. Trong khoảng thời gian này, thái độ của Trương Hàm đối với việc bắt thượng công Liêu Thủy Trung mập mờ khó hiểu, mặc dù y cũng phản đối xuất binh, nhưng khi nói cụ thể ứng đối chiến sự như thế nào, Trương Hàm lại lui về phía sau. Vạn nhất sự tình có biến, khẳng định sẽ thay đổi, cơ hội danh ghi sử xanh, không có vị nho thần nào có thể không động tâm. Khi triều đình quyết định phạt Liêu, đến cùng ai là chủ soái? Hàn Cương đối với việc không xuất binh kiên trì, chẳng khác gì là rời khỏi tranh đoạt soái vị. Thiếu đi một người cạnh tranh có tiếng hô cao nhất, cơ hội của những người khác lập tức lớn hơn rất nhiều. Chủ soái bình diệt Liêu quốc, Lữ Huệ Khanh muốn làm, Trương Hàm đương cũng muốn làm. Nhưng vị trí chủ soái này không phải dễ dàng ngồi lên như vậy. Trương Hàm và Lữ Huệ Khanh, ai có thể khiến quân dân Bắc Địa tâm phục khẩu phục? Bọn họ không thể so sánh với Hàn Cương, chỉ cần lộ ra danh hiệu là có thể khiến cho các dũng sĩ trong quân Anh dũng tranh giành, cũng không sánh bằng Hàn Cương. Một câu nói có thể khiến cho cường hào địa phương đều phải cúi đầu nghe theo, càng không sánh được với Hàn Cương. Chỉ cần dương cờ hiệu lên là có thể khiến cho Bắc Lỗ, Tây Tặc đều phải khiếp sợ. Huống chi chuẩn bị của trận chiến này còn chưa bắt đầu, Trương Hàm há có thể nguyện ý không minh bạch đi tiền tuyến? Một khi hắn đi lên tiền tuyến, hậu phương giao cho ai? Hàn Cương sao? Hay là những đồng liêu không đáng tin cậy kia? Nói thật, cuộc chiến cả nước cấp 10 vạn, Trương Hàm không tin bất luận kẻ nào. Tài nguyên của Hà Đông và Hà Bắc không đủ để chèo chống đại chiến, ngay cả một cô vợ xảo quyệt như Hàn Cương cũng không thể kiếm được tiền. Bất kỳ một trận chiến tranh đối ngoại nào đều phải một đường, thậm chí mấy đường tài nguyên đến ủng hộ đối với Tây Hạ, Thiểm Tây, Hà Đông gấp 5 lần, gấp 6 lần nhân khẩu đẳng hạng, mới chống đỡ được mấy năm chiến sự. Mà Thiết Diêu Tử vì phong tỏa đẳng hạng, lại tập trung toàn bộ lực lượng cả nước, mới xây dựng được một phòng tuyến ngàn dặm giữa núi non trùng điệp phía Bắc. Thực lực Liêu quốc gấp 10 Tây Hạ, muốn tiến công đại quốc như vậy, không có trung tâm vận hành, tụ hợp tài phú thiên hạ,
chuyển bận tiền tuyến, chiến sự làm sao có thể chống đỡ được. Lữ Huệ Khanh hiếu chiến, là hắn có một tâm tư khác. Đều là người từng mang binh, làm sao có thể không biết tầm quan trọng của lương thực. Đối với chi tiết vận chuyển quân nhu cũng là rõ ràng. Thật muốn đến lúc hai nước các binh, sợ hắn cũng tránh không kịp. Tằng Hiếu Khoan trở lại công tính ngồi xuống, nước trà đặt trên bàn đang bốc hơi nóng. Công văn trên bàn vẫn dày cộm như cũ, tựa hồ từ sáng sớm đã hoàn toàn không có thay đổi. Có trời mới biết, trước khi hắn ra ngoài, đã phê duyệt không biết bao nhiêu bản. Tằng Hiếu Khoan rất là khó hiểu ý nghĩ của Lữ Huệ Khanh. Trước kia, tâm tư của Lã Huệ Khanh vẫn rất dễ dàng khiến người ta nhìn thấu. Ví dụ như ông ta rõ ràng có một phen giải thích đối với kinh học của mình, lại cố tình muốn đi vì Vương An Thạch tu Tam Kinh Tân Nghĩa. Năm đó Vương An Thạch lần đầu tiên bại tướng, sau khi đề cử ông ta tiến vào Đông phủ, liền vội vàng đưa ra thủ pháp thực tế suy nghĩ của Lã Huệ Khanh, thật sự là quá rõ ràng. So sánh với nhau, phong cách hành sự trong quá khứ của Hàn Cương mới xứng đáng với bốn chữ uyên thâm khó lường, hoặc là nói, luôn xoay chuyển theo lối suy nghĩ của người thường, khiến người ta không đoán được. Nhưng lần này, suy nghĩ của Lữ Huệ Khanh lại làm cho người ta khó có thể hiểu được. Chuyện đánh trận, Tăng Hiếu Khoan không cảm thấy mình có thể thắng được Lữ Huệ Khanh có kinh nghiệm lại ở biên giới, nhưng mình muốn ăn lương thực lại không cần nhiều lời. Phía trước đánh trận, phải hậu phương dốc sức cung cấp, nếu hậu phương không thể cung cấp lên được, trận này không cần đánh cũng biết là thua chắc rồi. Trong triều hiện giờ có rất nhiều thành viên đảng mới, nếu có Vương An Thạch lãnh đạo trong triều, nói không chừng có thể đảm bảo lương đồng phía trước cung cấp. Thân tử có thể tước đoạt hoàng đế, mà gần như đã không chế được đảng mới ở Kinh Bắc Ti, cộng thêm Vương An Thạch, có lẽ có thể cam đoan một đám tể phụ phản đối xuất binh, không thể quấy nhiễu chiến cuộc tiền tuyến. Chỉ là trong đó có Hàn Cương. Về mặt quân sự, lực phá hoại của một mình Hàn Cương còn lớn hơn nhiều so với các tể phụ khác cộng lại. Tuy nói năm đó Hàn Cương ở Lang Nột Thành biểu hiện rất chính trực, nhưng Lữ Huệ Khanh nguyện ý đặt thắng bại ở trên tiết tháo của Hàn Cương. Đến vị trí này của hắn, lại có ai sẽ tin tưởng phẩm đức của những đồng liêu khác? Đang suy đoán, Tăng Hiếu Khoan tùy ý lật tay công văn, đột nhiên dừng lại đây là tấu chương từ Hà Đông đưa lên, sau khi thay thế quỹ đạo thông xe, thời gian chuyển vận quân nhu tiết kiệm lại. Quỹ đạo. Quỹ đạo Hà Đông chỉ tu hành ở Thái Nguyên, từ Thái Nguyên đến Kinh Sư là Thái Hành Sơn, cho nên y theo kế hoạch là hướng nam tu luyện đến Quan Trung. Ý kiến của Hàn Cương có một là phải đợi thông qua quỹ đạo của Quan Trung và Hà Đông, cùng với Kinh Sư thông qua toàn tuyến quỹ đạo của Kinh Sư thông Cửu Châu, sau đó mới đi suy nghĩ tác chiến với Liêu. Tăng Hiếu Khoan đứng lên, đi tới trước giá cấp tự tìm kiếm. Tìm một lúc, liền lật đến một chồng bản sao chép ra. Đây là đoạn thời gian trước, hắn cố ý để người đưa tới. Lật qua lật lại, ghi chép bên trong liền xác minh ký ức của hắn. Thông qua quỹ đạo, đích xác có thể giải quyết vấn đề vận chuyển lương thực quân nhu. Nếu như khẩn cấp tu sửa quỹ đạo đoạn Hà Bắc, cũng không phải là không có khả năng, chí ít có tiền lệ của Hà Đông. Hà Bắc có đủ nhân lực, thậm chí vị trí tuyến đường trải dài cũng đã thăm dò nhiều năm, điều tới thợ khéo léo, khởi xướng dân phu, trực tiếp có thể khởi công. Ven đường tuy rằng phải trưng dụng ruộng đất dân gian, nhưng đại nghĩa ở phía trước, cho dù là phiệt duyệt thế gia, cũng không dám ngăn trở giây lát. Hơn nữa có Hàn Cương đề nghị phân chia nhánh nhánh, e rằng Hàn gia Tương Châu ước gì quỹ đạo có thể tu sửa đến cửa nhà hắn sớm một chút, đây có phải là một nguyên nhân thúc đẩy ý nghị khai chiến của Lữ Huệ Khanh không? Vương Cương từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện đèn phía trước sáng, Hàn Cương ngồi ở trước bàn, đang viết cái gì đó. Quan nhân, sao còn chưa ngủ? Nghĩ đến đoạn tiếp theo viết như thế nào, liền đứng lên ghi nhớ, miễn cho ngày mai thức dậy quên mất. Vương cùng khoác y phục lên, tò mò hỏi, không phải vì Liêu Quốc? Lữ Huệ Khanh có thể có mấy phần là muốn tranh giành chiến tranh, chẳng qua là muốn chiếm chút tiện nghi mà thôi. Vương cùng ngồi xuống bên cạnh Hàn Cương, với thế bắt lỗ, há có thể chiếm tiện nghi? Ở vị trí của hắn, không làm gì cũng không có cơ hội, chỉ có làm trước mới có thể tìm được cơ hội trở về hai phủ. Hàn Cương dừng bút, cười lạnh nói, dù sao thất bại cũng chỉ là ngoại nhiệm vài năm, vẫn giống như hiện tại, ngươi nói hắn đánh cược hay không? Nhưng cha thì sao? Vương Ngao không tin phụ thân của mình có ý nghĩ giống như Lữ Huệ Khanh. Với quan hệ của Lữ Cát phủ, muốn thuyết phục nhạc phụ thì đơn giản rồi. Hàn Cương cười, vẫy tay với thế tử, tới đây, xem mấy đoạn này của vi phu viết thế nào. Vương Diệp theo lời nhận lấy một đoạn giấy vừa mới viết xong, Hàn Cương ở bên cạnh nhẹ nhàng gõ bàn, suy nghĩ của Lữ Huệ Khanh, bây giờ nhìn một hồi, thật đúng là không khó đoán. Chương 135. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 1. Chương 135. Thần Khuê Thác Lạc Tiên Nhật Gần, 1. Bởi vì tin tức hôm qua, Hàn Cương thức dậy sớm hơn một chút, lúc đi vào trong viện chờ lọt mới là canh năm. Nhưng ngày mai là sáng sớm, hôm nay cần xử lý không ít việc, Hàn Cương ngủ không bao lâu liền tự động tỉnh lại. Trong sảnh chỉ có Hàn Giáng, nhìn thấy Hàn Cương, đứng dậy đi ra ngoài cửa sảnh, cười nói, chờ trong lậu viện ít thấy Ngọc Côn. Hàn Cương hành lễ trước, nói, vẫn luôn thức dậy muộn, mỗi ngày đều chỉ có thể chạy tới cửa hoàng thành mở ra mới đến. Cũng không có cơ hội gì tới nơi này làm một lần. E là cũng thích náo nhiệt một chút. Hàn Giáng cười, cùng Hàn Cương dắt tay vào phòng. Cũng không chỉ có một mình Hàn Cương. Đúng vậy, chỉ có Quách Trọng Thông còn có thể trò chuyện với lão phu ở chỗ này. Đợi đến khi rột viện là nơi bách quan thần tập chuẩn bị triều bái. Tể thần đợi rột viện, nằm ở phía tây tuyên đức môn, các tể phụ tham gia tảo triều, khi đến ngoài hoàn thành, có thể đến nơi nghỉ ngơi, miễn cho ở ngoài cửa thành hóng gió. Mùa đông ở đãi lộ viện, lò lửa sinh sôi rất vượng, trong phòng ấm áp, thậm chí có vẻ hơi khô nóng, làm cho Hàn Cương ăn mặc chỉnh tề rất không thoải mái. Hàn Cương ngày xưa cực ít tới đãi lộ viện, bình thường đều kẹt tại điểm tiến vào hoàn thành, lười ra ra vào vào, càng không muốn dậy sớm. Nhóm tể phụ cũng không nghỉ ngơi nhiều ở viện chờ lọt ra ngoài, phần lớn thời gian đều giống như Hàn Cương, gõ vang tiếng chuông buổi sáng, trước và sau khi cửa thành hoàng thành mở ra, bọn họ đã đến dưới tuyên đức lâu. Nhưng hôm nay Hàn Cương tới sớm, không muốn ra ngoài hóng gió, nên dứt khoát vào nghỉ một chút. Chỉ có điều, trong hai phủ tể thần mà Hàn Giáng vừa nói, ngoại trừ hắn ra, còn có một khách quen khác ở lại đãi lậu viện vẫn chưa tới. Hôm nay sao lại có một vị hoa tướng công? Hàn Giáng biết Hàn Cương muốn hỏi ai, hôm nay Quách Trọng Thông cáo bệnh. Hàn Cương thần sắc dùng mình, bệnh gì? Quách Quỳ lớn tuổi, một chút bệnh nhẹ cũng là đại sự. Mặc dù hắn là võ quan, nhưng nếu hắn cáo bệnh từ quan, vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với thế cục triều đình. Bác bệnh. Hàn Giáng phun ra hai chữ, nâng chung trà lên chậm rãi nhấp một ngụm. Hàn Cương sững sốt một chút, mới hiểu được. Bật cười nói, bệnh tới như núi đổ, thật đúng là một điểm không giả. Tin tức ra luật đất Tân Soán vị ngày hôm qua truyền đến, hôm nay hơn phân nửa sẽ tranh thắng bại trên triều đình. Năm mới sắp tới, phủ khai phong ở Kinh Bách Ti đã sớm phong ấn, công vụ hết thể chờ năm sau lại làm, nhưng quân quốc đại sự là không thể trì hoãn. Quách Quỳ người được phong sắc, không dám cuốn vào. Nhưng chỉ cần không phải thật sự phát bệnh là được. Bây giờ trời đông giá rét, nhiệt độ bên trong và bên ngoài rất kém, chỉ cần không chú ý một chút là sẽ bị cảm. Ở thời đại không có kháng sinh này, nếu cảm cúm biến thành viêm phổi thì sẽ phải đối mặt với quỷ môn quan. Hàn Giáng thở dài một tiếng, Quách Trọng Thông hắn cũng khó làm. Không tới bước cuối cùng, hắn biểu thị ý kiến một phen, nhưng thật muốn hai bên đối chọi, bậc võ thần này của Quách Quỳ thật không dám xen vào lung tung. Nhưng hắn thật sự nói như vậy. Hàn Cương cười hỏi, đối ngoại đương nhiên là cảm thấy gió lạnh. Hàn Giáng bất đắc dĩ cười, lại nói, hôm nay sợ sẽ có không ít người cáo bệnh. Gặp phải loại thời điểm này, cáo bệnh trung quy sẽ không ít. Hàn Cương cười một tiếng, người trong triều đình cáo bệnh, thời điểm thật bệnh không tính nhiều, luôn tránh đầu sóng ngọn gió càng nhiều một chút. Biết chính sự của một nước, mệnh của vài người, treo ở tể tướng, nhưng không cẩn thận. Vương Ngao, đãi lộ viện ký, lấy tấm bia đá xanh khảm ở trên tường đãi lộ viện, bị năm tháng mơ hồ chữ viết, nhưng còn có một bộ là Lữ Di giản tự tay viết, treo ở trên vách tường chính sảnh. Hàn Cương đọc một câu, thở dài với Hàn Giáng, có thể chỉ lo thân mình, cẩn thận làm việc, trung quy tốt hơn cả gan làm loạn. Chúng ta thể phụ, mỗi tiếng nói cử động, quan hệ thiên hạ vạn dân, há có thể không cẩn thận? Có thể là nhớ tới chuyện cũ ở Lang Nội Thành, thân xác Hàn Giáng trở nên trầm xuống, đích xác là phải cẩn thận mới đúng. Hàn Dương mắt nhìn Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi thật sự cảm thấy lúc này Bình Liêu không thể đi? Hàn Cương không trông cậy Hàn Giáng có thể giúp mình như thế nào, nhưng chỉ cần hắn có khuynh hướng, vậy là đủ rồi. Lần này Gia Nhạc và Lữ Cát Phủ chưa từng nghĩ tới cử binh Bình Liêu, khôi phục Cố Hiến. Nếu không thì nên lên Bình Bắc Sách, nói rõ ràng cho phương lược. Chiến tranh vừa mở ra, chủ lực Bắc lỗ xuôi Nam, sau lưng hắn tất có người khởi sự. Đặt hy vọng tấn công thắng lợi lên trung nghĩa của người Liêu, Gia Nhạc và Lữ Cát Phủ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sắc mặt Hàn Giáng hơi thay đổi, ồ, vậy theo Ngọc Côn, giới phủ và Lữ Huệ Khanh chủ trương khai chiến với Liêu, sẽ là nguyên nhân gì? Hàn Cương cười một cái, tướng công đã đoán được, không cần Hàn Cương lắm miệng. Ít nhất sẽ không bại, phải hay không? Hàn Giáng nghiêm mặt hỏi. Có 89 phần chắc chắn có thể thành công, vụ mua bán như vậy đương nhiên có thể làm. Hàn Cương trả lời như nói đùa. Nhưng vì sao Ngọc Côn ngươi muốn phản đối? Hình dáng binh như nước, nắm chắc lớn hơn nữa, cũng không chắc sẽ có một chút ngoài ý muốn liền thua trận. Nếu như đợi thêm vài năm nữa, hai nước Tống Liêu thế lực chênh lệch lớn hơn nữa, khi đó cũng không phải là 89 phần 10, mà là gần 10 phần. Huống chi thế của Hỏa Pháo quân chưa thành, phòng bị Bắc Địa còn chưa bắt đầu điều chỉnh, hiện tại khai chiến vẫn là có vẻ quá gấp gáp một chút. Từ lúc bắt đầu, Hàn Cương cũng không cho rằng sau khi khai chiến, Lữ Huệ Khanh dám hướng về phía Tích Tân phủ tiến binh, hắn vẫn là ý ở trong triều đình. Tuy Hàn Cương không thể xác định Vương An Thạch có nắm chắc 10 phần hay không, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền đề nghị của Lã Huệ Khanh, nhưng chiến tranh là chính trị kéo dài, lại không coi là chính tranh kéo dài, ý làm như vậy sai quá mức. Chỉ là lý do của mình đặt hoàng thường ở Tây Nam, bên ngoài cũng đủ gượng ép ải. Hàn Giáng lại thở dài thườn thượt. Trong hai phủ, hắn tin tưởng nhất là ánh mắt chiến lược của Hàn Cương. Hàn Cương nói không nên tác chiến, vậy đích thật là không nên tác chiến. Nhưng ngay cả Hàn Cương cũng nói có 89 phần chắc chắn sẽ không thua, vậy làm sao thuyết phục Vương An Thạch từ bỏ ý nghĩ này? Tránh đi chủ đề làm cho người ta đau đầu, Hàn Cương và Hàn Giáng tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm, đến cửa tuyên đức mở, cũng không thấy vị tể phụ thứ ba đi vào gian phòng chờ tế thần chuyên môn này nghỉ ngơi, Quách Quỷ đã báo bệnh đương nhiên cũng không tới. Ngoại trừ Quách Quỷ ra, trong các trọng thần trên lưỡng chế, có một người cảm mạo suốt, còn có một người tiêu chạy không ngừng, lại có báo cáo đau đầu khó nhịn, tóm lại phải đợi mấy ngày nữa mới có thể đến làm việc. Sợ cuốn vào đảng tranh đến một bước này, quá nửa là vì đối với đảng phái cũ mới tranh vẫn còn sợ hãi. Nhưng các tể phụ văn thần đều đến đông đủ, không có vị tể chấp nào nguyện ý lưu lại ấn tượng sợ phiền phức, cho dù lựa chọn trung lập cũng sẽ không bỏ phiếu quyền. Trước khi vào cung, Hàn Cương và Vương An Thạch chào hỏi Trương Hàm, còn gặp cháu trai của Gia Hữu, Trạng Nguyên Trương Hành của khoa Đinh Dậu năm thứ hai. Trương Hành bị lớn hơn Trương Hàm 10 tuổi, con đường làm quan lại không thuận buồm xuôi gió như Trương Hàm, hôm nay lại vì bệ tử. Trương Hàm từ trước đến nay không thích tư thân, ngồi vào vị trí su mật sứ, cũng chưa từng thấy thân thích trong nhà có chiếu cố gì. Tư lịch và thân phận của Trương Hành hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, nhưng nếu trong triều không có người tiếp viện, cũng vẫn không về được. So với một vị thân tộc khác của Trương Hành, Trương Hàm, người tinh thông binh sự và trị chính, Trương Hàm tài càng có hy vọng tiến thân địa vị cao hơn. Thái độ của Trương Hàm chắc sẽ không thay đổi, nhưng lỡ như Vương An Thạch toàn lực ủng hộ cuộc chiến, như vậy chỉ sợ ông ta sẽ nghĩ cách thay thế Lã Huệ Khanh đảm nhiệm vị trí chủ soái. Trương Hàm đương nhiệm Chi Châu Đại Châu, lại có quân công trong người, có ông ta ủng hộ ở Hà Đông, Trương Hàm muốn tranh đoạt vị trí chủ soái Phạt Liêu, tỷ lệ không nhỏ hơn Lữ Huệ Khanh. Mà Vương An Thạch, Hàn Cương không muốn suy nghĩ nhiều, nhạc phụ nhà mình đã quyết định, muốn thuyết phục ông ta đại khái chỉ đơn giản hơn lên trời một chút, nhất là lý do của mình còn không đầy đủ như vậy. Vào hoàng thành, một đám triều thần đang ở trong cung điện chờ Thái hậu Loan ra đến. Hàn Cương đứng ở vị trí của mình, chờ Tịnh Tiên vang lên, suy nghĩ vẫn không thoát ly tranh luận sắp tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi Hàn Cương từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, phát giác thời gian trôi qua lâu hơn một chút. Vì sao đến bây giờ Thái hậu còn chưa tới? Một loại cảm giác đã nhìn khiến tim Hàn Cương đột nhiên đập nhanh, đang lúc Hàn Cương chuẩn bị đi ra tìm tòi nghiên cứu chân tướng, một gã nội thị vội vàng hấp tấp từ hậu điện tiến vào trong đại điện. Là Dương Tiễn. mỗi một vị triều thần trong điện đều biết vị hoạn quan đi theo bên người thái hậu này, nhưng y theo quy củ thượng triều cho tới bây giờ cũng không nên để hắn đi ra trước, hơn nữa sau đó càng không thấy thái hậu. Thần sắc Vương An Thạch của Bình Chương quân quốc đại biến, thái hậu. Dương Tiễn, thái hậu làm sao vậy? Dương Tiễn nhìn trái nhìn phải, muốn ghé sát vào thấp giọng báo cho Vương An Thạch. Lại nghe được Hàn Giáng quát một tiếng, còn không mau nói. Dương Tiễn sợ tới mức chân mềm nhũn, kém chút ngã lăn, trong bụng nói cũng kinh sợ ra ngoài, thái hậu có bệnh nhẹ, vừa rồi trên đường tới thủy cung điện ngất xỉu. Trong cung điện lập tức vang lên một hồi tiếng rì rầm. Hàn Cương, Trương Hàm đồng thời bước ra khỏi hàng. Hôm nay là ngày nào nhân điện trực ban? Hàn Cương nhấp vào thủ lĩnh ban trực trong điện, đi thông báo cho Vương hậu, Lý Tín, giữ nghiêm cửa cung, nếu không có hai phủ ký tên đóng cửa, không được để một người ra vào. Trùng nạn. Trương Hàm hô to tên thái úy quản hạt Thiên Vũ quân, còn không mau ra khỏi điện, thủ vệ cung cấm. Trùng thái úy vặn vẹo tính tình cũng không rảnh nhữ mày quát lớn với Trương Hàm, ba bước cũng làm hai bước, đông 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 lao ra khỏi điện. Không khí trong điện như có thủy ngân để ép. Chuyện này là sao? Thái hậu quả nhiên là sinh bệnh, hay là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nếu thật sự sinh bệnh, bệnh tình của thái hậu thế nào rồi? Nếu như không có bệnh, là ai động tay động chân? Ký ức trước đây nổi lên trong đầu rất nhiều triều thần, rất nhiều người ở lúc nửa đêm tỉnh mộng, còn nhớ rõ một màn máu tươi triều đình kia. Chẳng lẽ hôm nay muốn chuyện cũ tái diễn? Hai phủ tể chấp trao đổi ánh mắt với nhau, Hàn Giáng cất tiếng nói, thái hậu có việc gì, chúng ta làm tể phụ đi yết kiến thái hậu. Triều thần phía dưới, tiếng xôn xao lớn hơn vài phần. Nếu như thiên tử có việc gì, tể phụ trực tiếp đi tẩm cung Vân An, một chút vấn đề cũng không có. Nhưng bây giờ là muốn đi tẩm điện thái hậu, nam nữ có khác, chính là một chút cũng không thích hợp. Bằng không, vì sao quá sau này gặp triều thần, phải cách một tầng bình phong. Nhưng Hàn Giáng không quan tâm, trao đổi với Vương An Thạch một chút rồi nói với Trương Ngạc, Lợi Minh, ngươi A Ban, sau khi bãi triều thì tới đây. Những tể thần còn lại theo lão phu vào yết kiến. Dương Tiễn sững sờ đứng đấy, không biết nên cản hay không. Đợi đến khi Vương An Thạch và Hàn Giáng đi đến bên cạnh, hắn theo bản năng thò tay ra, Bình Trương, tướng công, việc này. Lời còn chưa dứt, lại bị Vương An Thạch tiện tay đẩy một cái, đẩy xuống đất. Vương An Thạch ngang nhiên đi qua, Hàn Giáng cũng làm như không thấy. Hàn Cương theo sát Vương An Thạch, Hàn Giáng đi qua bên cạnh Dương Tiễn, thấp giọng nói, còn không mau đứng lên, đi trước dẫn đường. Bước chân lại không ngừng, lướt qua hắn, đi theo hướng hậu cung. Chương 136. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Cẩn, 2. Chương 136. Thần Khuê Thác Lạc Thiên Nhật Cẩn, 2. Thái hậu có bệnh, hơn nữa còn hôn mê, đây là muốn nặng tới trình độ nào mới có thể ngất xỉu ở nửa đường vào chiều. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Dương Tiễn hoang mang rối loạn chạy ra thông báo, liền biết thái hậu cũng không kịp phân phó cho hắn cái gì, khẳng định còn chưa tỉnh lại. Bệnh tình như vậy ai cũng không nói rõ là nhẹ hay nặng, nhưng ít ra không phải là bệnh phong cách bị cảm thông bình thường. Có thể biến thành bệnh nặng khó chữa trị hay không, thậm chí đến cục diện xấu nhất, càng làm cho lòng người thấp thỏm. Nếu bệnh tình của thái hậu cứ như vậy lan ra ngoài, có trời mới biết sẽ biến thành tình huống như thế nào. Chỉ sợ người có tâm lập tức liền nhiều lên, chí ít bên Thánh Thụy cung khẳng định phải động tâm rồi. Chu Thái Phi không biết nóng trong ngày này đã bao lâu. Các triều thần vì thế hai mặt nhìn nhau. Lúc này mới thái bình mấy ngày, sao nhìn như vậy liền muốn lại loạn rồi. Hoàng hậu buông rèm, thượng hoàng băng hà, thái hoàng cung biến, ngoài cung thì không nói, chuyện trong cung đều là nối tiếp nhau, hoàn toàn không yên tĩnh qua, thật vất vả mới an sinh một năm, lúc này đã xảy ra nhiễu loạn, đại bộ phận triều thần sợ nhất vẫn là trong cung bất ổn. Khi đó, trên triều đình không thể thiếu một trận loạn lạc, muốn tự thanh tự tịnh đều tránh không được muốn cuốn vào trong vòng xoáy. Một khi không tốt, sẽ lật thuyền, đời này khổ cực đều phải trôi theo dòng nước. Chỉ có những người muốn thừa dịp nước đục, kiếm một phần công lao loạn nước, mới có thể hưng phấn không thôi, cơ hội rốt cuộc đã tới. Nhưng cơ hội mà Lữ Huệ Khanh chờ đợi đã không còn. Lữ Gia vẫn thầm than, hắn không phải tể phụ, không có quyền đi theo hậu điện, chỉ có thể theo ca rời khỏi cung. Mà Lữ Huệ Khanh ở bên ngoài vì trở lại lớp hai phủ, hao hết tâm tư, muốn dựa vào quân công, thái hậu ngã xuống như vậy, Liêu quốc gì cũng phải vứt bỏ đến tận xa bà quốc. Nhưng thật ra hy vọng trở về hai phủ lại nhiều hơn một hai phần. Trường hợp bị bỏ lại nhìn hàng ghế đầu đã đi hết, thở dài một hơi. Công việc các ban là tể tướng và tham gia chính sự luân phiên phân lĩnh, triều thần ở điện Văn Đức mang theo không ly vụ hướng ngự tọa không một bóng người hành lễ. Mà triều thần có nhiệm vụ thì là thường sinh hoạt ở điện thủy cung, chiều này sẽ là thiên tử cùng thái hậu bông rèm tất sẽ tới ở thủy cung điện dẫn người áp ban bái triều, Trương Quân vẫn là lần đầu tiên, nhưng Hàn Giáng, Hàn Cương đều chạy, hắn không ra mặt, các triều thần khác trên lễ nghi đều không dễ đi. Bình thường hẳn là một vị có tư lịch thấp nhất lưu lại, nhưng Hàn Giáng hết lần này tới lần khác lại để lại Trương Huyền hắn. Cũng không biết đây có thể coi là chuyện xấu hay chuyện tốt, có lẽ Hàn Giáng không muốn Hàn Cương ở lại, để hắn có cơ hội trực tiếp khống chế quân đội đương nhiên, càng có khả năng chính là Hàn Giáng cho rằng Hàn Cương là đệ tử Dược Vương trong truyền thuyết, càng sớm chạy tới từ Thọ Điện, càng có lợi đối với thái hậu bị bệnh. Chỉ cần không phải Hàn Giáng cảm thấy mình có cũng được mà không có cũng không sao là tốt rồi, Trương Quân nghĩ như vậy, một bên ra ngoài làm thủ lĩnh bắt đầu hành lễ với ngự tọa không có một bóng người. Dương Tiễn đang đổ mồ hôi, tay chống trên mặt đất trượt liên tục hai lần, thiếu chút nữa đụng vào gạch vàng ngăm đen. Tể phụ tự mình ra tay, thật sự là trường hợp người bình thường cả đời cũng khó nhìn thấy. Lần trước là thái sắc gặp tai ương, lần này liền rơi vào trên người một nội thị nho nhỏ như hắn. Vương An Thạch lớn tuổi nhưng sức lực không nhỏ, dù chỉ ngại Dương Tiễn cản đường đẩy một cái, nhưng trước khi y chạy tới thì chân đã sớm mềm nhũn, đừng nói Vương Bình Trường cao lớn vươn tay, cho dù là tăng bố gầy gò thấp bé vẫn còn ở đây cũng chỉ dùng một ngón tay là giải quyết được. Leo mấy lần, Dương Tiễn thật vất vả mới đứng dậy được. Trong điện Trương Hợp đã bắt đầu xuất lĩnh quần thần thăm viếng, Dương Tiễn thận trọng lui ra khỏi hậu điện đi tắt gần trực tiếp xuyên qua hậu điện, lúc từ cửa sau ra điện, đã không nhìn thấy bóng dáng các tể phụ đi trước một bước. Bước chân Dương Tiễn lập tức nhanh lên, đã thông báo đến, hiện tại phải trở về phụ mệnh, còn phải mau chóng đuổi theo tể phụ phía trước. Thứ Minh cung là Tân Tu, vị trí ở phía sau Bảo Tử cung. Vừa rồi trơ mắt nhìn Thái hậu té xỉu, Dương Tiễn ở bên hồn phi phách tán, cả người đều bối rối, đi theo cung nữ, nội thị đi theo cùng khóc giống lên. May mà có Lý Hiến đồng hành phản ứng nhanh, một cước đá Dương Tiễn tỉnh lại, muốn hắn đến thủy cùng điện thông báo một đám tể phụ. Trên đường trở về từ Minh điện, đùi bên phải Dương Tiễn bị Lý Hiến đạp đau đớn từng đợt, nhưng hắn không dám trì hoãn, kéo chân, rẽ trái quẹo phải bước nhanh về phía trước. Cấm vệ ban trực dọc đường đều khẩn trương, vừa rồi bọn họ không thấy Thái hậu ngất xỉu, ít nhất cũng tận mắt nhìn thấy loan giá của Thái hậu sắp đến thủy cùng điện, đột nhiên ngừng lại, sau đó theo đường cũ trở về, lui về từ Minh điện phía sau. Dương Tiễn tin tưởng bọn họ đều không hồ đồ, biết điều này có ý nghĩa gì, càng thêm tệ tướng, tham chính và su mật sứ như ong vỡ tổ chạy về phía sau, ngu xuẩn nữa cũng nên hiểu rõ phát sinh đại sự. Quả nhiên là chuyện lớn. Sau khi phạm phải một lần hồ đồ, thật vất vả mới một lần nữa được Thái hậu sủng tín, hôm nay Thái hậu lại cố tình ngã bệnh. Vạn nhất có cái gì bất chắc, để cho vị kia trong cung thánh thụy đắc chí, lão thiên gia nơi nào còn có thể cho mình cơ hội lần thứ ba. Dương Tiễn Chi cảm thấy trong miệng phát khổ, trong lòng lẩm bẩm niệm đi niệm lại A Di Đà Phật một lần lại một lần. Bước chân cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, nhưng phía trước vẫn không thấy bóng dáng mấy vị tể phụ. Từ cửa hồng sau thủy cùng điện đi ra, hướng từ thọ cung chạy tới, sau lưng Dương Tiễn vang lên tiếng giày quan đế gỗ đốc đốc đốc, bước chân run rợn, giống như có chủ nợ dắt theo chó dữ đuổi theo. Quay đầu nhìn lại, Trương Hợp đã đuổi theo. Rõ ràng ngoại trừ Hàn Cương gia, những người khác đều là những lao già năm sáu chục tuổi, sao một người còn nhanh chân hơn người kia? Phía trước còn chưa đuổi tới, phía sau ngược lại đuổi tới. Nếu đã nhìn thấy Trương Hợp, Dương Tiễn không dám đi về phía trước nữa, ngừng chân, lui về phía đường hai bước. Lúc vượt qua Dương Tiễn, Trương Quân quay đầu cau mày nhìn hắn một cái, nhưng cũng không tiếp tục để ý tới hắn, một đường đi về phía trước, vội vàng chạy tới Từ Thọ cung. Trong Từ Thọ điện ngoài điện Thái hậu ở, Vương An Thạch và Hàn Giáng dẫn đầu, mấy vị tể phụ khoanh tay cung kính đứng đối diện với cửa chính nội điện. Trương Quân cảm thấy có chút bất ngờ, tể phụ đều là nam tử, lại không phải thầy thuốc, tự nhiên không tiện tiến vào nội điện Thái hậu hàng ngày an tâm. Nhưng Hàn Cương thân mang đại danh, tất nhiên là nên đi vào. Để tránh hiểm nghi về qua điền Lý Hạ, Vương An Thạch cũng phải đi theo làm chứng, làm nhạc phụ như thế nào cũng sẽ không nhìn con rể nhà mình phạm sai. Vương An Thạch đều đi vào, vì không muốn mất thủ tướng, Hàn Giáng cũng phải đi theo vào cùng. Đều đi vào ba người, những người khác cũng không cần thiết ở lại bên ngoài, cùng nhau hỏi thăm Thái hậu, cũng miễn cho mỗi người sinh lòng nghi kỵ. Lúc Trương Lam đến đây là nghĩ như vậy, nhưng hắn không ngờ khi mình đến Hàn Cương vẫn còn ở ngoài điện. Hàn Cương không vào, những người khác không tìm được lý do xông vào khuê phòng của một vị quả phụ. Tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện. Trương Quân lập tức cất tiếng hỏi, "Bình Trương, tướng công, Thái hậu khỏe chứ?" Hắn đối mặt chính là Vương An Thạch và Hàn Giáng, lại là đặt câu hỏi vào bên trong. "Ta không có việc gì." Trong điện truyền đến tiếng vang nhỏ như tơ nện. "Thái hậu không sao?" Sau đó lại một nội thị thuật lại. Trương Ngạc trong lòng trầm xuống, nghe giọng Thái hậu tuyệt đối không phải là vô sự, suy yếu khí đoạn, khác hẳn với giọng nói bình thường cố gắng biểu hiện sự ổn trọng. Chỉ là trong giọng điệu còn có thể nghe ra được là giọng Thái hậu. Trương Tham chính ý tiếp, "Đợi ta thay quần áo xuất kiến đem Thái hậu bệnh nặng buộc xuất kiến quần thần." Trương Hợp không biết nên nói cái gì cho phải, luôn miệng, "Không, dám." Sau đó đứng chung một chỗ với các đồng liêu. Nhưng Thái hậu nhất định phải gặp mặt các tể phụ một lần, đám tể phụ không dám xông vào khuê phòng Thái hậu, như vậy Thái hậu phải cố chống đỡ thân thể bệnh tật ra ngoài gặp tể phụ một chút. Không ra mặt để cho những tể phụ bọn họ nhìn rõ ràng, ai cũng không dám cam đoan người trong môn đang nói chuyện với bọn họ là Thái hậu, mà không phải một người khác thanh âm tương tự. Cho dù chỉ có 1% khả năng, bọn họ cũng phải đi nghi vấn, xác minh. Ít nhất lần này nhất định phải gặp mặt. Còn có ai ở bên trong? Trở lại bên cạnh đồng liêu, Trương Quân thấp giọng hỏi. Hắn hỏi không rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng, mỗi người ở đây đều biết hắn đang hỏi cái gì. Chỉ có Ngựa Y Y, còn có Thiên Tử. Hàn Cương cũng thấp giọng trả lời. Phía Bắc thì sao? Trương Hợp bĩu môi về phía Bắc. Không cần hỏi nhiều, Hàn Cương cũng biết Trương Ánh Ánh đang ám chỉ ai. Không tới. Trương Ngạc an tâm thở phào nhẹ nhõm, Chu Thái Phi trong Thánh Thụy cũng không tới, chính là tin tức tốt nhất. Nếu bây giờ nàng ta đang ở trong nội điện, ôm Thiên Tử nói chuyện với Thái Hậu, vậy thì phiền phức rồi. Không ba. Trương Hợp đông như mày, nếu như nàng không phải bởi vì sợ phiền phức, mà là tâm tư trầm ổn, cũng không phải chuyện tốt gì. Bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân, thân thể Trương Hợp lập tức căng thẳng, hơi cúi đầu, dùng khóe mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Tiếng bước chân rất chậm, rất nhẹ, nhưng rất nhanh đã đến trước cửa. Đi ra trước là hai nội thị, hai cung nữ, còn có lao cung nhân nắm Thiên Tử, xuống dưới nữa là Thái Hậu được hai cung nữ đỡ. Trong nháy mắt khi hạ tầm mắt xuống, ánh mắt Trương Hợp xẹt qua trên người Thái Hậu, gương mặt vàng như nến, nhìn không thấy nửa điểm huyết sắc, hoàn toàn không có hóa trang. Y dị quan ngược lại ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở chính giữa ngoại điện, giống như là chính thức thượng triều. Để chư vị khanh gia quan tâm. Lúc sinh bệnh còn bị bức bách đứng lên, Thái Hậu cũng không thấy tức giận gì, chỉ là hưu khí vô lực, không có người đỡ, dáng vẻ ngồi không vững. Nhưng cung nữ và nội thị cũng không dám tới gần nâng, để Thái Hậu sau khi ngồi xuống, liền buông tay, để cho đám tể thần xác nhận. Thần Hàn Giáng khấu kiến bệ hạ. Xác nhận Thái Hậu không bị người nào bắt làm con tin, Hàn Giáng lập tức túi người bái kiến Thái Hậu. Hàn Giáng dẫn đầu, đám tể phụ cả đám đều bái xuống. Khác với các tể phụ khác, Vương An Thạch rất vô lễ nhìn chằm chằm vào Thái Hậu, mãi đến khi có thể xác nhận mới thôi. Hàn Cương cũng nhìn chằm chằm vào mặt Thái Hậu một lúc, sau đó mới cúi đầu, cùng các đồng liêu hành lễ. Cho dù là tể phụ cũng ít khi thấy được hình dáng Thái Hậu, xác nhận Thái Hậu không phải giả mạo, xác nhận không bị người ta bắt cóc, cuối cùng xác nhận còn có thần trí tỉnh táo, như vậy mới khiến Vương An Thạch và Hàn Cương an tâm.